hắn hiện tại chỉ có thể nhìn thấy 9 loại thiên phú số liệu. Sinh mệnh sức khôi phục đã hoàn toàn biến mất. Nhưng đối ứng, để Giao Long đều chấn động vô cùng chính là, Tống Khuyết thế mà đón đỡ nó một chỉ khí nhận. Cái kia đạo kinh khủng đủ để cắt đứt vách đá khí nhận chạm tại Tống Khuyết trên thân. Có thể một giây sau, những cái kia huyết dịch thậm chí không kịp bay ra, liền bị cấp tốc khép lại vỏ bao trùm ở. Tống Khuyết tại thời khắc này, cho thấy để Long tộc sinh vật đều sợ hai than sinh mệnh sức khôi phục. Không có khả năng. Động Huyết Giao bản năng cảm giác được không đúng chỗ nào. Nháy mắt sau đó Tống Khuyết cánh tay khẽ nâng, một cỗ to lớn hỗn loạn lực trường lần nữa bao phủ lại Động Huyết Giao. Lực công kích, bạo kích tỷ lệ, bạo kích tổn thương. Tống Khuyết lần nữa nhẹ nói. Trong mắt số liệu lập tức lại biến mất ba loại. Giờ khắc này, Tống Khuyết từ một cái nguyên bản 10 thiên phú đỉnh cấp thiên tài, thay đổi chỉ còn lại có 6 loại thiên phú. Nhưng tùy theo mà đến, là Giao Long đều cảm giác được cảnh giác kinh khủng công kích. Động Huyết Giao không cách nào tưởng tượng, một cái nhân loại một quyền có thể cuốn lên cường đại như thế khí lưu. Tống Khuyết thân ảnh lần nữa lấy Động Huyết Giao làm trung tâm, giống một viên viên bi đồng dạng không ngừng mà bắn ra tại lực trường bên trong. Kinh khủng đánh liên tục lần nữa đánh tới, nhưng lần này Tống Khuyết mỗi một lần tiến công đều cho Giao Long tạo thành thẳng đến phế phủ chỗ sâu kịch liệt đau đớn. Loại kia mang theo như tê liệt kinh khủng nắm đấm, tựa như là tại đối mặt một cái thiên thai cấp quái vật. Động Huyết Giao rốt cục không còn kinh địch, bắt đầu toàn lực phòng ngự. Có thể cho dù là phòng ngự ở Tống Khuyết công kích, cũng vẫn là sẽ cảm nhận được quyền kình kia kinh khủng lực xuyên thấu. Không phải là không có bởi vì chính mình phòng ngự mà suy giảm, ngược lại cảm thấy mấy lần tại trước đó đau đớn. Tốc độ công kích, phạm vi công kích. Tống Khuyết trong thanh âm cũng lộ ra một loại nào đó siêu phụ tại ý vị. Cả người hắn làn da cũng nhanh bốc cháy lên đồng dạng. Tại thời khắc này, Tống Khuyết thế công rốt cục đạt đến kinh khủng nhất trình độ. Nguyên bản liền như là nặng chống lôi truy tần suất, trong lúc đó nhanh không chỉ gấp 10 lần. Động Huyết Giao rốt cục không có cách nào lại duy trì ở nhân loại hình thái. Nó phát ra một tiếng thống khổ kêu to, to lớn thân rồng bạo thể mà ra. Nhưng Tống Khuyết giống như là không nhìn điểm này. Rồng gầm thanh âm giống như là ngưng tụ khí áp áo, cường đại phong áp đâm vào Tống Khuyết trên thân. Không có vấn đề, một màn này ta đã tại 119 giây trước gặp qua. Ta còn có thể đánh. Trong mắt số liệu lại biến mất mấy loại, không chỉ là thiên phú, lần này, Tống Khuyết ánh mắt cũng biến thành mơ hồ. Long hóa Động Huyết Giao, cho thấy là chân chính thiên thai cấp bộ sinh vật thực lực. Cho dù hiện tại Tống Khuyết thập phần cường đại, bị vô số có thể so với vận tốc gầm thanh phong hống pháo truy kích lại chúng, cũng có được nguy hiểm chí mạng. Tống Khuyết di động cao tốc thân thể rốt cục dừng lại, nhưng cũng chỉ là dừng lại không đủ một giây. Tốc độ di chuyển, lực phòng ngự, sức chịu đựng giá trị. Tầm mắt bên trong lần nữa biến mất ba loại thiên phú. Tống Khuyết cả người tản ra hào quang màu đỏ rực, giống như là tắm rửa tại cực nóng liệt diễm ở trong. Tốc độ của hắn thay đổi hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Cho dù Atkas ở chỗ này, cũng phải thừa nhận tốc độ như vậy ngự trị ở bên trên hắn. Linh Y đi ra hang đá, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Hiện ra ở trong mắt nàng, chỉ có một đạo tại hắc ám trong hố sâu không ngừng biến động màu đỏ tàn ảnh. Tựa như là một đạo phá vỡ hắc ám ánh sáng. Sức chịu đựng cấp tốc tăng lên, để Tống Khuyết trong tầm mắt mơ hồ biến mất, cảm giác mệt mỏi cùng cảm giác đau đớn cũng lập tức biến mất. Lực phòng ngự tăng lên, càng làm cho hắn có thể đỉnh lấy rồng gầm cưỡng ép phát động công kích. Mà tốc độ, để Tống Khuyết hóa thân xích hồng sắc lôi đỉnh. Động Huyết Giao tại thời khắc này, rốt cuộc hiểu rõ đây là có chuyện gì. Không có khả năng. Đây là trật tự người hiến tế, nhân loại làm sao có thể nắm giữ? Không có trả lời. Chỉ có một đạo mạnh hơn một đạo mãnh liệt tiến công. Giao Long phát ra thống khổ hô gào. Động Huyết Giao lân phiến bắt đầu tràn ra vết máu, thậm chí rất nhiều lân phiến bắt đầu bong ra từng mảng. Tống Khuyết lúc này hiện ra năng lực, tại tòa án chư thần hoàng hôn ký sự bên trong có đề cập qua. Động Huyết Giao cùng Bất Chu Quý đều nhìn qua. Đây cũng là Động Huyết Giao nhất không hiểu sự tình. Vì cái gì Tống Khuyết sẽ có thể sử dụng ra năm đó trật tự người diệt tuyệt Eden tộc năng lực? Chỉ là Động Huyết Giao cũng không biết, sinh ra tới liền đầy thiên phú người, tại mấy trăm năm qua, toàn bộ lịch sử loài người bên trên đều là vị trí. Atkas cùng Đường Tác Giả đều là hậu thiên khai phát ra 10 thiên phú, mà Tống Khuyết là chân chính chính 10 thiên phú. Thiên phú thiêu đốt. Nếu không phải tại cuối cùng dựa vào năng lực như vậy, Eden tộc như thế nào lại suy bại? Động Huyết Giao rốt cục cảm nhận được loại năng lực này cường đại. Tống Khuyết lấy sức một mình, lại có thể áp chế chính mình hình dòng thái. Cái này cũng không khó hiểu thành gì trật tự người có thể thiêu đốt thiên phú đem hải ma kích nhập biển sâu, đem còn lại tận thế cấp sinh vật đánh giết. Tống Khuyết sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Động Huyết Giao ánh mắt thậm chí sắp theo không kịp Tống Khuyết biến ảo thân ảnh. Không cách nào phòng ngự tiến công, tổn thương tức càng tự lành năng lực. Không nhìn cường đại tiến công lực phòng ngự, không cách nào tránh khỏi phạm vi công kích. Cái này loại hình đủ loại kinh khủng tăng lên, để Tống Khuyết đơn giản tựa như là một cái yếu hóa trật tự người. Động Huyết Giao rốt cục lộ ra kinh hoàng thần sắc. Nó muốn trốn, nhưng Tống Khuyết tốc độ nhưng còn xa nhanh hơn Giao Long. Hắn trong nháy mắt đi tới Giao Long ngay phía trước, thừa dịp Giao Long dừng đứng không, lấy mãnh liệt nhất một quyền đánh về phía Giao Long. Giao Long né tránh không kịp, đành phải cùng Tống Khuyết tới một lần đối công. Giai dòng chiến đấu rốt cục muốn tại thời khắc này phân ra thắng bại. Hồng quang như là lưới dao, chạy to lớn thân rồng mà đi. Mà rồng gầm thanh âm cũng ẩn chứa trước nay chưa từng có hủy diệt tính năng lượng. Từ đầu đến cuối trận to hai mắt nhìn chằm chằm chiến đấu Linh Y Liễu, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại. Nàng không dám nhìn một màn này, chỉ là không ngừng mà cầu nguyện Tống Khuyết có thể thắng. Nàng không phải thiên phú người, không biết Tống Khuyết đến cùng làm cái gì. Nhưng nàng biết rõ vì những này chỉ nhận biết 7 ngày người, Tống Khuyết là đem hết thảy đều cược tại trận chiến đấu này lên. Hai cỗ hủy diệt tính năng lượng đụng vào nhau, mãnh liệt bạo tạc tại con đường bằng đá 100 mét trên không nổ tung lên. Toàn bộ hố sâu to lớn đều đang kéo dài run rẩy. Hắc ám trong hố sâu, cũng trong nháy mắt này tựa như là bị lôi đỉnh chiếu sáng. Tại cái kia ngắn ngủi sát na bên trong, những này mấy năm chưa từng thấy qua quang minh người, bị đạo ánh sáng này đầm con mắt đau nhức. Rốt cục có tiểu hài tử ngẩng đầu lên, muốn xem lấy một màn này. Vẫn như cũ còn có rất nhiều người bò lổm ngổm thân thể, nội tâm sợ hãi không thôi. Nhưng cuối cùng có số ít người thử nghiệm ngẩng đầu, hèn mọn mong mỏi, có lẽ đầu kia ác dao có thể bị Tống Khuyết giết chết. Dù là lâu dài chưa từng thấy qua quang mang hai mắt bị đâm mù, bọn hắn cũng muốn nhìn thấy kia gần như không có khả năng thực hiện một màn. Vách đá run rẩy dần dần ngừng lại, trong hố sâu bạo tạc tiếng vang cũng dần dần bình tĩnh lại. Ngẩng đầu đám người bị ánh sáng đâm con mắt đau nhức. Bao quát linh ý ở bên trong, không có người thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là mơ hồ thấy được hai thân ảnh đều bị lực lượng khổng lồ đẩy hướng trong vách núi treo leo. Thời gian tựa như là đình chỉ, vừa rồi mãnh liệt quyết đấu đình chỉ về sau, dường như tĩnh có thể nghe được nhịp tim. Hắc ám bên trong, con đường bằng đá trên không có một thân ảnh chậm rãi di chuyển. Nhìn xem một màn này thời điểm, linh y thần thái trong mắt bỗng nhiên biến mất. Trong nháy mắt đó, tựa như là nhất cực nóng quang mang về sau, trong nháy mắt nên đón nhất giá rét thấu xương. Cho dù nàng thấy không rõ trong bóng tối tình huống, nhưng to lớn giao long thân thể xê dịch trên không trung, nàng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng. Tiếng long ngâm truyền đến, giống như là diệt tuyệt hết thể hàn phong, đem những cái kia thật vất vả lần nữa sáng lên cây đèn, từng cái thổi tắt. Giao long thân thể dần dần trở nên hóa thành nhân loại dáng vẻ. Ngẩng đầu lên nhìn xem một màn này bọn nhỏ, sợ hãi lắc đầu, trong nháy mắt lại bò lổm ngổm thân thể bởi vì sợ hãi run run lợi hại hơn chút. Trên bầu trời rốt cục truyền đến khiến mọi người hy vọng triệt để diệt tuyệt tiếng cười nhạo. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Động Việt Giao nhìn xem thoi thót, sức chiến đấu ngay tại cấp tốc suy yếu Tống Quyết, lộ ra đắc ý tiểu dung. Ngươi thật sự là một cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn, ta liền biết có thể như vậy. Ha 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 ha. Ngươi quả nhiên sẽ những này nhân loại, vì ngươi đang thương hèn bọn chính nghĩa, từ bỏ cuối cùng này một kích. Tống Khuyết không nói gì, hắn ý thức đã cực độ mơ hồ. Tại thiên phú thiêu đốt hầu như không còn về sau, hắn hiện tại thân thể đã yếu ớt không chịu nổi. Hiện tại Tống Khuyết, không những không cách nào lại chiến đấu, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Tựa như là thiêu đốt về sau cây gỗ khô. Ngươi cũng đã biết, những người này cho dù chết, đối với chúng ta tới nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì chúng ta có thể đợi thêm cái tầm 10 năm, để thánh địa thành lũy lại cho đến một nhóm côn trùng. Mà hành vi của ngươi không có chút ý nghĩa nào, ngươi lúc đầu có thể thắng ta, nhưng ngươi lại bị ngươi thật đáng buồn đáng thương chính nghĩa trói buộc chặt. Ha 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 ha. Đùa cợt tiếng cười quanh quẩn tại vắng vẻ mà tuyệt vọng trong hố sâu. Linh Y cả người ngơ ngẩn, nàng không biết trong chiến đấu xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết đến là, Tống Khuyết nhất định là vì ngăn cản giao long đối với mình bọn này không phải thiên phú người làm những gì, mới cuối cùng thua chiến đấu. Kia quyết định thắng bại đối công bên trong, giao long trong lúc đó đem mục tiêu công kích đổi thành phụ phục tại trên đường đá nhân loại. Tựa như là thiên bình quy tắc, lựa chọn cái nào đó đồ vật, liền tất nhiên phải bỏ qua một chút những sự vật khác. Vì đổi lấy những người này sống sót, Tống Khuyết làm lựa chọn của mình. Hắn treo yếu ớt hô hấp, rốt cuộc để không nổi nửa điểm khí lực. Ngươi thật để cho ta thật bất ngờ, đáng tiếc, lại có không đến nửa giờ, ngươi sinh mệnh liền đem kết thúc. Lúc đầu ta đều không bỏ được giết ngươi, ngươi có lẽ là gen cùng trật tự người độ dung hợp cao nhất nhân loại, nếu như giao cho đám kia vợ cổ, bọn hắn nhất định rất tình nguyện nợ ta một món nợ ân tình. Giao long giang hai cánh tay, lần nữa cuồng vọng mà cười cười, phảng phất là muốn trừng phạt Tống Khuyết cái này hèn mọn côn trùng đối với mình khinh nhẫn. Hắn trả thù nói, ta muốn đem tất cả mọi người giết chết, Tống Khuyết, ngươi không làm được anh hùng. Ta muốn ngươi chết cũng nhớ kỹ, đám côn trùng này vốn đang có thể sống đến càng lâu, nhưng bây giờ bọn hắn toàn bộ nguyên nhân quan trọng ngươi mà chết. Kinh khủng tuyên án rơi vào mỗi người trong lỗ tai, một cỗ to lớn phong áp ngưng tụ tại động Việt Giao trên đầu. Kia cỗ hủy diệt tính năng lượng một khi rơi xuống, đủ để đem tất cả mọi người, tính cả lấy bọn hắn mấy chục năm qua cố gắng đào xây con đường bằng đá cùng nhau phá hủy. Giao long nhìn xuống những cái kia sắp chết đi bọn bò sát các ghé, muốn thưởng thức bọn hắn lúc sắp chết thống khổ, tuyệt vọng, sợ hãi, thậm chí oán hận mặt. Tống Khuyết đã không cách nào lại động đậy, phản phất vạn sự đừng vậy. Chỉ là lúc này, Linh Y đứng lên. Nàng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn bầu trời. Những cái kia vừa rồi ngẩng đầu lên bọn nhỏ, có một ít lại lần nữa bò lổm ngổm thân thể, nhưng cũng có một chút, giống như Linh Y, từ đầu đến cuối ngẩng đầu. Tại Linh Y đứng lên một khắc này, những hải tử kia cũng đi theo đứng lên. Trong đám người dần dần có thanh âm ngẩng đầu lên. Ban đầu là Linh Y lại như vậy một câu, nhưng là hưởng ứng người không nhiều. Chỉ có làm cái kia đạo mưa bụi đồng dạng ánh nắng rơi vào một chút nhân thủ chỉ bên trên thời điểm, những người kia mới dần dần ngẩng đầu lên. Nguyên bản sợ hãi biểu lộ cũng theo đó chậm rãi biến mất, thời gian dần trôi qua có phẫn nộ cùng vẻ không cam lòng. Ngẩng đầu lên, Linh Y biểu lộ bình tĩnh, lại mang theo tiếng khóc nước nở cùng phẫn nộ đang gieo họ. Thanh âm này quanh quẩn tại trong vách núi treo leo, giống như là một đạo rời rạc ánh lửa. Những cái kia dập tắt cây đèn, tựa hồ dần dần lại phát sáng lên, dù là liền đem dầu hết đèn tắt. Ngẩng đầu lên, nữ hài ho hét có càng ngày càng nhiều người đáp lại. Cũng như trước đó những người kia, bọn hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem trong bóng tối một tia ánh nắng, dần dần lộ ra không cam lòng thần sắc. Đám người này hoặc ngồi, hoặc đứng, một chút thân thể không tiện người, cũng từ trong thạch động thò đầu ra, co quắp lấy thân thể tận khả năng ra bên ngoài di chuyển. Bọn hắn đem thân thể hướng con đường bằng đá bên ngoài nghiêng, vì cái gì chỉ là tiếp xúc nhiều một chút ánh nắng. Tịch Vũ tới. Một tia mưa tuyến đồng dạng ánh nắng phá vỡ hắc ám. Ôn Nhu rủ xuống tại tầm mắt của mọi người bên trong. Càng ngày càng nhiều người không còn phụ phục. Trên đường đá đám người cũng dần dần ngẩng đầu lên. Cho đến tại Linh Ý phẫn nộ thê lương hò hét lại một lần nữa thứ truyền đến, rốt cục không còn có một người bò lổm lổm thân thể. Tất cả mọi người thần sắc không cam lòng nhìn xem Tịch Vũ. Nhìn xem những cái kia tựa như bọn hắn sinh mệnh giống nhau yếu ớt ánh nắng. Rõ ràng trước đó còn run rẩy phủ phục người, tại gặp được những cái kia sáng ngời thời điểm, lại có trực diện sinh tử dũng khí. Động Huyệt Giao không hiểu nhìn xem một màn này. Hắn tự xưng là đối nhân loại loại này ti tiện sinh vật hiểu rất rõ. Bọn hắn rõ ràng liền đem chết đi, chết tại chính mình phong áp phía dưới, có lẽ ngay cả thi thể cũng sẽ không hoàn chỉnh, lại càng không có người biết cái chết của bọn họ. Nhưng vì sao đám người này thần sắc bên trong, có khao khát cùng không cam lòng, có tiếc nuối cùng phẫn nộ, lại duy trì có không có sợ hãi. Mấy ngàn người ngẩng đầu, cố gắng nhớ kỹ quang minh bộ dáng, nhớ kỹ sinh mệnh một lần cuối cùng Tịch Vũ giáng lâm. Thậm chí bọn hắn chưa từng nhìn qua một chút Động Huyệt Giao. Động Huyệt Giao hoàn toàn chính xác không rõ. Bọn hắn sợ hãi kỳ thật cũng không phải là tử vong, ở nơi như thế này sinh hoạt qua 30 năm, liền sẽ rõ ràng, tử vong căn bản không phải sinh mệnh kinh lịch nhất tuyệt vọng thời khắc. Bọn hắn sợ hãi chính là không thể tại sinh thời một ngày nào đó bên trong, đứng tại hố trời đỉnh. Để nhất ấm áp ánh nắng gột rửa bọn hắn âm u 30 năm đời người. Bọn hắn đã ở chỗ này sinh sống 30 năm. Cái này trong lúc đó, đã từng cũng có qua chút hy vọng. Có chút hy vọng đến nay còn tại. Có chút hy vọng, tại 5 tháng bên trong biến thành hắc ám chất dinh dưỡng. Nhưng nơi này mỗi người, đều đang nỗ lực còn sống. Bọn hắn còn sống, là bởi vì bọn hắn tin tưởng một ngày nào đó, có thể rời đi thế giới này địa phương tối tăm nhất. Vì cái mục tiêu này, mười mấy vạn người mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng chết tại mùi hôi trong đầm sâu. Không từng có người nhớ kỹ bọn hắn họ cùng tên. Tương lai cũng sẽ không có người biết tại hố sâu phía dưới những cái kia ngâm nát thi thể trải qua cái gì. Vì cái mục tiêu này, nhiều ít mới 12 tuổi hải tử, cơ cái quốc mỏ vượt qua vô số ngày đêm. Bọn hắn không có mỹ hảo tuổi thơ cùng thanh xuân, chỉ là một đứa một đục rời xa tử vong lại tiếp cận tử vong. Vì cái mục tiêu này, bọn hắn giống như là côn trùng đồng dạng phụ phục tại nô dịch bọn hắn thú loại dưới chân, không có tôn nghiêm bình thường khuất nhục còn sống. Vì cái mục tiêu này, cái kia gọi Tống Khuyết Thiên tuyển chi nhân, thiêu đốt đủ loại thiên phú, bỏ đến từ thần sở hữu ban ân, từ vĩ đại nhất thiên phú người biến thành một tên phế nhân. Vì cái mục tiêu này, tất cả mọi người ý nghĩ đều là đem hết khả năng sống sót, vô luận cỡ nào hèn mọn xấu xí, vô luận là đối mặt tật bệnh vẫn là cô độc. Mỗi người đều đang vì rời đi nơi này thừa nhận thống khổ cùng thất lạc, thừa nhận 30 năm ở giữa mười mấy vạn sinh ly từ biệt, chính là muốn rời khỏi nơi này. Rời đi cái này trên đời này địa phương tối tăm nhất. Thế nhưng là đều đã dạng này, nhưng vẫn là không cách nào chạy khỏi nơi này, hết thảy liền như là một trận ảo mộng. Cái gọi là cố gắng, cũng bất quá là thú loại nhóm đối với mình trêu đùa. Dạng này trong tuyệt vọng, bọn hắn căn bản không có khí lực đi sợ hãi. Tựa như là Linh Ý khàn cả giọng hò hét, 30 năm qua tất cả khuất nhục đều tại thời khắc này nổ bể ra đến. Bọn hắn không cam tâm nha. Hôm nay Tịch Vũ phá lệ dài dằng dặc, lại phá lệ yên tĩnh. Thường ngày lúc này sẽ có bọn nhỏ tiếng cười vui, cùng liên tiếp tiếng bàn luận xôn xao. Hôm nay cái gì cũng không có. Tịch Vũ dày đặc nhất trong nháy mắt, Động Huyệt Giao cuối cùng quyết định từ bỏ suy nghĩ những này nhân loại vì sao không lộ ra sợ hãi thần sắc nguyên nhân. Nhưng lúc này, lại truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt. Rất đẹp đi. Cho dù là từ nhỏ đã sinh hoạt ở trong quang minh ta, tại nhìn thấy Tịch Vũ thời điểm, cũng rung động tại xinh đẹp như vậy. Linh Ý kinh sợ, Động Huyệt Giao cũng kinh sợ. Nó không cách nào tưởng tượng Tống Khuyết thế mà còn sống. Bởi vì ngay tại vừa rồi, nó thậm chí không cách nào cảm nhận được Tống Khuyết sinh mệnh khí tức. Cho dù là trật tự người, tại thiêu đốt thiên phú về sau, cũng nhất định phải lựa chọn một bộ vật chứa mới được, nếu không thân thể cho dù không có thiêu đốt hầu như không còn mà hoại tử, cũng không còn cách nào phát huy ra chân chính chiến lực. Thế giới này, nguyên lai thật là không công bằng, ta à. Một mực tin tưởng có một ngày, ta có thể mang cho người ta nhóm mỗi người rất vui vẻ sinh hoạt. Nhưng càng là lớn lên, càng là cảm giác được bất lực. Bởi vì có người may mắn, tất nhiên là xây dựng ở một người khác bất hạnh trên người. Linh Y trong nháy mắt khóc lên, nàng nhìn không thấy trong bóng tối Tống Khuyết, có thể vừa nghĩ tới Tống Khuyết, nước mắt làm sao cũng ngăn không được. Thế giới này là có loại người này. Người thiết đáng thương chỉ còn lại có ngu muội buồn cười tinh thần trọng nghĩa, nhất là tại một người người chỉ lo thế giới của mình bên trong, bọn hắn thậm chí bị hí chảo vì thánh mẫu. Bởi vì rêu cợt bọn hắn người căn bản không tin tưởng thế giới này có dạng này chính nghĩa, liền dùng ác độc nhất ngôn ngữ đi mỉa mai dạng này người. Tống Khuyết cùng nhau đi tới, địch nhân cũng tốt, trong thức hải chính mình cũng tốt, hoặc là vài bằng hữu cũng tốt. Hoặc nhiều hoặc ít đều như vậy hình dung qua Tống Khuyết, thông minh nhưng quá ngây thơ. Nhưng dù cho như thế, lúc có người cần hắn đi cứu vớt thời điểm, hắn sẽ không chút do dự đi cứu, làm thế giới này cần hắn đi cứu thời điểm, hắn vẫn là sẽ không cau mày không nháy mắt xông đi lên. Hắn cứu được muốn đi, cứu không được cũng muốn đi. Tống Khuyết thanh âm yếu ớt vô cùng, lại dẫn mấy phần buồn bã. Thế nhưng là thế giới này, dù sao cũng nên muốn cho người hy vọng đi. Bọn hắn, ở chỗ này đào 30 năm a. Sống không bằng chết cùng đợi, dù sao cũng nên có một cái có thể rõ ràng thực hiện hy vọng không phải sao? Mặc kệ có công bằng hay không, đều nên cho bọn hắn một cái cơ hội thay đổi số phận đi. Thân thể chậm rãi di chuyển, Tống Khuyết muốn lại nhanh chút, lại không còn chút sức nào. Động Huyệt Giao lắc đầu, không tin thiêu đốt thiên phú người còn có thể tái chiến đấu. Nó tất cả lực chú ý đều rơi vào Tống Khuyết trên thân, mắt rồng nhìn chăm chú Tống Khuyết trọn vẹn mấy giây. Cuối cùng nó vững tin, người này chỉ là tại làm vùng vẫy dây chết. Hắn đã không có bất luận cái gì năng lực chiến đấu, chỉ là dựa vào chính mình ý chí, tại cưỡng ép khu động lấy đã tàn phá không chịu nổi thân thể. Nhưng bỗng nhiên, giao long con ngươi nhăn co lại, lộ ra một tia biểu tình kinh hãi. Trong bóng tối Tống Khuyết ngẩng đầu lên, máu me đầy mặt khuôn mặt mang theo bình tĩnh mà cố chấp biểu lộ. Ngươi coi bọn họ là sâu kiến, có thể ngươi biết hay không? Sâu kiến a, cũng có bị quang mang chiếu rọi quyền lực. Bàng bạc sinh mệnh lực hiện lên tại Tống Khuyết thể nội. Nguyên bản tàn lụi sinh mệnh đúng là tại thời khắc này trở nên cường thịnh. Tống Khuyết tay chậm rãi mò về tiền phương, đụng vào những cái kia sợi tơ đồng dạng ánh nắng. Những này quang minh là linh y bọn hắn, không biết ngày đêm, đánh cược tất cả hy vọng móc ra, chỉ cần ta còn sống, liền tuyệt đối không cho phép ngươi hủy đi nó. Nguyên bản còn thoi thóp thân thể, thậm chí ngay cả thoát khỏi nham thạch trói buộc đều lộ ra phí sức, nhưng trong lúc đó, Tống Khuyết cả người đã dùng hết tất cả khí lực, như là mũi tên đồng dạng xông về giao long. Động huyệt giao trong tâm mặc dù rung động, nhưng cũng đã nhìn ra, Tống Khuyết căn bản không có cách nào làm bị thương chính mình. HV. Cái này ngu xuẩn nhân loại hẳn là thiêu đốt cuối cùng một hạng thiên phú. Chương 47, Bách Xuyên thị tương lai. Thương long thân thể so sánh với giao long to lớn hơn. Tại lôi đỉnh đánh rơi xuống trong nháy mắt, giao long rốt cục không cách nào lại duy trì nhân loại hình thái. Nó hóa thành hình rồng, những cái kia bị Tống Khuyết bong ra từng mảng vảy rồng lần nữa sinh ra, nhưng lại bị thương long kinh khủng công kích đánh rơi xuống. Vì cái gì ở chỗ này sẽ có thương long nhất tộc? Giao long kinh hoàng nói. Nguyên lai chỉ là một đầu tiến hóa đến một nửa tiểu xà. Đường máy bay cái này chẳng đáng thanh âm phảng phất là từ trong lỗ mũi phát ra. Nhị thập bát tú bên trong Đông Phương thất túc, tức giác, cang, để, phòng, tâm, đuôi, kia cái này thất túc hình dạng lại cực giống như long. Hình, hợp xương thương long. Theo giao long, thương long nhất tộc chính là long bên trong hoàng tộc. Mặc dù phục vụ tại vạn thú tòa án, nhưng tẫn long cùng giao long một mực không hợp. Tẫn long xem thường loại này như là rắn đồng dạng thân rồng, mà giao long cũng không thích tẫn long như là thản lằn đồng dạng thân thể. Nó tiến hóa hình thái hoàn mỹ nhất phương hướng, chính là tiến hóa thành thương long. Nhưng thương long nhất tộc bản sinh tồn ở phương nam thế giới trong vùng biển, lại sớm tại chư thần hoàng hôn trong chiến dịch, theo hế đen tộc mai danh nhận tích. Nó không cách nào tưởng tượng. Vì sao tại phương bắc thế giới trong hố trời bỗng nhiên giết ra một cái to lớn thương long. Cùng lúc đó, Đường Nhàn hét to một tiếng. Nguyên vụ, chặn đứng Tống Khuyết. Nguyên vụ trong mắt hồng quang lóe lên. Tại Tống Khuyết liền đem rơi vào mùi hôi đầm sâu trước mấy giây, những cái kia tầng dưới chốt nhất con đường bằng đá tựa như là có sinh mệnh. Giống một con cự xà bình thường xoay quanh ngố lượng. Tựa như luôn có thể đem ạ lạ điển từ rơi xuống bên trong nâng ma thảm đồng dạng. Tống Khuyết bị những này giống như nhu hóa sau con đường bằng đá nâng. Đường Nhàn thân ảnh cũng ngay sau đó rơi xuống đất. Quá độ mỏi mệt cùng cực hạn tiêu hao sinh mệnh, Tống Khuyết đã ngất đi. Đường Nhàn thăm dò Tống Khuyết hơi thở, xác nhận còn sống. Chỉ là làn da như là lau một tầng máu đồng dạng đỏ. Dù chỉ là tới gần nơi này cá nhân, cũng có thể cảm nhận được một cô viễn siêu nhân thể cực hạn chịu đựng nhiệt độ. Hắn còn sống, thật là mạnh mẽ. Ngoại trừ đại nhân ngài bên ngoài, thế mà còn có cường đại như vậy nhân loại. Nguyên vụ cũng hàng, rơi xuống trên đường đá. Làm tiến hóa khu chuẩn cấp SSS tồn tại, Nguyên Vũ cũng không cho rằng mình có thể đơn độc đối phó một cái long tộc thiên thai cấp sinh vật lâu như vậy. Đường Nhàn gật gật đầu. Hắn không có nhìn hai đầu long quyết đấu. Cứ việc toàn bộ quá trình đều trong bóng đêm tiến hành. Đường Nhàn ánh mắt cũng vô pháp nhìn thấy hố sâu dưới đáy hắc ám, nhưng hắn có khứu giác. Cực hạn khứu giác để Đường Nhàn suy đoán ra đáy hố trời một trận chiến đấu. Làm khứu giác bên trong mùi càng ngày càng nhiều, làm những cái kia mùi hôi càng ngày càng nhiều, Đường Nhàn thình lình nghĩ đến cái nào đó khả năng. Tại như thế hắc ám tĩnh mịch địa phương, tại sao có thể có nhiều như vậy nhân loại? Truyền tống môn rõ ràng tại hố trời đỉnh, nhân loại lại tại sao lại xuất hiện tại dưới đáy? Tống Khuyết tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn giống như bị thương rất nặng, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Khíu giác phản hồi, lập tức Đường Nhàn lại nghĩ tới chính mình đã từng xin nhờ Tống Khuyết một việc. Do xét thế giới này cái nào tòa pháo đài tầng dưới chốt người trôi qua nhất là bất hạnh. Chuyện này mục đích là vì giải phóng tầng dưới chốt người tiến về Bách Xuyên thị an cư, để thành thị văn minh hứng khởi. Điều thỉnh cầu này cố nhiên không phải thuận miệng nói, nhưng cũng không phải cái gì việc cấp bách. Có thể hắn thật không nghĩ tới, một câu nói của mình sẽ để cho Tống Khuyết vận mệnh có lớn như thế cải biến. Để người này trèo non lội suối đi tới thế giới này địa phương tối tăm nhất. Đủ loại tràng cảnh không cần chính mắt thấy, dựa vào hơn người khứu giác, Đường Nhàn vẫn như cũng phỏng đoán ra một cái chính xác hình dáng. Lôi đỉnh đánh rơi xuống thời khắc, hắn trông thấy Tống Khuyết dùng hết sau cùng khí lực vọt tới đầu kia giao long lúc, hết thảy cũng đã rõ ràng. Bắt đầu, hắn nhìn xem hắc ám tán đi lúc, trên đường đá kia từng trương trắng xám mà không cam lòng khuôn mặt. Lại nhìn xem cả người là tổn thương Tống Khuyết vừa lòng thỏa ý rơi xuống đầm sâu tư thái. Rõ ràng chưa từng nhận biết những người này, cũng chưa từng có muốn làm anh hùng ý nghĩ, đối với thế giới này nhân tính chính là đến thu tính tàn nhẫn, Đường Nhàn cũng đã sớm có nhận biết. Có thể giờ khắc này, hắn vẫn là cảm giác được trước nay chưa từng có phẫn nộ. Loại kia phẫn nộ tựa như là đầm sâu dưới đáy mười mấy vạn vong linh oán nghiệm, hỗn loạn tại hắn lồng ngực. Cái gọi là anh hùng, chính là có thể đánh vỡ nghịch cảnh người. Tống Khuyết lấy lực lượng một người, cản trở một cái thiên thai cấp bột sinh vật. Cho dù là tàn sát qua hạo kiếp cấp bột Đường Nhàn, cũng chấn kinh tại Tống Khuyết hôm nay biểu hiện. Nếu như kim tự tháp kết nối thế giới bên trong, thật sự có gánh chịu nổi anh hùng hai chữ này người, người kia nhất định chỉ có thể là ngươi. Nhẹ nhàng dựng lên Tống Khuyết, Đường Nhàn ngẩng đầu, nhìn xem song long ở không trung quyết đấu. Vậy căn bản không phải một trận công bằng quyết đấu, cơ hồ là đường máy bay đơn phương nghiền ép. Vô luận là tốc độ, lực lượng, vẫn là nguyên tố trường khống, Thương Long biểu hiện ra thực lực đều là áp đảo cấp cường đại. Giao Long ý đồ phản kháng qua, muốn ngưng tụ mây mưa, phong bạo. Nhưng nó ngưng tụ lực lượng nguyên tố, trong nháy mắt liền bị đường máy bay Long Ngự chuyển đổi thành hư vô. Long cùng rồng cũng không có khắc chế quan hệ, có thể cái này giống như là lão sư đối mặt còn tại giai đoạn sơ cấp học sinh đồng dạng. Giao Long toàn bộ thủ đoạn, tại đường máy bay trong mắt đều là buồn cười như vậy. Tống Khuyết trung quy là thắng, bởi vì hắn còn sống chờ đến Đường Nhàn đến. Mà Đường Nhàn đến trong nháy mắt, trận này dài dòng chiến đấu cũng đã không có bất kỳ lo lắng. Vung tha ta, Thương Long đại nhân. Đối mặt chính mình tiến hóa loại, Giao Long tự nhiên là một cái khác tư thái. Đường Nhàn cuối cùng cùng Tống Khuyết khác biệt, cho dù phẫn nộ, cũng vẫn như cũ tính toán như thế nào ép cái này Giao Long giá trị lớn nhất. Biến thành nhân hình, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi có thể đáp đến ta hài lòng, ta sẽ không giết ngươi. Ti tiện nhân loại, ta. A, Thương Long đại nhân, thật xin lỗi. Giao Long lập tức biến thành hình người, hắn không hiểu nhìn xem trên đỉnh đầu vẫn như cũ hình rồng thái lượn vòng lấy Thương Long. Vì sao vĩ đại Thương Long, trong Long tộc vương giả sẽ nghe lệnh của nhân loại? Mặc dù ta đã đại khái đoán được một ít chuyện, nhưng vẫn là nghị xác nhận một chút, cái này hố trời bên trong nhân loại, đến từ cái nào thành lũy? Đường Nhàn ngữ khí rất bình tĩnh, tựa như là thật sẽ bỏ qua con rồng này đồng dạng. Giao Long nghĩ mãi mà không rõ, nhưng lại tiếp nhận như thế một cái cục diện, trước mắt người này là có thể hiệu lệnh Long tộc hoàng giả. Tồn tại. Thánh địa thành lũy. Bọn hắn đều là không có thiên phú người, bị sai phái tới nơi này đào quáng. Thánh địa thành lũy Đường Nhàn tự nhiên biết rõ, là một cái tồn tại cảm yếu kém, nhưng phong bình không kém thành lũy. Hắn nhíu mày suy tư một chút. Tống Khuyết tiếp nhận ta ủy thác, lại tra được một nhà phong bình rất tốt thành lũy. Xem ra cái này thánh địa thành lũy bên trong cất giấu tà ác bí mật. Tống Khuyết hẳn là phát hiện bí mật này, cuốn vào trong đó đến. Đến nơi này, nhân loại bị giam giữ tại hố sâu to lớn dưới đáy, truyền tống môn lại tại hố đỉnh, từ tái nhật màu ra đến xem, những người này hẳn là ở chỗ này chờ đợi thật lâu chưa từng thấy qua ánh nắng. Xem ra không phải thiên phú người sẽ không bị khu mỏ quả bài xích chuyện này, chẳng những không có trở thành không phải thiên phú đám người thắng được tôn nghiêm cơ hội, ngược lại để lãnh chúa làm một cái càng đáng sợ quyết định tước đoạt bọn hắn chỉ có quyền lực. Nhưng kể từ đó, mỏ vận chuyển phương thức cũng chỉ có thể thông qua vạn thú, bởi vì truyền tống môn tại hố to đỉnh. Cho nên nhân loại cùng vạn thú cấu kết. Đủ loại này suy nghĩ cũng không có chiếm dụng Đường Nhàn bao nhiêu thời gian, tại Giao Long thoại âm rơi xuống sau Đường Nhàn liền kết luận tính mà hỏi. Cho nên thánh địa thành lũy lãnh chúa là tìm nơi nương tựa vạn thú, vẫn là nói hắn vốn là vạn thú. Hắn tìm nơi nương tựa. Ngươi bây giờ thẳng thắn độ nói cho ta ngươi có 70% khả năng sẽ nói láo. Làm một chiến bại người, ngươi tựa hồ không có ý thức được tình cảnh của mình. Đường Nhàn nhìn thoáng qua đường máy bay. Nhất thời mười mấy đạo cự đại băng lăng quán xuyên Giao Long thân thể. Nguyên vụ lập tức lại đem những này băng lăng hình dạng cải biến, thành một cái không cách nào tránh ra khỏi khép kín trạng thái. Giao Long phát ra thống khổ hô gào. Cái này hô gào đại khái chính là 30 năm qua những này trên đường đá sinh tồn người nghe qua đẹp nhất chương nhạc. Bọn hắn đương nhiên sợ hãi con rồng kia, thế nhưng là bọn hắn cũng đã nhìn ra, 30 năm qua, rốt cục có người nguyện ý đi vào cái thế giới này địa phương tối tăm nhất cứu vớt bọn họ. Đường Nhàn mặt không biểu tình, nói: "Lần tiếp theo lại để cho ta phát giác được ngươi có nói lao ý đồ, ta liền sẽ lột sạch trên người ngươi mỗi một khối vảy rồng." La vảy rắn, thân mật nhắc nhở một chút hình rồng thái đường máy bay hừ lạnh một tiếng. Nó cũng không nhận loại tiến hóa này đến một nửa tiểu xà vì đồng tộc. Làm không có thuốc chữa giống loài giai cấp kỳ thị người, đường máy bay thậm chí cũng xem thường những cái kia từ Giao Long tiến hóa mà đến. Thương Long. Sở dĩ năm đó tại trong Long tộc, đường máy bay cũng là mười phần gây long chán ghét, luôn luôn toát ra một bộ lao tử loại này sinh ra chính là Thương Long mới là cao quý nhất cảm giác ưu việt. Đường Nhàn không để ý đến đường máy bay. Giao Long thống khổ gật đầu, nói: "Nó là tinh hạt. Tòa án phái đi thế giới loài người thu hoạch nhân loại khoa học kỹ thuật cùng nhân loại động tĩnh gián điệp." Đường Nhàn gật gật đầu, nói: "Vạn thu tòa án tổng bộ ở đâu?" "Không biết." "Ngài tin tưởng ta, ta là thật không biết. Tòa án là đang di động trên Thánh Sơn, từ Huyền Điểu phụ trách thông chi chúng ta." "Huyền Điểu?" Đường Nhàn không nghĩ tới kế bất chu quy cùng Thương Long còn có kỳ lân về sau, lại một cái nhân loại trong thần thoại thánh thú xuất hiện. "Hừ, ti tiện chim nhỏ mà thôi, lão tử mới là thiên hạ đệ nhất." Đường máy bay lại bắt đầu. Đường Nhàn vẫn không có phản ứng, dù sao lần kia nếu như đường máy bay đối mặt tỷ linh, nói không chừng liền sẽ bại trận. Huyền Điểu tại đồ giám bên trong không có cái gì tư liệu, chỉ nói có bất tử chi lực, là hạo kiếp cấp bột. Nghĩ đến đường máy bay mặc dù chẳng đáng, nhưng thực lực cũng hẳn là cùng đường máy bay một cấp bậc. Đúng vậy, Huyền Điểu đại nhân mà có thể lưu thủ tòa án Thánh Sơn chính án một trong, cùng cái khác chính án khác biệt. Nó cơ hồ một mực đợi tại Thánh Sơn. Chỉ có tại tòa án cần triệu hồi chính án nhóm thời điểm, Huyền Điểu đại nhân mới có thể rời đi Thánh Sơn. Đường Nhàn gật gật đầu, bảng biểu hiện đầu này Giao Long trung thực rất nhiều. Cho nên chính án nhóm kỳ thật đều là lạc đàn. Giao Long sinh ra một loại cảnh giác. Đường Nhàn đổi cái thuyết pháp. Nói cách khác, kỳ thật có rất nhiều tòa án phân bộ, mỗi cái địa phương đều có chính án trấn thủ. Cho dù là lạc đàn hạo kiếp cấp bộ sinh vật, cũng không có bất kỳ người nào muốn tính toán, bởi vì đại giới thật sự là quá lớn. Giao Long cũng không có suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, 9 vị chính án, phân biệt tại 8 cái thánh địa. Chỉ có nơi này, bởi vì giam giữ lấy nhân loại, là có Tấn Long đại nhân cùng Dịch Nguyên đại nhân hai vị trông coi. Đường Nhàn gật gật đầu, trong lòng thoải mái nhiều. không sợ tòa án một đống hạo kiếp cấp sinh vật, liền sợ những này hạo kiếp cấp sinh vật tụ tại một chỗ. Nếu như là đàn, hết thảy tự nhiên là dễ làm. Bất quá theo hành động của mình, đại khái tòa án cũng rất nhanh hiểu ý biết đến, có người tại săn bắt chính án, về sau nói, không chắc chắn có biến động. Đường Nhàn không nghĩ quá sâu, lại hỏi một vài vấn đề liên quan tới trong hố trời sự vật, hắn đủ loại phỏng đoán cũng đã nhận được chứng thực. Vương tin vượn cổ bên kia xác thực đang nghiên cứu nhân loại cùng vạn thú dung hợp. Đồng thời vượn cổ cũng nắm giữ một chút nhân loại khoa học kỹ thuật, nhưng ở khu mỏ quặng, khoa học kỹ thuật không có cách nào hứng khởi. Chỉ là truyền tống vết nước khoa học kỹ thuật cũng không có nắm giữ. Điểm này bên trong nguyên nhân, Giao Long cũng không rõ ràng. Hỏi xong những lời này về sau, Giao Long định mà nói, ngài muốn hỏi, ta đã đều nói cho ngài. Đường Nhàn gật gật đầu nói, coi như thành thật, ta đã nói rồi, ta sẽ cân nhắc thả ngươi. Ngài thật sự là một cái vĩ đại nhân loại. Đường máy bay nghe được câu này cảm giác đều nhanh nôn, thân là một con rồng, á không, một đầu tiểu xà, ngươi tôn nghiêm đâu? Đường máy bay toàn vẹn quên đi mình bây giờ chính là cái chó săn. Bất quá cũng không ảnh hưởng hắn xem thường những sinh vật khác. Đường Nhàn nhìn xem bị băng lăng sâu cái thông suốt Giao Long, bình tĩnh nói, chúc mừng ngươi, nhặt về một cái mạng, hiện tại ngươi có thể chết ít một lần, chỉ cần lại chết cái hơn 3000 thứ là được rồi. Xét thấy tử hình là không có cách nào lặp đi lặp lại chấp hành, mặc dù cổ đại có súng đánh chết 30 phút thuyết pháp này, nhưng tử vong về sau, phía sau thống khổ cũng không cảm giác được. Làm một kẻ vô thần, Đường Nhàn thật hy vọng thế giới này là có địa ngục. Bởi như vậy, tử vong liền không phải thế giới này đáng sợ nhất. Cho nên thật sự là tiện nghi ngươi à, mang theo lòng cảm ơn tình đi chết đi, dù sao ngươi cũng đã kiếm được. Giao Long kinh ngạc nhìn xem Đường Nhàn, lập tức kịp phản ứng, nổi giận mắng, xảo trá nhân loại, tòa án sẽ chế tài ngươi. Ai chế tài ai cũng khó mà nói. Đường Nhàn lạnh lùng nói ra. Tảng băng vỡ vụn, Giao Long muốn biến trở về long hình thái. Nhưng nó nghiễm nhiên quên đi còn có một đầu chân chính cự long nhìn chằm chằm nó. Cực băng về sau chính là liệt lửa. Nguyên vụ niệm lực phát động, đem con đường bằng đá hình dạng lại làm biến hóa, tựa như một bàn tay cực kỳ lớn, đem mình cùng Đường Nhàn đưa đến con đường bằng đá chỗ cao. Ngay sau đó, cuồng bạo liệt diễm cùng lôi đình không ngừng mà rơi vào Giao Long trên thân. Đường Nhàn không nhìn thấy HP, nhưng có thể cảm giác được, cái này ác giao sinh mệnh ngay tại cấp tốc suy yếu. Thượng vị loại đối thứ vị loại chiến đấu, căn bản chính là không có bất kỳ cái gì huyền niệm đổ sát. Cho dù là Giao Long tiến hóa thành Thương Long, cùng cái này lâu dài tại dưới biển sâu cùng thành đống hồn tinh làm bạn đường máy bay. So, thực lực cũng sẽ có chênh lệch rõ ràng. Giao Long thân thể không chịu nổi phụ tải rơi dụng. Kia tràn đầy hôi thối cùng vô tận vong hồn đầm sâu, tựa như là đang kêu gọi lấy nó đồng dạng. Tại nó rơi xuống đầm sâu thời điểm, vô số ngâm hư thối thi thể nâng lên. Cái này kinh khủng mà buồn nôn một màn, nhưng không có bất cứ người nào nhíu mày. Trên đường đá mỗi người đều nhìn một màn này. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào con kia muốn tại mùi hôi trong đầm sâu rẽ rùa ác dao. Cứ việc căn bản là không có cách theo nó trong thống khổ đạt được một tia an ủi, bởi vì 30 năm qua chết đi mười mấy vạn người đã không cách nào lại sống tới. Nhưng tóm lại là đại thù đến báo, nghĩ đến những cái kia không gặp ánh nắng khuất nhục chết tại trong hố sâu linh hồn nhóm, có thể tại cửu tuyển. Phía dưới được yên nghỉ. Vô số băng truy tiếp tục xuyên qua Giao Long thân thể, rốt cục cái này thiên thai cấp sinh vật, lấy nhất khuất nhục phương thức, chết tại thế giới này ác nhất tối cùng hắc ám địa phương. Đường Nhàn nghiêng đầu, nhìn xem trên đường đá tất cả mọi người, bỗng nhiên cảm giác được, có lẽ chỉ có dạng này người mới có thể trong tân thế giới sống sót. Bách Xuyên thị cố nhiên là một cái chân chính thích hợp nhân loại văn minh lần nữa nảy sinh địa phương. Nhưng tương lai một ngày nào đó, Đường Nhàn cũng có thể tiên đoán được trật tự người, hoặc là vạn thú sẽ không tùy ý nhân loại lần nữa trở lại cố thổ. Có lẽ tương lai sẽ còn trình diễn mấy trăm năm trước một màn, mọi người rời bỏ thế giới của mình, như cái kẻ phản bội đồng dạng tiến vào kim tự tháp. Nhưng nếu như là những người này, một màn này liền sẽ không lại đến diễn. Có thể tại dạng này sống không bằng chết hoàn cảnh bên trong người còn sống sót, mới thật sự là đáng giá hắn cứu vớt người. Hắn không cần giống lúc trước cứu Tiểu San San, để Kiều San San chứng minh mình muốn sống tiếp giác ngộ. Bởi vì nơi này mỗi người đều có giác ngộ như vậy. Trên đường đá hơn 3,000 người sẽ là Bách Xuyên thị tương lai, cũng là tương lai văn minh tiên tổ. Cũng may ta chỗ này còn có một cái long, có thể đem bọn hắn mang lên đi. Đường Nhàn nhìn thoáng qua đường máy bay bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Đường Nhàn nhíu mày, cũng đang suy tư một chút khá là phiền toái vấn đề. Truyền tống môn thông hướng địa phương là thánh địa thành lũy. Ta nếu muốn mang theo đám người này tiến về Bách Xuyên thị lời nói, chỉ có thể thông qua truyền tống vết nứt. Nếu như bây giờ đem bọn hắn mang cách nơi này, chỉ sợ cũng không có cách nào an trí bọn hắn. Số lớn nạn dân quáng nô trở lại thánh địa thành lũy, có lẽ sẽ tạo thành bi kịch. Dù sao thánh địa thành lũy lãnh chúa cũng không phải là đầu nhập vào thú loại, mà là từ thú loại biến thành, đến thời điểm sẽ còn dẫn phát liên tiếp biến cố. Mà lại Khanh Cửu Ngọc chuyện bên kia không thể tại chậm trễ, ta nhất định phải đi cứu nàng. Lóe qua những ý niệm này về sau, Đường Nhàn lắc đầu, quét mắt một vòng, ánh mắt rơi trên người Linh Y Liễu. Ngươi là thủ lãnh của những người này. Nguyên vụ tựa như một cái chi kỷ tiểu quản gia, niệm lực trực tiếp vì Đường Nhàn nhào một con đường. Mặc dù biết người này là tới cứu mình, nhưng là lại là cưỡi rồng, lại là đồ lòng, hết thảy thủ đoạn đều quá phá vỡ Linh Y nhận biết. Nàng gật gật đầu, nói: "Đúng thế, hôm nay tạ ơn ngài." Đường Nhàn không nói nhảm, nói: "Ta cần các ngươi lại ở chỗ này đợi mấy ngày, chậm nhất 5 ngày thời gian, ta nhất định sẽ đem các ngươi mang đi ra ngoài, cho nên còn xin lại nhẫn lại một hồi." Linh Y ngơ ngẩn, hồi lâu sau nàng mới có hơi cả lắm nói: "Ta..." chúng ta thật sự có thể rời đi nơi này. Đường Nhàn dứt lời tại rất nhiều người trong hai. Bọn hắn trong lúc nhất thời biểu lộ rất quái lạ. Tựa như là làm một cái không chân thực tới cực điểm ngộng. Sợ hãi đột nhiên tỉnh lại. Mỗi người đều không hề từ bỏ qua rời đi nơi này hy vọng. Nhưng ở hôm nay khó khăn chắc trở bên trong, cuối cùng hy vọng hóa thành hiện thực, để bọn hắn cũng có chút không biết làm sao. Đường Nhàn cũng không nóng nảy, hắn chậm rãi nói. Đúng vậy, các ngươi có thể rời đi nơi này, Tống Khuyết đánh bạc tính mệnh muốn cứu người, chính là ta muốn cứu người, nhưng là ta hiện tại không có cách nào làm được điểm này, bởi vì thiết bị không đủ. Hơn nữa còn có một ít chuyện chờ lấy ta lập tức đi. Làm, cho nên còn xin nhẫn mại mấy ngày. Linh Y dùng sức gật đầu. Vui sướng tự nhiên là vui sướng, nhưng cũng có rất nhiều khác cảm xúc, hỗn tạp tạp cùng một chỗ. Nàng cùng trên đường đá vô số người, đều có chút kinh ngạc. Nhưng Linh Y rất nhanh nghĩ đến cái nào đó sự tình, lo lắng nói. Tống Khuyết đại ca hắn đã ở chỗ này chờ đợi vượt qua 7 ngày. Hắn có phải hay không sống tiếp được nữa? Tịch vũ thời gian đều là cố định, thái dương chính đối hố trời thời điểm mới có, so đồng hồ còn muốn chuẩn. Mà Tống Khuyết lúc đến nơi này, là 7 ngày đêm trước mưa giáng lâm trước đó. Bây giờ tịch vũ đã kết thúc. Nàng nhìn xem Tống Khuyết đã không có ý thức, phản phất chết đã lâu. Liền không khỏi buồn từ đó tới. Đường Nhàn nhíu mày. Ngươi xác định hắn đã đợi qua 7 ngày. Hắn từ đầu đến cuối mang lấy Tống Khuyết, mặc dù mấy lần cảm giác được Tống Khuyết sinh mệnh lực thay đổi yếu ớt, nhưng Tống Khuyết xác thực còn sống. Đường Nhàn có thể cảm nhận được Tống Khuyết còn có cực kỳ yếu ớt khí tức. Nói đến, Tống Khuyết đến cùng là thế nào làm được độc thân cùng thiên thai cấp bộ sinh vật chống lại lâu như vậy? Có chút phiền phức, Đường Nhàn đống nhiên hối hận qua sớm giết chết Giao Long. Hắn còn chưa chết. Mặc dù sinh mệnh lực cực kỳ yếu ớt, nhưng hắn không có chết, thậm chí đã từ quỷ môn quan trở về. Linh Y vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ quy tắc kia là giả? Đường Nhàn lắc đầu, nói: "Không, thiên phú người không có cách nào tại khu mỏ quặng nghỉ ngơi 7 ngày. Tống Khuyết cũng không thể nào là Eden tộc. Loại bỏ đủ loại không thể nào tình huống, vô luận cuối cùng một loại tình huống cỡ nào khó có thể tin, vậy cũng là duy nhất chân tướng." Đường Nhàn nói: "Hắn có lẽ không còn là thiên phú người." Chương 48: Không quan nữ vương. Không phải thiên phú người có thể tại khu mỏ quặng sinh tồn đầy 7 ngày chuyện này, kỳ thật Đường Nhàn cẩn thận có nghĩ qua, bên trong là có một ít tạm thời không cách nào giải đáp nghi hoặc. Tiến hóa khu xuất thân nguyên vụ, khi hiểu được Liễu Lang đám người đã chờ đợi 7 ngày sau, cũng đưa ra nghi hoặc. Nếu như không phải thiên phú người có thể tại khu mỏ quặng không có hạn chế sinh tồn, như vậy khu mỏ quặng không thể sinh tồn 7 ngày quy tắc, đến cùng là thế nào biến thành một người người đều tin là thật quy tắc? Đường Nhàn lúc ấy không có giải đáp. Giờ phút này Nguyên Vũ tò mò nhìn hôn mê Tống Khuyết, nói: "Quy tắc này chân tướng đến cùng là như thế nào? Đại nhân, chẳng lẽ liền chưa từng có một người thực tiễn qua sao?" Tống Khuyết tình huống quá đặc thù. Đường Nhàn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy. Kỳ thật tại lần đầu nhìn thấy Tống Khuyết thời điểm, hắn liền có một loại rất kỳ quái cảm giác, xem như một loại thân cận cảm giác. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn không có trả lời Nguyên Vũ vấn đề, mà là trước cùng Linh Y cáo biệt. Đem Linh Y cùng một đám người đều trấn an một phen về sau, Đường Nhàn lưu lại Nguyên Vũ để phòng ngừa những cái kia truyền tin quạ đen làm loạn. Sau đó hắn lần nữa cưỡi tại lưng rồng bên trên, mới bắt đầu giải thích nói: "Ta đã từng mô phỏng qua một lần nhân loại khu mỏ quặng lịch sử. Nhóm đầu tiên tiến vào thành lũy người, hẳn là ngay đầu tiên bên trong chọn lựa lãnh chúa, cũng chính là lúc kia, trật tự người gen bắt đầu bị kích hoạt. Thiên phú người sinh ra. Đương nhiên, căn cứ số lượng tới nói, tất nhiên cũng không ít không phải thiên phú người. Số lượng lẽ ra so không phải thiên phú người càng nhiều. Sau đó theo kim tự tháp chế độ đẳng cấp xác nhận, trên tấm bia đá lưu lại truyền tống vết nứt chế tạo kỹ thuật, khu mỏ quặng cái này toàn thế giới duy nhất phó bản mở ra. Mọi người vì thu hoạch sinh tồn tài nguyên, đi tới khu mỏ quặng. Nhưng khi bọn hắn lần đầu tiên tới khu mỏ quặng, có lẽ ngay cả cường hóa cấp sinh vật đều đánh không lại. Mà lại vội vàng hấp tấp phát hiện nguyên bản thế giới có thể sử dụng các loại quân giới vũ khí không thể lần nữa sử dụng. Thiên phú người cũng tốt, không phải thiên phú người cũng tốt, cũng bắt đầu đại lượng tử vong. Tại cực độ ác liệt khu mỏ quặng, chúng ta có thể 100% đề cử, thiên phú người sinh tồn năng lực xa xa mạnh hơn không phải thiên phú người, cũng bởi vậy, có khả năng nhất mang về tình báo chính là thiên phú người. Đến nỗi không phải thiên phú người, ta nói như vậy khả năng tương đối khó nghe, muốn tại mấy trăm năm trước khu mỏ quặng sinh tồn đầy 3 ngày đều khó khăn. Lúc kia nhân loại đối với khu mỏ quặng cơ hồ là một mảnh mê mang. Nói ngắn gọn, lúc ấy đối với khu mỏ quặng tri thức thiếu thốn, tăng thêm bia đá dẫn đạo, cùng thiên phú đám người thảm liệt tử vong chứng minh, mọi người tạo thành một cái tuyệt đối không cách nào cải biến nhận biết, khu mỏ quặng không cách nào sinh tồn đầy 7 ngày. Nơi này tự nhiên cũng liền bao gồm không phải thiên phú người. Thế là không phải thiên phú người bắt đầu phụ trách thành lũy bên trong sự vật. Mà thiên phú đám người bắt đầu phụ trách khu mỏ quặng khai thác. Mọi người phát hiện cả hai ích lợi chênh lệch thực sự quá lớn, cho nên thiên phú người địa vị cũng liền biến cao. Khu mỏ quặng thế giới sản lượng thực sự quá mạnh, thế là mọi người khai khẩn ra khu vực an toàn, cũng chính là lục sắc khu vực, lấy cung cấp không phải thiên phú người cũng có thể ở chỗ này đào quáng. Đại lượng thảm liệt sự thật, sách giáo khoa bên trên đủ loại ví dụ chứng minh, trên tấm bia đá chỉ rõ, đều để mọi người tin tưởng, không phải thiên phú người cũng vô pháp chờ đủ 7 ngày, vô luận là quy tắc không cho phép, vẫn là thực lực cũng không cho phép. Dân gia, không phải thiên phú người cũng liền không còn dám lưu tại khu mỏ quặng quá lâu. Dù sao nơi đó con muỗi đều có con rắn lớn như vậy, nơi đó con thỏ khả năng đều so không phải thiên phú người sức chiến đấu càng mạnh. Nguyên Vũ gật gật đầu, mặc dù trong lúc này mấy trăm năm, dù sao cũng nên có nhiều như vậy không phải thiên phú người là không còn lệ cũ bên trong, nhưng trải qua Đường Nhàn giải thích, nghĩ đến tựa như là Đường Nhàn gian lận chuyện này, cũng không có cách nào thuyết phục đám người cải biến quan điểm. Giải thích xong đây hết thảy về sau, Đường Nhàn dặn dò Nguyên Vũ cùng Linh Ý vài câu, liền dẫn Tống Khuyết, cưỡi rồng mà lên, rời đi hố trời. Trong hố trời người nhất định phải cứu, thánh địa thành lũy cái kia vạn thú giả mạo lãnh chúa, cũng nhất định phải diệt trừ. Bất quá Đường Nhàn không có quên chuyến này chân chính mục đích. Cùng Khanh Cửu Ngọc quen biết bất quá nửa năm, mặc dù con hồ ly này luôn luôn yêu tại những nữ nhân khác trước mặt tìm cho mình một số chuyện, nhưng Đường Nhàn đối Khanh Cửu Ngọc vẫn là rất khoan dung. Tuổi trẻ yêu cái đẹp là một câu thích hợp với đại đa số người chân lý. Nam tử trẻ tuổi chính là khó mà cự tuyệt xinh đẹp nữ hài. Chỉ cần xu hướng tình dục bình thường, đồng thời thực tình cho rằng đối phương xinh đẹp, đều sẽ dị thường khoan dung. Làm sao đều chiếm được 26-27 tuổi, thậm chí 30 tuổi về sau mới có thể hàng ở tâm viên. Đường Nhàn là một cái ngoại lệ. Hắn đối Khanh Cửu Ngọc khoan dung, cũng chỉ là người thông minh đối thiểu năng khoan dung cùng. Bình thường không có gì lạ yếu đối bất lực người bình thường đối hạo kiếp cấp bộ sinh vật khoan dung. Hắn đại khái từ trong bụng mẹ sinh ra tới lúc, liền không có nhìn thấy lòng của nữ nhân vượn ý ngựa thuyết pháp. Trên thực tế Đông Nhiễm A Kiều San San A những này đáng yêu nữ hài tử, hắn thấy còn không bằng ạt cặt cùng Tống Khuyết đẹp mắt. Nghĩ như vậy, tại lưng rồng bên trên thời điểm, Đường Nhàn nhìn thoáng qua Tống Khuyết. Ân, không hổ là mị lực giá trị hơn 90 nam nhân, nói không chừng có thể tác hợp một chút hắn cùng Bạch Mạn Thanh Khanh Cựu Ngọc Kiều San San loại hình. Bất quá Đường Nhàn rất nhanh lại sử sốt. Lần trước gặp gia hỏa này, mị lực giá trị thuộc tính hẳn là không có cao như vậy. Mị lực giá trị cơ hồ xem như nửa cố định thuộc tính giá trị, Đường Nhàn chưa từng thấy qua một năm không đến thời gian bên trong, ai mị lực giá trị sẽ có biến hóa. Sau đó phát hiện Tống Khuyết khí chất có một chút biến hóa. Hắn nhíu mày. Hai nhân cách dung hợp a. Đường Nhàn nghĩ nghĩ, cho đến trước mắt mị lực đáng giá cho điểm tiêu chuẩn chủ yếu là ở chỗ nhan trị, cùng nội tại khí chất không có quan hệ. Dù sao ngay cả đường máy bay cùng Đông Nhiễm đều có thể đạt được điểm cao đánh giá. Tống Khuyết kia khờ ngốc nụ cười xác thực sẽ giảm chút điểm số. Mà đây chính là đến từ tính cách của hắn tạo thành. Có chút tiêu dung, một khi người tính cách thay đổi, cho dù là vẻ mặt giống như nhau, cũng đều không có cái kia vật bị. Liên giống với Đường Nhàn muốn làm ra một cái hồn nhiên ngây thơ biểu lộ, liền xem như Lê Tiểu Ngu thấy được cũng sẽ muốn mắng một câu diễn viên. Đường Nhàn lắc đầu, liền ngay cả thuần túy hỗn loạn ý chí Tống Khuyết, đều có chính nghĩa ranh giới cuối cùng. Hắn tin tưởng cho dù hai nhân cách dung hợp, Tống Khuyết đại khái cũng vẫn là cái kia gánh chịu nổi anh hùng Tống Khuyết. Suy nghĩ lần nữa trở lại Khanh Cửu Ngọc, không suy nghĩ thêm nữa Tống Khuyết. Đường Nhàn tự nhiên là một cái xu hướng tình dục người bình thường, nếu như tương lai nhất định phải cùng người sinh hoạt chung một chỗ, Đường Nhàn tất nhiên là lựa chọn một nữ nhân. Sau đó đem chính mình tổ truyền nhiễm sắc thể thông qua tiếp xúc thân mật phương thức tìm tới một cái thích hợp tế bào trứng. Đến nỗi cái kia phù hợp tế bào trứng đến từ ai, đây chính là một cái khác còn chờ giải quyết nhưng cũng không khẩn cấp đợi người trung cực nan đề. Đi tới hố trời đỉnh về sau, Đường Nhàn đem dạng đơn giản truyền tống vết nước lấy xuống, thiết trí tốt tọa độ về sau, mở ra dạng đơn giản truyền tống vết nước. Hơi thở bên trong đã ngửi được trùng trùng điệp điệp về sau mùi. Đường Nhàn biết rõ sắp đối mặt, mới là thánh địa hành trình chân chính khiêu chiến. Muốn từ hai tên vạn thú tòa án chính án trong tay cứu ra Khanh Cửu Ngọc, Đường Nhàn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Tống Khuyết tự nhiên không để ý tới, nếu không phải là thương thế hắn quá nặng, Đường Nhàn đều muốn đem Tống Khuyết lưu tại hồ trời. Ngươi muốn đem hắn đưa đi Bách Xuyên thị. Vậy sao ngươi trở về? Ta tạm thời không quay về. Trông thấy kia một đạo dãy núi bên cạnh chỗ truyền tống môn sao? Cứu Khanh Cửu Ngọc, ta liền muốn đi phía bên kia. Đường Nhàn nói, một tòa không có thẩm phán kỵ sĩ thành lũy, ta một người cũng có thể thay đổi số mạng của nó. Đang khi nói chuyện, Đường Nhàn đem Tống Khuyết đẩy vào truyền tống vết nước. Thánh địa, Ma Long Pháo Đài. Tham Lam mà cường đại Long tộc đều muốn có một tòa cung điện của mình. Ma Long Pháo Đài chính là Tẫn Long cung điện. Cái này Tẫn Long cũng có thể xưng là Hồng Long. Sở hữu loài rồng loại bên trong, viêm hệ nguyên tố mạnh nhất long. Tại đẳng cấp đi lên nói, Tẫn Long không tính là thánh thú loại, đại khái xem như ma thú loại. Nhưng thực lực đích thật là hạo kiếp cấp bộ sinh vật bên trong cực kỳ cường đại tồn tại, có thể nói sở hữu lấy hỏa diễm làm công kích thủ đoạn giống loài, đều chỉ có thể khuất phục tại Tẫn Long. Ma Long Pháo Đài 10 phần khổng lồ, chính là trọng sơn ngục về sau vô số cự thạch dựng mà thành, phụ cận vạn thú đàn thú chính là dụ tổng cự nhân, những này thành lũy từ dụ tổng cự nhân dựng mà thành. Chỉ là trước đây không lâu, dụ tổng cự nhân di chuyển đi một chỗ khác thánh địa. To lớn pháo đài trong đại điện, Thư Nhược Khanh Cửu Ngọc lấy yêu hồ hình thái bị xích hồng sắc hỏa diễm điều xiển xích một mực trói lại. Dịch Nguyên cùng Tẫn Long tại đại điện cuối cùng, hai phe vương tọa phía trên, hờ hững xem kỹ lấy Khanh Cửu Ngọc. Tại vương tọa cạnh, vẫn như cũng là phụ trách phiên dịch vượt cổ. Tẫn Long đại nhân cùng Dịch Nguyên đại nhân đã thông qua truyền tin quạ đen hỏi thăm ngươi thẩm phán kết quả, chính là Bất Chu Quy đại nhân xem bói được đến. Khanh Cửu Ngọc không nói gì, các loại làm cho nàng vô cùng suy yếu virus, tăng thêm hỏa diễm xiềng xích, để nàng không có dư thừa khí lực. Trong hai ngày cầm tù, nó cũng không có tại trong quá trình này giữ lại nhiều ít thể lực, bởi vì thời gian quá ít. Nàng không nghĩ tới chỉ ở ngắn ngủi hai ngày thời gian, tòa án liền hạ đạt phán quyết. Nguyên lai tưởng rằng quá trình này chí ít sẽ rất lâu, chính mình chính là hồ tộc nữ vương, là trước mắt hồ tộc duy nhất màu cam đẳng cấp tồn tại. Hồ tộc không phải từ thuộc về tòa án, mặc dù bị quản chế tại tòa án, nhưng tòa án cũng thừa nhận qua, tòa án nhất định phải tuân thủ vạn thú chủng tộc nội bộ quy định. Hồ tộc là không thể nào không có tương lai lãnh tụ, loại tình huống này, tòa án đối với mình thẩm phán nên có chỗ lo lắng. Vượn cổ tựa hồ nhìn ra điểm này, nó dùng đùa cợt giọng điệu nói: "Khanh Cửu Ngọc, ngươi mặc dù được ban cho tính danh, nhưng bây giờ lên, ngươi không hề bị vạn thú tòa án cùng hồ tộc luật pháp phù hộ. Khanh Cửu Ngọc khẽ giật mình. Tất Long trong mắt vẻ đăm chiêu càng rõ ràng. Dịch Nguyên vẫn là bộ kia thần sắc, thờ ơ, tựa hồ sắc bị thẩm phán bất quá là không có sống sót giá trị cỏ dại. Vượn cổ tiếp tục thì thầm. Căn cứ vạn thú thuyết pháp, chúng ta hoài nghi giết chết tòa án Lôi Kiêu thích khách đoàn, chính là Phương Nam Hải vực Thương Long, kia là hê đen thế lực dương nghiệt, cái kia có thể đơn độc đánh giết thì linh đại nhân tồn tại, có lẽ là một loại nào đó màu cam đẳng cấp hê đen sinh vật. Mà ngươi, Khanh Cửu Ngọc, ngươi đồng tộc biểu thị ngươi gần nhất cùng nhân loại đi rất gần, hồ tộc các trưởng lão đối với cái này rất không hiểu, nhưng ngươi là hồ tộc duy nhất nữ vương, duy nhất cửu vĩ, bọn chúng không dám chỉ trích cái gì. Đồng thời ngươi tại thì linh đại nhân bị cướp đi về sau, biết rất rõ ràng manh mối lại biết chuyện không báo. Bất Chu Quy đại nhân đã nói, ngươi biết được hết thảy manh mối, ngươi tại một cái khoảng cách cực kỳ nơi xa xôi, gặp qua nhân loại, còn có hê đen sinh vật, ngươi có thể phủ nhận, nhưng thế giới này, không có người sẽ chất vấn Bất Chu Quy đại nhân lời nói. Khanh Cửu Ngọc có chút lắc đầu, nàng vẫn là không có thừa nhận Đường Nhàn chính là hê đen tộc, nàng vẫn như cũ nói Đường Nhàn là thao thiết. Chỉ là quá hư nhược Khanh Cửu Ngọc, thêm thượng tộc người phản bội, để nàng không hiểu thả đây hết thảy dục vọng. Vượn Cổ cũng không có để ý Khanh Cửu Ngọc phản ứng, tiếp tục nói. Đương nhiên, chúng ta phải thừa nhận chế định thẩm phán quá trình so sánh phức tạp, một chút hồ tộc trưởng lao thể sống chết bảo vệ lấy ngươi, rất nhiều hồ tộc sinh vật cũng đối ngươi trung thành tuyệt đối, bởi vì ngươi là hồ tộc duy nhất nữ vương. Căn cứ vào cái thân phận này, tại ngươi lui đảm nhiệm trước đó, tòa án không có cách nào đối ngươi hạ đạt thẩm phán chi hình. Khanh Cửu Ngọc có chút nâng lên to lớn cáo thủ, trong mắt có một tia hy vọng cùng nghi hoặc. Đây cũng là nàng tia hy vọng cuối cùng. Nhưng cái này một tia hy vọng rất nhanh cũng liền vỡ vụn. Vượn Cổ nói, bất quá từ hôm qua lên, ngươi cũng đã bị hồ tộc cùng tòa án lưu vong. Ngươi đã không còn là hồ tộc nữ vương, mà hồ tộc có lĩnh tụ mới. Mọi mệnh hai con ngươi trong lúc đó trợ to, Khanh Cửu Ngọc không thể tin nhìn xem Vượn Cổ. Nàng thân thể khổng lồ thậm chí tại thời khắc này muốn tránh thoát khai hỏa diễm xiên xích, chỉ là hiện tại nàng thật sự là quá hư nhược, đổi lấy cũng chỉ là bị thiêu đốt thống khổ. Nàng không ngừng mà lắc đầu, không tin Vượn Cổ lời nói, bởi vì chỉ có chính nàng biết rõ, một cái cửu vị sinh ra có bao nhiêu khó khăn, nàng rất sớm đã nghĩ lui ra đến, nhưng hồ tộc căn bản không có đủ để kế nhiệm người. Vượn Cổ hỏi, ngươi tựa hồ đối với này còn có nghi hoặc. Lập tức người quản gia này hóa trang Vượn Cổ quay đầu, cung kính dùng long ngữ hỏi thăm một phen Tấn Long. Khanh Cửu Ngọc nghe không hiểu, nhưng luôn cảm giác sẽ có chuyện kinh khủng gì phát sinh. Không bao lâu, Vượn Cổ xoay người, nói: "Cái này vốn là tòa án cơ mật, bất quá Tấn Long đại nhân nhân tử, muốn ngươi chết minh bạch, liền quyết định nói cho ngươi. Chúng ta vạn thú tòa án, có các tộc cung phụng, những này cung phụng chính là các tộc ưu tú nhất đấu loại, hồ tộc hoàn toàn chính xác không cần cung phụng tòa án, nhưng đời trước hồ tộc lãnh tụ thi thể, lại là quy pháp đỉnh đảm bảo. Sợ hãi tựa như con kiến." Bốn phương tám hướng lít nha lít nhít bỏ tại Khanh Cửu Ngọc trong ý thức. Nàng mặc dù không biết vạn thú tòa án tại sao lại có thi thể của cha mình, nhưng nhất định không phải dùng để làm cái gì sự tình tốt. Vạn thú các loại thú loại ưu tú nhất đấu loại vật thí nghiệm bên trong, đã ước chừng 9% giống loài, thông qua chúng ta Vượn Cổ nhất tộc cố gắng, trở thành tiến hóa hình thái. Trong đó liền bao hàm hồ tộc. Phải biết, còn có rất nhiều ngạo mạn sinh vật liền giống như ngươi, ỷ vào chính mình là nhất tộc thống lĩnh, từ đầu đến cuối không chịu phụ thuộc tại tòa án. Vì thế, kế hoạch chúng ta lấy vì những này chủng tộc chuẩn bị kỹ càng càng có ưu thế chất. Càng nghe lời người thừa kế. Vừa lúc tại mấy tháng trước, ngươi dẫn đầu sáu đuôi cùng oa xà đại chiến thời điểm, một cái lục vi hồ tại các ngươi hồ tộc cũng bất giác bị chúng ta bắt được. Muốn tẩy đi trí nhớ của nó cũng thành lập mới ký ức là chúng ta am hiểu sự tình. Nhưng phải hoàn thành tiến hóa là một kiện rất khó khăn sự tình. Cho dù chúng ta có thể thông qua phi tự nhiên thủ đoạn, gia tốc quá trình tiến hóa, nhưng quá trình này đối với con kia sáu đuôi tới nói, cũng là thống khổ dị thường. Nó nhiều lần kém chút chết đi, nhưng tại chúng ta lo lắng tài liệu liền đem lãng phí thời điểm, nó lại gắng gượng vượt qua, tiến hóa thành một cái cửu vị yêu hồ. Tựa như là thần đang trợ giúp chúng ta đồng dạng. Khanh Cửu Ngọc khó có thể tưởng tượng sẽ là một kết quả như vậy, loại chuyện này đối với nàng mà nói quá nghe rợn cả người. Tiến hóa hạng mục làm được rất chậm, trước mắt chúng ta nắm giữ toàn bộ thế giới 60% thú loại, nhưng tiến hóa thành công cũng chỉ có 7% không đến. Mà lại những này thành công đều là không thể phòng chế, cho nên chúng ta đương nhiên là có lý do nhanh chóng đem thành công tiến hóa khôi lỗi, bồi dưỡng vì mới vương. Vừa lúc ngươi Khanh Cửu Ngọc đứng ở tòa án mặt đối lập, đây đối với chúng ta tới nói, đơn giản không thể tốt hơn. Tin tưởng mới cựu vị yêu hồ lãnh tụ sẽ nguyện ý dẫn đầu hồ tộc đối tòa án túi đầu xương thần. Đến tận đây, Khanh Cửu Ngọc mới rốt cục minh bạch vạn thú tòa án dạ tâm. Nhất tộc lãnh tụ bình thường đều là nên loại thú loại tối cao tiến hóa hình thái, tựa như là địa ngục viêm lang cùng địa ngục ba đầu đi lãnh tụ là đại thiên cầu. Nhưng loại này tối cao tiến hóa hình thái vô cùng hi hữu, cho nên phần lớn thú loại đều có một cái truyền thừa, một khi xuất hiện càng tuổi trẻ tối cao tiến hóa hình thái tộc nhân, liền ngầm thừa nhận làm đời sau lãnh tụ. Chỉ là nhiều khi lãnh tụ cho đến chết đi cũng không dễ dàng nhìn thấy một cái hợp cách người thừa kế. Mà vạn thú tòa án thì lợi dụng điểm này, chuẩn bị lợi dụng Vượn Cổ đủ loại tà ác thí nghiệm, bồi dưỡng được tối cao tiến hóa loại, từ đó thông qua khôi lỗi tẩy não tiến hóa loại, làm sâu sắc đối vạn thú thống trị. Bọn này ngồi tại vương tọa phía trên quái vật, vẫn chưa đủ ở lại làm vạn thú tòa án, bọn hắn muốn làm là vạn thú vương đỉnh. Cuối cùng nói một câu, tôn quý tiền nhiệm hồ tộc nữ vương. Ta nghe nói hồ tộc có một cái không sạch tồn tại, một cái cửu vĩ tiểu nữ hài, nhưng lại không có cách nào kế nhiệm, thật sự là đáng tiếc đây này. Nguyên bản ngươi lui đảm nhiệm về sau, nó cho dù bị hồ tộc chán ghét, nhưng cũng là duy nhất hợp cách người thừa kế, nhưng bây giờ không phải. Ngươi cũng đã biết, làm tòa án Huyền Điệu đại nhân, nói cho hồ tộc trưởng lão, tòa án tại Thánh Sơn dưới chân, phát hiện một cái thuần chủng, không có người vết máu nhuộm cửu vĩ lúc, tộc nhân của ngươi dáng vẻ hưng phấn. Bọn hắn nghiễm nhiên quên đi ngươi. Ngươi đã không có chỗ dựa cùng trụ cột, tượng gỗ của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành hồ tộc vương. Tuyệt vọng như là pháo đài bên ngoài dãy núi, tầng tầng đặt ở Khanh Cửu Ngọc trong lòng. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy có lỗi với Khanh Cửu Vân, cũng có lỗi với Tiểu Nhi. Tương lai có một ngày, nàng hy vọng Tiểu Nhi có thể đi đến hồ tộc vương vị, trở thành chính mình về sau đời tiếp theo hồ tộc nữ vương. Nhưng tất cả những thứ này đều tan vỡ. Vạn thu tòa án đối nhân loại chán ghét so với mình càng sâu, cũng so hồ tộc trưởng lão càng sâu. Tương lai Tiểu Nhi cơ bản thành mạnh nhất cửu vĩ, cũng tất nhiên không cách nào đạt được tộc nhân tán thành. Khanh Cửu Ngọc phát ra thê lương mà không cam lòng cáo gào, thật dài tiếng gào thét mang theo nồng đậm bi thương. Vẫn cổ nói, nhưng tất cả những thứ này cũng còn có cứu vãn biện pháp, chỉ cần ngươi bây giờ đem sở hữu biết đến sự tình nói ra, chỉ cần ngươi nói cho hai vị đại nhân, giết chết thì linh đại nhân sinh vật là sinh vật gì, nó ẩn thân ở nơi nào. Ngươi mặc dù không cách nào lại làm hồ tộc nữ vương, nhưng ngươi chí ít có thể mạng sống, thậm chí còn có thể lần nữa trở lại tộc đàn. Đây mới thực là đến từ linh hồn khảo vấn. Khanh Cửu Ngọc không có quả quyết cho ra đáp án, giờ khắc này nàng đích xác nhận lấy cực đại dụ hoặc. Nàng bắt đầu chăm chú suy nghĩ muốn hay không đem Đường Nhàn hết thảy bí mật nói ra. Đường Nhàn cùng mình sinh tử, đến cùng cái nào trọng yếu chút? Đáp án vốn nên là rất chuyện rõ rành rành. Nhưng suy nghĩ cuối cùng, Khanh Cửu Ngọc nhìn thấy chính là Tiểu Nhi khuôn mặt tươi cười. Cái kia chỉ có 6 tuổi hải tử, chưa từng có cười vui vẻ như vậy qua. Bởi vì sinh ra tới chính là nhân loại bên ngoài, Tiểu Nhi tuổi thơ nhận hết tộc nhân lặng lẽ, ngược lại là tiếp xúc nhân loại về sau, mới có người chân chính quan tâm nàng. Nếu như lại ngay cả những cái kia nhân loại cũng không có, nên cỡ nào thật đáng buồn. Nàng chợt nhớ tới Đường Nhàn câu nói kia, thế giới này có hai loại người, có người thì dựa vào tuổi thơ may mắn chữa trị cả đời, có người thì dùng một đời đến chữa trị tuổi thơ bất hạnh. Cái này cố chấp nữ nhân vẫn như cũ không tin nhân loại, vẫn như cũ đối nhân loại có mang ý. Nhưng nàng tin tưởng Đường Nhàn. Đường Nhàn nhất định có thể cho Đường Tiểu Cửu một cái đủ để chữa trị cả đời tuổi thơ. Khanh Cửu Ngọc mỏi mệt trong đôi mắt trong nháy mắt có quang, nàng lắc đầu nói: "Ta không biết hắn là ai, cũng không biết hắn đi chỗ nào." Vượn cổ hơi nghi hoặc một chút, đây là cỡ nào ngu xuẩn một cái hồ ly. Nó không muốn lãng phí thời gian nữa, hỏi thăm một phen Tấn Long cùng Dịch Nguyên, liền nói: "Thẩm phán chấp hành, Tấn Long đại nhân sẽ dùng hỏa diễm, lấy diễm hình thành tẩy ngươi đối tòa án kinh nhận." Bốn đạo chói buộc Khanh Cửu Ngọc hỏa diễm xiển xích trong nháy mắt thay đổi bắt đầu cuồng bạo. Viêm hệ sinh vật hồ tộc tự nhiên đối lửa có chống cự, nhưng chống cự không có nghĩa là miễn dịch. Rõ ràng có rất nhiều giết chết nàng biện pháp, thế nhưng là Tấn Long lại lựa chọn không có nhất hiệu suất một cái kia. Vì cái gì bất quá là cha tấn con hồ ly này thôi. Kinh khủng liệt diễm bao trùm Khanh Cửu Ngọc, nàng phát ra thống khổ chu lên, tê tâm liệt phế. Vượn cổ, Tấn Long, Dịch Nguyên thì yên lặng thưởng thức một cái viêm hệ đỉnh cấp hình thái giống loài, bị ngọn lửa thiêu chết chẳng cảnh. Nhưng nguyên bản càng phát ra mãnh liệt hỏa diễm đột nhiên dừng lại một chút. Tại một tích tắc kia bên trong, nhiệt độ cao đột nhiên thăng đại điện trong nháy mắt có một cơn gió lạnh thổi qua. Dịch Nguyên cùng Tấn Long đỗng nhiên từ trên vương vị đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Long ngâm chấn thiên, tòa này có thể so với Thâm Hải Long cung đại điện có rất nhỏ rung động. Nhiệt độ cao liệt diễm trong nháy mắt làm lạnh, vô số đạo băng tinh như là nảy mầm hạt giống, bắt đầu không ngừng mà sinh trưởng, bò đầy trên đại điện mỗi một cây trụ cột. Bên trên một giây còn nóng rực vô cùng đại điện, tại một giây sau cũng cảm giác được lạnh thấu xương lạnh. Vây quanh Khanh Cửu Ngọc hỏa diễm cũng trong nháy mắt bị dập tắt. Làm đầy người vết bỏng Khanh Cửu Ngọc, thấy được tấm kia khuôn mặt quen thuộc lúc, nàng rốt cuộc chỉ nhịn không được, to lớn thu thân thể chán nản ngã xuống đất, dùng yếu ớt ngữ khí nói: "Đường Nhàn, ta không có phản bội ngươi đâu. Bọn chúng a, cái gì cũng không biết." Phong tuyết tán đi, một người một rồng đứng ngạo nghễ tại đại điện trung tâm. Đường Nhàn đứng tại Khanh Cửu Ngọc bên cạnh, thần sắc ôn nhu, nhẹ giọng nói: "Nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngươi hôm nay mất đi hết thảy, ta sẽ thay ngươi toàn bộ cầm về." Chương 49, mổ heo đồ long. Viêm triều bị đông cứng, khắp nơi trên đất băng tinh giống như là một con rồng đối bên kia long khiêu khích. Tấn Long phẫn nộ nhìn xem như trường xà đồng dạng thương long, Dịch Nguyên thì nhìn xem canh giữ ở yêu hồ trước người nhân loại. Bỗng nhiên mà đến người cùng long dụng ý đã rất rõ ràng. Vượn cổ dùng nhân loại lời nói, "Các ngươi là ai, lại dám đến thánh địa lỗ mãng? Các ngươi không phải đang tìm đánh chết thì linh long cùng người sao? Chúng ta tới." Vượn cổ hai mắt lóe ra nhàn nhạt hồng quang. "Một cái nhân loại, ngươi thế mà thật chỉ là một cái nhân loại." Vượn cổ tiếng nói rơi xuống về sau, Tấn Long cùng Dịch Nguyên liếc nhau, lẫn nhau trong ánh mắt cũng có vẻ kinh ngạc. Đường Nhan chú ý tới một màn này, thuận lời nói này nói, "Ngươi là nhiều như vậy trong vật thú, cái thứ nhất nói đúng thân phận ta, ta đích xác chỉ là một cái nhân loại." Vượn cổ còn có chút không tin tưởng lắm. Hai giải vượn cổ mặc dù chỉ là tinh nhuệ cấp sinh vật, nhưng lại có cực cao trí tuệ, thông hiểu vạn thú ngôn ngữ, lại từ nhỏ đã tại Thánh Sơn học tập. Bọn chúng nhìn qua hoàn chỉnh vạn thú pháp điển, cùng loại với khu mỏ quặng lịch sử văn bản. Trọng yếu nhất chính là, bọn chúng có chân thực chi nhãn năng lực. Năm đó hệ đen chi lực ảnh hưởng tới thế giới này tiếp cận 4 thành sinh vật, để tại tử giai hoặc là cam giai lúc, có được làm thân thể hóa hình vì nhân loại năng lực. Mà hai giải vượn cổ có thể thông qua chân thực chi nhãn trực tiếp xem thấu, biết được diện mục thật sự. Đường Nhàn cũng đoán được điểm này. Đường máy bay mắt rồng để đường máy bay lúc ấy đối với mình có ngộ phán. Mà bây giờ tình huống đến xem, vượn cổ có lẽ cũng giống như thế. Kia hồng quang lấp đầy sông đồng, đại khái liền cùng loại với kính chiếu yêu, hỏa nhãn kim tinh đồng dạng. Hắn quả nhiên là nhân loại. Dịch Nguyên thanh âm vang lên. Đúng vậy đại nhân, con mắt của ta biểu hiện bản thể của hắn chính là nhân loại, cũng không phải là đã biết thế đen sinh vật bất luận một loại nào. Dịch Nguyên cùng Tấn Long đều cảm giác được không hiểu. Nhưng nếu như đối phương chỉ là nhân loại, trận chiến đấu này cũng là không có quá lớn lo lắng. Nhưng thì linh thú tại sao lại thua với nhân loại? Vẫn là nói, thì linh thú tăng thêm tòa án thích khách đoàn, thế mà toàn bộ bại bởi con kia Thương Long. Vạn thú tòa án mấy cái thú loại cũng không có ý thức được, Đường Nhàn là có thể nghe hiểu bọn chúng ngôn ngữ, cũng không có ý thức được một cái khác chuyện kỳ quái, Đường Nhàn nói ra ngữ, bọn chúng là có thể nghe hiểu. Đường Nhàn cũng rất an phận, không có trực tiếp khai chiến. Trận chiến đấu này chỗ hắn tại lớn thế yếu, lời mặc dù nói đến xinh đẹp, nhưng hôm nay hắn chỉ là tới cứu đi Khanh Tử Ngọc, đến nỗi liên tiếp đánh giết hai con hạo kiếp cấp buột, chuyện này với hắn tới nói không quá hiện thực. Tốt nhất bắt đầu là Khanh Cửu Ngọc còn có sức đánh một trận, hai đối hai tăng thêm chính mình, liền có phần thắng. Nhưng bây giờ là xấu nhất bắt đầu. Bất quá cứu đi Khanh Cửu Ngọc trước đó, có lẽ có thể lừa dối tòa án một lần. Đánh gây tòa án thẩm phán nghi thức, chính là tội chết. Đã các ngươi thừa nhận sát hại thì linh thú đại nhân, như vậy liền cùng nhau tiếp nhận tòa án chế tài đi. Con rồng kia giao cho ta. Dịch Nguyên nói đến. Cái này bị to lớn hắc bào bao quanh lợn rừng trong lúc đó xông về đường máy bay. Nhưng một giây sau, một đạo viêm tường lại xuất hiện. Cái này đem là ta chứng minh. Hồng Long nhất tộc mới thật sự là Long tộc vương giả cơ hội, Dịch Nguyên, ngươi cũng đừng ngại bản đại gia sự tình. Đường Nhàn vui vẻ, xem ra tòa án đúng như là chính mình suy đoán, hạo kiếp cấp bộ sinh vật phần lớn lẫn nhau thấy ngứa mắt. Cho dù là đồng bạn quan hệ. Đường máy bay, ngươi bây giờ đến một người đối phó hai bọn chúng. Trước ngăn chặn bọn chúng một hồi. Chút lòng thành, bất quá một con lợn cùng một đầu thằn lằn thôi. Dịch Nguyên cùng Tấn Long liên thủ, thực lực tất nhiên là tại trấn Hải Thương Long phía trên. Nhưng đường máy bay trong mắt, vạn vật đều là hạ đẳng ti tiện chủng tộc. Nó sao lại đem hai cái này xấu xí địch nhân nhìn ở trong mắt? Thân rồng xoay quanh, hạo kiếp cấp chiến đấu trong nháy mắt triển khai. Vượn cổ một mặt khủng hoảng, tranh thủ thời gian chạy hướng về phía đại điện hậu phương. Đường Nhàn đối Khanh Cửu Ngọc nói, còn có thể biến thành hình người sao? Ta chuẩn bị mang ngươi rời đi nơi này. Khanh Cửu Ngọc hô hấp yếu ớt, nhẹ gật đầu, to lớn yêu hồ thân thể bắt đầu dần dần trở nên đến nhỏ nhắn xinh xắn, cho đến biến thành nghiêng nước nghiêng thành tư thái, Đường Nhàn mới vững tin Khanh Cửu Ngọc thật bị thương rất nghiêm trọng. Trong ngày thường xinh đẹp vũ mị hồ ly tinh, sắc mặt trắng bệch, cường đại hồ tộc nữ vương giờ phút này tựa như là mất hồn, lần thứ nhất như thế nhu nhược tư thái hiện ra ở Đường Nhàn trước mặt. Đường Nhàn cong lên Khanh Cửu Ngọc, cùng lúc tìm kiếm lấy rút lui cơ hội. Đại điện còn tại lay động bên trong. Toàn này dù tổng cự nhân tu kiến ma long pháo đài tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp rơi. Tấn Long cùng Thương Long quyết đấu, tựa như là lửa cùng băng quyết đấu. Năng lượng kinh khủng va chạm có đất rung núi chuyển dư kình. Dù là hai đầu long chỉ là mới triển khai thăm dò tính quyết đấu, băng cùng lửa giao hòa, nhiệt lưu cùng luồng khí lạnh để cái này to lớn điện đường nhiệt độ không khí thay đổi cực kỳ quái dị, tựa như là một tòa sắp phun trào núi lửa, xung quanh nhưng lại bao trùm đầy thật dày tuyết động. Chỉ là Đường Nhàn hay là có thể cảm giác được, đường máy bay băng nguyên tố thoáng có chút chống đỡ không được. Nó cực băng khó mà làm lạnh Tấn Long một kích toàn lực phía dưới long viêm. Kia cố đủ để thiêu đốt tan hủy hết thể sự vật hỏa diễm, đụng vào trên tường băng lúc, cho dù là đường máy bay tại biển sâu chờ đợi mấy trăm năm, tại tuyệt đối rét lạnh hoàn cảnh bên trong, có thể cực lớn biên độ tăng lên băng hệ năng lực. Nhưng đối mặt hỏa diễm bên trong bá chủ, tựa hồ vẫn là hơi có vẻ phí sức, nhất là phun ra nọc độc, để đường máy bay chiến đấu cực kỳ gian nan. Nọc độc cho đến trước mắt không có đánh trúng qua đường máy bay, nhưng chúng nó rơi trên mặt đất sau cũng sẽ không biến mất, mà là cao tốc hóa khí. Thời gian dần trôi qua, đường máy bay cùng Tấn Long quyết đấu trong lĩnh vực, tràn ngập một cỗ độc tối, cùng màu xanh sẫm xương độc. Tựa như là một đạo lồng giam, đang chậm rãi đem đường máy bay vây ở một cái dần dần thu nhỏ cũng dần dần thay đổi nguy hiểm lĩnh vực. Đường Nhàn cong Khanh Cửu Ngọc cấp tốc lui cách một khu vực như vậy. Hắn không có nhiễm đến những cái kia xương độc, có lẽ loại xương độc này có thể rất nhanh đề cao mình đối dịch nguyên kháng tính. Nhưng là độc tác dụng phụ thật sự là quá nhiều, mà lại một khi bị suy yếu, muốn dẫn lấy Khanh Cửu Ngọc rời đi nơi này liền sẽ thay đổi vô cùng khó khăn. Đường máy bay còn tại cùng Tấn Long tử đấu, thỉnh thoảng sẽ còn đỉnh lấy xương độc, ngăn cản dịch nguyên đối Đường Nhàn phát khởi tiến công. Lấy một địch hai. Núp ở phía xa vượn cổ không cách nào tưởng tượng, thế giới này thế mà tồn tại cái nào đó vũ lực giá trị khủng bố như thế tồn tại, có thể đồng thời đối kháng hai vị chính án. Để Đường Nhàn có chút ngoài ý muốn chính là đường máy bay thế mà còn rất thông minh độ một tầng phong nguyên tố vòng bảo hộ. Những cái kia xương độc căn bản là không có cách tới gần nó. Đường Nhàn lần này công nhận đường máy bay, mặc dù nó là một cái thổi đủ ít cùng chơi không ra một mặt dù bị sủa long, nhưng chiến đấu trí thông minh cũng không thấp. Đường máy bay duy nhất phải lo lắng chính là thân thủ nhanh nhẹn Dịch Nguyên sẽ phát động cận thân tiến công. Tấn Long tựa như là một cái chiến sĩ, mà Dịch Nguyên thì giống như là một người mặc áo choàng, mang theo mũ rộng vành thích khách, nó núp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị dùng độc dược đối đường máy bay tạo thành một kích chí mạng. Đây cũng là Đường Nhàn lo lắng. Dịch Nguyên bản thân cũng là hạo kiếp cấp bột, các hạng năng lực trị số cũng đều rất biến thái. Cho dù không có các loại virus cùng chí tử bệnh khuẩn, Dịch Nguyên cũng coi là một cái trung quy trung củ hạo kiếp cấp sinh vật, nhưng có những cái kia kinh khủng virus cùng bệnh khuẩn, nó mới là thế giới này sở hữu cận chiến sinh vật tác động. Cũng may đường máy bay 10 phần dũng mãnh phi thường, biểu hiện ra cường đại vượt quá Đường Nhàn dự đoán. Nó tựa như một cái tuyệt thế kiếm khách, lấy phong nguyên tố hộ thể, băng cùng lôi thì là trong tay song kiếm. Dịch Nguyên muốn tới gần đường máy bay, liền sẽ bị khủng bố khí lưu đẩy ra. Đường Nhàn càng là kinh ngạc phát hiện, Dịch Nguyên đại khái là vì không để cho mình đụng phải Tất Long, nhiều lần công kích đều lộ ra cực kỳ thu liễm, cũng bởi vậy mới có thể bị phong nguyên tố trấn khai. Đến mức rõ ràng là 2-1, đường máy bay mặc dù không cách nào chiếm thượng phong, nhưng cũng không có rõ ràng rơi xuống hạ phong. Đường Nhàn bỗng nhiên ý thức được, trận chiến đấu này có thể đánh. Là, ta không để ý đến một cái mấu chốt nguyên tố. Độc là không phân địch ta, Dịch Nguyên là phe ta một đại uy hiếp, nhưng cũng là Tấn Long uy hiếp. Nghĩ như vậy, Đường Nhàn bắt đầu cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Từ chiến đấu hoàn cảnh thậm chí song phương ra chiêu thói quen bên trên tìm kiếm đột phá khẩu, Đường Nhàn rất mau tìm đến một cái biện pháp. Đường máy bay, chở ta đến trên lưng ngươi. Hiện tại, ngươi xác định. Một bên chiến đấu một bên phân thần cùng Đường Nhàn giao lưu, Đường máy bay cảm giác đầu óc của mình đã đạt tới cực hạn tính toán lượng. Cứ việc không hiểu Đường Nhàn dụ ý, nhưng Đường máy bay vẫn là không nghi ngờ Đường Nhàn trí tuệ. Nó mắt rồng bên trong ánh cam tăng vọt. Lôi đỉnh trong nháy mắt thay đổi bắt đầu cuồng bạo, vô số đạo to lớn thiểm điện giáng lâm, kích phá cung điện trần nhà, cùng lúc cuồng phong gào thét, băng tuyết bay múa. Mấy ngàn cây to lớn tảng băng sinh ra, không ngừng đối Tấn Long cùng Dịch Nguyên khởi sướng đâm xuyên. Đường máy bay cũng ở thời điểm này, tại nguyên tố mặt khác, ép xuống thân rồng, Đường Nhàn thừa cơ hội này, bò tới lưng rồng bên trên. Cùng một thời gian, băng phong trong nháy mắt hòa tan, phong bạo cũng đang dần dần mãnh liệt thế lửa phía dưới thỏa hiệp. Vô số từ hỏa diễm ngưng tụ thành phi long bắt đầu va chạm Đường máy bay. Hèn bọn Thương Long à, ngươi sở học hỗn tạp không một tinh thông, và ngươi kia gà mở lòng ma pháp, cũng dám cùng cao quý Hồng Long nhất tộc chiến đấu. Lôi đỉnh, phong tuyết, bao tuyết. Những nguyên tố này hỗn loạn, Tấn Long phá giải biện pháp cực kỳ dã man, lấy vừa vỡ. Dùng cương đại nhất thuần túy hỏa nguyên tố, tan rã Thương Long toàn bộ thủ đoạn. Ta muốn giết cái này cuồng vọng vô chi thối thằn lằn. Đường máy bay hiển nhiên cũng bị chọc giận. Đường Nhàn không có ngăn cản Đường máy bay cùng Tấn Long quyết đấu. Hắn chỉ là nằm ở Đường máy bay bên hai, nói: "Tận khả năng tại chỗ cao cùng Tấn Long chiến đấu, nhưng nhớ kỹ một điểm, không được sử dụng hỏa diễm nguyên tố." Đường máy bay trong lòng tự đủ đây không phải nói nhảm. Đối Tấn Long loại này không sợ lửa thằn lằn dùng lửa, giống như là lãng phí thể lực. Song Long lần nữa bắt đầu quyết đấu. Bàng bạc năng lượng nguyên tố đụng vào nhau liền sẽ sinh ra cực kỳ khủng bố sóng xung kích. Tòa này lung lay sắp đổ pháo đài, rốt cục chịu không được hai con to lớn long tộc dày vỏ, trong nháy mắt sụp đổ một nửa. Tấn Long chấn động long dựng, bay lên không trung. Thương Long cũng một tiếng long ngâm, lên như diều gặp gió. Trên bầu trời điện thiểm lôi minh, nhưng này chút to lớn đám mây phảng phất đều bị nhen lửa bình thường. Toàn bộ thánh địa bầu trời đều bị nhuộm thành một mảnh hỏa hồng sắc. Sở Hưu thấy cảnh này vạn thú nhóm, nhao nhao ép xuống thân đến, sợ hãi quỳ lạy. Hai con cự long chiến đấu, đối bọn chúng tới nói, tựa như là thần quyết đấu. Rời đi cung điện về sau, Song Long nguyên tố thay đổi càng thêm cuồng bạo. Long tức chỗ qua, trùng trùng điệp điệp gò núi trong nháy mắt bị lôi đỉnh cùng băng truy phá vỡ. Toàn bộ dãy núi cũng đều ở vào một mảnh lại một mảnh trong biển lửa. Đường Nhàn nhìn xem đây hết thảy, dù là tâm cảnh nghĩ đến từ trước đến nay cường đại, lần thứ nhất kiến thức đến hai con đỉnh tiêm hạo kiếp cấp sinh vật quyết đấu, cũng làm cho hắn trợn mắt hốt mồm. Cái này so với hắn lần đầu tiên tới rừng đất đỏ lúc, nhìn thấy chó cắn chó chiến đấu quy mô càng lớn hơn vô số lần. Hai đầu cự long một chiêu một thức, đều đủ để thiên địa rung động. Cực băng, phong tuyết, nước mưa, lôi đỉnh, vô số nguyên tố tựa như là không có góc chết đồng dạng công kích tới Tấn Long. Chấn nộ Đường máy bay cho thấy so biển sâu lúc còn đáng sợ hơn năng lực. Những này hủy thiên diệt địa công kích tựa như là hắn không cách nào phát tiết xong lửa giận. Nguyên bản còn ở vào thượng phong Tấn Long, đột nhiên cảm giác được chính mình hỏa diễm có lẽ có thể cưỡng ép phá vỡ Thương Long tường băng, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào cùng nhiều như vậy đồng dạng trình độ nguyên tố khác chống lại. Gió cùng băng làm thuẫn, lôi đình làm kiếm. Cái này hèn mọn Thương Long thế mà để cho mình cảm giác được một tia khó có thể ứng phó. Tấn Long không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Nó phun ra hỏa diễm nhiệt độ càng ngày càng cao. Long viêm chỗ qua, không có một mảng cỏ. Nhưng tiếc nuối là, tại phong bạo cùng băng cứng trở ngại dưới, từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến cái kia đáng chết Thương Long. Ngược lại là những cái kia lôi đỉnh, tốc độ thật sự là quá nhanh, nhiều lần đều đối Tấn Long suýt nữa tạo thành uy hiếp. Pháo đài trong phế tích vượt cổ, ở xa thánh địa trùng trùng điệp điệp bên ngoài vạn thú nhóm, lần thứ nhất gặp được đến từ phương Nam Hải vực sinh vật, thế mà cường đại đến có thể đơn độc đối kháng tòa án chính án. Một màn này để tất cả sinh vật đều giống như Đường Nhàn chấn kinh. Lương Rồng bên trên nhìn xem chiến đấu không chỉ là Đường Nhàn, Khanh Cửu Ngọc nằm trên người Đường Nhàn, cũng đang nhìn trận chiến đấu này. Nàng chưa từng có một ngày so hôm nay còn chán ghét Long tộc, nhưng tựa hồ chỉ cần là cùng Đường Nhàn có liên quan, liền cùng mình nhận biết chênh lệch to lớn. Nhân loại cũng tốt, loài rồng cũng tốt, thậm chí là Bạch Mạn Thanh, cùng người này dính vào quan hệ, liền thay đổi khó mà chán ghét. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Khả thi ở giữa càng lâu, Tấn Long liền càng chỗ hạ phong. Đường Nhàn phát hiện Tấn Long thật xuẩn. So Đường máy bay còn xuẩn, Đường máy bay tối thiểu còn có chiến đấu trí thông minh, cái này Tấn Long rõ ràng có cường đại đồng đội không đi dựa vào, thế mà lựa chọn tại đồng đội không cách nào trợ giúp không trung lĩnh vực tác chiến. Đầu này tự đại thằn lằn, rất dễ dàng mắc câu rồi chút. Bất quá Tấn Long mặc dù ngu xuẩn, nhưng Dịch Nguyên lại cũng không ngu xuẩn. Đầu này to lớn lợn rừng đồng dạng sinh vật, phát ra cổ quái chói tai chu lên. Tấn Long đang nghe cái này âm thanh chu lên về sau, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng bị bách quay trở về mặt đất. Ma Long pháo đài đã sụp đổ, Tấn Long cùng Dịch Nguyên đều tại pháo đài bên ngoài đất hoang bên trên. Đường máy bay xoay quanh tại trong tầng trời thấp, khinh miệt nhìn xem Tấn Long. Mặc dù không phải cùng một cái loài rồng, nhưng long ngữ lại là tương thông. Hèn mọn côn trùng, biết rõ bản đại gia lợi hại a. Ngươi cái sẽ chỉ phun lửa thằn lằn, cũng xứng xưng là long. không muốn thụ nó khiêu khích. Dịch Nguyên nói đến, mặc dù Tấn Long cùng Dịch Nguyên ở giữa ngôn ngữ không thông, nhưng nó hiện tại cũng minh bạch Dịch Nguyên ý tứ. Đường Nhan nhìn không thấy số liệu, nhưng vững tin tốc độ cùng lực lượng đều là đường máy bay hơn một chút. Mà nguyên tố năng lực bên trên, đường máy bay tại đơn nhất nguyên tố bên trên không kịp Tấn Long, lại có thể dựa vào nhiều loại nguyên tố tổ hợp, đối Tấn Long tạo thành thương tổn không nhỏ. Nghe, bọn chúng hiện tại sẽ liên thủ, Dịch Nguyên hiện tại cũng đã xác định, chỉ dựa vào Tấn Long không cách nào chiến thắng ngươi, công kích muốn tất nhiên sẽ so trước đó tại trong cung điện cao hơn. Đây cũng là quyết thắng thua thời điểm. Muốn làm thế nào? Mặc dù con kia thối lợn rừng bản đại gia trong giây phút liền có thể giết nó, nhưng đầu này hèn hạ lợn rừng, luôn luôn tại ta toàn lực đối phó thối thằn lằn thời điểm mới ra tay. Đường Nhan gật gật đầu, nói: "Cho đến tận này, Tấn Long phương thức công kích chỉ 1 phần 10, tất cả đều là dựa vào hỏa diễm tiến công, mà ngươi cho đến bây giờ làm rất không tệ, các loại nguyên tố thành công áp chế nó, mấu chốt nhất là, ngươi không có sử dụng lửa, tiếp xuống, dựa theo ta nói đi làm, chúng ta liền có thể giải quyết triệt để rơi Tấn Long." Đường Nhan bắt đầu giải thích sau đó chiến đấu, đường máy bay một bên để phòng Dịch Nguyên cùng Tấn Long, một bên ghi lại Đường Nhàn lời nói. Nghe xong Đường Nhàn an bài về sau, hắn khinh thường nói: "Ngươi thật sự là một cái ti thông minh nhân loại." Đến rồi, Tấn Long Long Viêm lần nữa như là thủy triều bình thường đánh tới, ngập trời liệt diễm ngưng tụ làm hình rồng, xông về đường máy bay. Ngay tại lúc đó, đường máy bay phấn khởi phóng tới Tấn Long. Hắn vô cùng băng cùng phong bạo còn quân chính mình, vậy mà chính diện từ cái kia đạo to lớn Viêm Long bên trong xuyên qua. Trong nháy mắt này, Dịch Nguyên cũng phát động tiến công, cái này tỉnh táo thích khách nhìn lực phá hoại kém xa đường máy bay cùng Tấn Long, nhưng nó công kích một khi trúng đích đối thủ, đó chính là chí mạng. Nhưng lại tại lúc này, tấm màn đen bỗng nhiên giáng lâm. Tuyệt đối bóng tối bao trùm như là lỗ đen, trong tầm mắt hết thảy đều bị ngăn cách. Ngũ giác bên trong thị giác triệt để đã mất đi tác dụng. Dịch Nguyên hôi thối để khứu giác tại vùng lĩnh vực này bên trong cũng khó có thể phát huy tác dụng. Tấn Long, Thương Long, Dịch Nguyên, ba con sinh vật hùng mạnh đột nhiên không có phe bạn cùng địch quân tầm mắt. Mà ở thời điểm này, một đạo nóng rực long viêm phun qua. Cùng một thời gian, to lớn tường băng dựng thẳng lên. Tựa như là trong bóng đêm, hai con long tìm được tốc địch phương hướng, bắt đầu quyết đấu. Không có thị giác cùng khứu giác, nhưng lạnh cùng nóng xúc cảm lại hết sức tươi sáng đem hai đầu long vị trí bại lộ. Vô số nọc độc phun trào ra hướng tường băng vị trí phun đi. Lần này, Dịch Nguyên công kích không còn bó tay bó chân, hạo kiếp cấp thực lực hiện ra, tựa như là một đạo ngập trời sóng biển đánh tới. Mà đạo này sóng biển bên trong có vô số kỳ lạ mà kinh khủng vi rút cùng bệnh quẩn. Chỉ cần nhiễm phải một chút xíu, cho dù bất tử, cũng sẽ còn để cơ năng của thân thể thay đổi kỳ quái. Đây chính là Dịch Nguyên chỗ đáng sợ, nó không cần lực lượng cường đại xé rách đối thủ, hoặc là cường đại thể lực cùng đối thủ chu toàn. Chỉ cần lây dính độc của nó, các phương diện thực lực đều sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Thống khổ long ngâm truyền đến, Dịch Nguyên coi là đắc thủ, cùng lúc đó, cái này che mục đích hắc ám tán đi. Nhưng khi ánh mắt rốt cục lần nữa thích ứng quang mang thời điểm, Dịch Nguyên lại trợn tròn mắt. Tấn Long thống khổ núp ở trên mặt đất, toàn thân bị màu xanh sẫm nọc độc bao trùm, chật vật hô hấp lấy. Sau lưng Tấn Long, còn có một số không bị hỏa diễm triệt để tán đi vụ băng. Ngươi cái này vụng về lợn rừng, thế mà công kích bản đại gia. Tấn Long dùng long ngữ mang lấy Dịch Nguyên. Đường Nhàn nghĩ đến, vậy đại khái chính là cái gọi là heo đồng đội đi, danh phủ kỳ thực heo đồng đội. Dịch Nguyên còn không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Đường máy bay đùa cợt nói: "Hai cái ti tiện ngu xuẩn sinh vật, mặc dù bản đại gia có thể tùy tiện giết chết các ngươi, nhưng trêu đùa các ngươi quả nhiên càng vui vẻ hơn." "Được rồi, đừng khoác lác, Dịch Nguyên còn chưa có chết, bất quá gia hỏa này không biết bay, mà lại nó chỉ thích hợp đánh lén, chính diện tác chiến hẳn không phải là đối thủ của ngươi, cũng đừng chủ quan thua mất." Đường Nhàn trong tâm cũng dễ dàng rất nhiều. Dịch Nguyên nổi giận nói: "Ngươi đến cùng làm cái gì?" Cự Long bay lên không, Đường Nhàn không có giải thích. Đường máy bay một mực không có sử dụng qua hỏa diễm công kích, Tấn Long thì một mực sử dụng hỏa diễm. Đây cũng là chiến đấu quen thuộc, quyết định thắng bại một tay, thì tại Đường Nhàn không để cho đường máy bay đem tường băng dựng đứng tại trước người mình, mà là mượn thôn nhật trước khi hàng lâm ký ức, đem bốn mặt tường băng vây ở Tấn Long bên cạnh. Tại hỗn loạn không gian bên trong, người cùng thú đều đem càng thêm nương tựa tại trực giác. Đây cũng là tư duy theo quán tính, đó là quen thuộc tạo dựng lên tức thời tin tức phản hồi. Dùng băng phòng ngự chính là Thương Long, dùng lửa tiến công chính là Tấn Long. Cái này tư duy theo quán tính, cuối cùng có thể Dịch Nguyên đem nọc độc phun về phía Tấn Long. Tấn Long thì càng có ý tứ, nó đối với hỏa diễm cảm giác vô cùng nhạy cảm. Tại đường máy bay dựng lên tường băng trong nháy mắt, nó vốn có thể phá băng đào tẩu. Nhưng lại lần thứ nhất nhìn thấy đường máy bay phun ra hỏa diễm, địch nhân hỏa diễm thậm chí có thể đối sinh ra hiệu quả trị liệu. Tấn Long trước đây không lâu bị Thương Long hung hăng đùa cợt một phen, tự nhiên muốn dùng cường đại hơn tư thái trào phúng trở về. Ngạo mạn đại giới tới so với hắn trong tưởng tượng càng nhanh. Tấn Long vạn vạn không nghĩ tới, hỏa diễm xuyên thấu tường băng, đồng thời đánh tới còn có Dịch Nguyên độc chiều. Dám tính toán ta. Tại Thương Long lên như diều gặp gió thời điểm, Dịch Nguyên mới rốt cục rõ ràng chính mình bị bày một đạo. Long viêm phun ra. Đường máy bay mặc dù không có Tấn Long đồng dạng đủ để tan hủy hết thể long viêm, nhưng đối với cùng giai sinh vật tới nói, cũng có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Hết thể tựa như là Đường Nhàn phân tích như thế, làm Tấn Long bị nọc độc trọng thương, Dịch Nguyên đối mặt đường máy bay liền lộ ra 10 phần nhỏ yếu. Thích khách bị ép cùng chiến sĩ chính diện đối quyết, nhất là đường máy bay còn ở vào đối thủ căn bản là không có cách tiến công đến lĩnh vực. Dịch Nguyên mặt đất chạy vội tốc độ cực nhanh, còn tại đường trên phi cơ, nhưng đường máy bay năng lực công kích thật sự là quá đa nguyên hóa. Tường băng thành lập được đủ loại chướng ngại, để Dịch Nguyên phạm vi hoạt động trong nháy mắt thu nhỏ. Phong tuyết dần dần bao trùm lấy Dịch Nguyên, chậm lại tốc độ của nó. Lôi đỉnh đánh rơi xuống, thế gian này nhất nhanh chóng công kích không ngừng mà tìm kiếm lấy Dịch Nguyên sơ hở. Một phương không cách nào tiến công, một phương thì không ngừng tiến công. Chiến đấu như vậy thắng bại đã phân. Tấn Long không cam lòng nhìn lên bầu trời bên trong đầu kia ác long, quả quyết không nghĩ tới, rõ ràng là ưu thế tuyệt đối, làm sao lại biến thành không cách nào vãn hồi thế yếu. Rốt cục, Dịch Nguyên hắc bảo bị lôi đỉnh chấn vỡ, lộ ra xấu xí thân thể, vô số độc trùng rắn kiến trên người nó bò. Giống như là những sinh vật khác, lại giống là thân thể nó một bộ phận. Ngay sau đó, mấy đạo lôi đỉnh đánh rơi xuống, toàn bộ chúng đích Dịch Nguyên. Lôi được vinh dự thế gian này thuần túy nhất lực lượng, có thể khu trừ hết thảy tà ma. Những cái kia độc trùng rắn kiến cũng tại lôi đỉnh phía dưới, không ngừng thay đổi nhỏ bé. Dịch Nguyên phát ra thống khổ chu lên, cái này chu lên thanh âm vang vọng tại vỡ nát sụp đổ dãy núi bên trong. Khanh Cửu Ngọc từ đầu đến cuối cắn răng, nhìn thấy màn này, nàng mới chậm rãi gục đầu xuống, nói: "Đường Nhàn, giết bọn hắn." Đường Nhàn gật gật đầu, pháo đài trong phế tích còn có một cái vượn cổ có thể hỏi nói. Hắn không lo lắng không có tình báo. Tấn Long cùng Dịch Nguyên thế nhưng là hạo kiếp cấp tồn tại, càng kéo dài không giết, cường đại sinh mệnh năng lực khôi phục có lẽ sẽ tạo thành biến số. Đường máy bay, giết chết bọn chúng. Tuân lệnh. Toàn bộ đại địa giống như là tại gặp xưa nay chưa từng có hạo kiếp. Rõ ràng còn là ban ngày bầu trời, đống nhiên như là ban đêm bình thường. Lôi vân dày đặc, đem toàn bộ thánh địa bầu trời đều che khuất, cho dù những cái kia lôi điện còn chưa rơi xuống, cũng có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ tận thế kiềm chế. Xích hồng sắc dòng điện tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, sau một khắc, cái này tên là thánh địa địa phương, liền đem đụng phải trước nay chưa từng có tàn phá. Đường Nhàn cũng không cảm thấy đáng tiếc. Hắn đi vào khu mỏ quặng không lâu, một đường đi tới, nhiều lần nghe được vạn thú tòa án. Nhưng cũng là tại hôm nay, hắn mới hiểu rõ đến cái này lấy tòa án tự xưng tổ chức đến cỡ nào chán ghét. Vô luận là hố trời dưới đáy nhân loại, vẫn là cầm tù tại Trọng Sơn ngục cùng trên đường đi đi tới thấy thú loại. Vạn thú tòa án đối bọn hắn làm sự tình, đều có thể bị tuyệt đối tà ác. Vì trưởng khống hai thế giới, bọn chúng làm sự tình đã hoàn toàn không có một điểm ranh giới cuối cùng. Vạn lôi thành kiếp, sẽ lấy diệt thế thái độ giáng lâm thế gian. Cảm nhận được thời khắc sinh tử sợ hãi, Tấn Long ngẩng đầu, cuốn quýt uy hiên nói: "Đây là vạn thú tòa án phân bộ, ngươi cũng đã biết ngươi đang cùng thế giới này tuyên chiến. Tòa án nội tình cùng uy nghiêm, tuyệt đối không phải ngươi một cái nhân loại có thể khiêu khích." "Tuyên chiến a?" "Chính hợp ý ta." Tiếng nói nương theo lấy lôi đình rơi xuống, chiếu sáng Đường Nhàn bình tĩnh mặt. Đến mai không hết lôi đình không ngừng mà rơi vào Tấn Long cùng Dịch Nguyên trên thân. Bọn chúng vị trí cũng bị lực lượng kinh khủng bắt đầu vặn mèo. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng tại gặp một cỗ gần như tan rã tàn phá. Tấn Long thân thể dần dần vỡ vụn. Trên vảy rồng đều mang từng tầng cho tàn, nó vẻ mặt thống khổ tại vạn lôi diệt thế phía dưới, không đến bao lâu liền triệt để đông lại. Dịch Nguyên trên da những cái kia không ngừng phun trào sinh vật cũng rốt cục bạo tán ra, tựa hồ phải thoát đi Dịch Nguyên, to lớn lợn rừng bỗng nhiên thay đổi nhỏ gầy bắt đầu. Nhưng đường máy bay hiển nhiên sẽ không bỏ qua những sinh vật kia, liên đối lấy cùng một chỗ, dùng lôi đỉnh tịnh hóa sạch sẽ. Đây là Đường Nhàn lần thứ nhất như thế chán ghét một tổ chức, đến mức hắn ngay cả ăn hết thịt rồng hứng thú đều không có. Tại đây hết thể làm xong về sau, Đường Nhàn mới phân phó đường máy bay trở về mặt đất bên trên. Mấp mô mặt đất tựa hồ kinh lịch vô số khỏa nhỏ bé thiên thạch va chạm bình thường. Đường Nhàn con Khanh Cửu Ngọc đi xuống thân rồng. Khanh Cửu Ngọc vẫn là rất suy yếu, mặc dù hai mắt nhiều hơn một phần báo thù khoái ý, nhưng vẫn như cũ đau thương nói: "Tương lai ta không có chỗ có thể đi. Bách Xuyên thị hoan nghênh ngươi. Có thể ta chung quy là thú loại, tiểu nhi cũng thế, ngươi có lẽ không hiểu, cái này đối hồ tộc tới nói là một chuyện rất trọng yếu, không người nào nguyện ý vô duyên vô cớ bỏ qua huyết mạch của mình. Mà lại, tộc nhân của ta, tương lai nhất định sẽ bởi vì cái kia khôi lỗi mà nhận tòa án lợi dụng." Đường Nhàn gật gật đầu, hắn không cho rằng hồ tộc có đáng giá cứu vớt tất yếu, dù sao hắn quan tâm là Khanh Cửu Ngọc, không phải những cái kia hồ ly. Nhưng thật giống như chính mình thấy được trong hố trời những người kia, cũng không nhịn được muốn cứu, đối với Đường Tiểu Cửu cùng Khanh Cửu Ngọc tới nói, muốn trở lại hồ tộc tâm, cùng cứu vớt hồ tộc tâm, nên càng cường liệt. Đường Nhàn con Khanh Cửu Ngọc, chậm rãi đi tới, vượt qua thân thể đều không hoàn chỉnh hai con hạo kiếp cấp sinh vật. Đường máy bay thì bay đi bắt con kia vượn cổ. Đường Nhàn suy tư một lát sau, nói: "Chờ Tiểu Cửu lại lớn lên một điểm a." "Cái gì?" Khanh Cửu Ngọc không hiểu. "Chờ nàng lại lớn lên một điểm, ngươi cùng ta, mang theo nàng, đi đem hồ tộc vương vị lại đoạt lại. Ta đã nói rồi, tòa án từ ngươi nơi này lấy đi, ta sẽ giúp ngươi đều muốn trở về. Nhưng bây giờ, ngươi hẳn là đi với ta Bách Xuyên thị." Khanh Cửu Ngọc không gật đầu, chỉ là chôn ở Đường Nhàn trên bờ vai đầu, hướng Đường Nhàn trên hai gò má cọ sát. "Có chút nữa, đề nghị ngươi bảo trì một cái hô hấp sẽ không thổi tới ta cổ khoảng cách, không phải ta liền để đường máy bay qua ngươi." "Không hiểu phong tình." Đau thương tán đi, Khanh Cửu Ngọc đống nhiên nở nụ cười. Chương 50, thẩm vấn vượn cổ cùng bốn bỏ năm lên. Đường Nhàn cũng không phải là một cái nghiền ngẫm từng chữ một xà tinh, nhưng hắn vẫn là hữu hảo nhắc nhở một chút. Phong tình tại trong từ điển chính thức hàm nghĩa là chỉ nam nữ ở giữa toát ra tới nam nữ yêu nhau tình cảm, lại ghi chú vì nhiều bao hàm nghĩa xấu. Cho nên không hiểu tự nhiên tốt nhất, mà lại người ta ở giữa cũng không phong tình có thể giải. Khanh Cửu Ngọc cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. "Ra, nếu không phải nô gia hiện tại thân thể không còn khí lực, ta nhất định đem ngươi làm." Đường Nhàn dừng bước lại, nói: "Ngươi cảm thấy đường máy bay thế nào?" "Chẳng ra sao cả." Tình dục sinh vật hóa học nguyên lý là trong đầu đỏ và mì nẹ tại thần kinh khóa bên trong phóng thích, tạo thành khoái hoạt cảm giác, tại chuột trong đại não cắm vào điện cực, lại cho nó một cái một khóa sinh ra khoái hoạt tân phím, nó sẽ một mực án lấy cái kia khóa thẳng đến một giọt cũng không có, sau đó mỏi mệt chết đi. Người cùng chuột khác nhau chính là người là không có cách nào tại xem đổi phần dưới để vào địa cực, cho nên nhân loại cần một cái định kỳ tiến về khách sạn cùng một chỗ phong thích áp lực bạn lữ. Ngươi hẳn là nhiều ngó ngó đường máy bay, liền biểu hiện hôm nay tới nói, hắn siêu dũng. Khanh Cửu Ngọc điều chỉnh một chút cảm xúc, hôm nay Đường Nhàn là anh hùng của nàng, nàng không muốn sinh khí. Quyết định bỏ qua Đường Nhàn loại này ngẫu hứng mà đến sắt thép thẳng nam ngôn luận. Nàng mím môi một cái, nói: "Ta trước kia không tin Bất Chu Quy lời nói, ta cảm thấy ta cùng Bạch Mạn Thanh ngày đêm khác biệt, làm sao lại đoạt nàng nam nhân? Hoặc là nói nàng làm sao lại giành nam nhân với ta?" Đường Nhàn không có phản ứng. Đường máy bay đã ở phía xa khốn trụ con kia mặc quản gia phục sức hai dài vượt cổ. Về sau ta nghĩ nghĩ, phát hiện có lẽ con kia rùa đen thật sự có chỗ hơn người. Đường Nhàn còn nói thêm: "Đoán mệnh kỳ thật chính là một kiện bốn bỏ năm lên sự tình, nói ra một thứ đại khái phạm vi liền có thể bị coi bói người là bởi vì khao khát, rất dễ dàng bị ám chỉ, thế là sinh ra một loại tính toán rất chuẩn cảm giác." Khanh Cửu Ngọc lại muốn nói người này thật sự là không hiểu phong tình, nhưng cuối cùng vì để tránh cho nghe được càng không hiểu phong tình trả lời, liền ngừng lại. Bất quá nàng vẫn là rất hiếu kỳ Đường Nhàn lời nói này ý tứ. Có ý tứ gì? Đây cũng là phỏ ở hiệu ứng, tùy tâm lý học gia bở trạm phỏ ở tại năm 1948 thông qua thí nghiệm chứng minh. Hắn cho một đám người làm xong mịn nẹ sổ tạ nhiều hạng nhân cách bảng điều tra về sau, xuất ra hai phần kết quả để người tham gia phán đoán cái nào một phần là chính mình kết quả. Trên thực tế, một phần là người tham gia chính mình kết quả, một phần khác là đa số người trả lời bình quân lên kết quả. Thú vị là, người tham gia vậy mà cho rằng cái sau chuẩn xác hơn biểu đạt nhân cách của mình đặc thủ. Cái này cũng nói rõ, mỗi người đều sẽ rất dễ dàng tin tưởng một cái không rõ ràng, bình thường tính nhân cách miêu tả đặc biệt thích hợp hắn, dù là chính mình căn bản không phải loại người này. Phần lớn tiểu nam sinh tiểu nữ sinh tin tưởng tròm sao nguyên nhân chính là như thế, liền giống với có ít người là tròm sư tử, dù là nội tâm tự ti, cũng sẽ cảm thấy mình tựa như là một cái lãng mạn kiêu ngạo sư tử. Khanh Cửu Ngọc cũng là nghe hiểu. Nhân loại quả nhiên tại những này lĩnh vực có vạn thú không cách nào so sánh thành cửu. Nhưng nàng lắc đầu nói, Bất Chu Quy tiên đoán đều là rất chuẩn. Nói với ngươi loại này không giống. Có thể kia cùng ngươi ta không có quan hệ, đoạt nam nhân là một cái rất không rõ ràng thuyết pháp, ta cũng đoạt lấy nữ nhân, ý nào đó tới nói, ta từ 39 thành lũy tầng dưới chốt cấp đi Lê Tiểu Ngu. Hôm nay ta cũng từ thánh địa cướp đi ngươi. Tốt ta, nói không lại ngươi. Khanh Cửu Ngọc cắn môi một cái. Bởi vì đây cũng là đạo lý. Chúng ta sống trên thế giới này, liền phải giảng đạo lý. Đường Nhàn vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Có thể vạn nhất ta thật thích ngươi đâu. Vậy nhưng thật sự là không có đạo lý. Khanh Cửu Ngọc nghẹn họng nhìn chân chối, đồng nhiên có chút đau lòng cái kia gọi Lê Tiểu Ngu nhân loại thiếu nữ. Chính mình có thích hay không Đường Nhàn còn hai chuyện, nhưng này tiểu cô nương thích Đường Nhàn thế nhưng là người mù cũng nhìn ra được. Chỉ là thích loại nam nhân này. Thật là phải có một viên cường đại trái tim. Đường Nhàn không có để ý Khanh Cửu Ngọc một chút suy nghĩ lung tung, trong thức hải bỗng nhiên lóe lên một đầu tin tức. Rời kỹ năng. Hai con hạo kiếp cấp sinh vật chết đi, rốt cục để Đường Nhàn lần nữa thu hoạch một cái kỹ năng. Liên quan tới kỹ năng, Đường Nhàn hiện tại có một cái bước đầu suy đoán. Kỳ thật mỗi loại sinh vật đều có chính mình đặc biệt năng lực, nhưng là có thể hay không bị chính mình nhặt đến, nhìn lại là vật khí. Nếu như lần thứ nhất đối mặt cái này sinh vật không có rơi, đằng sau cho dù là lại đánh giết giống nhau giống loài, cũng sẽ không rơi xuống. Cho nên mỗi một cái hê đen ma đồng thực lực, kỳ thật cũng không giống nhau. Nếu hê đen ma đồng rất nhiều lời nói, mà hai cái hê đen ma đồng quyết đấu, đại khái suất là Âu Hoàng chiến thắng, tù trưởng Châu Phi bại trận. Đường Nhàn cảm giác chính mình có chút đen. Dù sao giết rất nhiều sinh vật, kỹ năng không đủ 5 cái. Hai giải vượn cổ tại mắt rồng nhìn chăm chú, run lẩy bẩy. Đường máy bay thế nhưng là rất nhớ, dù sao hồng long thịt đã bị lôi điện nung cháy, trà đạp. Dịch nguyên thịt, cũng không ai dám ăn. Giao long chết tại hôi thối trong hố sâu, hôm nay nó liên tiếp phân chiến, biểu hiện không thể bảo là không dũng mãnh phi thường. Nhưng chiến lợi phẩm lại một cái có thể ăn cũng không có. Đường máy bay biến thành nhân hình, nói: "Tại cái kia giảo hoạt nhân loại hỏi ngươi cái vấn đề trước, bản đại gia muốn trước hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể biến thành nhân loại sao?" Đường Nhàn đáng tiếc không có nghe được lời nói này, không phải đại khái sẽ rất vui mừng đường máy bay trưởng thành. Có lẽ sẽ đem đường máy bay đồng học trí thông minh từ 0.8 đông trọng tân định nghĩa vì 1.1 đông. Để đông nhiễm đồng học lần nữa vinh quy thịnh đường tiểu đội hạng chót. Vượn cổ không hiểu, khủng hoảng nhìn xem đường máy bay. Đường máy bay hồi tưởng một chút Đường Nhàn câu nói kế tiếp, nói: "Ngươi không cần khẩn trương. Đây chỉ là một rất phổ thông vấn đề, bản đại gia không có ác ý, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi coi như không thể biến thành nhân loại, bản đại gia cũng sẽ không làm khó ngươi." "Không thể." "Vậy nhưng thật là quá đáng tiếc, ha 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 ha." Hai giải vượn cổ có một loại dự cảm không tốt. Lúc này Đường Nhàn con Khanh Cửu Ngọc, chậm rãi đi tới, nói: "Đường máy bay, ngươi đang cười cái gì?" "Không có gì." Đường Nhàn cũng không có để ý. Ánh mắt của hắn rơi vào hai giải vượn cổ trên thân, hai giải vượn cổ cũng đánh giá Đường Nhàn. "Ngươi hẳn là ý thức được, hiện tại tình cảnh của ngươi rất đáng lo đúng không?" Hai giải vượn cổ là một loại rất thông minh văn thú, nó không những ý thức được, còn rất phối hợp làm ra sợ hãi bất an bộ dáng. Ý đồ phân tích Đường Nhàn trong lòng, sau đó nên hợp Đường Nhàn ý nghĩ. Nó khẩn trương nói: "Đại nhân, đừng có giết ta sẽ đem biết đến hết thảy nói cho ngài. Kỳ thật ta là vô tội. Cho tới nay, đều là Tẫn Long cùng Dịch Nguyên bức bách ta." "Ừm, trước lúc này, ta trước muốn hỏi ngươi một vấn đề.
Ngài hỏi, ta nhất định trả lời.
Ngươi có thể biến thành nhân loại sao?
Vượn cổ cũng không phải là thiên thai cấp bộ sinh vật, bất quá luôn cảm thấy vượn cổ rất đặc thù. Dù sao bọn chúng mặc nhân loại quần áo, nói ngôn ngữ của nhân loại, Đường Nhàn cũng chính là theo bản năng hỏi một chút. Chỉ là hành động này, để vượn cổ có chút ngộng. Lịch sử kinh người như thế tương tự. Cái này một người một rồng hành vi làm sao phân tích không hiểu. Làm sao đều hỏi mình có thể hay không biến thành nhân loại.
Không thể.
Vậy nhưng thật sự là tiếc nuối đâu, ha ha.
Đường Nhàn tiếu dung không có đường máy bay khoa trương như vậy, ôn hòa, nho nhã. Làm cho người ta cảm thấy một loại đáng tiếc nhưng lại cổ vũ ý tứ.
Đường máy bay nhìn xem một màn này, đột nhiên cảm giác được chính mình lúc trước thật đúng là cựu tử nhất sinh.
Tốt, trở lại chuyện chính.
Vạn thu tòa án còn lại mấy cái chính án tư liệu, ngươi cũng đã biết.
Ngài muốn làm gì?
Biết, giống như thực trả lời, không biết liền trả lời không biết.
Đường máy bay, vặn gãy cánh tay của nó.
Xoạt xoạt chật khớp xương âm thanh truyền đến, vượn cổ phát ra bản năng viên hầu khóc lóc.
Đừng sợ, ta cũng không muốn làm một cái đại ác nhân, nhưng là đại gia thời gian quý giá, ngươi muốn đem đầu óc ngươi bên trong sở hữu tò mò cùng phản thẩm vấn ý thức cho bài trừ, hiểu không?
Vượn cổ điên cuồng gật đầu, thống khổ để nó trong hai mắt vằn vện tia máu.
Ta không biết, ta từ lúc mới sinh ra lên, ngôn ngữ năng lực hoàn thiện về sau, liền bắt đầu vì Tẫn Long cùng Dịch Nguyên phục vụ.
Kia nói một điểm ngươi cảm thấy có thể để ngươi sống sót vật có giá trị, bởi vì ta muốn hỏi ngươi cũng không biết rõ, cho nên ta hiện tại dự định giết ngươi.
Hai giải vượn cổ sợ run cả người, đây rốt cuộc là làm sao một cái ác độc nhân loại.
Hắn hời hợt lời nói, tựa như là nói một chút rất thông thường chủ đề.
Khanh Cửu Ngọc cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Đường Nhàn cái này một mặt, nhưng là nàng cảm thấy rất hạ giận.
Càng phát ra cảm thấy Đường Nhàn thuận mắt chút.
Hai giải vượn cổ gấp, chính mình làm sao biết cái gì tình báo đối người này hữu dụng, cái gì tình báo đối người này vô dụng.
Nó quấn chặt lấy mặt mình, lộ ra vô cùng lo nghĩ.
Khác thẩm vấn đều là nhằm vào hỏi cái nào đó vấn đề, Đường Nhàn thế mà tới cái mở ra thức thẩm vấn.
Khoảng cách ngươi mất đi cánh tay kia còn có 10 giây đồng hồ.
Không nên gấp, thời gian còn rất sung túc, ngươi nhìn, coi như ta nói xong câu nói, cũng còn có 5 giây.
Ma quỷ.
Đường máy bay thật sự là lần thứ nhất cảm tạ mình có thể biến thành ti tiện nhân loại.
Tại 5 giây về sau, đường máy bay kích động chuẩn bị vặn rơi hai giải vượn cổ một cái khác cái cánh tay lúc, hai giải vượn cổ nói.
Ta biết hồ tộc mới lãnh tụ đặc điểm.
Chúc mừng ngươi, bảo vệ cánh tay của mình.
Đường Nhàn phất tay ngăn trở đường máy bay.
Mồ hôi lạnh từ vượn cổ lông xù trên mặt tràn ra, nó không dám trì hoãn, nói.
Kia mặc dù là lục vĩ hồ tiến hóa mà đến, nhưng là thực lực tuyệt đối còn tại bình thường cựu vĩ phía trên, chúng ta vượn cổ nhất tộc các trưởng lão tiến hành kỳ thật cũng không phải là thuần túy tiến hóa nghiên cứu.
Đường Nhàn nhíu mày, tiến hóa nghiên cứu?
Bởi vì tại trong thành bảo, vượn cổ nói về cái này một bộ phận thời điểm, hắn cũng không nghe thấy, cho nên có vẻ hơi đột ngột.
Nhưng rất nhanh Đường Nhàn liền suy đoán ra bọn chúng thẩm phán Khanh Cửu Ngọc trước đó một chút đối thoại.
Nói tiếp, ta hiện tại có 25% khả năng không giết ngươi.
Là
gen tổ hợp càng đa dạng hóa, mang tới mới gen liền có thể càng cường đại càng hoàn thiện.
Mặc dù huyết thống sẽ giảm xuống, nhưng tiến hóa phương hướng lại càng thêm phức tạp hóa.
Các trưởng lão liền tại làm dạng này nghiên cứu.
Đường Nhàn gật gật đầu, tán thành thuyết pháp này.
Nhân loại không khởi xướng họ hàng gần kết hôn nguyên nhân, chính là danh sách càng là tới gần gen, sinh ra tới ưu tú hậu đại khả năng càng thấp.
Loài chó kỳ thật cũng cùng loại.
Rất nhiều hoa hạ chó vườn, mặc dù huyết thống không thuần, nhưng ở hơn 1000 năm trước Đông Doanh, cũng có chuyên môn nuôi chó cơ cấu làm qua nghiên cứu, có không ít tạp giao, không biết chủng loại loài chó, bọn chúng tại khiếu giác tính năng bên trên, trí tuệ bên trên, một chút tạp giao chó thậm chí có thể so sánh bộ đỡ collie.
Đường Nhàn nhìn qua không ít cùng loại nghiên cứu, bởi vì thịt chó ăn thật ngon.
Con kia mới cựu vị yêu hồ, chẳng lẽ lại còn có những sinh vật khác năng lực?
Đúng thế,
bởi vì hồ tộc là viêm hệ sinh vật, các trưởng lão nghĩ đến nếu như có thể như là thánh thú loại đồng dạng nắm giữ nhiều loại nguyên tố, có lẽ có thể chế tạo ra cường đại khối lỗi. Thế là con kia hồ ly còn bị cắm vào gà xà gen,
nó trong đó một đầu cái đuôi chính là bạch sắc.
Hồ tộc sẽ tiếp nhận dạng này dị loại?
Đường Nhàn hỏi là Khanh Cửu Ngọc.
Khanh Cửu Ngọc chấn kinh tại vượn cổ lời nói, sửng sốt một hồi mới chậm rãi nói,
bọn chúng sẽ tiếp nhận. Dù sao tòa án có lẽ sẽ cho ra một cái cũng không phải là chân tướng, nhưng lại giải thích hợp lý.
Đường Nhàn gật gật đầu, Khanh Cửu Ngọc lời này coi như có chút đạo lý.
Tốt, ta đã biết, nó có nhược điểm sao?
Trả lời xong vấn đề này, ta giết chết ngươi khả năng cũng chỉ có 50.
Ta không biết, trước mắt mà nói, nó đối băng cùng viêm kháng tính cũng rất cao, mà lại tốc độ lực lượng đều hơi mạnh hơn phổ thông bình thường đạn sinh cựu vị yêu hồ.
Vượn cổ vội vàng nói.
Đường Nhàn gật gật đầu, thẳng thắn độ có thể biểu hiện vượn cổ lời nói có độ tin cậy.
Thật sự là không được thí nghiệm, nhưng là rất làm cho người ta chán ghét.
Quả nhiên mặc kệ là nhân loại bên kia làm tiến hóa tổ chức, vẫn là vạn thú bên này làm tiến hóa tổ chức, đều để ta chán ghét.
Vốn cho là nhân loại là một cái cuồng vọng tự đại chủng tộc, đối khoa học nhận thức được trình độ nhất định, liền bắt đầu nóng lòng bản thân hủy diệt.
Ý đồ mở ra gen hồn ma, ý đồ giao phó máy móc trí tuệ, đây đều là bản thân hủy diệt trọng đại một bước.
Nhưng bây giờ Đường Nhàn tin tưởng, kỳ thật chỉ cần là động vật, có đầy đủ trí tuệ, đều sẽ như thế.
Một vấn đề cuối cùng, trả lời xong vấn đề này, ngươi đại khái liền có thể thu hoạch được tự do.
Bởi vì ta giết ngươi khả năng sẽ hạ thấp 25.
Ngài hỏi, ta nhất định thành thật trả lời.
Vượn cổ sợ hai nói, nghĩ đến còn có 25% khả năng sẽ bị giết, liền càng khẩn trương.
Tâm tính biến hóa là một kiện chuyện rất thú vị, Đường Nhàn tin tưởng, hiện tại cái này vượn cổ đại khái từ ban đầu kháng cự sẽ từ từ chuyển biến thành hắn vì cái gì không hỏi nhiều ta một vấn đề liên quan tới hế đen tộc, ngươi biết thứ gì?
Cái đó là
kia là một cái cuồng vọng chủng tộc, nhưng là vạn thú trong pháp điển cũng không có đề cập chư thần chi chiến.
Ta biết cũng chỉ là cái kia chủng tộc thủ lĩnh từng tại hế đen trong phế tích đối vạn thú giới làm một kiện chuyện rất đáng sợ.
Để không sạch hế đen kết tinh chiếu dọi vạn thú, có thể bộ phận sinh vật hùng mạnh có thể biến thành nhân loại.
Ngươi làm sao lại biết rõ?
Bởi vì thị giác năng lực tăng thêm hôm nay Đường Nhàn không có xuất thủ, chỉ là sử dụng một lần đại thiên cầu thu nhật, cho nên vượn cổ còn không có đem Đường Nhàn cùng Eden Ma Đồng móc nối.
Vạn thú pháp điển ghi lại Eden Ma Đồng cũng tuyệt đối không phải Đường Nhàn cái dạng này.
Chật chật, xem ra cánh tay của ngươi tốt.
Vượn cổ sợ run cả người, lập tức nói:
là
đúng vậy, Eden kết tinh giao phó đại đa số vạn thú năng lượng mới, nhưng loại này nguyên lý đến nay không có giải khai, mà Eden tộc sau khi chết cũng không có một cỗ thi thể có thể nghiên cứu, cho nên đối với Eden tộc chúng ta giải cũng rất ít.
Trải qua cuộc chiến đấu kia, chỉ có quan tòa đại nhân.
Nhưng là quan tòa đại nhân đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện.
Có tòa án liền tự nhiên sẽ có quan tòa.
Đường Nhàn không biết dạng gì sinh vật năng đủ thành lập vạn thú tòa án.
Dù sao cái này 12 cái chính án, thực lực đều là hạo kiếp cấp bộ sinh vật.
Nhưng hiển nhiên, cái này viên hầu cũng không biết quan tòa tin tức.
Nhẹ gật đầu, Đường Nhàn nói.
Hiện tại ta đến thẩm phán ngươi, ngươi có 25% tỷ lệ bị giết.
Nhưng là căn cứ vào thịt của ngươi ăn thật ngon, sẽ gia tăng một chút tỷ lệ, bốn bỏ năm lên một chút, đại khái chính là 1% ức.
Chương 51, thân mật bái phỏng.
Vượn cổ cứng đờ.
Ngay cả Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Máy Bay đều có chút kinh ngạc. Đường Nhàn lật lọng.
Đường Máy Bay, thất thần làm gì, động thủ đi.
Đoạn đường này đi tới, tựa hồ cùng vạn thú tòa án có liên quan, hết thảy là giết không tha cùng ăn không tha.
Đường Máy Bay cũng là không có xoắn xuýt.
Tại vượn cổ tiếng kêu rên bên trong, gọn gàng để viên hầu đầu chuyển 720 độ.
Sau đó lột xuống viên hầu đầu, cất vào đạo cụ trong túi.
Kia hai cỗ thi thể xử lý như thế nào?
Đường Máy Bay nói.
Hai cái hạo kiếp cấp bộ sinh vật hồn tinh, nếu như không có đoán sai, đây cũng là mở ra tầng thứ 9 kim tự tháp mấu chốt vật phẩm. Bất quá ta hiện tại đối kim tự tháp tầng cao hơn không có hứng thú, trước chuyên tâm đối phó vạn thú tòa án, các ngươi muốn hay không hồn tinh?
Đường Nhàn nhìn về phía Đường Máy Bay, đồng thời cũng đang hỏi Khanh Cửu Ngọc.
Hồn tinh đối với vạn thú tới nói xem như cực kỳ bổ dưỡng vật phẩm, đủ nhiều cùng giai sinh vật hồn tinh, thậm chí có thể gia tốc tiến hóa, hoặc là nói đến cao tiến hóa tỷ lệ. Nhưng càng là sinh vật hùng mạnh, ở giữa tiếp xúc khả năng liền càng thấp.
Khanh Cửu Ngọc kỳ thật vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy màu cam quang trạch kết tinh.
Đường Máy Bay không phải lần đầu tiên, biển sâu phía dưới thần điện liền có, nhưng nó không có ăn, kia là để hải thần to lớn thân thể duy trì bộ phận sinh cơ năng lượng nơi phát ra.
Thương lượng một phen về sau, Đường Máy Bay cùng Khanh Cửu Ngọc các ăn một viên hồn tinh.
Nuốt vào màu cam hồn tinh về sau, Khanh Cửu Ngọc khí sắc khá hơn một chút.
Mà Đường Máy Bay cũng cảm giác được chiến đấu thương thế cùng mệt nhọc toàn diện biến mất.
Nếu như có thể lại nhiều mấy khỏa, ta có lẽ sẽ thay đổi càng mạnh.
Đường Máy Bay nói.
Ta cũng thế.
Khanh Cửu Ngọc cũng nhẹ giọng phụ họa.
Nàng cảm giác được lực lượng khôi phục một chút, liền không còn từ Đường Nhàn quãng.
Mặc dù cái này gián tiếp xem như hoàn thành cưỡi rồng tâm nguyện, nhưng vật không phải người cũng không phải, thao thiết biến thành ma đồng.
Khanh Cửu Ngọc cũng không thể không cải biến một chút chính mình cáo sinh kỳ vọng.
Đường Nhàn gật gật đầu nói,
vạn thú tòa án sẽ tìm đến ta, ta cũng sẽ tìm vạn thú tòa án, cơ hội còn nhiều.
Hạo kiếp cấp tiến hóa làm tận thế cấp loại chuyện này khả năng không lớn,
nhưng hạo kiếp cấp cùng hạo kiếp cấp ở giữa cũng có rất lớn khác nhau.
Không cách nào cải biến chỉnh thể chiến đấu chỉ số, nhưng đại lượng thôn phệ màu cam phẩm chất hồn tinh, có lẽ sẽ gia tăng một chút đặc chất.
Tiếp xuống ngươi muốn làm gì đi?
Khanh Cửu Ngọc hỏi.
Thể lực khôi phục một bộ phận về sau, Khanh Cửu Ngọc thần sắc cũng dần dần khôi phục ngày xưa thông dong, trước đây loại kia sắp chết thời điểm, yếu đuối bất lực tư thái cũng lại khó trông thấy.
Đi thánh địa thành lũy, đem cái cuối cùng phiền phức giải quyết hết.
Hiện tại,
đúng vậy, mà lại ta cần tại thánh địa thành lũy chế tạo một nhóm truyền tống vết nước.
Trước mắt bên kia có thể trở ngại ta, chính là thánh địa thành lũy lãnh chúa.
Đường Nhàn nói nhìn về phía Đường Máy Bay.
Ngươi hôm nay biểu hiện rất không tệ, nhưng hôm nay còn có một trận chiến đấu, lần này rất dễ dàng.
Chuyện chỗ này, ngươi Long Nguyên huyết thể liền coi như hoàn thành.
Bản đại gia đối ngươi nói biểu thị hoài nghi.
Đường Máy Bay kỳ thật vẫn là có chút cao hứng Đường Nhàn tán dương, nhưng hắn sẽ không biểu lộ ra.
Mà liên tại vừa rồi, hắn cùng Khanh Cửu Ngọc thế nhưng là chính mắt thấy Đường Nhàn lật lọng quá trình.
Đường Nhàn nói,
giết tù binh là một kiện rất bất đắc dĩ sự tình, thường thường tình huống sẽ khá đặc thù, hành tung của chúng ta, năng lực chiến đấu chờ một chút tình báo đều bị cái này viên hầu quan sát được, cho nên không thể thả nó đi.
Có khỉ tự nhiên là rất mỹ vị đồ ăn, nhưng cho dù những sinh vật này có thể biến thành hình người, Đường Nhàn cũng sẽ giết chết bọn chúng.
Đường Máy Bay cùng Khanh Cửu Ngọc xem như tiếp nhận lời giải thích này.
Bọn hắn vốn cũng không phải là người lương thiện, cũng không có ý định cho tòa án sinh vật đường sống.
Chỉ là Đường Nhàn chân thực ý nghĩ, nhưng cũng hơi có sai lầm.
Lần này giết chết bất luận tội mấy trận trong chiến đấu, hắn nhiều ít đều có chút tư nhân phẫn nộ.
Cũng như hắn lời nói, vạn thú tòa án là một cái phi thường để hắn chán ghét tổ chức.
Nếu như chính mình tới chậm một điểm, tình Đường Tiểu Cửu trên thế giới này thân nhân duy nhất khả năng liền chết rồi.
Tương lai còn có rất nhiều mưa gió, không phải mỗi một lần đều có thể may mắn như vậy ngăn cơn sóng dữ.
Cho nên xuất hiện tình huống như vậy, tự nhiên làm đem hết thảy khả năng dẫm lên vết xe đổ nhân tố bóp tắt sạch sẽ.
Hôm nay phẫn nộ, xem như giận dữ vì thương sinh, cũng là giận dữ vì hồng nhan, nhưng hắn mặc dù làm như vậy,
nội tâm lại sẽ không thừa nhận. Cùng địch nhân khác biệt, ta đối với mình người hứa hẹn, luôn luôn nói lời giữ lời. Giết chết thánh địa thành lũy bên trong con kia vạn thú lãnh chúa, ngươi liền coi như hoàn thành lời thề. Đường Nhan cười nói. Đường Máy Bay trầm mặc gật gật đầu. Trở lại kim tự tháp trong thành lũy, diệt đi một cái tòa án tiểu nhân vật tuyệt không khó. Chuyện này sau khi hoàn thành, liền có thể giải trừ Long Nguyên huyết hệ, chuyện này với hắn tới nói cũng là rất được hoan nghênh. Chí ít tại biển sâu lần đầu gặp Đường Nhàn thời điểm, hắn không nghĩ tới khôi phục tự do sẽ như thế dễ dàng. Nhưng dưới mắt tựa hồ cũng không có rất cao hứng. Đường Máy Bay nghĩ nghĩ, Đường Nhàn cũng hoàn toàn chính xác không để cho tự mình làm một chút rất khó khăn sự tình. Mặc dù bị ép lập xuống Long Nguyên huyết hệ, nhưng cũng là đem chính mình từ một cái khác Long Nguyên huyết hệ bên trong giải phóng ra. Hắn thần sắc cổ quái nhìn xem Đường Nhàn, sau đó nói: "Giải trừ lời thề về sau, còn có thể có thịt tan sao?" "Đương nhiên." Đường Máy Bay không nói gì thêm, chỉ là hài lòng gật đầu. Đường Nhàn cũng rất an ý không có làm nhiều bổ sung, hắn không nóng nảy, có một số việc muốn từng chút tới. Tiếp lấy Đường Máy Bay lần nữa biến thành hình rồng, mang theo Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Nhàn bay hướng thông hướng thánh địa thành lũy truyền tống môn chỗ. Cự long dáng người trên không trung bị vô số phương xa sinh vật nhìn thấy. Trọng Sơn Ngục tại Hạo Kiếp cấp trong chiến đấu bị phá hủy, Trung Điệp Sơn lĩnh cũng bị to lớn phá hư. Khu mỏ quặng thánh địa đã hủy diệt. Phu cận sinh vật cũng đều bắt đầu từng cái thoát đi. Những sinh vật này cũng không có lộ ra quá khó chịu, bọn chúng mặc dù chấn kinh trên thế giới này tồn tại có thể đối phó chính án sinh vật cường đại. Chỉ là nguyên bản liền muốn thoát đi đi nơi khác, bức bách tại Tấn Long cùng Dịch Nguyên uy hiếp mới lưu tại nơi này, nô lệ đồng dạng còn sống. To lớn truyền tống môn liền xây dựng ở hố trời phía trên. Khanh Cửu Ngọc còn là lần đầu tiên đi kim tự tháp bên trong nhìn, hơi có chút hưng phấn. Nhưng Đường Nhàn tựa hồ tại lo lắng một vài vấn đề, một long một cáo một người liền đều đứng ở trước cửa, không có hành động. Đường Nhàn cau mày, cẩn thận cắt tỉa một phen giao long lâm thời trước cho tin tức. Cái này làm thành lũy mặc dù tiếp nhận khách tới, nhưng mạng lưới phong tỏa, trên thực tế là một tòa phong bế thành lũy. Có ý tứ gì? Khanh Cửu Ngọc nói. Mạng lưới là nhân loại dùng để truyền lại tin tức đồ vật, có cơ hội ta sẽ ở Bách Xuyên thị dạy các ngươi làm sao sử dụng. Lần này chúng ta cần điệu thấp hành động. Đường Nhàn nói. Điệu thấp? Không phải một đường giết tới sao? Đường Máy Bay không hiểu. Trước mắt phòng giữ mạnh nhất 39 thành lũy đều bắt hắn không có biện pháp, cái khác thành lũy hắn căn bản không để vào mắt. Ta đích xác muốn mau chóng giải quyết sự tình, nhưng tương lai, hố trời dưới đáy bách tính liền không có cơ hội lại trở lại kim tự tháp, trước lúc này, ta cảm thấy cái này cho bọn hắn một cái cơ hội. Thánh địa thành lũy, mỹ hảo một ngày lại đem kết thúc. Từ bình thường trong truyền tống môn trở lại thiên phú đám người, hùng hùng hổ hổ oán trách Đào Quang thật không phải nhân loại cái này làm sự tình. Đồng thời thương lượng ban đêm đi tầng nào chỗ kia tiêu khiển. Đối với tầng thứ nhất đến tầng thứ 5 đám người tới nói, mặc dù chỉ là đang lúc hoàng hôn, nhưng bọn hắn công việc phần lớn đơn giản mà nhẹ nhõm, đã có thể sớm kế hoạch đêm nay hoạt động. Nô phu nhân đang cùng nhà hàng xóm nữ chủ nhân cùng một chỗ trò chuyện một chút có không có. Nhà hàng xóm con gái đã 11 tuổi, trước đây không lâu liền vụng trộm làm thiên phú kiểm trắc, vạn hạnh có thiên phú, có thể đi tầng thứ 3 học tập mấy năm. Nô phu nhân kỳ thật không quá nghĩ trò chuyện cái đề tài này, nhưng Lục Triều Ngạn cùng Lục Minh còn có nhà hàng xóm nam chủ nhân cùng tiểu hài cùng một chỗ đang chơi. Hai cái gia đình bà chủ cùng một chỗ, cũng chỉ có thể nói chuyện phiếm, liền có một câu không có một câu dự. Nô phu nhân những ngày gần đây vẫn đang làm một cái ác mộng. Nàng mơ tới Lục Linh Y trưởng thành. Chỉ là cái chỗ kia thực sự quá tối, nô phu nhân thấy không rõ Lục Linh Y gương mặt kia. Chỉ thấy một cái hình dáng, đôi mắt bên trong có ánh sáng yếu ớt. Nàng không biết con gái những năm này làm sao qua, mặc dù trong mộng tràng cảnh rất đen, nhưng nàng thiết tưởng nhưng lại là một cái khác bức họa. Đại khái là tại cái nào đó bị Thái Dương bạo chiếu địa phương, không biết ngày đêm làm việc. Không có ai đi qua một cái khác truyền tống môn. Bọn hắn chỉ biết là kia là một cái không muốn người biết khu mỏ quặng khu vực. Bọn hắn không thẹn với lương tâm hoặc là vấn tâm hổ thẹn trong kim tự tháp trải qua thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Mỗi người đối khu mỏ quặng nhận biết đều là ác liệt mà khắc nghiệt. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không biết rõ, tại cái kia thế giới chỗ sâu nhất, còn có so kia càng thêm ác liệt gấp trăm ngàn lần địa phương. Bọn hắn cho nên vì cái gì ác liệt, thậm chí là những cái kia lưu vong người khao khát thiên đường. Nô phu nhân liền nghĩ tới một cái khác ngộng. Cái kia mang theo mặt nạ quái nhân, kia thật chỉ là một giấc ngộng. Nói đến, Tống Chỉ Huy một vài thứ còn tại chính mình nơi này đặt vào, mặc dù chỉ là một chút quần áo, nhưng lường trước lấy hắn dù sao cũng nên tới lấy. Nô phu nhân những ngày này tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy Tống Chỉ Huy đi tầng thứ 6 một tuần không có xuống tới, nên phát sinh một số chuyện. Nàng thậm chí đang nghĩ, ngày đó từ cấp trên đưa tiễn tới lui một cái khác truyền tống môn người, có phải hay không chính là Tống Chỉ Huy. Đối với cái này, Lục Triều Ngạn cười nhạo nói nữ nhân này chính là yêu đoán mò. Dù sao cái chỗ kia là giam giữ không phải thiên phú người, Tống Khuyết thì là thế giới này mạnh nhất thiên phú người. Nô phu nhân vẫn cảm thấy rất quái lạ, luôn cảm thấy sẽ có chuyện lớn phát sinh. Mẫu nữ liên tâm, nàng cảm thấy những ngày này mỗi ngày đều nằm mơ, là bởi vì Lục Linh Ý xảy ra sự tình. Nhưng nàng cũng chỉ có thể vì đó cầu nguyện, cũng không thể làm sự tình khác. Nàng mí mắt không ngừng mà nhảy lên, luôn cảm giác phải có chuyện lớn phát sinh. Cũng không biết thế nào, liền không tình nguyện lắm phản ứng nhà hàng xóm nữ chủ nhân, mà là quay đầu nhìn thoáng qua phương xa đen nhánh truyền tống môn. Vẫn như cũng là bị to lớn vải mảnh che kín. Nhưng đột nhiên, nàng kinh trụ. Nô tỷ, thế nào, ngươi cái này thần sắc cùng gặp quỷ giống như. Hàng xóm có chút hiếu kỳ, cái này nô tỷ làm sao sợ bóng sợ gió. Nàng thuận nô phu nhân ánh mắt nhìn lại. chỉ có thấy được ba cái người xa lạ. Một cái đẹp mắt đến để cho người ta ghen tị nữ nhân, một cái anh tuấn như rồng nam nhân. Tương đối mà nói, cầm đầu người kia liền lộ ra bình thường không có gì lạ. Ba người này ngươi biết sao? Nữ nhân kia thật là tốt nhìn. Hẳn là cái khác thành lũy người a. Hàng xóm nói. Nô phu nhân kinh ngạc quay đầu, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, hàng xóm không có nhìn thấy chính mình nhìn thấy một màn kia. Trước đây không lâu, nô phu nhân thấy được ba người này thế mà từ cái kia từ xưa tới nay chưa từng có ai đi ra trong truyền tống môn đi ra. Nàng cung gặp quỷ, nói không ra lời. Lục Chiêu Ngạn người một nhà chỗ ở khu vực cách truyền tống môn tương đối gần. Từ vải mảnh che chắn trong truyền tống môn đi ra, tự nhiên là Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Nhàn cùng Đường Máy Bay. Cái này một người một rồng một cáo rất nhanh liền đi tới khu dân cư. Đường Nhàn là một cái nhạy cảm người, lúc có người ánh mắt rơi trên người mình thời điểm, hắn luôn luôn có thể rất nhanh phát hiện. Hắn nhìn về phía Lục phu nhân. Quan sát vài giây đồng hồ, Đường Nhàn gặp được một cái thú vị bảng. Trước mắt nhu cầu phân tích, vì tiến về thánh địa con gái cầu phúc, 19%. Thế gian này lớn nhất trân trọng chính là mọi người một bên giết người phóng hỏa, một bên sám hối tội lỗi của mình. Đường Nhàn chỉ là nói một mình, lời nói này Ngô phu nhân cũng không nghe thấy, nàng chỉ là nhìn thấy Đường Nhàn hướng nơi này cười cười, giống như là một cái hữu hảo người qua đường. Nơi này chính là tiểu nha đầu kia nhóm nuôi sống địa phương. Đường Máy Bay nói. Đúng thế. Đường Nhàn nói. Nuôi sống? Khanh Cửu Ngọc còn không hiểu rõ lắm. Tại cứu ngươi trước đó, ta cùng Đường Máy Bay đi cái kia bên dưới hố sâu mặt, chính là truyền tống môn phía dưới, nơi đó đầu ở nhân loại, không biết ngày đêm đào quáng, lấy cung cấp tòa này kim tự tháp cần có năng lượng. Đường Máy Bay hừ lạnh một tiếng. Thật sự là ngu xuẩn lại tàn nhẫn chủng tộc. Nhân loại có thói hư tật xấu, cũng có chân thiện mỹ, nhân tính tuyệt đối không phải đơn thuần dùng mỹ hảo hoặc là xấu xí liền có thể khái quát. Cho dù là đám người này, Đường Nhàn cũng không phải là thay những người này biện hộ, nhưng những người này nói cho cùng đều là nhân loại. Đối đãi thú loại, hắn có thể giết sạch. Đối đãi nhân loại, Đường Nhàn nhiều ít sẽ khoan dung chút. Trên đường đi, Đường Nhàn phát hiện thánh địa thành lũy phòng giữ rất thư giãn. Đương nhiên nơi này chỉ an cũng tốt không tưởng nổi. Loại này một bộ phận hoàn toàn bị áp bách, một bộ phận thì tùy ý hưởng thụ sinh hoạt hòa bình, tràn đầy châm chọc ý vị. Hắn bình tĩnh tiến về tầng thứ hai. Tầng cấp lối vào phòng giữ nhóm chuẩn bị kiểm tra Đường Nhàn giấy chứng nhận, Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Máy Bay động tác cực kỳ cấp tốc, gọn gàng đem nó đánh xỉu. Tầng thứ 6. Toàn bộ thánh địa thành lũy mạng lưới, chỉ có tầng thứ 6 là có thể cùng ngoại giới giao lưu liên hệ. Nhưng tầng này thiết bị, chỉ có thân là lãnh chúa Trác Hạc có thể sử dụng. Trác Hạc mỗi ngày thích nhất làm sự tình, chính là nhìn xem các nơi giám thị hình tượng. Nhìn xem mọi người hạnh phúc mỹ mãn dáng vẻ, nó cảm thấy mình mặc dù là vật thú, nhưng cũng rất có thể rất tốt lãnh đạo nhân loại. Tại cố gắng của mình dưới, cơ hồ sáng tạo ra một người người khoái hoạt thánh địa. Đồng thời cũng đem những cái kia chân chính có thể sinh hoạt tại khu mỏ quặng, có thể tại khu mỏ quặng thành lập được mới văn minh không phải thiên phú đáng người, tiến hành hạn chế. Say mê với mình thành tựu, Trác Hạc càng phát ra cảm thấy hạnh phúc. Chỉ là những ngày này khá là phiền toái, một mực nhận được đến từ thứ một thành lũy tống ra biểu kiện. Trác Hạc tính toán thời gian, Tống Khuyết hẳn là vào hôm nay lúc chiều liền đã chết hẳn. Nó chính kế hoạch làm sao bố trí Tống Khuyết đã chết sự tình. Lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào mấy chục tấm giám thị màn hình nào đó một chỗ. Trong màn hình hình tượng, để Trác Hạc hoài nghi mình con mắt xài. Hắn mở to hai mắt, lại chiếu lại nhìn một lần. Tầng thứ 5 thủ vệ bị đánh bại. Những thủ vệ kia đều là thiên phú người bên trong thực lực khá mạnh tồn tại, nhưng chỉ là ngắn ngủi một giây đồng hồ không đến, tầm 10 tên thủ vệ toàn bộ ngã xuống đất. Trác Hạc cũng là không có hoảng hốt, dù sao người lực lượng mạnh hơn, như thế nào đối mặt thiên thai cấp tồn tại chính mình. Chỉ là những người này làm sao tới? Hộ chiếu một mực từ chính mình tự mình phụ trách, hắn không nhớ rõ có phê chuẩn qua ba người này, mấy ngày nay thành lũy có hay không ngoại nhân bái phỏng. Trác Hạc nhìn xem video theo dõi hình tượng, mà lúc này đây, trong video nam nhân kia tựa hồ biết rõ hắn bị giám thị đồng dạng. Người kia nghiêng cổ, ánh mắt đối diện camera giám sát. Trác Hạc lập tức cảm giác được thấy lạnh cả người. Nam nhân kia lễ phép đối camera cười cười, còn khoát tay một cái. Chương 52, trật tự cùng tòa án. Video theo dõi bên trong ba người, biểu hiện ra thực lực cường đại, trong kim tự tháp, bình thường nhân loại là không nên có thực lực như vậy. Ba người này hẳn là đến từ tiến hóa khu. Cái chỗ kia cùng tòa án hoàn toàn chính xác có quan hệ hợp tác, nhưng bọn hắn là thế nào tiến đến? Tại thế giới nhân loại ngược lại là nhỏ yếu nhất tồn tại. Trác Hạc nhưng như cũng cảm thấy bất an. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn nhớ được một chút mặt, thì như một chút lớn thành lũy lãnh chúa. Hèn Ma Mọt, Lê Văn Nghiệp, Tống Canh Triều các loại. Cũng nhớ được Tống Khuyết dạng này tuổi trẻ hậu bối, nhưng càng nhiều thời điểm, cái khác tin tức hắn cũng rất ít hiểu rõ. Liền ngay cả 39 thành lũy liên bang hội nghị tác chiến, hắn đều không hề rời đi qua tòa này thành lũy. Chỉ là lựa chọn viễn trình tham dự. Tầng thứ 6 hoàn toàn chính xác có thể cùng liên lạc với bên ngoài, nhưng quyền khống chế trong tay Trác Hạc, để bảo đảm thánh địa thành lũy bí mật không lộ ra ngoài, tin tức phong bế tinh có thể Trác Hạc bỏ qua rất nhiều mấu chốt tin tức. Nó hiệu chung với tòa án, nhưng quyền lực để Trác Hạc trầm hơn mê tại đóng vai một cái có thể vì người khác mang đến hạnh phúc lãnh chúa. Nhất là làm lãnh chúa chiếc nhẫn mang theo trên tay về sau, Trác Hạc càng là biết được một chút trật tự người bí mật. Trác Hạc cũng không dự định đem những bí mật này nói cho tòa án. Hắn tin tưởng cái khác lãnh chúa cũng sẽ không lẫn nhau trao đổi chính mình đạt được bí mật, nhiều lắm là đem bí mật này chuyển thừa cho mình đời sau, đương nhiên, tất nhiên là chính mình trước khi chết. Nói tóm lại, các phương diện nguyên nhân, Trác Hạc tại bảo thủ bí mật đồng thời, cũng đã mất đi một chút tình báo. thì như hắn không biết Đường Nhàn gương mặt này. 39 thành lũy mấy lần sự kiện, hắn cũng chưa từng biết được. Cái gọi là thánh địa thành lũy, ngược lại càng giống là một tòa đảo hoang. Trên tòa đảo này có mỹ lệ truyền ngôn, hấp dẫn lấy những người khác đến tham quan, nhưng nó càng là thần bí mà nguy hiểm. Toàn bộ thánh địa thành lũy tầng thứ 6 đều lộ ra trống rỗng. Không có bao nhiêu người ở, bọn thủ vệ đã tụ tập trên đường phố, chuẩn bị bắt giữ người xâm nhập. Nhưng những thủ vệ này cũng rất thưa thớt, không đủ trăm người. Phân phối bên trên cũng so ra kém 39 thành lũy dạng này đỉnh tiêm thành lũy. Thánh địa thành lũy nơi dựa dẫm phòng ngự mạnh nhất, vốn là lãnh chúa. Chắc hẳn không cho rằng những thủ vệ này có thể ngăn được, hắn đứng lên, chuẩn bị chủ động nên địch. Coi như khi hắn đi ra hắn một mực đợi làm việc cao ốc thời điểm, một cỗ để hắn hít thở không thông uy áp truyền đến. Chắc hẳn sợ run cả người. Con ngươi lập tức phóng đại. Cảm giác sợ hãi một nháy mắt như là mấy vạn con kiến bò lượn toàn thân bình thường. Hắn không thể tin quay đầu, nhìn xem phương xa. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có cao giai vạn thú đặc hữu cảm giác các bách? Chắc hẳn đã thật lâu chưa có trở về khu mỏ quặng, trong kim tự tháp, hắn là cùng ái dễ thân chắc lãnh chúa. Đồng thời cũng là tòa này kim tự tháp bên trong trí cao vô thượng thần. Hắn không cách nào tưởng tượng hai con cam giai sinh vật thế mà xuyên qua truyền thống môn, đi tới thế giới nhân loại. Bất kỳ một cái nào loại tồn tại này, đều đủ để đối một tòa kim tự tháp tạo thành diện tuyệt tính công kích. Cũng không có bất kỳ cái gì một cái thiên thai cấp sinh vật, tại đồng thời nhìn thấy Thương Long cùng yêu hồ về sau, còn có thể nhắc lên chiến ý. Chắc hạ cơ hồ không do dự, co cẳng liền chạy. Một đường đi tới, Đường Nhàn tại thánh địa thành lũy gặp được rất nhiều thú vị hiện tượng. Thiên đường, thánh địa, coi yên vui. Nếu như không cân nhắc nhìn trời trong hố những người kia tuyệt đối nghiền ép, nơi này thật là một cái có thể sử dụng tốt đẹp nhất chữa hình dung địa phương. Tầng thứ 6 cảnh trí cùng 5 vị trí đầu tầng hoàn toàn khác biệt. Làm thú loại tinh hạc, thích chống trải xào huyệt. Cho nên toàn bộ tầng thứ 6 kiến trúc rất thưa thớt, khổng lồ, chống trải, yên tĩnh. Đường Nhàn phải thừa nhận, chắc hạc cải biến chính mình đối vạn thú cách nhìn. Tòa này pháo đài to lớn bên trong, chưa hẳn liền không có trí tuệ xuất chúng người, nhưng sự thật chứng minh, thống trị nhân loại không cần quá cao trí tuệ. Tựa như là một trò chơi, chỉ cần quen thuộc quy tắc liền tốt. Hai người các ngươi đi lưu lại chắc hạc, ta tới đối phó thủ vệ. Đường Nhàn nói. Bản đại gia một người liền là đủ, không cần cái này tang gia cáo trợ rút. Đường máy bay hử lạnh một tiếng nói. Khanh Cửu Ngọc nét mặt tươi cười như hoa, trong lòng tự nhủ thật tốt, cuối cùng không cần đối đầu này xuẩn long lòng mang cảm kích. Quay đầu nhưng phải hảo hảo cưới nó mấy lần. Vạn thu tòa án không có lý do sẽ không giải được tầng thứ 7 tầng thứ 8 hạn chế, bọn chúng trong tay có vô số sinh vật hồn tinh. Nếu như đây là trật tự người giải tỏa điều kiện, như vậy rất có thể chắc hạc sẽ mở ra mới tầng cấp. Cho nên đừng chậm trễ. Hai người các ngươi cùng một chỗ, dùng thời gian ngắn nhất chế trụ nó, ta còn có ít lời muốn hỏi. Khanh Cửu Ngọc cùng Đường máy bay thân ảnh lóe lên, gần đây trăm tên thủ vệ còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, phòng tuyến liền bị một cỗ khí lưu đâm đến lộn xộn vô cùng. Đường Nhàn lo lắng là có đạo lý. Vì không làm cho chú ý, tòa án có lẽ sẽ đem chiếm cứ thành lũy lưu tại một cái thích hợp tầng cấp, mà không phải một vị khai thác mới tầng cấp. Đương nhiên, khai thác mới tầng cấp có lẽ cũng đối tòa án có chỗ bất lợi. Đường Nhàn không xác định tầng thứ 9 có cái gì, tầng thứ 10 lại có cái gì. Nhưng nếu như mở ra tầng cấp điều kiện là vạn thú hồn tinh, như vậy tòa này thánh địa thành lũy, có tòa án biện trợ, hẳn là sẽ có đầy đủ hồn tinh. Thậm chí có thể đi đến kim tự tháp đỉnh. Nhưng chúng nó chưa hẳn dám tỉnh lại một vị trật tự người. Đây cũng chỉ là Đường Nhàn suy đoán, có lẽ kim tự tháp đỉnh sẽ có một tên mấy trật tự người. Mưa bom báo đạn đống nhiên đến, đánh gãy Đường Nhàn suy nghĩ. Cảm thụ được rất nhỏ đau đớn, Đường Nhàn tại một đám thủ vệ trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, diễn ra chỉ có siêu anh hùng trong phim ảnh sẽ xuất hiện tiểu đoạn. Đương nhiên, tại bọn này nhân loại thủ vệ xem ra, Đường Nhàn đại khái là một cái siêu cấp nhân vật phản diện. Thủ vệ cái này đến cái khác bị Đường Nhàn đánh xỉu. Khống chế lực đạo bên trên, Đường Nhàn vững tin mình đã đến một loại cảnh giới lô hỏa thuần thanh. So với nhân loại tới nói, xà thế cho mình lực bộc phát, vô song cùng một đấu một vạn thành tựu cho mình vô hạn phòng ngự cùng cường đại năng lực tiến công. Đợi cho thánh địa sự kiện triệt để kết thúc về sau, có lẽ cái này hướng Tống Khuyết học tập một chút kỹ xảo cách đấu. Đường Nhàn như vậy kế hoạch, gần trăm tên thủ vệ cũng bất giác chỉ còn lại có một nửa, còn lại một nửa cũng bởi vì bỗng nhiên phát sinh cái nào đó sự cố, tức vũ khí đầu hàng. Chắc hạc không ngừng mà trốn hướng tầng thứ 7 lối vào chỗ, tốc độ của nó không chậm, nhưng vô luận là Khanh Cửu Ngọc hay là Đường máy bay, cho dù là nhân loại hình thái, cũng so với hắn nhanh hơn. Tình huống này dưới, chắc hạc rốt cục hiện lộ ra bản thể, Lam Bảo Thạch đồng dạng vũ vực chấn động, tốc độ đột nhiên tăng lên. Nó thật sự là muốn đi mở ra tầng thứ 7 thành lũy. Vạn thu tòa án cao tầng cũng quả thật có không ít hồn tinh dự trữ. Nó đem những cái kia hồn tinh toàn bộ bỏ vào đạo cụ trong túi. Bất quá không đợi nó trốn hướng tầng cấp thông đạo, liền bị Đường máy bay băng truy quán xuyên hai cánh. Chắc hạc không cách nào lại động đậy. Khanh Cửu Ngọc phải thừa nhận, cái này Xuân Long mặc dù ngạo mạn vô lễ, nhưng hoàn toàn chính xác cường đại. Thánh thú loại cam giai tồn tại, đối với tuyệt đại đa số sinh vật tới nói, quả thực là vô giải tồn tại. Một cáo một long nhẹ nhàng nhảy lên, đi tới Chắc Hạc bên cạnh. Ti tiện tăng ra cáo, ta cho ngươi biết một cái bí mật đi. Đường máy bay nói. Khanh Cửu Ngọc khinh thường nói. Máy bay nhỏ, nếu như ngươi là muốn đối tỷ tỷ nói, Đường Nhàn không ăn có thể biến thành người sinh vật, tỷ tỷ đã biết rõ. Đường máy bay sững sờ, tựa như một cái đột nhiên làm ra kinh ngạc biểu lộ hờ hững. Dù sao hắn vẫn cho là đây là một cái chỉ có tự mình biết phát hiện trọng đại. Khanh Cửu Ngọc lắc đầu, trong lòng tự nhủ được rồi, chính mình không cùng sống mấy trăm năm lại tâm trí cùng tiểu bằng hữu đồng dạng sinh vật so đo. thật là đáng tiếc. Thịt chim hẳn là ăn rất ngon. Đường máy bay suy nghĩ rất nhanh lại về tới ăn trên thân. Đường Nhàn lúc này cũng không nhanh không chậm chạy tới. Hắn không có nghe được đường máy bay nói cái gì, nhưng nhìn xem đường máy bay thần sắc, Đường Nhàn nói: "Ta mặc dù không ăn, nhưng ta có thể giúp lấy xử lý, nếu như ngươi muốn ăn, có khỉ, hạt thịt đều có thể thỏa mãn ngươi, xem như đối ngươi hôm nay ưu dị biểu hiện thao." Đường máy bay vui mừng quá đỗi. Đường Nhàn lời nói này tự nhiên là nói đến hù dọa Chắc Hạc. Chắc Hạc liền giống bị đóng đinh tại hình trên kệ phạm nhân, nó thống khổ đánh giá ba người này. Đường Nhàn nhìn xem Khanh Cửu Ngọc, nói: "Ngươi nhìn, vạn thú có thể cùng nhân loại rất tốt ở chung." Khanh Cửu Ngọc kỳ quái nhìn xem Đường Nhàn, người này não mạch kín thật là kỳ quái, trước tiên nghĩ tới lại là cái này. Đường Nhàn nói: "Tại thế giới nhân loại, mọi người tôn kính một cái vạn thú, còn để vạn thú lãnh đạo. Mặc dù cái này vạn thú có trô dấu diếm, nhưng xác thực đã chứng minh một điểm, có thể biến thành nhân loại vạn thú, cùng nhân loại có thể chung sống hòa bình. Đương nhiên, chúng ta nhất định phải đem nó đối địch lập trường bỏ đi. Tiểu Cửu tương lai lãnh đạo đàn thú, Tống Khuyết tương lai lãnh đạo nhân loại, có lẽ có thể chân chính hòa bình cùng tồn tại tại Bách Xuyên thị. Ngươi nghĩ quá xa. Ta dù sao cũng phải tìm một chút sự tình tới làm." Đường Nhàn nhìn về phía Chắc Hạc. "Các ngươi đến cùng là ai? Xem ra rùa cùng hạc cùng giao bên trong, rùa trí thông minh hẳn là tối cao. Ta có một vấn đề, ngươi không cần khẩn trương, vấn đề này cùng ngươi không có quan hệ, xin hỏi Bất Chu Quy có thể biến thành nhân loại sao?" Chắc Hạc kỳ quái nhìn xem Đường Nhàn. Không biết người trẻ tuổi này đến cùng đang tính toán cái gì. Đường Nhàn gặp Chắc Hạc không có phản ứng, nghĩ đến Chắc Hạc đại khái là cánh bị băng truy xuyên qua, liên đối lấy kẹt lại tư duy. "Đường máy bay, ngươi có được hay không giúp đỡ, trợ giúp cái này tinh hạc đem cánh lột xuống?" Lại đến Đường Nhàn ma quỷ thẩm vấn thời gian, Đường máy bay rất tình nguyện ở thời điểm này bị phân công. Tay xé chân gà khoái cảm hiện ra đến, Đường máy bay lực lượng cực lớn, gọn gàng đem tinh hạc lam bảo thạch đồng dạng vũ dực trực tiếp xé đứt. Thống khổ hạc minh vang vọng tại tầng thứ 6. Thân thể của nó cũng chán nản rơi xuống đất. Vừa vặn liền rơi vào Đường Nhàn trước người. Đường Nhàn trong mắt lóe ra tử sắc quan mang, toàn thân bỗng nhiên bao phủ một tầng nhàn nhạt tử sắc sương mù. Sau đó những sương mù này lấy cực nhanh tốc độ rót vào Chắc Hạc hai mắt mũi miệng bên trong. Chắc Hạc muốn phản kháng, tránh né rơi những cái kia xương độc đồng dạng đồ vật, thân thể lại bị Đường máy bay một chân dẫm đến gắt gao. "Cái này, đây là Dịch Nguyên đại nhân." "Đúng vậy, Dịch Nguyên xương độc, hiệu quả là cái gì ta cũng không biết, bởi vì trong thức hải nhắc nhở là dẫn phát không biết mặt trái hiệu quả." Chắc Hạc trong con mắt viết đầy sợ hãi. Đường Nhàn thần sắc vẫn là rất bình tĩnh, nhưng hắn nội tâm rất hài lòng cái hiệu quả này. Dịch Nguyên có thể phun ra đại lượng xương độc nọc độc. Tại sau khi chết, Đường Nhàn liền thu được năng lực một trong xương độc. Chỉ là hiệu quả kém xa Dịch Nguyên như vậy chí mạng. Nếu như Dịch Nguyên độc là kịch liệt độc dược, Đường Nhàn thì là độc dược mà tính. Nhưng có một chút, Đường Nhàn rất hài lòng năng lực này cùng trước đó năng lực tổ hợp. Từ S004 nơi đó, Đường Nhàn thu được khống chế đường đạn năng lực. Từ Đại Thiên Cầu nơi đó, Đường Nhàn thu được thôn nhật năng lực. Phát động thôn nhật về sau, tại tuyệt đối trong bóng tối, nương tựa theo tinh chuẩn ném mạnh, thúc đẩy xương độc lấy kỳ lạ quỹ tích tràn vào đối thủ thể nội. Ba loại năng lực tổ hợp ra trí mạng ám sát năng lực để Đường Nhàn trong tương lai phải đối mặt trong chiến đấu, cũng có không ít lực lượng. Cánh không có không quan hệ, ngươi còn có thể làm một cái lục hành điểu. Nhưng ngươi bây giờ nhưng phải cố gắng bảo trụ hai chân của ngươi. Trả lời vấn đề, Bất Chu Quy có thể biến thành nhân loại sao? Không thể. Rất tốt, ta đối cái này có thể tùy ý cho người ta định tội giang hồ thuật sĩ 10 phần thèm nhỏ dãi. Cân nhắc đến độc đã tiến vào ngươi thể nội, sẽ dẫn phát hiệu quả gì ta không biết, nhưng khẳng định rất thống khổ. Ta đề nghị ngươi tốt nhất bây giờ nói ra một điểm có giá trị tình báo. Tỷ như trong tay ngươi hồn tinh, đến cùng có thể đem thành lũy mở ra đến tầng thứ mấy. Dạng này ta có lẽ sẽ cho ngươi giải dược. Chắc Hạc nhìn xem Đường Nhàn, tựa như là nhìn xem một cái ma quỷ. Tầng thứ 8. Đường Nhàn gật gật đầu, thần sắc tiếc nuối, thẳng thắn độ rất cao, không để lại giả. Kế tiếp vấn đề, vạn thú tòa án, cùng trật tự người đến cùng là quan hệ như thế nào? Kim tự tháp tầng cao nhất, ngươi cũng đã biết có cái gì. Chắc Hạc mở to hai mắt, vấn đề này nó có là đặc biệt nhất kiến giải. Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi có thể hay không buông tha ta? Đương nhiên có thể, ta nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi cho đầy đủ có giá trị tình báo, ta sẽ bỏ qua ngươi. Khanh Cửu Ngọc cùng Đường máy bay một mặt ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ. Chắc Hạc cũng không có cò kẻ mặc cả chỗ trống, nó nói: "Tòa án cùng trật tự người từng là đối địch quan hệ, nhưng trật tự người xâm lấn vạn thú giới về sau, lại cùng tòa án ký kết một khoản hiệp nghị." Tiếp tục: "Trong hiệp nghị cho chỉ có quan tòa đại nhân biết do, chỉ là hiệp nghị về sau, trật tự người hủy diệt thế đen thế lực, tự thân cũng rời đi thế giới này. Tòa án trong này cũng không có đóng vai cái gì, cái này về sau, chúng ta bắt đầu đối đã từng đi theo hế đen thế lực sinh vật tiến hành khống chế." Đường Nhàn giật mình. Hế đen thế lực tại hắn trong tiềm thức cũng không đại biểu cho chính nghĩa, nhưng một phương này thế lực không thể nghi ngờ là cứu vớt qua vạn thú giới. Bây giờ xem ra, hế đen thế lực cũng là bị nhằm vào một phương. Đường Nhàn nhớ tới lá thư này, đệ tử cái cuối cùng trên mặt đất nhân loại kinh giản viết: "Thế giới này có ý thức tự chủ tại bảo vệ nhân loại, nhưng nhân loại rời bỏ thế giới này, lựa chọn tiến vào kim tự tháp." Trước đây tin tức cũng giống vậy cực kỳ trọng yếu. Thanh đồng đồng dạng tượng binh mã xuống lại, mọc ra ba cái đầu thú loại. Hắn rất nhanh suy đoán ra một cái khả năng: nhân loại là hai cái thế lực tranh đoạt tài nguyên. Vì cướp đoạt nhân loại, trật tự người cùng vạn thú tòa án tại thế giới nhân loại triển khai qua chiến tranh. Nhưng Eden thế lực quật khởi, để vạn thú tòa án sắp mất đi căn cứ của mình địa. Trật tự người có lẽ là đã nhận ra điểm này, song phương giao chiến đạt thành hiệp nghị, trật tự người thành trừ hết dế đen thế lực. Vạn thú tòa án thì lùi ra đối thế giới loài người chia cắt. Sắp thực tới nói, hẳn là đối nhân loại chia cắt. Cho nên cái này về sau, vạn thú tòa án muốn làm chính là trở thành vạn thú vương đỉnh, củng cố tại khu mỏ quảng thế lực. Mà trật tự người, bởi vì đánh bại hế đen thế lực mà bị trọng thương, nhưng lại đạt được toàn bộ nhân loại. Đường Nhàn nghĩ đến những ý niệm này, mặc dù không có bằng chứng, nhưng nghĩ lại tới chính mình tại mặt đất nhìn kim tự tháp lúc chẳng cảnh. Tựa như là đang nhìn từng cái to lớn kén túi đồng dạng. Nhân loại không ngừng mà đưa lấy các loại kén túi cần có lực lượng. Có lẽ cuối cùng cũng có một ngày, những này kén bên trong kinh khủng tồn tại sẽ lần nữa phá sát mà ra. Đường Nhàn nhìn thoáng qua đường máy bay, đồng nhiên nghĩ đến Lê Tiểu Ngu tầng cấp làm qua cái kia thí nghiệm, có lẽ chính mình cũng có thể khảo thí một lần. Kim tự tháp tầng cao nhất, đến cùng có cái gì? Đường Nhàn hỏi một vấn đề cuối cùng. Chương 53, trật tự chi tháp. Đường Nhàn bổ sung một câu. Hoặc là nói, trật tự người đến cùng là cái gì? Một loại lấy sinh vật vì nguyên vật liệu máy móc. Nó cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, nhưng đích đích sát sát, là sống lấy. Chắc Hạc tại thế giới nhân loại vượt qua 30 năm, chung quy là biết được không ít bí mật. Đường Nhàn nội tâm cũng theo Chắc Hạc lời nói nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, hắn cau mày, lại hỏi. Cho nên mỗi cái kim tự tháp tầng cao nhất, chính là một chút cường đại cơ giới thể. Cũng chính là chân chính trật tự người. Chắc Hạc thận trọng nói. Là, nhưng cũng không phải. Những này kim tự tháp chỉ là một cái trò xiết thôi. Chân chính trật tự người cũng không tồn tại ở kim tự tháp bên trong. Thẩm phán kỵ sĩ có lẽ chính là sau cùng cơ giới thể. Có ý tứ gì? Ngươi đến cam đoan không giết ta. Ta cam đoan sẽ không giết ngươi, nhưng nếu như ngươi tiếp tục kéo để lời nói với người xa lạ, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận ta không giết ngươi. Chắc Hạc lần nữa bị Đường Nhàn ánh mắt chấn nhiếp, nó cuống quýt nói. Kim tự tháp tựa như là tổ ong, mỗi cái kim tự tháp lãnh chúa đều là ông chúa, bọn hắn có thể điều khiển những cái kia không có sinh mệnh thẩm phán giả. Đường Nhàn chợt nhớ tới, mình bị đuổi ngày ấy, Lê Vạn Nghiệp chính là ra lệnh thẩm phán kỵ sĩ. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, nơi này đầu liền có rất lớn điểm đáng ngờ, kim tự tháp đến cùng là thông qua cái gì trao tặng Lê Vạn Nghiệp mệnh lệnh thẩm phán kỵ sĩ quyền hạn. Hắn nhìn xem Chắc Hạc, vững tin Chắc Hạc những lời này là chính xác, bất quá Chắc Hạc tất nhiên cũng có chỗ giữ lại. Nhưng các lãnh chúa cũng không biết rõ, dạng này quyền hạn cũng không hoàn chỉnh. Bọn hắn chỉ là tạm thời nắm trong tay những này máy móc. Những này cơ giới thể sớm muộn cũng sẽ phản bội lãnh chúa, bởi vì bọn chúng hiệu chung vốn là một cái khác tồn tại, nhưng nhiều năm như vậy, cái kia tồn tại ở nơi nào ta cũng không biết. Chắc Hạc dừng một chút, tiếp tục nói. Đến nỗi kim tự tháp tầng cấp bên trong đều có cái gì, ngoại trừ trật tự người lưu lại tri thức cùng gợi ý bên ngoài, chính là một chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cùng nhân loại sinh tồn cần có không gian. Đường Nhàn nhíu mày, nói. Đây đều là ta biết, kể một ít ta không biết. Vấn đề ngay tại ở nơi này. Trật tự người lưu cho nhân loại, cuối cùng chỉ là thân thể nó, chúng ta cũng không biết rõ tư tưởng cùng nội hạch. Thân thể. Ngươi là chỉ kim tự tháp bản thân, vẫn là chỉ thẩm phán kỵ sĩ dạng này cơ giới thể. Cả hai kiêm hữu. Ngươi nhất định coi là kim tự tháp tầng cao nhất, có đủ để lộ hết thệ câu đố đáp án a. Nhưng rất đáng tiếc, cái gì cũng không có, nhân loại cũng không khả năng bởi vậy nhìn thấy trật tự người. Điểm này ta rất xác định. Ngươi vì sao xác định? Mỗi cái lãnh chúa đều sẽ đạt được một chút gợi ý. Cùng trong tay ngươi chiếc nhẫn có quan hệ a? Chắc Hạc quá sợ hãi. Quả quyết không nghĩ tới Đường Nhàn thế mà một chút liền nói ra lá bài tẩy của mình. Đường Nhàn bình tĩnh nói, xem ra ta đoán đúng. Mà lại ánh mắt của ngươi nói cho ta, chỉ cần cầm tới chiếc nhẫn này, đại khái ta cũng liền có thể biết ngươi biết. Nhưng là ngươi không cần lo lắng, dù sao ngươi đối với mấy cái này sự tình suy tư 30 năm, ta muốn nghe xem giải thích của ngươi. Chắc Hạc ánh mắt lập tức chán nản không ít, Đường Nhàn cho nó một loại không cách nào nói áp lực trong lòng. Đây là trật tự người lưu cho lãnh chúa gợi ý, đại đa số người nhận được gợi ý đều là giống nhau, nhưng cũng có số ít thành lũy lãnh chúa sẽ có được khác biệt gợi ý, ta chính là một trong số đó. Đường Nhàn nghe hiểu. Khác biệt thành lũy lãnh chúa sẽ có được khác biệt gợi ý, đại khái gợi ý cũng sẽ khiến cái này lãnh chúa ý thức được điểm này. Vì để cho nhân loại có thể tận sức tại khai phát kim tự tháp, lại vì phòng ngừa nhân loại quá đoàn kết mà tạo thành văn minh tiến trình quá nhanh, đến mức không cách nào khống chế. Cho nên trật tự người làm một kiện thần làm qua sự tình. Thánh kinh cựu ước sáng thế ký chương 11, chương. Nhân loại liên hợp lại khởi công xây dựng có thể thông hướng thiên đường bảy bèn. Vì ngăn cản nhân loại kế hoạch, dù vã để nhân loại nói khác biệt ngôn ngữ, làm nhân loại tương hộ ở giữa không thể câu thông, kế hoạch bởi vậy thất bại, nhân loại từ đó các tán đổ vật. Trật tự người cũng tại làm đồng dạng sự tình, mà lại làm được càng thêm mịt mờ. Làm nô dịch nhân loại tồn tại, nó đại khái biết rõ cái chủng tộc này đáng sợ tiềm lực, nhưng cũng biết rõ nhân tính bên trong thói hư tật xấu. Nó giao phó nhân loại một loại đặc thù sứ mệnh cảm giác, cho vinh quang đồng thời, cũng dụ hoặc lấy nhân loại. Tựa như là chiếc nhẫn vương bên trong trí tôn lột tóp the dỉng đồng dạng. Nương tựa theo trật tự người tại trong giới chỉ lưu lại gợi ý, các lãnh chúa đại khái đều cho là mình mới là cái này hơn 200 tòa pháo đài bên trong, duy nhất thiên tuyển chi chủ. Những này chiếc nhẫn phần lớn là thứ phẩm, cho nên rất nhiều gợi ý có lẽ chỉ là đơn độc không có ý nghĩa lời nói. Vì cái gì chỉ là mê hoặc nhân tâm. Nhưng cũng có một số nhỏ lãnh chúa, hoàn toàn chính xác đạt được tin tức có giá trị. Ngươi đạt được gợi ý là cái gì? Tại thế giới nhân loại, còn có một tòa không có bị phát hiện kim tự tháp, tìm tới nó liền có thể nhìn thấy trật tự chi chủ. Chỉ cần nhìn thấy trật tự chi chủ, liền có thể thu hoạch được điều khiển sở hữu thành lũy cơ giới thể trí cao quyền hạn. Cho nên ta nói, nhân loại sẽ không nhìn thấy trật tự chi chủ, đối trật tự sinh mệnh khống chế cũng đều là tạm thời. Cho dù bình tĩnh như đường nhàn, cũng bị ngắn ngủi một câu cho trấn trụ. Còn có một tòa kim tự tháp, chưa từng bị phát hiện. Đúng vậy, nhưng nó ở nơi nào cũng không biết rõ, mà phi hành vật trở, chế hướng thế giới này khoảng cách nhất định về sau, liền sẽ phát động sở hữu kim tự tháp phòng ngự cảnh báo. Tựa như trật tự người không muốn bị người tìm tới đồng dạng. Điểm này đường nhàn biết rõ, Tống Khuyết cùng Lê Tiểu Ngu đều nói qua. Lê Tiểu Ngu lúc trước làm kiểm tra kia kim tự tháp độ cao thí nghiệm, liền dẫn phát qua một lần cảnh báo. Lúc trước rời đi kim tự tháp, Tống Khuyết cũng vì cảnh báo đau đầu qua, chỉ là hắn không nghĩ tới đường nhàn lựa chọn trực tiếp nhảy phi cơ. Đường nhàn nhìn xem chắc hạc bị xé nứt cánh, tại lam bảo thạch trong suốt màu sắc bên trong, thấy được dấu ở một mảnh lông vũ bên trong chiếc nhẫn, biến thành nhân hình. Chắc hạc thầm nghĩ hỏng bét, chiếc nhẫn giữ không được, nhưng nó không dám chống lại đường nhàn mệnh lệnh. Cứ việc cánh rời đi thân thể, nhưng ở chắc hạc biến thành nhân hình về sau, đứt gãy hai cánh cũng thay đổi thành hai đầu cánh tay. Đường nhàn từ ngón trỏ tay phải bên trên lấy xuống chiếc nhẫn kia, sau đó hắn đem chiếc nhẫn mang tại chính mình đầu ngón út bên trên, không cách nào xứng đôi. Ngay tại đeo lên chiếc nhẫn trong nháy mắt, đường nhàn trong thức hải bỗng nhiên bắn ra như thế một đạo tin tức. Đường nhàn hơi kinh ngạc, đổi đầu ngón tay lại thử mấy lần, không cách nào xứng đôi, không cách nào xứng đôi, tất cả đều là không cách nào xứng đôi. Đường nhàn nhíu mày, chiếc nhẫn kia đích thật là có chút bí mật ở bên trong, nhưng có vẻ như ta lại trở thành đặc thù một cái kia, trật tự không thu, vạn thú không dung, duy nhất có đầu mối hê đen bị diệt tộc. Đường nhàn cười khổ, ý niệm này để hắn có chút không thoải mái, nhưng đống nhiên hắn lại có một cái thú vị ý nghĩ, nếu như Tống Khuyết mang lên chiếc nhẫn này, sẽ có được như thế nào gợi ý. Đường nhàn đem chiếc nhẫn cho Khanh Cửu Ngọc, nói, mang lên thử một chút. Khanh Cửu Ngọc cùng đường máy bay đều nghe không hiểu Tinh Hạc lời nói, đều không rõ đường nhàn đến cùng đang nói cái gì. Bất quá nàng trời sinh thích sáng lấp lánh đồ vật, cảm thấy chiếc nhẫn này không sai, liền đeo tại trên tay. Đeo lên chiếc nhẫn trong nháy mắt, Khanh Cửu Ngọc lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt chuyển động, giống như là trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều hình tượng đồng dạng. Đường nhàn nhìn xem Khanh Cửu Ngọc, nói, có cái gì dị thường sao? Thật thần kỳ. Trong tầm mắt ta, nhiều rất nhiều ta xem không hiểu tin tức. Đủ loại ma trận. Đường nhàn chợt nhớ tới, Khanh Cửu Ngọc Bạch Mạn Thanh đường máy bay bọn hắn mặc dù cùng mình thông ngôn ngữ, nhưng là cũng không thông văn tự. Nói cách khác, trật tự người chiếc nhẫn vốn là vì nhân loại chế tạo. Còn gì nữa không? Có cái thanh âm. Nó tại dùng một loại rất đơn giản giọng ngữ khí, đại ý là nói cho ta thế giới này còn có một tòa pháo đài, làm bị vận mệnh chiếu cố người, ta muốn tìm tới thành lũy chỗ. Đường nhàn sửng sốt, đột nhiên kịp phản ứng. Là, tựa như tòa án có thánh sơn. Xem ra trật tự người cũng tồn tại tương tự cơ chế. Càng ngày càng nhiều chân tướng nổi lên mặt nước. Hơn 200 tòa kim tự tháp, có lẽ đều là độc lập cá thể, nhưng những này độc lập cá thể lại phục vụ tại một cái chỉnh thể. Hắn hiện tại tin tưởng, trật tự người đích thật là cơ giới sinh mệnh thể. Bởi vì đây hết thể tựa như là một loại nào đó khổng lồ mạng lưới, lại hoặc là một loại có siêu cấp văn minh cao bộ tộc có trí tuệ. Nguyên lai ta tính sai, trật tự người cũng không phải là tồn tại ở những này thành lũy đỉnh cao nhất, nó chỉ là đem một bộ phận quyền hạn đối với mấy cái này thành lũy lãnh chúa mở ra. Nhưng trước mắt xem ra, trật tự thế lực cũng không cho phép nhân loại ra ngoài tìm kiếm thành lũy chỗ. Có lẽ là bị điều kiện gì hạn chế lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cơ giới thể số lượng, bây giờ có được thẩm phán kỵ sĩ, chỉ có 39 thành lũy một nhà. Đường nhàn đại não phi tốc chuyển động, rất nhanh liền miêu tả ra một cái liên quan tới trật tự thế lực kế hoạch hình dáng. Đây là một cái cơ hồ bị diệt vong thế lực, nhưng lại đang dùng một loại nào đó vượt quá tưởng tượng thủ đoạn phục hưng. Nhân loại sẽ dần dần nương tựa cơ giới thể, nhưng cuối cùng lại sẽ ở cơ giới thể đủ để nhẹ nhõm hủy diệt nhân loại thời điểm, bị cơ giới thể phản bội. Cái này tự nhiên là một cái không có chứng cứ âm mưu luận. Nhưng đường nhàn lại không biện pháp lách qua ý nghĩ này. Lúc này chắc hạc đống nhiên cả người thống khổ cuộn mình bắt đầu. Nó hai mắt mũi miệng bên trong không ngừng mà tràn ra vết máu, nhìn xem làm người ta sợ hãi vô cùng. Đường nhàn nói, xem ra là độc phát. Cứu ta. Được rồi. Đường nhàn đứng lên, nói, đường máy bay, giết nó. Ngươi thật sự là một cái giảo hoạt nhân loại. Đường máy bay cũng không kỳ quái đường nhàn sẽ có mệnh lệnh như vậy. Chắc hạc trừng lớn con mắt đỏ ngầu, nói, ngươi đã đáp ứng ta. Ta suy tư một chút, ta nguyện ý cứu ngươi, nhưng là ta cứu không được ngươi. Ngươi sẽ thống khổ chết đi, bởi vì thật đáng tiếc, dịch nguyên độc không có giải dược. Cho nên vì để cho ngươi ít chịu khổ một chút, ta không thể làm gì khác hơn là nhịn đau để cho ta bằng hữu giết ngươi. Động thủ đi, đường máy bay. Đường máy bay lại một lần bẻ gãy địch nhân cổ. Chắc hạc chết rồi. Trước khi chết trừng trong mắt nhìn xem đường nhàn. Khanh Cửu Ngọc cũng không phải là một cái người lương thiện, nàng nhìn xem đường nhàn, vững tin một sự kiện. Đường nhàn có thể vì bằng hữu phấn đấu quên mình, làm bằng hữu của hắn là một chuyện rất hạnh phúc. Trái lại, làm địch nhân của hắn chính là một kiện rất không may sự tình. Đường máy bay trong mắt ánh cam lấp lóe, trên cổ, trên cánh tay, trên trán đều hiện ra xích hồng mạch lạ. Cả người hắn nhìn cũng tương đối thống khổ như vậy kéo dài không đến 10 giây dáng vẻ, hết thể liền biến mất. Xem ra là Long Nguyên huyết thể biến mất. Đường nhàn suy đoán. Đường máy bay miệng lớn hô hấp lấy, hồi lâu sau mới phản ứng được. Ta tự do, ngươi cái giảo hoạt nhân loại. Chúc mừng ngươi, ngươi tùy thời có thể lấy đi. Đường nhàn ngữ khí không giống làm bộ. Cứ việc đường máy bay những ngày này đã phát hiện người này diễn kỹ xuất chúng, nhưng giờ khắc này Đường Nhàn tựa hồ thật đồng ý chính mình rời đi. Đường máy bay không quyết định chắc chắn được, hoặc là ngươi cũng có thể tiếp tục đi theo ta một hồi, thẳng đến ngươi muốn rời đi mới thôi. Quá trình này ta cung cấp thẩm thực, ngươi phụ trách bảo hộ ta. Thành giao sao? Dù sao những cái kia vạn thú tòa án, không, là ti tiện vạn thú tòa án cũng muốn đối phó ngươi, ngươi cường đại như vậy, ta tin tưởng tự nhiên có thừa ra sức bảo vệ hộ chúng ta. Khanh Cửu Ngọc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đường Nhàn, phát hiện người này thật là am hiểu sâu nhân tính. Nàng nhẹ nói, máy bay nhỏ, vạn thú tòa án cũng không biết rõ Đường Nhàn dáng vẻ, nhưng lại biết rõ ngươi bộ dáng, ngươi tại vạn thú giới thời gian sẽ trôi qua rất gian nan. Bản đại gia sẽ sợ sợ ti tiện vạn thú tòa án. Cái này tự nhiên, nhưng nếu một mình ngươi đối mặt vạn thú tòa án địch nhân, thắng được cũng chỉ là một đống thịt thối. Nhưng nếu đi theo Đường Nhàn cùng một chỗ, thắng chính là một trận mỹ vị, còn có hê đen ma đồng ân tình. Đường máy bay không tự chủ gật gật đầu. Đường Nhàn phải thừa nhận, Khanh Cửu Ngọc là một cái tốt cộng tác. So Đông Nhiễm cùng Tiểu San San đều càng thêm ăn ý. Khanh Cửu Ngọc đã thấy kết quả, liền đổi chủ đề, nói: "Chiếc nhẫn này trả lại ngươi, mang theo đi, chớ làm mất là được. Đây là đưa ta tín vật đính ước. Chớ suy nghĩ quá nhiều, đây là đưa cho Tống Khuyết, ngươi chỉ là thay hắn đảm bảo." Khanh Cửu Ngọc xác định Tống Khuyết là cái nam nhân. Nàng bình phục một chút hô hấp, khẽ cười nói: "Nhất định chỉ có não tàn mới có thể thích ngươi đi." Đường Nhàn không nhìn câu nói này, nói: "Hai cái thánh địa địch nhân rốt cục tiêu diệt sạch sẽ, nhưng bây giờ việc cần phải làm cũng không ít." Sau đó ba ngày, Đường Nhàn làm đại diện lãnh chúa. Làm thánh địa thành lũy đại diện lãnh chúa cũng không phiền phức. Trên thực tế chắc hạ công việc hàng ngày đều rất ít. Mỗi ngày chỉ là tượng trưng tuyên bố nhiệm vụ thuận tiện. Tầng thứ 6 bị triệt để phong tỏa, bọn thủ vệ cũng bị Đường máy bay cùng Khanh Cửu Ngọc vây khốn. Toàn bộ thánh địa thành lũy mỏ tồn trữ cực kỳ phong phú, đã đầy đủ dùng nhiều năm. Đường Nhàn tin tưởng, cho dù không có lãnh chúa, toàn này thành lũy cũng có thể duy trì lấy cái này ngăn nắp xinh đẹp hình tượng hồi lâu. Trong 3 ngày qua, Đường Nhàn liên hệ Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm. Trên thực tế cũng là hai người này phát hiện sớm nhất Tống Khuyết biến mất. Từ thánh địa thành lũy nhận được Đường Nhàn tin tức, để hai người giật nảy cả mình. Đường Nhàn cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, giống như là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đem tự mình phát hiện sự tình nói cho Vu Tiểu Chiết. Cho Vu Tiểu Chiết cảm giác chính là, ngày nào Đường Nhàn nói thế giới này là giả, hắn cũng sẽ không quá chấn kinh. Cái này toàn thế giới truy nã kim ngạch còn cao hơn chính mình ra hỏa, đầu tiên là không hiểu thấu biến thành ế đen ma đồng. Tiếp lấy hắn nói với mình, nguyên lai kim tự tháp bên ngoài có thể sinh tồn. Lại nói tiếp là phát hiện nhân loại kỳ thật có thể tại khu mỏ cặn chờ đủ 7 ngày. Cuối cùng hắn nói với mình, hắn giết chết thánh địa thành lũy lãnh chúa, đồng thời thuận thế làm mấy ngày thánh địa thành lũy lãnh chúa. Không cách nào tưởng tượng hung ác nhất tội phạm chiếm cứ phong bình tốt nhất thành lũy, cái kia hình tượng là thế nào. Mặc dù gian lận đời người không cần ăn cướp, nhưng Vu Tiểu Chiết tin tưởng, Đường Nhàn gần nhất kinh lịch đại khái phi thường đặc sắc. Tại Đường Nhàn mời mọc, hắn lôi kéo Lâm Sâm, mang theo đại lượng dạng đơn giản truyền tống vết nứt đi tới thánh địa thành lũy. Sau đó Đường Nhàn lợi dụng lãnh chúa thân phận ra lệnh, yêu cầu sở hữu thánh địa thành lũy người hỗ trợ chế tác dạng đơn giản truyền tống vết nứt. Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Hai người một cái làm giả, một cái làm hắc khoa kỹ, đều là liên bang trọng phạm, lại tới đây theo tới đến vương quốc của mình đồng dạng. Bất luận cái gì tài nguyên đều có thể tùy ý thu hoạch, tất cả mọi người cũng đều đối không có ý, chịu mệt nhọc thụ phân công. Bởi vì những người này căn bản không biết phía ngoài thành lũy là thế nào. Tại mọi người cố gắng dưới, dạng đơn giản truyền tống vết nứt chế tác chu kỳ cũng đại đại rút ngắn. Ngày thứ 5 thời điểm, Đường Nhàn lưu lại đem tầng thứ 6 tất cả sự vụ đều giao cho hai cái liên bang tội phạm truy nã. Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm đi tới đời người đỉnh phong. Đường Nhàn đã đáp ứng, muốn 5 ngày thời gian, cân nhắc đến hố trời người phía dưới, lương thực dự trữ còn thừa không có mấy. Hắn liền dẫn Đường máy bay cùng Khanh Cửu Ngọc đi đến hố trời. Một ngày này khu mỏ quặng đã có mùa thu ôn hòa. Ánh nắng tươi sáng, xanh thẳm bầu trời vạn dặm không mây. Đường Nhàn là một cái tình cảm nhạt nhẽo người, nhưng là nghĩ đến giống Linh Y những hải tử kia, có thể nhìn thấy dạng này bầu trời. Đứng tại hố trời đỉnh, hắn bỗng nhiên mong đợi. Chương 54, Thánh địa thành lũy tân chủ nhân. Thánh địa thành lũy. 30 năm như một ngày, hôm nay thánh địa thành lũy bình tĩnh như trước. Mọi người có chút hiếu kỳ vì sao Chắc Hạc đại nhân không còn đến tầng dưới chốt thị sát. Nhưng nghĩ đến vì giữ gìn thành lũy an hòa, Chắc Hạc đại nhân có chừng lấy rất nhiều chuyện phải xử lý. Mọi người tại yên tĩnh sáng sớm, lười biếng buổi chiều, mỹ hảo ban đêm đều ca ngợi lấy vị này vĩ đại lãnh chúa. Không chút nào không biết, tầng thứ 6 đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm giả đại sư Vu Tiểu Chiết, không chỉ là tại giấy chứng nhận bên trên làm giả lợi hại. Hắn đồng thời là một cái tinh thông ngụy âm thanh, dịch dung, trang điểm cao thủ. Đây cũng chính là Lâm Sâm vì cái gì lựa chọn cùng Vu Tiểu Chiết cùng một chỗ hợp tác nguyên nhân. Nguyên lý cùng loại với rất nhiều cổ đại sinh viên sẽ huyễn tưởng có một cái tinh thông ngụy âm thanh, gầy gò, hiểu nữ trang bạn cùng phòng. Nói ngắn gọn, tại Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm che giấu dưới, thánh địa thành lũy hết thảy cũng còn không có bại lộ. Mọi người vẫn như cũ mỗi ngày chỉ phái số rất ít thiên phú người làm dáng một chút đi khu mỏ quặng bên trong công cộng lục sắc khu vực đào quáng. Sau đó trở lại thành lũy về sau, bắt đầu tiếp tục một tuần, không cần làm việc cuộc sống tốt đẹp. Dù sao mỏ ở thời đại này, không chỉ có thể duy trì kim tự tháp cần có điện năng, còn có thể chuyển đổi thành các loại dinh dưỡng bữa ăn nguyên liệu nấu ăn. Mỗi người đều chờ mong tốt đẹp như vậy có thể tiếp tục đến sinh mệnh kết thúc. Cứ việc ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối có cảm giác tội lỗi, nhưng là mấy năm làm hao mòn, tăng thêm cuộc sống tốt đẹp, dạng này cảm giác tội lỗi lại có thể thay đổi gì đâu. Ban đêm thời điểm, các nhà các hộ người đều bắt đầu tản bộ, chính là đường phố náo nhiệt nhất thời điểm. Cùng ngày xưa, nô phu nhân vẫn là cùng hàng xóm cùng một chỗ trò chuyện một chút có không có. Lục Triều Ngạn mang theo nhi tử tại cách đó không xa chơi lấy bây giờ số lượng không nhiều cầu loại vận động một trong bóng rổ. Cuộc sống của bọn hắn quy luật tựa như là đặt ở giấy than bên trên, từng ngày tái diễn, bình thản. Cho nên khủng hoảng giáng lâm một khắc, là như thế đột ngột. Cái tiểu khu này người, chắc chắn sẽ có người lơ đãng đưa ánh mắt về phía màu đen màn che chỗ che khuất cái chỗ kia. Tối nay lại màn che biến mất. To lớn màu đen màn che tựa như một trận vở kịch khai mạc, bị người chậm rãi kéo ra. Ban Sơ thấy cảnh này người, rủi rủi con mắt. Hắn là một cái bác sĩ, tại mảnh này cư xá ở 27 năm. 27 năm qua, bác sĩ từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái kia đạo màn che tại ban đêm bị người kéo ra. Hình thái tư duy đầu tiên là chế trụ hắn kinh ngạc, ở phía sau biết sau cảm giác mấy giây bên trong, những cái kia kinh ngạc tựa như là bị áp xúc lò xo bỗng nhiên đã mất đi áp lực. Đột nhiên liền trừng to mắt, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đen nghịt đám người đi ra từ trong cái khe đi ra. Bác sĩ khó có thể tin nhìn xem một màn này. Những người kia tóc khô héo, dầu mỡ, dơ bẩn, da của bọn hắn trắng xám, nhưng lại giống như là bịt kín một tầng thật dày cáo bẩn, lại hoặc là đã hiện đầy bởi vì lâu dài tại ở mức địa khu sinh hoạt lở loét. Như là đặt ở nơi hẻo lánh bên trong mấy chục năm không người hỏi thăm hộ. Gió thổi qua, đều có thể thổi lên một mảnh để cho người ta chán ghét bụi bặm. Bọn hắn mặc rách rưới, cho dù chỉ là nhìn từ đằng xa, cũng có thể cảm giác được những cái kia quần áo bởi vì nhiều năm ở vào ở mức địa phương âm u, chất liệu đã có nấm mốc biến cùng tổn hại. Những đám người này bước chân chậm chạp, như là hắc ám thế giới bên trong đi ra nạn dân. Càng ngày càng nhiều người nhìn thấy màn này. Thánh địa thành lũy các cư dân đều há to miệng, mắt trợn tròn, không thể tin nhìn xem đây hết thảy. 30 năm ở giữa cuộc sống tốt đẹp tựa hồ ma diệt bọn hắn đối với chuyện mới mẹ vật năng lực tiếp nhận. Trước một khắc còn tại nói chuyện phiếm đám người tựa như là vứt bỏ linh hồn đồng dạng. Đám người không ngừng từ đen nhánh trong truyền tống môn đi ra. Số lượng thậm chí siêu việt ngàn người. Những này trở về đám người thần sắc khác nhau, mờ mịt, vui sướng, kinh ngạc, cũng có bi thương cùng phẫn nộ. Bọn hắn đồng dạng đánh giá những người khác. Nhìn xem xung quanh những người này kinh ngạc dáng vẻ, nhìn xem bọn hắn mặc như thế ngăn nắp xinh đẹp, cảm thụ được kim tự tháp bên trong không có bất kỳ cái gì hôi thối không khí. Một chút vốn nên quên được sự vật. Từ trong trí nhớ âm ảnh cùng khe hở bên trong bò lên ra. Cho đến giờ phút này, thánh địa thành lũy các cư dân cũng còn không có toàn bộ kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Nhưng cuối cùng có người nhận ra trở về người bên trong một số người, trong nháy mắt che miệng lại, các loại phức tạp cảm xúc tuôn ra. Nô phu nhân chính là một trong số đó, những ngày này nàng một mực dự cảm sự kiện lớn rốt cục giáng lâm, nàng sợ hãi không thôi, làm nàng nhìn thấy đi tại đám người phía trước thiếu nữ kia lúc. Hai chân của nàng phỏng theo trong nháy mắt không có khí lực, cả người nhất thời ngồi liệt trên mặt đất, che miệng khóc. Gần thời gian 4 năm bên trong, Lục Linh Y tại năm thứ 2 thời điểm, liền đã gây mất còn có thể lại ý niệm trở về. Nàng đem những cái kia từ bỏ mình người, giống thanh lý cặn bã, quét sạch đến ý thức nhất nơi hẻo lánh. Có thể đi ra truyền tống môn một khắc này, Linh Y vẫn là bất tranh khí đem hết thể đều hồi tưởng bắt đầu. Đang dạy nàng y thuật A bà bị hôi thối đầm nước bao phủ thời điểm, Linh Y liền cho là mình đã mất đi thế giới này cái cuối cùng thân nhân. Chỉ là ánh mắt rơi xuống Ngô phu nhân trên thân về sau, cũng chính là không cách nào dịch chuyển khỏi nửa phần. Nhìn xem Ngô phu nhân thống khổ rơi lệ, tựa như là mấy năm này hối hận cùng ấy náy trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm. Lục Linh Y cho là mình tâm tuyệt đối là hung ác, nàng đi tới Ngô phu nhân trước người, lập tức lại nhìn quanh bốn phía, thấy được nơi xa còn chưa phát hiện phụ thân của mình, cùng mình cái kia năm đó chỉ có 6 tuổi đệ đệ. Linh Y nở nụ cười, trong tươi cười mang theo trâm trọng, cũng mang theo hối tiếc. Nàng lần nữa nhìn về phía Ngô phu nhân, bình tĩnh nói: "Mụ mụ, ngài có nghĩ qua, có một ngày ta sẽ trở về?" Ngô phu nhân ngơ ngẩn. Tựa như những ngày này làm ngộng, nàng trông thấy con gái thân thể gầy yếu, ánh mắt sáng ngời. Sau đó một chữ cũng nói không ra. Linh Y cũng không có làm ra bất luận cái gì không lý trí cử động. Rất nhiều năm trước cũng là như vậy, con gái luôn luôn nhất hiểu chuyện cái kia, nàng thông minh, độc lập, năng lực học tập cũng rất mạnh, khéo tay, làm lên các loại công việc cũng đều cực nhanh vào tay. Các bạn hàng xóm đều hâm mộ Lục gia con gái. Cùng so sánh nhi tử ngang bướng tinh lịch, không yêu học tập. Thường xuyên sẽ chọc cho ra một chút phiền phải tới. Thế nhưng là hắn có thiên phú a. Không có người sẽ nguyện ý đem tình cảm nuôi dưỡng sau 12 năm, lại bởi vì không có thiên phú chuyện này đông nhiên chặt đứt tình cảm. Cái này đối nhân loại tới nói, cũng là cực kỳ tàn nhẫn sự tình. Cho nên tòa này thành lũy người, đều có chính mình kiểm chắc thiên phú phương pháp. Làm tỷ tỷ vĩnh viễn không hiểu, rõ ràng là chính mình càng hiểu chuyện, nhưng vì cái gì ngày đó phụ thân mang theo chính mình cùng đệ đệ đi một lần khu mỏ quặng về sau, trở về liền rốt cuộc không có đối với mình cười qua. Về sau là mẫu thân cũng không thế nào phản ứng chính mình. Lại về sau, các bạn hàng xóm tựa hồ cũng nhìn ra một chút thành tựu. Ký ức là từng chương màu xám hình ảnh. Nàng ngồi tại nhà mình trong viện, cách đó không xa là đệ đệ của mình, còn có một số những hài tử khác tại cùng một chỗ chơi đùa. Các đại nhân đối hài tử toát ra tính trẻ con mỉm cười. Chỉ có chính mình ngồi ở trong sân lẻ loi chơi trọi. Thằng đến bị khu trục ngày đó, nàng mới rốt cục minh bạch, nguyên lai không phải bọn hắn không cùng chính mình chơi. Nguyên lai không phải mình đần chính mình không hiểu chuyện, mà là chính mình căn bản không có tương lai. Linh Ý nhìn xem Ngô phu nhân. Trong vòng 4 năm, có rất nhiều thứ nàng hồi tưởng lại những này, đều sẽ yên lặng rơi lệ. Nhưng hôm nay, nàng không có rơi lệ, nước mắt của nàng đã sớm tại đường nhàn mang theo chính mình rời đi hố trời thời điểm, bị sáng tỏ ấm áp ánh nắng bốc hơi sạch sẽ. Linh Y cũng không nghĩ tới, nhiều như vậy phức tạp cảm xúc, nhiều như vậy oán hận, không cam lòng, ủy khuất, cuối cùng sẽ hóa thành một đạo mỉm cười. Ta là tới cùng ngài nói từ biệt. Mụ mụ, ta ơn ngài sinh ra ta. Nô phu nhân toàn bộ thân thể lắc một cái, câu nói này tựa như là khoét ở trong lòng đau đồng dạng. Truyền tống môn bên ngoài khu vực chính là thông hướng từng cái quảng trường lối rẽ. Đầu đường, đen nghịt đám người liền bắt đầu phân tán. Đường Nhan cùng Khanh Cửu Ngọc còn có đường máy bay là cuối cùng từ trong truyền tống môn ra. Một người một cáo một long đứng tại truyền tống môn trước, biển người sau khi phân tán, nơi này có vẻ hơi trống rỗng. Khanh Cửu Ngọc nói: "Ta đã theo ngươi phân phó, quay trở về Bách Xuyên thị, đem những cái kia dạng đơn giản truyền tống vết nứt mang theo trở về thiết trí tốt trở về tọa độ, kỳ thật bọn hắn đều có thể trực tiếp về Bách Xuyên thị, vì cái gì còn muốn cho bọn hắn lại tới đây?" Đường máy bay cũng không hiểu, dựa theo nó đối Đường Nhan hiểu rõ, Đường Nhan là không thể nào mang theo đám người này đi diệt đi trong thành lũy người. Đường Nhan hiếm thấy có chút nghiêm túc, hắn nhìn xem xa phương lục nhà trong viện đôi mẹ con kia, nói: "Tòa này thành lũy nguyên nhân bệnh cũng không phải là chắc hạc. Chắc hạc chỉ là một loại dụ phát tính độc vật, nhưng triệu chứng không có làm dịu. Kỳ thật mỗi cái thành lũy người đều được bệnh như vậy, chỉ là tòa này thành lũy người càng nghiêm trọng. Cho nên ngươi bây giờ là thời đại bác sĩ sao? Ngươi nghĩ vốn nắn cái này thành lũy?" Khanh Cửu Ngọc nói: "Không, linh hồn ma bệnh là không có cách nào chữa trị, nó chỉ có thể tự lành. Ta làm sự tình, bất quá là hứng thú cho phép. Mà lại, trong hố trời đám người, cũng làm có báo thủ, hoặc là cơ hội cáo biệt. Vô luận thánh địa thành lũy người, chảy xuống nhiều ít nước mắt, cũng vô pháp rửa đi hố trời chỗ sâu hôi thối. Đường Nhan cũng chưa từng có lấy thánh nhân tự cho mình là. Hắn đối với mình định vị rất rõ ràng, một cái bình thường không có gì lạ động vật ăn thịt. Chứ nay không hắn. Chúa cứu thế, anh hùng, thánh nhân, trong thế giới này đều có đối ứng thuộc về. Nhưng hắn vẫn là muốn nếm thử một lần. Khiến cái này tại hắc ám nhất chi địa sinh tồn qua người, cùng những này tại quang mang chi địa bóc lột bọn hắn 30 năm người. Nếm thử một lần hòa giải. Quá trình này tất nhiên là thảm liệt. Bởi vì không phải tất cả mọi người có thể giống như Linh Y Dì, đem tất cả oán hận cởi trừ. Cái này như là một cái từ đầu nát đến đuôi thân thể, loại bỏ rơi những cái kia hư thối huyết đục, sẽ mang đến thống khổ cực lớn. Nhưng ở kia về sau, bệnh thân thể mới có thể thu được tân sinh. Ngày thứ hai, Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm còn có đường nhàn thông qua lãnh chúa quyền hạn, làm cho cả thành lũy tất cả mọi người biết rõ xảy ra chuyện gì. 30 năm qua, bọn hắn vứt bỏ con cái đến cùng là trải qua như thế nào sinh hoạt, cũng rốt cục không còn là thánh địa thành lũy bí mật. Thậm chí liên quan tới Trác Hạc đã chết đi tin tức, cũng không còn là bí mật. Đường máy bay cùng Khanh Cửu Ngọc không tin tưởng lắm những người này lại bởi vì ấy nấy cùng hối hận, mà từ bỏ hưởng thụ hiện hữu hết thảy. Sự thật cũng đúng là như thế. Tại sở hữu thánh địa thành lũy các cư dân hiểu rõ trải qua về sau, thụ Trác Hạc ảnh hưởng đám người bắt đầu kháng nghị. Thế giới này vốn là thiên phú người thế giới, thời đại này cũng là thiên phú người thời đại. Bọn hắn đã thành thói quen 30 năm qua sống an nhàn sung sướng, mỗi cái thành lũy không đều là dạng này sao? Nhất ti tiện việc tốn thể lực vốn là cái này có những này hạ đẳng không phải thiên phú người đi làm. Cứ việc rất nhiều người cho rằng loại này ngôn từ quá kịch liệt, nhưng khi có người kháng nghị thời điểm, những người này cũng không có phản đối. Khanh Cửu Ngọc rốt cuộc để ý giải, cái này đích xác là một loại bệnh trạng. Nếu như hồ tộc cũng dạng này, lục vĩ hồ khi dễ tam vĩ hồ, cửu vĩ hồ khi dễ lục vĩ hồ, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng. Mà lại nhân loại rõ ràng là rất đặc thù quần thể, bọn hắn phần lớn thời gian đều không tại vạn thú giới, mà là trong kim tự tháp bên trong, nhân loại thiên phú người cũng không phải thiên phú người lại có bao nhiêu lớn khác biệt. Người kháng nghị càng ngày càng nhiều. Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm đã sớm thường thấy đây hết thảy, nếu nói, bọn hắn vốn là không phải hiền lành gì. Ngươi định làm gì? Tại tầng thứ 6, Trác Hạc ngày xưa trong văn phòng, Vu Tiểu Chiết nhìn xem hình ảnh theo dõi nói với Đường Nhàn. Không thế nào làm. Dù sao ta mang đám người này chỉ là đến cáo biệt, bọn hắn hiện tại là ta Bách Xuyên thị thị dân, tương lai nhưng là muốn trùng kiến nhân loại văn minh, cũng không có thời gian cùng một đám ký sinh trùng đàm luận huyết thống cao quý vấn đề. Đường Nhàn rất bình tĩnh. Thế nhưng là tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ đến tầng thứ 6 bạo động. Vu Tiểu Chiết lo lắng nói. Ngươi biết cổ đại trong ngục giam, phạm nhân thường xuyên sẽ dùng tuyệt thực đến kháng nghị giám ngục trưởng bất công sao? Nhưng ngục giam người quản lý sẽ thuận theo yêu cầu của bọn hắn, trực tiếp cự tuyệt cung cấp thức ăn. Đường Nhàn nói. Không biết, có liên hệ gì? Đây chính là thẻ đánh bạc tâm lý học. Đem đối phương tưởng rằng thẻ đánh bạc đồ vật, biến thành kế hoạch của mình. Ngươi đem thành lũy nguồn điện ngăn cách, lấy lãnh chúa thân phận nói cho bọn hắn, thành lũy mỏ dự trữ đã báo nguy. Mà những này không phải thiên phú đáng người, đem chuyển di đi cái khác thành lũy. Như vậy là được rồi sao? Đúng vậy, dạng này là được rồi. Người tại có thể thu hoạch đồ ăn tình huống dưới, là rất khó đem chính mình chết đói. Đường Nhàn dừng một chút, tiếp tục nói. Tòa này thành lũy chế độ xã hội đã triệt để bệnh trạng, ngươi bây giờ có thể làm, chính là triệt để xáo trộn loại này chế độ. Khi bọn hắn ý thức được, tòa này phong bế thành lũy chỉ có thiên phú người, không còn có không phải thiên phú người có thể phân công thời điểm, liền sẽ thấp cao quý đầu lâu, tự giác dơ lên cái cuốc mỏ. Linh hồn trị liệu chỉ có thể dựa vào tự lành, nhân tính cũng không chỉ có thói hư tật xấu, ngươi sẽ thấy một trận trò hay. Nói chuyện, Đường Nhàn đem lãnh chúa chiếc nhận cho Vu Tiểu Chiết. Vu Tiểu Chiết sững sờ. Cái này cái gì đồ chơi? Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thánh địa thành lũy quyền hạn tối cao, mang lên hắn, ngươi chính là cái chó quản lý. Vu Tiểu Chiết vẫn là không hiểu, nhận lấy Đường Nhàn chiếc nhẫn, bọc tại trên ngón tay về sau, Vu Tiểu Chiết lập tức kinh ngạc. Cái này, cái này, bình tĩnh, nguyên bản định cho Tống Khuyết, nhưng Khanh Cửu Ngọc bên kia nói cho ta, Tống Khuyết một mực ở vào trong hôn mê. Vu Tiểu Chiết xài thật lâu mới từ trong kinh hãi bình tĩnh trở lại. Chiếc nhẫn kia bên trong khoa học kỹ thuật, chỉ sợ dẫn trước chúng ta mấy cái thời đại a. Có lẽ là ngươi muốn đem nó cho ta. Ta thế nhưng là quốc tế tội phạm truy nã a, cái này xem như cấp đoạt chính quyền sao? Vu Tiểu Chiết lần nữa bị Đường Nhàn điên cuồng ý nghĩ cho trấn trụ. Ngươi cũng là phần tử trí thức, người đọc sách sự tình, có thể để trộm sao? Đường Nhàn cũng là không có cảm thấy không ổn, trên thực tế, có một cái có thể đại sự thuận tiện kim tự tháp che chở, đối với hắn về sau sự tình cũng có trợ giúp. Mà lại ai có thể nghĩ tới, mạng lưới phong tỏa thánh địa thành lũy lãnh chúa, là một cái liên bang trọng phạm đâu. Chương 55, thật thao thiết xuất động. Về sau mấy ngày, Đường Nhàn không tiếp tục để ý tới thánh địa thành lũy sự tình. Thánh địa hai chữ đưa tới một hệ liệt mạo hiểm cùng sự kiện, đối Đường Nhàn tới nói cũng đều kết thúc, đời người đã là tiên. Lưu lại chờ hắn, chính là mới hành trình cùng cố sự. Hắn mang theo hơn 3000 hố trời trụ dân, quay trở về khu mỏ quặng, tiếp theo lại từ khu mỏ quặng quay trở về Bách Xuyên thị. Từ ngày này trở đi, những ngày này trong hố vứt bỏ dân nhóm, liền có thân phận mới. Bọn hắn cũng không tiếp tục là nhận hết khuất nhục không phải thiên phú người cùng quán nô. Bọn hắn là Bách Xuyên thị nhóm đầu tiên kẻ khai thác. Có những người này trợ giúp, Đường Nhàn tin tưởng rất nhanh liền có thể làm cho Bách Xuyên thị khôi phục sinh cơ. Vu Tiểu Chiết cũng tiếp nhận Đường Nhàn đề nghị, bắt đầu đối thánh địa thành lũy quản lý. Ở tại tầng thứ 6 đối với Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết tới nói, cũng là chưa từng có thể nghiệm. Nhưng hai người trọng tâm trong tương lai trong vòng vài ngày, cũng sẽ không tiếp tục chuyên chú vào tự thân. Vu Tiểu Chiết sợ hãi thán phục tại Đường Nhàn đối tương lai dự phán, bởi vì tại Đường Nhàn mang theo Bách Xuyên thị kẻ khai thác nhóm rời đi sau, hết thảy phát triển biến hóa đều như là Đường Nhàn dự liệu như vậy. Thánh địa thành lũy phát sinh biến đổi. Thoạt đầu tại đại đa số người cũng không nguyện ý cải biến cách sống không khí phía dưới, số ít nguyện ý lao động đến cải biến sinh hoạt người đều nhượng bộ. Nhưng không bao lâu, thánh địa thành lũy đầu tiên là không có điện. Chưa tới mấy ngày, từng cái cửa hàng dùng ăn hữu cơ mỏ, ý dụng hữu cơ mỏ toàn bộ khô kiệt. Mà tại không có điện về sau, cho dù lấy được tài nguyên khoáng sản, bọn hắn cũng vô pháp sử dụng nồi hơi chuyển đổi thành dinh dưỡng đồ ăn dùng. Người đánh cờ thẻ đánh bạc, ngược lại thành nhà cái thẻ đánh bạc. Vu Tiểu Chiết kỳ thật biết rõ, dưới đáy hố trời những người kia cố gắng dưới, thánh địa thành lũy người kỳ thật đã có đầy đủ sử dụng nhiều năm tài nguyên khoáng sản dự trữ. Nhưng không có lãnh chúa sẽ đem những khả năng này giảm xuống mọi người lao động dục vọng số liệu công bố ra. Cho nên thành lũy các tầng đám người cũng không rõ ràng. Bọn hắn thật coi là tòa này thành lũy cũng nhanh xong đời. Mọi người muốn rời khỏi, lập tức phát hiện, cho dù là phi hành vật trở, cũng là cần vô cơ mỏ làm nguồn năng lượng. Thế là tại đói khát, hắc ám tra tấn dưới, những cái kia nguyên bản khuất phục tại không khí, nội tâm trên thực tế tán thành dựa vào chính mình lao động đem đổi lấy sinh tồn tài nguyên người, rốt cục nghịch không khí phát ra thanh âm. Trong đó liền có Ngô phu nhân. Nàng nguyên bản nghe trượng phu lời nói, chuẩn bị cùng thành lũy cao tầng đối kháng, nhưng là tầng thứ 6 đại môn động thật chặt. Những này tiên phú người có lẽ tại khu mỏ quặng nhiều ít đều có chút bản lĩnh, nhưng trong kim tự tháp, cái kia đạo đại môn nhưng lại làm cho bọn họ không thể làm gì. Phản kháng vô vị chỉ là một loại không lý tính làm hao mòn. Rốt cục tại phản kháng không có kết quả về sau, Ngô phu nhân ý thức được, trưởng phu là sai lầm. Nàng bắt đầu hô hào mọi người lao động. Cứ việc có người không tình nguyện, nhưng truyền thống môn là số ít còn có thể bình thường sử dụng thiết bị. Tín ngưỡng thiên phú cao quý luận đám người, vẫn như cũ cho là mình hẳn là ngồi hưởng không phải thiên phú đám người thành quả lao động. Thế là thánh địa thành lũy các cư dân rốt cục xuất hiện mẹ cánh. Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm nghe theo Đường Nhàn căn dặn, từ đầu đến cuối không có lộ diện. Tựa như là đem quyền quyết định cùng sinh tồn quy tắc một lần nữa trả lại cho đại chúng đồng dạng. Thánh địa thành lũy hết thảy, tựa như là xã hội loài người ảnh thu nhỏ. Tại ngày thứ 16 thời điểm, mọi người rốt cục ý thức được, tất cả tài nguyên khoáng sản đều đã tiêu hao hầu như không còn. Không còn có người sẽ không biết ngày đêm thay bọn hắn công việc. Trong thành lũy thiết bị đại đa số tê liệt. Chân nhà chiếu sáng, cũng chỉ tại số ít thời gian cung cấp. Những người phản kháng lâm vào khốn cảnh. Mà lúc này đây, lấy Ngô phu nhân đám người cầm đầu đoàn thể, sinh hoạt đã từ từ trở lại liêu chính quỹ. Ngô phu nhân không có bị đói con của mình, nhưng là đối với trượng phu Lục Triều Ngạn tình cầu, nàng nhưng không có bất cứ chút do dự nào cự tuyệt. Xảy ra chuyện như vậy tại rất nhiều chỗ. Quen thuộc bị cung cấp nuôi dưỡng các quý tộc, bắt đầu đem ký sinh đối tượng chuyển hướng số ít nguyện ý chính mình lao động người. Nhưng lần này, bọn hắn đụng phải cái đinh. Bởi vì tay làm hàm nhai đoàn thể mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng đều là thiên phú người. Những này tay làm hàm nhai đám người rốt cuộc hiểu rõ năm đó chính mình bóc lột những cái kia không phải thiên phú người sắc mặt là bực nào xấu xí. Vì thế, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì nhượng bộ, cự tuyệt đem tài nguyên khoáng sản chia sẻ ra ngoài. Tại Ngô phu nhân cầm đầu đoàn thể bên trong, có một cái như sắt thép quy tắc, tuyệt đối không bố thí tài nguyên khoáng sản cho làm phiền động lực người. Điều quy tắc này có thể nói cực lớn trình độ chặt đứt một ít gia đình thành viên tình cảm. Vu Tiểu Chiết coi là sẽ thấy dã man nhất một màn, nhân tính sau cùng một khối tấm màn che cũng sẽ bị kéo xuống tới. Những cái kia qua đã quen sống an nhàn sung sướng thời gian tiên phú đáng người, đại khái sẽ vì tài nguyên khoáng sản làm ra một chút không đạo đức hành vi. Nhưng vượt quá Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm dự kiến chính là, cục diện cũng không có đi đến như vậy ác liệt. Hai cỗ thế lực thế mà bắt đầu hòa đàm. Mới thành lũy sinh tồn chế độ tại ngày thứ 19 lúc sinh ra. Nhân loại cuối cùng không có lột xác thành dã thú, nhiều năm đơn giản thoải mái dễ chịu sinh hoạt cũng không phải là chỉ có chỗ xấu, cũng cất cao mọi người tu dưỡng cùng tố chất. Bọn hắn cuối cùng không có sa đọa đến trở thành giặc cướp. Tại từ đầu đến cuối không có biện pháp liên hệ đến ngoại giới, cũng không có cách nào tiến vào tầng thứ 6 tìm kiếm trợ giúp, đồng thời không có cách nào thu hoạch được sinh tồn tài nguyên tình huống dưới, đã từng chiếm cứ chủ đạo một phương, rốt cục biến thành yếu thế một phương. Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm cũng ở thời điểm này bắt đầu đại động tác. Đợi cho mọi người thương lượng ra mới chế độ về sau, hai cái phạm tội đại lão cường thế xuất hiện. Hai người bọn họ tựa như là bỗng nhiên đáp lại nhân loại như thần, mang đến đại lượng sung túc hữu cơ mỏ dự trữ, vô cơ mỏ dự trữ. Sở hữu đã từng không cách nào vận hành thiết bị cũng đều có thể vận hành. Thánh địa thành lũy trong nháy mắt lại biến thành lúc đầu thiên đường. Phản phất là thần nói phải có ánh sáng, thế là liền có ánh sáng. Vu Tiểu Chiết cũng một mực dựa theo đường nhàn chỗ dặn dò thao tác, dùng sức mạnh thế lực lượng, thành lập mới sinh tồn chế độ. Cả sự kiện một tháng sau, thánh địa thành lũy như là tân sinh bình thường. Một phần hoàn toàn mới khu mỏ quặng khai thác chế độ sinh ra. Căn cứ vào trước mắt thánh địa thành lũy tất cả mọi người là thiên phú người. Tương lai cho dù ra đời không phải thiên phú người, cũng vô pháp trong thời gian ngắn trở thành chủ yếu sức lao động. Cho nên thánh địa thành lũy hết thể chế độ, không còn có không phải thiên phú người cùng thiên phú người song trọng tiêu chuẩn. Tòa kia thông hướng thánh địa truyền tống môn, bị bầy người phá hủy, tựa như là đập mất không chịu nổi quá khứ, mở ra thời đại mới. Vạn thú thông hướng thế giới loài người lối vào, cũng vì vậy mà đóng lại. Thánh địa thành lũy phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhưng có một chút không có biến, đó chính là tin tức phong tỏa. Tòa này trong thành lũy nắm giữ lấy đủ để cho thế giới dung chuyển tin tức. Trong thành lũy đám người cũng đều đồng ý bảo thủ bí mật. Vu Tiểu Chiết rốt cuộc hiểu rõ đường nhàn lời nói, linh hồn trị liệu chỉ có thể dựa vào tự lành, nhất tính cũng không chỉ có thói hư tật xấu. Chí ít tại lần này văn minh quật khởi ảnh thu nhỏ bên trong, hắn thấy được mặt thiện. Khu mỏ quặng, Thánh Sơn. Mây trên đỉnh Tiên Sơn, có vô số viên hầu, những này viên hầu không có nửa điểm ngang bướng dấu hiệu. Vô luận là hành tẩu, kiếm ăn, vẫn là làm lấy sự tình khác, đều giống như trong thành lũy những cái kia nhận qua giáo dục cao đẳng nhân loại đồng dạng. Tại Thánh Sơn chỗ sâu là một tòa cự đại cung điện, vô số tháp cao san sát tại trong cung điện. Nếu như nói nhân loại học giả nhìn thấy những cung điện này lối kiến trúc, nhìn thấy tháp cao, tất nhiên chấn kinh con mắt. Cho dù là ngoài nghề, cũng có thể nhìn thấy ra những cái kia phủ ở tầng ngoài tinh tế đường vân, tựa như là nhân loại tại xa xôi thế kỷ 16 trung kỳ kiến tạo những cái kia giáo đường đồng dạng. Chỉ là càng thêm cự đại hóa, những này tinh diệu thiết kế kiến trúc, cho dù đặt ở văn hóa phục hưng thời đại, cũng là có thể xưng kỳ quan cảnh trí. Tại cung điện chỗ sâu chính là vạn thú tòa án quan tòa chỗ ở. Chỉ là cho dù là sinh hoạt ở chỗ này đám khỉ vượng, cũng chưa từng gặp qua vị này quan tòa. Bọn chúng y nguyên đối quan tòa kính sợ. Bởi vì quan tòa đại nhân tán phát kia cô đến từ hồn tinh chỗ sâu uy áp, mạnh hơn bất luận một vị nào chính án. Đám khỉ vượng tin tưởng, toàn bộ vạn thú giới, rốt cuộc tìm không ra có thể cùng quan tòa đối kháng tồn tại. Chỉ là mấy trăm năm qua, quan tòa cũng chưa từng có từ Thánh Sơn chỗ sâu trong cung điện đi tới. Một ngày này Thánh Sơn cũng không bình tĩnh. Huyền điểu tại Thánh Sơn khe nước chỗ, nhìn xem con kia lão ô quy ở trong nước chậm rãi du động. Một cái tuổi trẻ thai dài vượn cổ ở một bên sung làm phiên dịch. Huyền điểu đại nhân muốn hỏi Bất Chu Quy đại nhân một việc. Nói, đi. Cái này tuổi trẻ vượn cổ không thích nhất sự tình, đại khái chính là cùng Bất Chu Quy đại nhân trò chuyện. Bởi vì nó nói chuyện thật sự là quá chậm. Toàn thân phảng phất thiêu đốt lên làm sắc hỏa diễm đồng dạng, huyền điểu phát ra cổ quái kêu to. Thai dài vượn cổ nói, huyền điểu đại nhân cần biết rõ, thao thiết đại nhân đi chỗ nào. Cho, ta, tính, một, tính. Năm chữ, Bất Chu Quy đại khái dùng 15 giây thời gian. Vượn cổ thầm nghĩ cũng may huyền điểu đại nhân không phải cùng kỳ đại nhân, không phải Bất Chu Quy đại nhân đại khái lại muốn chui vào thánh tuyển, không dám đi ra. Đại khái qua vài phút, Bất Chu Quy mới chậm rãi mở miệng, nói ra một chỗ. Đói, biển. Huyền điểu đạt được đáp án, không có chút gì do dự, không muốn nhìn nhiều cái này chậm rãi lao ô quy. Nghĩ đến luôn có nhiều như vậy vạn thú nghĩ đến thánh sơn xem bói, cũng không biết những cái kia thú loại đến cùng là như thế nào kiên nhẫn. Vỗ cánh bay đi, huyền điểu thân ảnh rất nhanh biến mất, đúng là bay khỏi thánh sơn. Biển nói tại phương Bắc đại lục đông cực chỗ, chỉ là một mảnh nhỏ hải vực. Trong biển ở đủ loại quái vật. Những quái vật này đều có một cái đặc điểm, đó chính là cái gì đều ăn càng mạnh. Cũng bởi vậy, có thể tại biển đói cái chỗ kia sinh tồn, cho dù yếu nhất, cũng đều là một chút thiên thai cấp sinh vật, những sinh vật kia cũng không nhận tòa án khống chế. Nghe Bất Chu Quy cho tình báo, huyền điểu suy đoán, thao thiết đại khái là biết được điểm này, muốn đi biển đói bên trong chứng minh chính mình. Dù sao nó luôn luôn kêu gạo, mình mới là trên thế giới này duy nhất kẻ săn mồi. Mặc dù nó xác thực có nói lời này tư cách. Vượn cổ nhìn xem huyền điểu biến mất phương hướng, nghĩ đến bên trong ngọn thánh sơn gần nhất nghe đồn thánh địa bên kia căn cứ thí nghiệm bị phá hủy. Lần trước thì linh đại nhân bị giết, lần này tân long cùng dịch nguyên đại nhân cũng bị giết, hết thảy đều cùng một con rồng có quan hệ. Đầu này long xem như thành chư thần hoàng hôn về sau, tòa án mấy trăm năm quá uy hiếp lớn nhất. Dù sao mấy trăm năm thời gian bên trong, tòa án chưa từng có bởi vì cùng một cái tồn tại tổn thất qua ba vị chính án. Vượn cổ vào đầu suy đoán, có lẽ quan tòa đại nhân hạ đạt chỉ lệnh phái thao thiết đại nhân đi săn bắt con rồng kia. Nghĩ như vậy, nó bỗng nhiên có chút đồng tình con rồng kia. Dù sao thao thiết đại nhân sở hữu đối thủ đều tiến vào trong dạ dày của nó, mà thao thiết đại nhân đồng thời còn có thế giới này mạnh nhất khứu giác, chỉ cần dẫn nó đi một lần thánh địa phế tích liền có thể ngửi được đối thủ mùi. Vô luận con rồng kia tránh đi chỗ nào, chỉ cần nó còn ở lại chỗ này cái thế giới, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị thao thiết gặp gỡ. Tại Tống Khuyết biến mất gần một tháng về sau, cứ việc vẫn như cũ có thể thu được Tống Khuyết từ thánh địa thành lũy gửi tới một chút tin tức. Nhưng Tống Canh Triều những ngày này vẫn như cũ tâm thần có chút không tập trung. Mặc dù Tống Khuyết còn không có chính thức trở thành thứ một thành lũy lãnh chúa, nhưng như thế tại cái khác thành lũy đợi mấy chục ngày không về, cũng làm cho Tống Canh Triều cảm thấy kinh ngạc. Trước đây chưa bao giờ có. Hắn phái một số người đi dò xét Tống Khuyết hạ lạc, tại thánh địa thành lũy có mạnh khỏe hay không. Nhưng thánh địa thành lũy lại đóng lại bái phòng thông đạo. Theo Tống Canh Triều, Tống Khuyết là thứ một thành lũy tương lai. Cùng tiến hóa khu một chút hậu thiên loại khác biệt, Tống Khuyết 10 thiên phú, chính là sinh ra đã có, là chân chính thiên tuyển chi nhân. Trừ cái đó ra, tại học tập năng lực, tố chất thân thể bên trên cũng cực kỳ ưu tú. Dạng này một cái người nối nghiệp, ai cũng không hy vọng có cái sơ suất. Nếu như không phải Tống Khuyết mỗi ngày đều tại điện thoại liên lạc chính mình, Tống Canh Triều nhất định cho là mình nhi tử xảy ra sự cố. Cũng phải thua thiệt những ngày này điện thoại liên lạc, để Tống Canh Triều không có để ý thánh địa thành lũy vì sao đông nhiên cự tuyệt bái phỏng. Bất quá Tống Canh Triều bên này, gây cho thánh địa thành lũy áp lực cũng càng lúc càng lớn. Thừa nhận cố này áp lực người, tự nhiên là Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm. Tống Khuyết cũng đương nhiên không có khả năng cùng Tống Canh Triều có chỗ liên hệ. Hết thảy đều dựa vào Vu Tiểu Chiết cùng Tống Khuyết hợp tác lúc ký ức, sau đó lấy ngụy âm thanh ứng phó. Hai người xem như bận bịu sức đầu mẹ chán, mỗi ngày đều muốn lấy biên một chút phù hợp Tống Khuyết thân phận, phù hợp hắn hành vi ăn cướp, lại đáng giá lưu tại thánh địa thành lũy lấy cớ. Đồng thời đến thương thảo hồi lâu, xác định không bị Tống Canh Triều nhìn ra sơ hở. Vu Tiểu Chiết cảm thấy chuyện này đơn giản so quản lý tòa này thành lũy cũng còn muốn khó hơn mấy lần. Cái này cũng tuyệt đối là một kiện đáng giá chú ý chuyện lớn. Dù sao thánh địa thành lũy muốn tại một đoạn thời gian rất dài đều ở vào một loại không bị người chú ý điệu thấp ở trong. Nhưng bây giờ, Vu Tiểu Chiết cảm giác lại kéo mấy ngày, Tống Canh Triều nói không chừng liền sẽ tự mình đến đây thánh địa thành lũy. Phiên thoái lớn nhất, tự nhiên vẫn là Tống Khuyết. Ý nào đó tới nói, Đường Nhàn mặc dù còn ở lại chỗ này cái thế giới, nhưng Bách Xuyên Thị cùng Kim Tự Tháp khó mà bắt được liên lạc. Bọn hắn chỉ biết là Tống Khuyết làm một kiện rất đáng gờm sự tình, nhưng cũng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Tống Khuyết hiện tại sống hay chết, bọn hắn cũng đều không rõ ràng. Hết thảy chỉ có Đường Nhàn rõ ràng. Lúc trước thánh địa thành lũy phản kháng sự kiện kết thúc, mới quy tắc chế định sau khi xuống tới, duy nhất có thể liên hệ Đường Nhàn Khanh Cựu Ngọc, cũng quay trở về Bách Xuyên Thị. Tình thế càng phát ra khẩn cấp, Tống Canh Triều cũng không phải đồ đần, Vu Tiểu Chiết biết rõ chuyện này lừa không được bao lâu. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến về Tam Nguyệt Trạch bái phòng Đường Nhàn. Đây là Đường Nhàn trước khi đi lưu lại tin tức, mới khu mỏ quặng cứ điểm tại Tam Nguyệt Trạch giữa hồ Tiểu Trúc. Ở chỗ đó, tất nhiên có thể tìm tới liên hệ hắn biện pháp. Hao phí mấy ngày thời gian, Vu Tiểu Chiết cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đi tới Tam Nguyệt Trạch giữa hồ Tiểu Trúc. Hắn không có nhìn thấy Đường Nhàn, nhưng Đường Nhàn đoán được Vu Tiểu Chiết sẽ đến, cũng sớm làm chuẩn bị. Tại giữa hồ Tiểu Trúc trong phòng khách, có một viên dạng đơn giản truyền tống vết nước. Vu Tiểu Chiết không có lựa chọn khác, đành phải tiến về Bách Xuyên Thị tìm tòi hư thực. Khoảng cách Đường Nhàn dẫn đầu hơn 3000 tên không phải thiên phú người tiến về Bách Xuyên Thị, đã một tháng có nhiều dư. Trong một tháng này, Bách Xuyên Thị đến cùng kinh lịch biến hóa như thế nào, Vu Tiểu Chiết cũng có chút hiếu kỳ. Mặc dù hắn chưa từng đi qua, nhưng đủ để tưởng tượng một tòa mắc cạn mấy trăm năm thành thị, coi như không phải phế tích, cũng nên là khó mà ở lại. Nhưng ở hắn từ truyền tống trong cái khe đi tới sau vừa vặn xuất hiện ở Tân Sinh Bách Xuyên Thị lúc, cái này ấn tượng đầu tiên triệt để thay đổi. Chương 56, 3000 nhân khẩu Bách Xuyên Thị. Vu Tiểu Chiết thân ảnh từ trong cái khe đi ra thời điểm, đúng lúc là tại Đường Nhàn chỗ thương nghiệp đường phố cư xá bên trong. Trên đường phố chỉ có chút ít mấy người, bọn hắn hiếu kỳ đánh giá Vu Tiểu Chiết, không bao lâu lại bắt đầu làm lên chính mình sự tình. Chữa trị một tòa thành thị công trình lượng đúng thế vì to lớn, nhưng để Vu Tiểu Chiết không nghĩ tới chính là Bách Xuyên Thị hoàn chỉnh trình độ vậy mà như thế cao. Nguyên lai tưởng rằng thế giới nhân loại chỉ là địa điểm cũ, là một mảnh hoàng vu phế tích. Nhiều lần thành lũy di chuyển kinh lịch, Vu Tiểu Chiết cũng nhìn qua nhiều lần nhân loại nguyên bản thế giới, nhưng hắn hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, ở cái thế giới này một góc nào đó, một cái rời xa kim tự tháp địa phương, thế mà tồn tại một tòa như thế hoàn chỉnh thành thị. Phu cận mấy người đều là tuổi tác khá lớn người, bọn hắn tại quét sạch đường phố. Đại đa số cửa hàng bị chỉnh lý sạch sẽ, nhưng đều đóng kín cửa, nhưng đều dán đợi phân phối bảng hiệu. Vu Tiểu Chiết thuận quảng trường liếc nhìn lại, cơ hồ 90% cửa hàng đều dán đợi phân phối cùng đợi sửa sang lại đánh dấu. Hắn chậm rãi đi tới, cũng không biết rõ Đường Nhàn bọn hắn ở nơi nào, chỉ là từ đối với tòa thành thị này hiếu kỳ, muốn quan sát một phen. Trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp được 2-3 cái dán phòng giữ đánh dấu người đang đi tuần đường phố, cũng có số rất ít mở cửa hàng. Đầu tiên là thị trường. Tại thương nghiệp đường phố nơi cuối cùng đi về phía đông mấy trăm mét về sau, Vu Tiểu Chiết thấy được chợ bán thức ăn. Cơ bản đều là các loại động vật thịt, chợ bán thức ăn bên cạnh chính là lò sát sinh, bị săn bắt tới các loại động vật, đều tồn trữ tại to lớn trong hầm băng. Như thế quy mô phòng đông lạnh, cũng không phải là đường tủ lạnh như thế mèo con có thể làm được. Những này băng là đường máy bay kỳ tác. Nhưng đường máy bay lúc này cũng không ở chỗ này. Khu mỏ quặng bên trong vạn thú cùng nhân loại cùng một chỗ sinh tồn, chuyện này thật bị Đường Nhàn làm được. Tựa như là một tòa khoa học kỹ thuật làm chủ thành thị bên trong, thế mà còn có ma pháp sinh vật. Tại trong chợ, Vu Tiểu Chiết cuối cùng gặp được không ít nhân loại, ước chừng có hơn 100 người. Hắn quan sát trong chốc lát, phát hiện những người ở nơi này lại có giao dịch tiền tệ. Loại tiền tệ này nhìn rất thô ráp, làm một làm giả đại sư, hắn đối hiện hữu các loại tiền tệ đều rất quen thuộc. Vu Tiểu Chiết suy đoán đây cũng là lâm thời tiền tệ. Khả năng cao quy cách chế tác tiền tệ còn tại chế tạo ở trong. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Trừ ra thị trường, Vu Tiểu Chiết cũng nhìn thấy một chút thương phẩm cửa hàng. Nơi này văn minh cực kỳ lạc hậu, cửa hàng bên trong đồ vật cũng không phải cái gì cao hiện đại hóa đồ vật. Tỷ như nhà này tên là Đường Thị Thủ Công Bệnh cửa hàng bên trong, các loại thương phẩm đều là lấy từ ở một ít cỏ dại bệnh đồ chơi nhỏ. Một chút 13, 14 tuổi hài tử thỉnh thoảng sẽ chiếu cố. Đương nhiên cũng có thực dụng vật phẩm, chút hàng mây che lá dệt một chút đồ dùng hàng ngày, nhìn chất lượng cũng không tệ. Chủ cửa hàng là một cái khoảng 40 tuổi trung niên nữ nhân, đi đứng không đại tiện lợi. Sinh ý không tính thảm đạm, nhưng cũng không tính được thịnh vượng, dù sao toàn bộ Bách Xuyên thị cũng liền hơn 3000 người. Vu Tiểu Chiết không có nhìn thấy tiệm bán quần áo, nhưng là thấy đến trang phục thanh tẩy cửa hàng. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, ăn mặc ở bên trong, ăn cùng ở hẳn là giải quyết. Những cái kia loại thịt có lẽ đến từ thành thị bên ngoài. Có lẽ bên ngoài có thật nhiều động vật cũng khó nói. Nhưng quần áo làm sao tới? Mới nhìn qua Bách Xuyên thị, để Vu Tiểu Chiết có một loại trở lại thời trung cổ cảm giác. Cứ việc những kiến trúc này đều là mấy trăm năm trước cổ đại phong cách, trên thực tế cũng có thể xưng là gần hiện đại. Bách Xuyên thị thật sự là quá lớn, diện tích cũng vượt xa khỏi kim tự tháp một tầng diện tích, thậm chí so kim tự tháp 7 tầng cộng lại đều hơi lớn một chút. Tại không có phương tiện giao thông tình huống dưới, Vu Tiểu Chiết muốn hoàn toàn giải tỏa thành thị này, đến hoa rất nhiều thời gian. Cân nhắc đến đường nhàn hẳn là sẽ không để cho mình xuất hiện tại một cái cách hắn chỗ rất xa. Vu Tiểu Chiết tìm người qua đường hỏi thăm một chút. Ngươi muốn tìm Đường Nhàn đại nhân sao? Người qua đường rất nhiệt tình, là một cái mười mấy tuổi hải tử. Hắn hiện tại xưng hô đều thăng cấp đến Đường Nhàn đại nhân sao? Vu Tiểu Chiết trong lòng tự nhủ mình bị Đường Nhàn đưa cái thành lũy. Mặc dù Tống Khuyết không quay lại đi, cái này thành lũy liền muốn giữ không được. Nhưng Đường Nhàn cái này Bách Xuyên thị thị trưởng xem như ổn a. Chúng ta cũng không biết rõ Đường Nhàn đại nhân đang bận cái gì, nhưng hắn thỉnh thoảng sẽ tại Liễu Lãng đại nhân tiệm công cụ bên trong xuất hiện. Liễu Lãng? Ở đâu? Vu Tiểu Chiết lại nghe thấy một cái tên quen thuộc, liên quan tới Bách Xuyên thị biến hóa, Bách Xuyên thị thiếu khuyết đồ vật, những này hắn tin tưởng Đường Nhàn cái này rõ ràng nhiều. Tất nhiên tới, hắn đương nhiên cũng nghĩ giúp điểm bận điệu. Nói không chừng tương lai ngày nào, chính mình cùng Lâm Sâm cũng phải lại tới đây. Nghe được Liễu Lãng tiệm công cụ vị trí về sau, Vu Tiểu Chiết liền đi về, tại thương nghiệp đường phố phía bắc trong sân rộng, tìm được Liễu Lãng tiệm công cụ. Tiệm công cụ bên ngoài xếp lên trường long đồng dạng đội ngũ, Vu Tiểu Chiết cảm thấy ngoài ý muốn, cái này vậy mà so thị trường người nhìn thấy còn nhiều. Liễu Lãng trong cửa hàng giúp người lắp ráp một chút kết thúc công việc máy móc thiết bị. Tại không có cỡ lớn kiến trúc máy móc tình huống dưới, mọi người tu kiến trúc thủ đoạn chính là dựa vào thuần túy xếp triệt nhân lực, đơn giản một chút nguyên lý công cụ nhìn như là hậu, lại có thể cực đại tiết kiệm thời gian. Liễu Lãng công việc chính là cái này. Vu Tiểu Chiết không có trì hoãn, đi ra phía trước. Liễu Lãng một chút liền chú ý đến Vu Tiểu Chiết. Có như vậy một đoạn thời gian Liễu Lãng tại 39 thành lũy lò rèn là Tống Khuyết Đường Nhàn Lâm Sâm Vu Tiểu Chiết cứ điểm. Mấy người cũng đều là trò chuyện qua mấy lần, Liễu Lãng nhớ kỹ Vu Tiểu Chiết là một nhân vật lợi hại. Các phương diện đều cho Đường Nhàn không nhỏ trợ giúp. Người cũng tới Bách Xuyên thị. Buông xuống trong tay công việc, Liễu Lãng nhiệt tình kêu gọi. Tới xem một chút, có chút việc muốn tìm Đường Nhàn hỗ trợ. Người tại Kim Tự Tháp sinh ý đều không có tốt như vậy quá a. Thấy Liễu Lãng, Vu Tiểu Chiết cũng có chút cao hứng. Còn không phải sao, cũng chẳng phải một mình ta bận điệu, tất cả mọi người vội vàng, Đường Nhàn hôm nay tới qua ta chỗ này một lần, về sau đi thư viện, vừa vặn hắn mấy ngày nay đang chờ ngươi. Ta quá bận rộn, không thể phân thân, ta để Vi Đỉnh dẫn ngươi đi. Đang chờ ta. Vu Tiểu Chiết càng phát ra cảm thấy kỳ quái. Liễu Lãng dứt lời liền hô hai tiếng, Liễu Vi Đỉnh từ cửa hàng nội môn chỗ nhô ra cái đầu nhỏ, hiểu rõ sự tình về sau, liền cao hứng mang theo Vu Tiểu Chiết đi gặp Đường Nhàn. Vu Tiểu Chiết còn có chút kỳ quái, ở trên đường thời điểm liền hỏi. Ngươi có vẻ giống như rất cao hứng bộ dáng. Đường Nhàn nói chờ ngươi tới, rất nhanh liền có thể giải quyết thành phố này không có điện vấn đề. Vu Tiểu Chiết đống nhiên có một loại bị xáo lộ cảm giác. Một tháng qua Đường Nhàn cũng không có bể bộn nhiều việc. Cứ việc tất cả mọi người bể bộn nhiều việc. Nhưng hắn trung quy là sống ra một cái nhàn chữ. Bởi vì Lê Tiểu Ngu đích thật là một cái quản lý phương diện nhân tài, cái này phương diện này, Lê Tiểu Ngu xem như cho thấy áp đảo cấp trí thông minh ưu thế. Đến mức Đường Nhàn cảm thấy có thể mở một cái trí thông minh tiến giai đơn vị, ngu, để hình dung cao trí tuệ quần thể. Trải qua Đường Nhàn các phương diện tính toán, một ngu hẹn tương đương 7.5 đồng. Bách Xuyên thị các loại việc cấp bách, ăn ở vấn đề, bao quát các loại hàng hóa nơi phát ra, giá cả, tiền tệ chế tác, thị trường một ít quy tắc, trước mắt có thể cung cấp chức vị, phòng giữ nhân số cùng sản xuất nhân số tỷ lệ chờ một chút một loạt sự tình, nơi ở phân phối, hộ tịch thống kê chế độ chờ một chút loại hình. Cái này một hệ liệt rườm rà thành thị quy hoạch quản lý, tại Lê Tiểu Ngu cố gắng dưới, đều có một cái cực kỳ hoàn thiện tỉ mỉ an bài cùng quy hoạch. Tại Đường Nhàn mang theo hơn 3000 người đi vào Bách Xuyên thị về sau, mặc dù ngay lúc đó quy mô chấn kinh mấy nữ hài tử, nhưng rất nhanh Lê Tiểu Ngu lúc trước chế định một loạt biện pháp rất nhanh liền có tác dụng. Chỉ dùng giải rác mấy ngày, Lê Tiểu Ngu liền đem nhân viên phân phối xong. Nếu như nói ai có tư cách nhất làm Bách Xuyên thị thị trưởng, đại khái chính là Lê Tiểu Ngu. Bởi vì cùng so sánh, Đường Nhàn làm sự tình vô cùng ít ỏi. Dù là thân là bác sĩ Tiểu San San cũng so Đường Nhàn phải bận rộn. Dùng Đường Nhàn lời nói tới nói, ta tốt yếu đôi a. Hắn lớn nhất hứng thú tự nhiên là nấu ăn các loại thịt đồ ăn. Mang theo đường máy bay cùng Khanh Cửu Ngọc ở ngoại vi săn bắt là Đường Nhàn làm nhiều nhất sự tình. Đương nhiên Bách Xuyên thị trùng kiến cũng gặp phải rất nhiều vấn đề. Có nguyên vụ cùng đường tác giả còn có ạt cắt dạng này lấy một địch vạn siêu cấp sức lao động, kiến trúc chữa trị tiến trình rất nhanh. Nhất là nguyên vụ cùng đường tác giả, hai người niệm lực tổ hợp sử dụng, có thể toàn bộ thành thị khởi công xây dựng lấy một loại quỷ xúc tốc độ hoàn thành. Nhưng Bách Xuyên thị đến nay không có điện, mà lại cực độ thiếu khuyết công nghiệp tương quan nhân viên kỹ thuật. Hơn 3000 ban đầu Bách Xuyên thị thị dân, phần lớn là tầng dưới chót người, trong bọn họ căn bản không có nhiều ít người nhận qua giáo dục. Khi tiến vào tầng thứ 3 học tập trước đó, liền đã bị đẩy đi đến hố trời bắt đầu quáng nô sinh hoạt, cho nên tự nhiên không có khả năng trông cậy vào bọn hắn có thể nắm giữ cao thâm kỹ thuật. Theo Đường Nhàn, những người này trước mắt đều chỉ là một chút phổ thông sức lao động. Phải giải quyết một vấn đề này, nhất định phải đến hưng khởi một cái khác cơ cấu. Giáo dục cơ cấu. Bách Xuyên thị có không ít bỏ trống đại học, sân bãi là có, nhưng là sách giáo khoa nội dung lại cũng không áp dụng, mà lại báo chí tư liệu cũng khó có thể. Người nào thích hợp làm cái gì, tinh thông làm cái gì, cũng đều là khó mà ước định sự tình. Những chuyện này Lê Tiểu Ngu một người cũng vô pháp ứng đối, Đường Nhàn cái này nhu nhược bao công đầu, ngẫu nhiên cũng sẽ giúp đỡ xử lý một chút. Nhưng giáo dục Đường Tiểu Cửu cũng đã là một kiện Đường Nhàn xem ra tâm lực lao lực quá độ sự tình. Đường Tiểu Cửu ngữ văn trình độ đã đến có thể đem cổ nhân khí sống trình độ. Cho nên phức tạp hơn ngành nghề tri thức, Đường Nhàn cũng không xác định Bách Xuyên thị đám dân thành thị có thể hay không học hiểu. Đây hết thảy vấn đề, biện pháp giải quyết tốt nhất không phải hiện tại bắt đầu bồi dưỡng nhân tài, mà là trực tiếp đưa vào nhân tài. Cũng không cần quá nhiều, khoảng 100 người liền đã đủ. Nhưng từ nơi nào đưa vào thì là một cái cực kỳ vấn đề phiền toái. Đường Nhàn nghĩ tới chỗ này thời điểm, liền đem chủ ý đánh vào Vu Tiểu Chiết trên thân. Liêu Kỳ Đình mang theo Vu Tiểu Chiết cùng nhau đi tới, Vu Tiểu Chiết cũng coi là hiểu rõ Bách Xuyên thị không ít tình huống. Đường Nhàn giờ phút này ngay tại trong tiệm sách đọc sách. Lớn như vậy thư viện, chỉ có Đường Nhàn một người. Dù sao hơn 3000 người, thậm chí ngay cả Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Máy Bay dạng này không phải nhân loại, cũng đều bị Lê Tiểu Ngu điều động. Cứ việc Khanh Cửu Ngọc cảm thấy mình quyền hạn chí ít cũng là một cái nữ chủ nhân cấp bậc, nhưng quản lý thành thị cái này cùng một chỗ, Đường Nhàn yêu cầu rất chết. Hết thảy phục tùng Lê Tiểu Ngu, nếu không không quản cơm. Không quản cơm đối với Thịnh Đường tiểu đội người mà nói, thật đúng là một loại hình phạt. Tóm lại bây giờ tòa thành thị này, còn có thể giữa ban ngày thành thơi tại trong tiệm sách đọc sách, liền chỉ có Đường Nhàn. Trong tay hắn chính cầm một bản bác cổ này tiểu pháp cơm tây nấu nướng kỹ xảo bìa cứng phiên bản. Trước mắt cũng chỉ có loại này tình trang phiên bản thư tịch, còn có thể xem, phổ thông báo chí sách đều đã ăn mòn đến không cách nào quan sát. Để Đường Nhàn cảm thấy rất chuyện thú vị là, Hoa Hạ nấu ăn kỳ thật phi thường phong phú, nhưng trưng bày tại trên giá sách nấu ăn, vô luận là cung đình đồ ăn vẫn là vốn riêng đồ ăn, giá cả đều rất rẻ. Mà trong tay bưng lấy cái này bản cơm tây nấu nướng, những này nấu ăn kỳ thật tại trình độ phức tạp cùng cấu tứ bên trên, cũng không có mạnh hơn Hoa Hạ nấu ăn, lại có thể bán được hơn 600 khối. Đơn vị tự nhiên đều là cổ đại tiền tệ. Lấy không có đủ cất giữ giá trị thư tịch tới nói, xem như phi thường đắt đỏ. Từ phương Tây sử bên trong có thể giải được, người phương Tây đối người Đông phương ẩm thực văn hóa đưa cho độ cao tán dương. Nhưng rõ ràng cùng là nấu ăn thư tịch, giá cả lại có thể chênh lệch gấp 20 lần. Nhìn, cái khắc thành lũy mặt trăng càng tròn, loại tâm lý này người tại cổ đại Hoa Hạ cũng không ít. Người đã đến. Đường Nhàn tại Vu Tiểu Chiết cách mình mấy thước thời điểm bỗng nhiên nói, "Sau lưng ngươi mọc ra mắt sao?" Vu Tiểu Chiết nói, "Người có đôi khi muốn thích hợp nếm thử rèn luyện thiếu giác, cái này tại tuyệt đối trong bóng tối sẽ là ưu thế lớn nhất." Vu Tiểu Chiết nhún nhún vai, đem Vu Tiểu Chiết đưa đến thư viện về sau, Liễu Kỳ Đình không có lập tức rời đi, nàng nhìn chằm chằm Đường Nhàn sách trong tay, nói, "Ngươi sẽ làm trong sách đồ vật cho ta ăn sao? Chỉ cần ngươi giống như Liễu Lãng chút chịu khó, ta có lẽ cân nhắc đêm nay mời ngươi tới nhà của ta ăn cơm. Thế nhưng là ngươi cũng rất lười a. Vậy chính ngươi nấu cơm đi, ta đi làm việc." Liễu Kỳ Đình nện bước nhẹ nhàng bước chân rời đi. "Đuổi đi tiểu cô nương," Đường Nhàn nói. "Tống canh chiều bên kia cũng nhanh ép không được đi." Vu Tiểu Chiết một điểm không kỳ quái Đường Nhàn có thể đoán được, cười khổ nói, "Ngươi nếu biết, liền mau để cho Tống Khuyết trở về a. Tống Khuyết tạm thời không thể quay về." "Có ý tứ gì?" "Hắn làm một kiện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình, chuyện này từ hiện hữu khoa học tới nói, không cách nào giải thích. Tóm lại Tống Khuyết vẫn còn đang hôn mê bên trong, rất suy yếu, mặc dù một mực tại chậm rãi khôi phục, nhưng muốn tỉnh lại, đại khái còn có 2 ngày." Đường Nhàn khép lại sách, hắn thấy Đường Tiểu Cửu khẳng định không thích trong sách giới thiệu mặt liền chủ bếp nấu nướng thức ăn. Bởi vì một đĩa đồ ăn đều không đủ nàng một ngụm. Cũng là Lê Tiểu Ngu cùng Tiểu San San có lẽ sẽ thích. Nhưng tiểu hài tử lớn thân thể, vẫn là đến chiều theo hài tử. Vu Tiểu Chiết nhìn xem Đường Nhàn một mặt bình tĩnh chọn nấu nướng sách, vội la lên. "Kia Tống canh chiều cửa này làm như thế nào qua? Tống Khuyết không thể quay về, hắn tất nhiên sẽ tìm thánh địa thành lũy phiền phức, đến thời điểm nhưng chính là hoành động thế giới tin tức lớn. Vấn đề này giải quyết như thế nào? Đầu ta đều muốn nghĩ chọc." Đường Nhàn nhiều hứng thú nhìn thoáng qua Vu Tiểu Chiết, nói: "Vậy chúc mừng ngươi, trở thành thiên tuyển chi nhân." "Cái gì đồ chơi?" Thánh kinh bên trong đem không có tóc người ghi chép vì thiên tuyển chi nhân, tiên tri hệ lì dạ chính là trong đó một vị. Hiệp ước xưa toàn thư liền có ghi chép, có một ngày hệ lì dạ đi trên đường, một đám ngang bướng hải tử trào phúng hắn hói đầu. Vị này tiên tri lợi dụng hổ vạ danh nghĩa nguyền rủa đám này tiểu hải. Kết quả chính là, trong rừng chạy ra 2 đầu gấu cái, vậy mà cắn chết những hải tử kia. Vu Tiểu Chiết nói, "Cái này không khỏi quá tàn nhẫn chúng ta." "Chờ một chút, hiện tại ta không có rảnh nghe ngươi kể chuyện xưa, ta chỉ muốn biết, ta làm như thế nào ứng phó Tống canh chiều." Đường Nhàn vẫn như cũ chậm rãi xuất ra một bản bách tính đồ ăn thường ngày lật xem, nói: "Ta chỉ là tại nói cho ngươi, mặc dù nghe rất tàn nhẫn, nhưng trọng điểm là thượng đế không có giải quyết hệ lụy giả hói đầu vấn đề, mà là giải quyết chế rêu hắn hói đầu người, bởi vậy có thể thấy được, dụng tóc là thần tiên cũng không có cách. Tiểu chết ta, còn có lại chân quý, phải kiên cường. Nói Đường Nhàn liền một cái tay vỗ vỗ Vu Tiểu Chết bả vai. Tại Vu Tiểu Chết sắp phát cuồng thời điểm, Đường Nhàn mới lấy ra một hạt châu. Hào quang màu tím trong nháy mắt để Vu Tiểu Chết không vui cảm xúc tiêu tán. Đây là, cho dù nhân loại hiện tại đã nắm giữ thẩm phán kỵ sĩ phương pháp luyện chế, nhưng là muốn trong thời gian ngắn săn giết thiên thai cấp bộ sinh vật cũng gần như người si nói mộng. Có ý tứ gì? Không có người sẽ cùng lợi ích không qua được, Tống Khuyết lưu tại ta chỗ này tu dưỡng, mà ngươi sẽ định kỳ thu được một chút thiên thai cấp sinh vật hồn tinh. Ngươi lấy Tống Khuyết thân phận nói cho Tống Canh Triều, trước mắt ngươi ngay tại săn bắt một chút thiên thai cấp sinh vật, dự định đem thứ một thành lũy thăng cấp đến tầng thứ 8. Đường Nhàn dừng một chút, nói: "Tống Canh Triều nghe được về sau, liền sẽ không lại thúc giục. Tốt, ngươi phiền phức giải quyết, hiện tại đến phiên ngươi giúp ta." Chương 57: Cho Lê Tiểu Ngu gấp thức ăn. Vu Tiểu Chiết tiếp nhận Đường Nhàn trong tay hồn tinh, tại lũ quần thành lũy còn kém một viên cuối cùng thiên thai cấp bột hồn tinh tình huống dưới, viên này hồn tinh giá trị gần như vô giới chi bảo. Hắn khiếp sợ nói: "Ngươi thật đúng là xuất thủ hào phóng. Cái này đích xác là có thể làm cho Tống Canh Triều bỏ đi lo lắng bà bối." Đường Nhàn gật gật đầu, nói: "Ta biết trong tay ngươi có một bộ cực độ tiếp cận thật tiền giấy in khuôn đúc, ta cần một bộ cái này. Còn có đây này. Không nên gấp, cần ngươi làm sự tình rất nhiều. Tại ta rời đi đoạn này trong lúc đó, Bách Xuyên thị toàn bộ nhờ Lê Tiểu Ngu quy hoạch. Nhưng trước mắt cũng có rất nhiều phải giải quyết vấn đề. Đầu tiên chính là điện vấn đề này đã giải quyết 75%. Còn lại 25%, ta cần 7 đến 10 tên tinh thông điện lực duy trì nhân viên, ngươi đến từ thánh địa thành lũy bên trong chọn." Vu Tiểu Chiết khó khăn nói: "Nhưng là nếu như bọn hắn không nguyện ý đến làm sao bây giờ? Lợi dụng có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Nếu như không có giải quyết, chỉ có thể nói rõ lợi nhuận không đủ, mà ta hiện tại thật rất giàu. Chắc hạc sau khi chết, lưu lại một đống hồn tinh, vốn là dùng cho khai thác tầng cấp. Trong đó bao hàm có hơn 20 khỏa thiên thai cấp bộ sinh vật hồn tinh. Đây là một bút có thể dẫn phát thế giới dung chuyển tài phú kết sủ. Đường Nhàn vững tin có thể đổi lấy trước mắt kim tự tháp có mà Bách Xuyên thị không có bất luận cái gì vật tư." Vu Tiểu Chiết nói: "Một tòa thành thị cung cấp điện, cần trạm phát điện. Không bột đấu gột nên hổ, ta coi như cho ngươi người, cũng không có cách nào. Tại đại hạo kiếp trước đó, nhân loại ngay tại dưới mặt đất thành lập thành lũy, Bách Xuyên thị ga tàu điện ngầm phía dưới chính là lòng đất thành lũy lối vào. Atkas đám người đã thăm dò qua, ở trong đó có đại lượng máy móc thiết bị, trong đó bao hàm một tòa hợp lại tính năng nguyên trạm phát điện. Nhưng rất nhiều nơi hư hại. Chỉnh thể hoàn thiện độ chỉ có 75%, tương đương với tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, cho nên ta cần chính là có thể sửa chữa nhân viên, chỉ cần nhân viên đến, hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Có điện về sau, đại lượng thiết bị liền có thể bắt đầu dùng, có lẽ chưa hẳn có thể tìm tới đại hạo kiếp bí mật, nhưng lại có thể cực lớn biên độ thúc đẩy nhân loại văn minh trùng kiến tiến độ." Vu Tiểu Chiết cùng Đường Nhàn lại trao đổi thời gian rất lâu, biết được Đường Nhàn một hệ liệt kế hoạch về sau, Vu Tiểu Chiết nội tâm cũng cực kỳ rung động, nhưng hắn suy nghĩ sau một hồi, nói: "Nếu như đây hết thảy thật dựa theo mong muốn hoàn thành, ngươi nói những cái kia thành lũy lãnh chúa biết rõ, bọn hắn đến cùng sẽ làm thế nào?" Đường Nhàn không có gì phản ứng, cũng là Vu Tiểu Chiết mình bị chính mình cái cho đang hỏi. "Nếu như kim tự tháp bên ngoài, không những có thể sinh tồn, còn có không thua gì khu mỏ quặng sinh tồn tài nguyên, ngươi nói thành lũy các lãnh chúa sẽ cân nhắc thế giới này sao? Ngươi cứ nói đi." Đường Nhàn hỏi lại Vu Tiểu Chiết. Vu Tiểu Chiết suy tư thật lâu, không tự chủ lắc đầu. Đường Nhàn nói: "Nơi này cách bất luận cái gì một tòa kim tự tháp đều rất xa xôi, mà lại Bách Xuyên thị rất đặc thù, những ngày này ta cũng đi nơi xa, từ cái khác góc độ quan sát tòa thành thị này, nhìn tựa như là một cái chim tổ, bởi vì biên giới điên cuồng sinh trưởng thực vật, đem thành thị hình dáng che lại, tựa như là phủ thêm thực vật sắc ngoài đồng dạng, có nhất định tính bí mật. Những ngày này ta cùng đường máy bay cũng hướng xung quanh thành thị thăm dò một vòng, phát hiện chỉ có nơi này là độ hoàn hảo cao nhất, nếu như nhân loại mới văn minh thành lập, cũng chỉ có thể là ở chỗ này." Đường Nhàn nhìn xem Vu Tiểu Chiết, nói nghiêm túc: "Đại đa số người cũng sẽ không từ bỏ đã có quyền lực, Bách Xuyên thị tạm thời cũng sẽ không bại lộ. Mà từ ta hiện tại giải tình huống đến xem, tương lai có một ngày sẽ phát sinh một kiện chân chính cải biến thế giới cách cục sự tình, đến thời điểm kim tự tháp chưa hẳn còn có thể cung cấp nhân loại sinh tồn. Lúc kia, tối thiểu Bách Xuyên thị đã làm tốt chuẩn bị." "Là cái đại sự gì kiện?" Vu Tiểu Chiết hỏi. "Ai biết được?" Vu Tiểu Chiết không nghĩ ra, Đường Nhàn không tiếp tục nói tỉ mỉ. Cùng Vu Tiểu Chiết lần nữa thương lượng một chút liên quan tới truyền tống vết nứt cung ứng vấn đề về sau, liền mời Vu Tiểu Chiết đi dùng cơm. Tại thành thị có đại lượng dân cư trú về sau, Lê Tiểu Ngu liền cho từng cái khu vực đại lộ tăng thêm tên mới. Đường Nhàn chỗ mảnh này khu buôn bán, gọi là Thịnh Đường Đường. Cư xá gọi Thịnh Đường Vườn Hoa, còn thật sự cùng Đường Nhàn hiểu rõ đến cổ đại địa sản công ty đặt tên phong cách rất giống. Mà tầng lầu thì dựa theo A tòa nhà B tòa nhà chữ cái sắp xếp. Lê Tiểu Ngu thành thị quy hoạch quản lý đã chính xác đến mỗi một nhà mỗi một hộ, đây cũng là Đường Nhàn đầy nhất ý một điểm. Tầng lầu đi qua hệ thống chỉnh lý về sau, tự nhiên mỗi người đều có chính mình nhà ở. Cái này nhóm đầu tiên dân cư trú chỗ tốt, nếu như tương lai Bách Xuyên thị kín người hết chỗ, như vậy giá phòng tự nhiên là giá trên trời. Mà tốt nhất khu vực tốt nhất tầng lầu đã bị Đường Nhàn cái này một nhóm người chọn lựa. Đương nhiên cũng có một chút khu biệt thự, bất quá có chút còn có đợi thanh lý cùng chữa trị. Mà những này khu biệt thự cũng đều bị Lê Tiểu Ngu dán lên đợi phân phối chữ. Đến nỗi Thịnh Đường cư xá nhân viên phân phối cũng không còn giống trước đó đồng dạng giường ngủ không đủ dùng. Khanh Cửu Ngọc cùng Đường Tiểu Cửu ở cùng một chỗ,
ở vào A tòa nhà 9 tầng 902. Đường Tác Giã cùng Atkins ở cùng một chỗ, ở vào A tòa nhà 9 tầng 904. Đông Nhiễm cùng Tiểu San San ở tại A tòa nhà 9 tầng 903. Đường Máy Bay ở tại tầng thứ 8, trước mắt toàn bộ 8 tầng đều là hắn. Liễu Kỳ Đình cùng Liễu Lãng ở tại A tòa nhà tầng thứ 7704. Mà Nguyên Vũ cùng Tống Khuyết là tại tầng thứ 7701. Đường Nhan thì tại A tòa nhà 9 tầng 901. Vu Tiểu Chiết đi vào tầng thứ 9, nhìn một chút, liền biết rõ mấy người đều là hàng xóm quan hệ. Cũng là cảm thấy ấm áp, có chút hâm mộ lên Đường Nhan. Liên hoan chính là tại Đường Nhan nhà phòng khách. Hôm nay rất nhiều người. Liễu Lãng cùng Liễu Kỳ Đình cũng không phải là lần nào đến đều ăn trực, nhưng hôm nay tới, hơn nữa còn có Vu Tiểu Chiết. Trên bàn cơm một vòng người liền cực kỳ náo nhiệt. Đường Nhan làm chính là dê nướng nguyên con. Ở giữa còn có một số dưa cải, như làm kích thịt bò, bạch ngọc đầu cá canh các loại. Liên hoan niềm vui thú tự nhiên ở chỗ tụ, Bách Xuyên thị trùng kiến bên trong, mỗi ngày cũng sẽ có rất nhiều chuyện thú vị. Đang dùng cơm thời điểm làm đề tài nói chuyện, tự nhiên là phi thường thú vị. Lê Tiểu Ngu hôm nay trang phục cùng ngày xưa khác nhiều. Thân dưới mặc ống dài bạch sắc tất chân, trên thân thì là phối hợp màu hồng đai đeo váy liền áo. Cùng lúc trước màu đen phong cách gỗ thịt khí chất khác nhau rất lớn, hôm nay Lê Tiểu Ngu giống như là một cái tinh xảo búp bê, lộ ra phá lệ đáng yêu. Khanh Cửu Ngọc cũng đổi một bộ quần áo, một ghế cung trang biến thành hỏa hồng váy dài, mặc phơi bảy mu bàn chân màu đỏ cao gót. Vô luận là hiện đại trang phục, vẫn là cổ đại trang phục, Khanh Cửu Ngọc cho người cảm giác thủy chung là xinh đẹp. Đường Nhan bị kẹp ở giữa hai người nữ nhân, bên tay trái là Lê Tiểu Ngu, lại trong tay là Khanh Cửu Ngọc. Tiểu San San tại Lê Tiểu Ngu bên cạnh, Đường Tiểu Cửu tại Khanh Cửu Ngọc bên cạnh. Vu Tiểu Chiết cũng không có nhìn ra một bàn này chỗ ngồi sắp xếp nguyên cơ, không nhìn thấy hai phe kiếm bạc nô trương khí thế. Hắn cùng Đường Nhan cũng là có không ít nói nghị cho chuyện, nhưng ngay tại hắn muốn mở miệng thời điểm, Lê Tiểu Ngu đông nhiên nói, có ít người, rõ ràng là khách nhân, lại không thủ khách đạo. Ý ở chỗ này không đi, là chờ lấy đạo khách thành chủ. Vu Tiểu Chiết nhíu mày, đây là nói mình. Chính cảm thấy có chút xấu hổ, nghi hoặc chính mình là ở nơi nào đắc tội nhị tiểu thư. Khanh Cửu Ngọc chợt nói, thế gian này lui tới bản đều là khách, thân cận, chẳng phải biến thành chủ nhân. Ngoại trừ đến từ huyết mạch quan hệ, chẳng lẽ lại còn có đời người đến liền cùng ai quen. Bịch, là ngân đũa đụng phải bát bích thanh âm. Lê Tiểu Ngu lông mày hơi nhíu. Tiểu San San thì nhẹ nhàng kéo một chút Lê Tiểu Ngu tay áo, ra hiệu tỉnh táo. Trùng hợp thấy cảnh này Vu Tiểu Chiết giật mình. Nguyên lai không phải là đang nói chính mình. Hắn nhớ tới nhiều năm trước chính mình ở trường học đọc sách lúc, Kha Dã trải qua một ít chuyện. Nghĩ như vậy, Vu Tiểu Chiết bỗng nhiên minh bạch chỗ ngồi này nguy cơ. Lê Tiểu Ngu tại còn vị thành niên thời điểm, liền đã biểu hiện ra đối Đường Nhàn cường đại lòng ham chiếm hữu. Cho nên đây là song phượng tranh long. Hắn lại nhìn một chút quanh mình những người khác thành thói quen bộ dáng, lập tức có chút đồng tình lên Đường Nhàn tới. Nghĩ đến cái này hơn một tháng, còn có qua kịch liệt hơn chiến đấu. Đường Nhàn làm bộ không biết hai nữ nhân ở trong tối đấu. Hắn kẹp lên một khối thịt dê, đặt ở Đường Tiểu Cửu trong chén. Lê Tiểu Ngu nghi ngờ nói, vì cái gì cho Tiểu Cửu gấp thức ăn, lại không cho ta gấp thức ăn? Ngươi ăn thương lộ nhiều như vậy cây đu đủ, bưởi nho, ta có hay không có thể căn cứ số liệu ra kết luận, ngươi đã không lớn thân thể. Nhưng là tiểu hài tử không giống, ăn bao dài thân thể? Đường Nhàn bình tĩnh nói. Phốc phốc. Khanh Cửu Ngọc cười ra tiếng, thuận tiện vẫn rất ưỡn ngực. Lê Tiểu Ngu ngực có chút chập trùng, chọc tức. Đường Nhàn liếc một cái Lê Tiểu Ngu chập trùng chỗ, vững tin chính mình không có nói sai. Lê Tiểu Ngu hoàn toàn chính xác biến hóa không lớn, mặc dù nàng mới 18 tuổi, có lẽ còn có hai lần phát dục khả năng. Tiểu San San nâng chán, trong lòng tự nhủ nhị tiểu thư thế nào liền thích Đường Nhàn đâu. Tạ ơn Đường Nhàn ca ca. Đường Tiểu Cửu ăn đồ ăn, mơ hồ không do nói. Lê Tiểu Ngu nghĩ nghĩ, không ăn cái này thua lỗ, liền nói, ngươi tại trở ngại Tiểu Cửu thân thể phát dục. Đây cũng là cái gì đạo lý? Đường Nhàn hứng thú. Tiểu Cửu cùng Tiểu Dã là trên bàn ăn đối thủ cạnh tranh, hai người bình quân ăn xong 3 chén cơm thời gian là 35 giây đến 39 giây. Mà ngươi kẹp một khối thịt dê cho Tiểu Cửu quá trình cũng đã dùng 7 giây, tại cái này 7 giây bên trong, Tiểu Cửu tác thủ đồ ăn lộ tuyến cũng bởi vì ngươi gấp thức ăn mà nhất định phải cải biến, chỉnh thể bên trên đánh gãy Tiểu Cửu ăn tiết tấu. Đồng thời theo lễ phép, Tiểu Cửu còn phải chậm dần ăn cái gì tiến độ cho ngươi nói lời cảm tạ, vừa rồi tốn thời gian tổng cộng là 4,1 giây. Tóm lại tới nói, tại cái này vài giây đồng hồ thời gian bên trong, bởi vì ngươi cho Tiểu Cửu kẹp đồ ăn, liền dẫn đến Tiểu Cửu tổn thất 11,4% đồ ăn. Đường Tiểu Cửu nghe xong, kinh ngạc nhìn Đường Nhàn, nói: "Đường Nhàn ca ca, ngươi tại ảnh hưởng ta lớn thân thể." Đường Nhàn trầm mặc mấy giây sau, nhìn xem Lê Tiểu Ngu gật gật đầu nói: "Ngươi nói có đạo lý, ta cho ngươi kẹp thịt, ta cho ngươi rót một ly cà phê xino." Đường Nhàn nói xong thật cho Lê Tiểu Ngu kẹp một miếng thịt. Khanh Cửu Ngọc sửng sốt. Vu Tiểu Chiết cùng Kiều San San toát ra vẻ mặt giống như nhau, đều là một loại hoài nghi đời người mặt. Đông Nhiễm mặc dù cảm giác đang nghe thiên thư, nhưng nàng bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ thật chỉ có nhị tiểu thư có thể đuổi theo Đường đại ca tư duy. Bởi vì hai người kia một khi thẳng lên thời điểm, tựa như là hai cái chỉ hiểu số liệu người máy. Hạt Cát nói, khó được nhìn thấy Đường Nhàn thế mà bị thuyết phục, uống cái rượu chúc mừng một chút. Vu Tiểu Chiết tưởng tượng, thật đúng là. Hắn trong trí nhớ, thứ 6 năm học Lê Tiểu Ngu đều là cầm Đường Nhàn không có biện pháp. Lê Tiểu Ngu không có cự tuyệt, giống nữ chủ nhân chiêu đãi khách khứa đồng dạng giơ chén rượu lên. Đường Nhàn cũng cảm thấy thú vị, Lê Tiểu Ngu mặc dù tính cách thay đổi rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là trước kia đồng dạng thông minh. Hắn giơ ly rượu lên. Côn sẽ ức chế tế bào thần kinh đường truyền điện,
cũng sẽ kích thích thần kinh cảm thụ một lần nữa thu lấy ức chế tính thần kinh đưa chất, tỉ như axit gamma amino butyric, tiến tới để cho người ta làm ra điên cuồng hơn sự tình. Có người lại bởi vậy mà thay đổi càng ngốc, có người lại bởi vậy thay đổi càng thông minh. Nói không chừng ngươi uống rượu liền không có thông minh như vậy. Lê Tiểu Ngu như có điều suy nghĩ. Đường Tiểu Cửu nhìn xem Đường Tác Gia nói, kia uống rượu có thể thay đổi càng có thể ăn sao?
Không thể.
Đường Tiểu Cửu quyết định vẫn là không uống rượu, tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Đường Tác Gia cũng giống như nhau. Đám người chạm cốc thời điểm, Lê Tiểu Ngu nói, ngươi là trông cậy vào ta uống say thời điểm, thay đổi càng ngốc chút ít dễ khi dễ sao? Ngươi vẫn luôn rất dễ bắt nạt. Nếu như muốn khi dễ ngươi, cũng không cần lãng phí ta bình này cất mấy trăm năm rượu ngon. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, cảm thấy Đường Nhàn nói có chút đạo lý. Nhưng cũng không phải là chính mình dễ khi dễ, mà là chính mình nguyện ý bị hắn khi dễ. Tỷ như chính mình không giải thân thể câu nói này, nếu như đổi thành Liễu Lãng tới nói, như vậy Liễu Bích Đỉnh về sau khả năng liền phải chiếu cố người trưởng thành cửa hàng. Lê Tiểu Ngu công việc rất nhiều, uống rượu kỳ thật sẽ ảnh hưởng công việc hiệu suất. Nhưng nàng vẫn là uống chút. Bởi vì uống rượu về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sẽ rất đỏ, lộ ra rất đáng yêu. Nhẹ nhàng hé miệng thời điểm liền càng thêm đáng yêu. Đây là nàng ngự dụng yêu đương quân sư Kiều San San nói. Bao quát hôm nay mặc. Bởi vì Khanh Cửu Ngọc là vào hôm nay thay đổi một thân váy đỏ, rất có dụ hoặc. Cho nên Kiều San San cảm thấy Lê Tiểu Ngu cũng nên cải biến một chút truyền thống hình tượng. Gỗ thịt lọ lì có lẽ không phải Đường Nhàn đồ ăn. Nghĩ đến Đường Nhàn nói qua thích tiểu cựu dạng này tiểu hải tử, Kiều San San quyết định để Lê Tiểu Ngu đi một lần đáng yêu phong cách. Thế là lần thứ nhất, Lê Tiểu Ngu mặc vào loại này cực mỏng, bạch sắc tất lụa ống dài. Mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trước ngực không có nửa giang sơn, nhưng vẫn như cũ có một loại khéo léo đẹp đẽ dụ hoặc. Nhưng Đường Nhàn giống như không có chú ý tới. Kiều San San cảm thấy mình cần trợ công một chút, chen ép một chút Khanh Cửu Ngọc phách lối khí diễm. Đường Nhàn, ngươi cảm thấy nhị tiểu thư hôm nay mặc xem được không? Lê Tiểu Ngu cúi đầu, mặt càng đỏ hơn chút. Đường Nhàn nhíu mày. Hắn đương nhiên chú ý tới Khanh Cửu Ngọc cùng Lê Tiểu Ngu hôm nay đều đổi trang phục. Cân nhắc đến loại hành vi này sẽ có tiếp tục thật lâu khả năng, mà lại Lê Tiểu Ngu cũng là mặc cho chính mình nhìn, hắn nói, tơ trắng không dễ dàng gây nên nam nhân trong đầu đỏ và mỹ nệ bài tiết, ngược lại sẽ để huyết thanh làm chiếm cứ chủ đạo. Nói cách khác, tơ trắng đưa tới dục vọng, khả năng không phải tơ trắng bản thân, mà là dáng người cùng chân hình vừa vặn phù hợp nam nhân thẩm mỹ. Cho nên Kiều San San ngươi thích hợp xuyên vớ đen, bởi vì vớ đen hiện gầy, mà ta vững tin ngươi gần nhất trở nên béo một điểm. Kiều San San kinh ngạc, nàng liền muốn hỏi là hôm nay nhị tiểu thư đáng yêu không đáng yêu. Người này thế mà từ học thuật góc độ tới một đoạn phân tích. Ai muốn nghe loại này phân tích a? Mà lại cái gì gọi là chính mình thích hợp xuyên vớ đen? Đường Nhàn dừng một chút, còn nói thêm, nhưng là ngươi cho Lê Tiểu Ngu chọn bộ này trang phục, cũng là có đánh vỡ thường quy ánh mắt. Chân của ta hình phù hợp ngươi thẩm mỹ sao? Lê Tiểu Ngu ngẩng đầu, thẳng thắn đạo, phù hợp, đáng yêu. Đường Nhàn bình tĩnh nói. Lê Tiểu Ngu cười vui vẻ, cảm thấy Kiều San San thật sự là một cái lợi hại quân sư. Mặc dù nàng cũng không thích chính mình xuyên quá lo nương. Kiều San San thì tự bế ăn lên thịt dê. Nhưng nghĩ tới chính mình gần nhất thế mà trở nên béo, nàng lại đổi kẹp thức ăn chay. Vu Tiểu Chiết cảm thấy rất thú vị. Mặc dù một bàn này cơm ăn chập trùng thoải mái, nhưng cuộc sống như vậy không khí, trong kim tự tháp rất khó nhìn thấy. Đường Nhàn nhìn xem Vu Tiểu Chiết, nói. Chậm chút thời điểm, ta dẫn ngươi đi xem nhìn xuống đất phía dưới thành lũy, kia là nhân loại sau cùng chỗ tránh nạn, có một đài to lớn máy phát điện. Ngươi đi xác nhận một chút, mau chóng đem ta muốn người an bài tới. Vu Tiểu Chiết gật gật đầu, dạng này một tòa thành thị, hôm nay để hắn mở rộng tầm mắt. Nhưng chỉ có được điện, tòa thành thị này mới xem như chân chính sống lại. Chương 58, pháo đài dưới đất. Phụ trách sau bữa ăn rửa chén, vĩnh viễn là ăn nhiều nhất. Đường Tiểu Cửu cùng Đường Tác Giã ngồi xổm ở phòng bếp tắm bát. Tại ngữ văn bên trên Đường Tiểu Cửu sức tưởng tượng vượt ra khỏi Đường Nhàn dự đoán, đến mức Đường Nhàn cảm thấy có thể đơn độc ra một bản tên là cáo nói tám đạo trích lời. Nhưng ở ngôn ngữ tay học tập bên trên, Đường Tiểu Cửu nhưng lại có kinh người thiên phú. Nửa tháng tả hữu thời gian, Đường Tiểu Cửu liền có thể cùng Đường Tác Giã trao đổi. Đại khái là rất muốn biết rõ Đường Tác Giã đang suy nghĩ gì. Bách Xuyên thị tất cả mọi người là Đường Tiểu Cửu bằng hữu, nhưng Đường Tủ Lạnh cùng Đường Két, còn có Đường Tác Giã, theo Đường Tiểu Cửu là nhất cùng chính mình hợp. Đương nhiên, Đường Nhàn cùng Khanh Cửu Ngọc đến đơn độc xếp tại một cái phân loại bên trong. Atkas cùng Đường Nhàn cũng một mực không hề từ bỏ qua, liên quan tới để Đường Tác Giã có thể một lần nữa nói chuyện chuyện này. Tiểu San San cũng đã kiểm tra, nhưng một mực tìm không ra là lạ ở chỗ nào. Thêm nữa nguyên vụ Atkas Đường Tác Giã đều đối tiến hóa khu căm thủ đến tận xương tủy. Đường Nhàn đã đem tiêu diệt tiến hóa khu chuyện này nâng lên nhật trình. Bất quá tiến hóa khu chân chính tổng bộ ở nơi nào, cho dù là nguyên vụ cũng không biết. Làm đỉnh tiêm vật thí nghiệm nguyên vụ, ký ức thường xuyên là hỗn loạn trạng thái. Atkas cùng nguyên vụ ở chung cũng rất hòa hợp. Tựa như là nhiều một cái đáng giá bảo hộ đệ đệ đồng dạng. Hai người màu tóc hoàn toàn giống nhau, cũng đều là tư chất tốt nhất vật thí nghiệm. Nhưng nguyên vụ không có thuộc về mình ký ức. Hắn chỉ là gắt gao nhớ kỹ một cái tên. Muốn tìm tới tiến hóa khu tổng bộ chỗ, Đường Nhàn chỉ có thể xin nhờ Vu Tiểu Chiết. Hắn cùng Lâm Sâm thu hoạch tình báo năng lực rất mạnh, bây giờ lại là kim tự tháp lãnh chúa, tài nguyên rất nhiều. Vu Tiểu Chiết hiện tại đang cùng Đường Nhàn đi ở tàu điện ngầm đứng, chuẩn bị tiến về pháo đài dưới đất tìm tòi hư thực. Nhìn thấy kia phiến pháo đài to lớn đại một lúc, Vu Tiểu Chiết sợ hãi thán nói: "Cổ đại phòng ngự khoa học kỹ thuật lại có loại trình độ này." Vu Tiểu Chiết nói. Đường Nhàn đi ở phía trước dẫn đường. Trên thực tế, nếu như không phải trận kia không biết đại hạo kiếp, có lẽ tùy ý nhân loại trải qua hơn trăm năm phát triển, khoa học kỹ thuật không thể so với kim tự tháp bên trong lạc hậu quá nhiều. Người nói như vậy, cũng là có khả năng. Vu Tiểu Chiết tò mò nhìn bốn phía. Hắn giơ đèn pha, miễn cưỡng mới có thể thấy rõ hắc ám trong lòng đất thành lũy kiến trúc. Bên trong pháo đài thiết kế kết cấu, giống như là cổ đại ngục giam. Mỗi gian phòng ốc rất nhỏ hẹp, đây cũng là vì tận khả năng dung nạp càng nhiều người. Cho nên một chút hoạt động khu vực đều là công cộng khu vực, tựa như là một tòa tháp. Một hai tầng là khu dân cư, tầng thứ ba chính là công cộng hoạt động khu vực, có thương trường, có vận động quán, hữu dụng bữa ăn địa phương. Sau đó 4-5 tầng lần nữa đến khu dân cư, tầng thứ 6 lại là công cộng hoạt động khu vực. Có thể từ mỗi tầng một chút bảng thông báo bên trên nhìn thấy những này tầng cấp thì tương đương với thành thị khu vực. Đây là một tòa xoắn ốc hướng phía dưới tháp. Càng đến gần địa tâm địa phương, tự nhiên càng nóng. Mà điểm này thì là dựa vào to lớn xoắn ốc cơ cấu làm lạnh bơm đến giải quyết. Vu Tiểu Chiết sợ hãi thán phục tại cổ nhân đối kiến trúc thiết kế xảo diệu, hắn nói: "Cái này cùng kim tự tháp thiết kế có dị khúc đồng công chi diệu a. Mặc dù quy cách bên trên cùng chế tạo bên trên cũng không bằng kim tự tháp, nhưng cũng coi là một cái phiên bản đơn giản hóa vốn, nếu như mấy trăm năm qua một mực cải tiến, có lẽ thật có thể tạo ra một tòa dưới mặt đất kim tự tháp." "Đúng vậy, nhưng là nhân loại lựa chọn từ trên trời giáng xuống kim tự tháp, từ bỏ chính bọn hắn thiết kế." Đường Nhan nói: "Kia có lẽ cũng là chuyện không có cách nào. Dựa theo các ngươi lưu lại tư liệu, ngay lúc đó trên mặt đất khắp nơi đều là khu mỏ quặng sinh vật cùng hư hư thực thực thẩm phán kỵ sĩ cơ giới thể. Rất nhiều thành thị bị hủy diệt, mà kim tự tháp cho nhân loại che chở, một khi có người tiến vào, theo đám đông tâm lý sẽ ở hai nạn giáng lâm thời điểm phóng đại mấy chục lần." Vu Tiểu Chiết cũng là có thể lý giải loại này phản bội. Đường Nhan gật gật đầu, Vu Tiểu Chiết nói có đạo lý. Tại lớn như vậy hoàn cảnh dưới, kinh giản như thế luận điệu, có lẽ ngược lại khó mà tin phục. Hắn dẫn Vu Tiểu Chiết đi tới tầng thứ 15. Cùng trước mặt khu dân cư vực cùng hoạt động khu vực tuần hoàn khác biệt, tầng thứ 15 đến thứ 17 tầng, xem như pháo đài dưới đất một chỗ khu vực hải tâm. To lớn phát điện thiết bị ngay tại bên trong. Khi thấy nguyên một tầng khu vực đều là phát điện thiết bị lúc, Vu Tiểu Chiết lần nữa sợ hai thán phục tại người cổ đại tại tận thế tình huống dưới xảo diệu thiết kế. Tòa này trạm phát điện, từ hình thức đến xem, mặc dù so ra kém kim tự tháp bên trong mỏ năng thiết bị, nhưng đủ để cung cấp tòa thành thị này dùng điện, chỉ cần có thể chữa trị thật nặng mới sử dụng. Cổ đại phát điện cùng kim tự tháp mỏ năng phát điện khác biệt, trên cơ bản gió có thể nước năng hoạch có thể năng lượng mặt trời đều có thể dùng đến. Bách xuyên thị lòng đất tòa này to lớn phát điện thiết bị, thì càng giống là một cái khoa học kỹ thuật trung điểm, đại biểu cho thời đại kia khoa học kỹ thuật đỉnh phong. Nếu như tòa thành thị này có điện, rất nhiều thiết bị điện tử bên trong tư liệu liền có thể sử dụng, mặc dù những thiết bị kia có hay không còn có thể dùng không biết, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cái này có một ít là có thể. Vu Tiểu Chiết nói. Đường Nhan gật gật đầu, nói: "Đây chính là ta muốn ngươi tìm người nguyên nhân. Thánh địa thành lũy nhiều năm sống an nhàn sung sướng, dù sao cũng nên vẫn sẽ có một chút tinh thông học thuật nghiên cứu người. Những người này, ta cần chừng 100. Nhiều như vậy, thì đau. Những người này đều xem như trong thành lũy tinh anh." Vu Tiểu Chiết cười khổ. Kỳ thật rất nhiều người không hiểu vì cái gì tri thức có thể cải biến vận mệnh, bởi vì bọn hắn cũng không biết rõ, thế giới này nhìn như có rất nhiều người, trong đó cũng chỉ có ước chừng 0.5% khoa học hành nghề người. Nhưng 0.5% người, tại thúc đẩy thời đại tiến độ bên trên làm ra nhân loại chỉnh thể hẹn 40% tác dụng, mà cái tỷ lệ này còn tại không ngừng đề cao, nguyên nhân là trước mắt thời đại khoa học kỹ thuật càng cao, đám người này giá trị càng cao. Bất quá đáng giá châm chọc là, 99% người đều không ý thức được tác dụng của bọn hắn tiền lương tại cổ đại thậm chí so ra kém một chút con hát. Vu Tiểu Chiết không có quá rõ Đường Nhàn ý tứ. Đường Nhàn nhìn phía xa to lớn phát điện thiết bị, tiếp tục nói: "Khai thác cùng phục hưng không giống, phục hưng là phục chế tiền nhân thành công, độ khó cùng thực hiện chu kỳ xa xa nhỏ hơn khai thác. Nhưng đối người mới nhu cầu tỷ lệ bên trên, nhưng còn xa lớn hơn khai thác. Tựa như rất nhiều chiến lược loại trong trò chơi, một chủng tộc có cố định khoa học kỹ thuật thụ nhất dạng, mà nhân loại khoa học kỹ thuật cây đã hoang phế, những thiên tài này trong kim tự tháp không có đất dụng võ chút nào. Bởi vì hiện hữu khoa học kỹ thuật cây đều đến từ kim tự tháp bản thân, cho nên người đem bọn hắn lưu trong kim tự tháp sẽ cùng tại cổ đại những cái kia không tán đồng bọn hắn giá trị người đồng dạng. Nhân loại tự thân tồn tại khoa học kỹ thuật càng thích hợp dùng cho chính nhân loại thế giới." Vu Tiểu Chiết vẫn rất thích nghe Đường Nhàn giảng những này có không có, hắn gật gật đầu nói: "Được thôi, ta có bao nhiêu liền cho ngươi bao nhiêu. Kỳ thật có một chút ngươi nói rất đúng. Nhân loại tiến vào kim tự tháp về sau, trình độ khoa học kỹ thuật liền không có trên phạm vi lớn tiến bộ qua. Chúng ta thu hoạch hết thể công nghệ cao, đều là kim tự tháp bên trong đã sớm tồn tại tốt." Vu Tiểu Chiết nói như vậy, càng phát ra cảm thấy có loại âm mưu luận hương vị. Đường Nhàn nói: "Cổ đại có một bộ phim rất có ý tứ, giảng một cái tử sắc mập mạp một cái búng tay tiêu diệt vũ trụ một nửa sinh mệnh. Lúc ấy cổ đại liền có học giả đưa ra, mặc dù nhìn chỉ là tổn thất một nửa người, nhưng lấy một loại nào đó trùng hợp là giả thiết, tổn thất nếu như đều là khoa học hành nghề người. Nhưng văn minh lại khả năng đình trệ mấy trăm năm. Bởi vì một chút kỹ thuật chỉ nắm giữ tại số ít thiên tài trong tay, mà cái này số ít thiên tài lại có thể cải biến thời đại. Đại hạo kiếp chính là dạng này một cái búng tay. Nhưng nó một cái khác giải đọc chính là, tại nhân loại sắp đi vào thần chi lĩnh vực thời điểm, thần liền hủy diệt nhân loại trí tuệ thành quả. Cũng là rất có thú. Nhưng thế giới này không có thần a." Vu Tiểu Chiết nói. "Nếu có, hy vọng nó là có thể ăn dùng." Đường Nhàn nhún nhún vai. Mang theo Vu Tiểu Chiết đi thăm pháo đài dưới đất về sau, Vu Tiểu Chiết liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn đi xem Tống Khuyết. Tống Khuyết vẫn chưa tỉnh lại, nhưng sinh mệnh dấu hiệu càng phát ra ổn định, điều này cũng làm cho Vu Tiểu Chiết yên lòng. Mặc dù không biết Tống Khuyết đến cùng làm cái gì, nhưng từ Đường Nhàn trong giọng nói đến xem, hẳn là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trước khi đi, Đường Nhàn hỏi Lê Tiểu Ngu đối người mới nhu cầu. Cho đến trước mắt, thành phố này cần có nhất những cái kia cương vị nhân tài, Lê Tiểu Ngu là nhất có quyền nói chuyện. Nàng đem những này xếp danh sách giao cho Vu Tiểu Chiết. Vu Tiểu Chiết cầm tới phần này danh sách về sau, nhìn một chút, đột nhiên cảm giác được năm đó học viện lúc, nhất dính Đường Nhàn hai nữ nhân đều rất kỳ hoa. Một cái như là đồ đần, ngốc đến cực hạn. Một cái khác thì thông minh đến cực hạn. Danh sách bên trên cơ hồ đem các loại nhu cầu liên quan ngành học, tri thức, chuyên nghiệp trình độ đều liệt ra. Trong đó cũng bao gồm truyền thống vết nước chế tạo kỹ thuật nhân tài. Hiển nhiên Lê Tiểu Ngu cũng đã sớm tính toán đến Thánh Địa Thành Lũy, dự định cùng Thánh Địa Thành Lũy trưởng kỳ nội ứng ngoại hợp. Vu Tiểu Chiết nghĩ đến, 39 thành lũy có thể đi tại hơn 200 tòa pháo đài đỉnh cao nhất, không phải là không có đạo lý. Chí ít Lê Tiểu Ngu mới có thể đi quản lý một tòa pháo đài đều dư xài. Mọi chuyện giao phó rõ ràng về sau, Vu Tiểu Chiết liền rời đi. Lê Tiểu Ngu hôm nay khó được so sánh nhàn, liền cùng Đường Nhàn đi tại thương nghiệp trên đường tản bộ. Trên đường đi thỉnh thoảng có người qua đường gật đầu thăm hỏi. Đường Nhàn, Lê Tiểu Ngu, Tống Quyết, ba người này đều thắng được sở hữu Bách Xuyên thị thị dân tôn trọng. Đương nhiên Akas, Nguyên Vũ, Đường Máy Bay, Tiểu San San chờ một chút cũng đều như thế. Thịnh Đường cái này tiểu đoàn thể tại Bách Xuyên thị địa vị nổi bật. Đường Nhàn cũng không thích bị quá nhiều người chú ý, cho nên cũng là đang cố ý đem Lê Tiểu Ngu bồi dưỡng làm Bách Xuyên thị tương lai người đứng đầu. Lê Tiểu Ngu cùng Đường Nhàn bộ pháp lạ thường nhất trí. Hai người duy trì một cái thân vị khoảng cách hướng đại đồ thư quán đi đến. Ta kỳ thật đang nghĩ, lúc trước ngươi dẫn ta đi, có phải hay không bởi vì đã sớm kế hoạch chuyện hôm nay? Lê Tiểu Ngu nói. Đem một bộ phận nguyên nhân trực tiếp tính làm toàn bộ nguyên nhân, tiến tới dẫn phát tranh chấp tất cả đều là đùa nghịch lưu manh. Đường Nhàn nói. Có đạo lý, cái kia còn có nào nguyên nhân? Ngươi để cho ta mang ngươi đi. Vậy ta thỉnh cầu ngươi để Khanh Cửu Ngọc rời đi. Nàng vừa có thời gian liền giáng ngươi. Ta vững tin Khanh Cửu Ngọc đối ta độ thiện cảm không có đạt tới 100 dạng này biến thái trình độ, làm một khống điểm lão thủ, ta sẽ vĩ mô điều tiết khống chế các hạng chỉ số. Có ý tứ gì? Đường Nhàn chợt nhớ tới, chính mình mặc dù giải thích một bộ phận liên quan tới tự thân thiên phú và năng lực, nhưng không có ai biết chính mình thiên phú số liệu cụ thể là cái gì. Nếu nói cho Lê Tiểu Ngu, mình có thể trông thấy độ thiện cảm lời nói. Được rồi, không đáng đến thử. Bởi vì đại đa số người đối với mình độ thiện cảm đều rất cao. Vì những người này an toàn nghĩ, không cần thiết nói cho Lê Tiểu Ngu, thiên phú số liệu vẫn như cũ thỏa đáng làm chính mình duy nhất bí mật. Xác định điểm này về sau, Đường Nhàn nói. Ta coi là làm ngươi phái đông nhiệm đến giám thị thêm bảo hộ ta thời điểm, ngươi đôi nam nữ ở giữa là tồn tại bình thường quan hệ sự thật, có tương đối chính xác nhận biết. Không, ta chỉ là đang cùng ngươi chứng minh, ta là một cái lòng dạ rộng lớn người, cũng không phải là không thể gặp ngươi cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ. Lê Tiểu Ngu nói nghiêm túc. Đường Nhàn cũng đồng dạng chăm chú đáp lại. Chúng ta đều biết, tại Đông Nhiễm, Tiểu San San, Khanh Cửu Ngọc trước mặt, ngươi lòng dạ rộng lớn chỉ có thể sắp xếp đến nhi đồng tổ, cùng Đường Tiểu Cửu, Đường Tắc giảm một cái cấp bậc. Xét thấy hồ tộc gen, ta cho rằng Tiểu Cửu trong tương lai mấy năm, nói không chừng cũng sẽ chậm rãi vượt qua ngươi. Bất quá chúc mừng ngươi, trước mắt mà nói, tại nhi đồng tổ ngươi là rộng nhất. Lê Tiểu Ngu nhất thời dừng bước, khí khuôn mặt nhỏ nâng lên đến, nhưng rất nhanh nàng lại bất giận, nói: "Ta phái Đông Nhiễm đi theo ngươi, lúc kia ta cảm thấy ngươi cùng ta hẳn là trí tuệ nhất sinh mệnh, một chút nhu cầu cũng chỉ là bởi vì nhân loại sinh sôi bản năng. Đồng thời vì cải biến ngươi cho là ta lòng dạ hẹp hòi lòng ham chiếm hữu quá mạnh ấn tượng, ta quyết định cho ngươi một chút nồi Abata loại hình." Đường Nhàn nghe hiểu những này nồi Abata ý tứ, cười nói: "Vậy ngươi không có lý do bài xích Khanh Cửu Ngọc, mặc dù ta đối nàng không có ý nghĩ như vậy, nhưng là ta thay đổi a." Lê Tiểu Ngu đương nhiên nói: "Nếu như thí nghiệm mục đích là để bảo đảm ngươi là có hay không đối với người nào có hứng thú, mà lại bởi vậy mà không so đo năm đó ta làm qua một ít chuyện, như vậy cái này thí nghiệm đã kết thúc. Thí nghiệm kết luận là ngươi cũng không có đối với người nào có hứng thú, đã như vậy tự nhiên cũng không thể trông cậy vào ngươi bởi vậy tha thứ ta trước kia làm qua một ít chuyện. Mấu chốt nhất là, ta cũng có bản thân xem kỹ, phát hiện dạng này thí nghiệm kết luận là dễ dàng nhất tiếp nhận. Ta còn là không thích những nữ nhân khác đi theo ngươi quá gần, nhưng ta đang cố gắng khắc chế. Tối thiểu các nàng cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại." Lê Tiểu Ngu cảm thấy cái này đã đáng giá biểu dương. Đường Nhàn nhìn xem Lê Tiểu Ngu chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, cười nói: "Cái này không gọi khắc chế, đây mới là người bình thường cái này có ước thúc. Mặt khác Khanh Cửu Ngọc tính cách chính là như thế. Ta vững tin nàng đối bốc lên nữ nhân lòng đấu kỵ cùng ghen tuông có đặc biệt hứng thú, nhưng mời ngươi nhớ kỹ một cái cơ bản phát tắc." "Cái gì phát tắc?" "Nàng không biết làm cơm, đồng thời không có học tập nấu cơm cơ hội." Thư viện đến. Đường Nhàn trực tiếp đi tới nấu nướng nấu ăn tương quan thư tịch khu vực. Lê Tiểu Ngu theo ở phía sau, nghĩ đến Đường Nhàn nói cơ bản phát tắc, khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Nàng chỉ là đi theo Đường Nhàn đi vào thư viện cũng không biết muốn nhìn sách gì. Liên cũng tới đến nấu nướng nấu ăn tương quan khu vực. Trên giá sách bày đầy nấu ăn thư tịch, nhưng nàng cũng không biết cái này nhìn cái gì. Cho Đường Nhàn trợ thủ thời điểm, làm sự tình cũng đều là rất đơn giản sự tình. Thì như cho cá phá vảy cá. Bình thường là Đường Tiểu Cửu tại làm, nhưng Lê Tiểu Ngu sau khi đến chính là Lê Tiểu Ngu làm, Đường Nhàn cho rằng dạng này là đối loại cá từ bi. Đường Tiểu Cửu phá vậy cá liền cùng Lăng Trì đồng dạng. Chỉ là cái này bản gia thường thực đơn bách khoa toàn thư không có đọc qua bao lâu, Linh Ý liền tới đến thư viện. Linh Ý thở hồng hộc tìm tới Đường Nhàn, một mặt kích động nói: "Đường Nhàn đại nhân, Tiểu Ngu tỷ tỷ, Tống Khuyết đại ca tỉnh." Đường Nhàn mở người, cười nói: "Cái này Vu tiểu chết thật là xui xẻo, chân trước đi, Tống Khuyết chân sau liền tỉnh lại." Chương 59, Bách Xuyên thị hai cái lãnh tụ. Tỉnh. Ánh mặt trời ấm áp từ trong cửa sổ chiếu vào, nghiêng rơi một nửa ở trên mặt. Trong không khí đã không có hố trời hôi thối, cũng không có kim tự tháp đặc hữu máy móc khí tức. Nhất là mở mắt nhìn thấy trần nhà, cũng tuyệt đối không nên là khu mỏ quặng cái này có kiến trúc. Tống Khuyết có chút hoảng hốt, lập tức nghe được một tiếng nữ tử tiếng kêu sợ hãi. "A, người đã tỉnh." Tống Khuyết đầu còn có chút mơ hồ. Hắn nhìn xem nữ tử này, mười phần nhìn quen mắt, rất nhanh nghĩ tới, là Đường Nhàn đội viên một trong, gọi Tiểu San San. Tiểu San San cùng Linh Y đều là bác sĩ, chiếu cố Tống Khuyết sự tình liền rơi vào hai cái nữ hải tử trên thân. Xét thấy Tống Khuyết là nam nhân, Nguyên Vũ cũng giúp đỡ trợ thủ. "Người chờ một chút, ta để Linh Y đi thông chi Đường Nhàn, ta lập tức cho ngươi kiểm tra một chút." Nhìn thấy Tống Khuyết tỉnh lại, Tiểu San San một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tống Khuyết gật gật đầu, đầu còn có chút chìm vào hôn mê. Hôn mê quá lâu, đại não còn không thích ứng trong lúc đó thanh tỉnh trạng thái. Tiểu San San rất mau dẫn lấy y dược dương đi tới Tống Khuyết chỗ. "Đây là ở đâu bên trong?" Tống Khuyết vuốt vuốt huyệt thái dương hỏi. "Bách Xuyên thị, Thịnh Đường cư xá A tòa nhà 704 số phòng. Cũng là ngươi chỗ ở những ngày này là ta cùng Nguyên Vũ, Linh Ý, ba người thay phiên chiếu kháng ngươi. Trước ngươi bị thương rất nặng, còn nhớ rõ sao?" Tiểu San San nói. Tống Khuyết suy tư một hồi, chậm rãi nhớ tới một ít chuyện. Sau cùng ký ức là chính mình rơi xuống đầm sâu, vốn cho rằng sẽ chết đi, nhưng mình tất nhiên không chết, lường trước lấy Đường Nhàn hẳn là tại cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Hắn mang theo nụ cười ấm áp, gật đầu nói: "Ta hẳn là bị Đường huynh cứu được." "Đúng thế, ngươi mệnh thật rất cứng. Đưa tới thời điểm, cơ bản vết thương chẳng chịu, xương cốt cũng không có một chỗ tốt. Nhưng cho dù dạng này ngươi cũng sống tiếp được. Tựa như thân thể bị vò nát, cưỡng ép dựa vào túi da cố định, vẫn còn có thể chậm rãi khôi phục. Nói thực ra, ngươi sinh mệnh dấu hiệu một mực ổn định, nhưng có thể sớm như vậy tỉnh lại, đúng là cái kỳ tích. Thật sự là thật có lỗi, cho ngươi thêm phiền phức. Những ngày này, nghĩ đến ngươi nhất định rất vất vả, ta sẽ nhớ kỹ tiểu thư phần ân tình này." "A, ngươi thế mà nhớ kỹ tên của ta?" Tiểu San San sững sờ. "Đường huynh đã từng nhờ ta bảo vệ qua các ngươi, mà lại đáng yêu nữ hải tử luôn luôn để cho người ta khắc sâu ấn tượng." Tống Khuyết lộ ra tiếu dung, sáng tỏ tiếu dung không có ngày xưa khờ ngốc. Cái nụ cười này để Tiểu San San mặt hơi đỏ lên. Bình thường tới nói, đối đãi bệnh nhân, mặc kệ bề ngoài vẫn là thứ hai tượng trưng cỡ nào có hấp dẫn nữ tính tư bản, Tiểu San San cũng có thể chờ nhàn nhìn tới. Nhưng Tống Khuyết hoàn toàn chính xác có một loại đặc biệt nhân cách bị lực. Nàng thanh ho một tiếng, không biết nên nói cái gì. "Đúng rồi, ta hôn mê bao lâu?" "Cái này, sắp có hơn một tháng a. Trên người ngươi phát sinh rất nhiều khó mà giải thích hiện tượng, chí ít ta hiện tại y thuật không cách nào giải thích. Làm ngươi nhọc lòng rồi." Tống Khuyết không nghĩ tới chính mình thế mà hôn mê lâu như vậy. Trong thánh địa người làm sao dạng, thánh địa thành lũy thì thế nào, biến mất một tháng, phụ thân bên kia hẳn là sẽ cảm thấy rất lo lắng. Cảm giác được có chút phiền phức, một tháng thời gian sẽ tích tụ rất nhiều chuyện, Tống Khuyết cười nhíu mày. Hắn thử đi xuống giường, cơ bắp thời gian dài không có hoạt động, cơ bắp ký ức đột nhiên sửa đổi sẽ có một loại đau đớn. Tiểu San San rất hiếu kỳ, không có một tấc hoàn hảo Tống Khuyết thế mà tại thế giới loài người cho thấy có thể so với kim tự tháp thế giới sinh mệnh sức khôi phục, trong này khó mà giải thích đồ vật nhiều lắm. Nàng đỡ Tống Khuyết, hỏi: "Ta nghe Linh Y nói, một mình ngươi chặn một đầu giao long." "Linh Y Liễu?" "Là trong hố trời cái kia Linh Y Liễu." "Đúng thế. Ngươi yên tâm, Đường Nhàn mang theo bọn hắn đi tới Bách Xuyên thị, hiện tại bọn hắn cũng không tiếp tục là nô lệ." Tại Kiều San San nâng đỡ, Tống Khuyết bước chân mặc dù chậm chạp, cũng là coi như bình ổn. Tống Khuyết đùa giỡn cười nói: "Ta đích xác ngăn trở kia đầu giao long, nhưng không có chống đến cuối cùng, ta còn tưởng rằng ta sẽ trở thành một tên phế nhân. Xem ra lão thiên mang ta không tệ." Nhìn xem Tống Khuyết tuấn lãng bên mặt, Tiểu San San càng phát ra hồ đồ. "Nhị tiểu thư đến cùng coi trọng Đường Nhàn cái nào điểm a?" Nam nhân trước mắt này tại kén vợ kén chồng tiêu chuẩn tới nói, cơ hồ là hoàn mỹ. Dạng này việc hôn nhân đều vì Đường Nhàn cho thoái thác, chỉ có thể nói, có lẽ nhị tiểu thư cùng Đường Nhàn thật là tư duy cổ quái người. Nghĩ như vậy, hai người này thật đúng là xứng. Tống Khuyết đi vài bước về sau, liền không còn cần Tiểu San San nâng. Cơ thể của hắn đang nhanh chóng thích ứng, cả người vận động năng lực cũng tại tăng lên trên diện rộng đến trạng thái tốt nhất. Tiểu San San kinh ngạc nhìn một màn này. Cho dù là một người bình thường, nằm trên giường một tháng, bắt đầu cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy mới đúng. Thật kỳ quái. Bách Xuyên thị bệnh viện nhân dân có rất nhiều chữa bệnh thiết bị, loại hình không bằng kim tự tháp bên trong đầy đủ, nhưng cũng có thể chẩn đoán được rất nhiều kết quả. Đợi đến điện lực khôi phục, ta nhất định phải mang ngươi kiểm tra một chút. Theo lý tới nói, ngươi bây giờ sẽ không có dạng này thể lực. Tiểu San San nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng chỗ nào, sửa lời nói: "Ta không phải là đang nói ngươi hẳn là tê liệt, ta chỉ nói là ngươi cùng thường nhân không giống." Tống Khuyết lần nữa lộ ra tiếu dung nói: "Tiêu tiểu thư, ngươi không cần khẩn trương, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta cũng nguyện ý phối hợp ngươi trị liệu. Chỉ là những ngày này một mực hôn mê, ta nghĩ hiện tại ra ngoài đi một chút." "À, có thể, nhưng ngươi ngàn vạn phải cẩn thận chút, thân thể của ngươi nói không chừng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện một chút vấn đề khác." "À,
ta không phải tại nguyện rủa ngươi. Tiểu San San nhìn xem Tống Khuyết như gió xuân bình thường tiêu dung, cũng không có trong truyền thuyết khờ ngốc, càng phát ra cảm thấy Tống Khuyết so Đường Nhàn đẹp mắt. Dù sao nơi này nàng quen biết nam tính không nhiều, Akas Onnu cũng rất mê người. Đường máy bay cùng Liễu Lãng thì là thực sự cậu thả hắn tử. Đến nỗi Đường Nhàn, nghĩ đến Đường Nhàn có thể vẻ mặt thành thật bình tĩnh dùng học thuật đến công khai tử hình một người, Tiểu San San liền cảm giác nam nhân khác mặc dù cả đám đều có vấn đề, nhưng đều so Đường Nhàn tốt. Tống Khuyết tỉnh lại tin tức rất nhanh truyền ra, tại Tống Khuyết còn đang chậm rãi thích ứng thân thể thời điểm, Đường Nhàn liền chạy tới. Hai người đi tại thịnh đường tư xá, Tống Khuyết nhìn xem nhân loại trước kia thành thị thế mà như thế hoàn hảo, so Vu Tiểu Chết càng thêm hưng phấn. Đường Nhàn tầm mắt cuối cùng cùng những người khác khác biệt, trước đó tại mị lực giá trị phát sinh biến hóa thời điểm, hắn liền có qua ý nghĩ như vậy. Khi nhìn đến Tống Khuyết tiếu dung về sau, Đường Nhàn nói: "Xem ra ngươi bây giờ hẳn là nghe không được kia cỗ tà ác hỗn loạn tiếng cười đi." Tống Khuyết khẽ giật mình, lập tức suy nghĩ một hồi, nói: "Tựa như là dạng này. Nhân cách phân liệt cũng không phải là một kiện rất khóc sự tình, cho dù là hai nhân cách có thể câu thông đạt thành hiệp nghị, cho dù là có thể thuần thục nắm giữ hoán đổi thời gian, nhưng y học thống kê, nhân cách phân liệt người bệnh thời gian càng lâu, đối cùng một cái sự vật nhận biết liền càng mơ hồ." Đường Nhàn tiếp tục nói: "Cũng may là ngươi, bởi vì chỉ có người như ngươi, có thể để cho hỗn loạn ý chí phía dưới nhân cách cũng làm ra hy sinh chính mình cử động. Hai nhân cách thế mà dung hợp." Tống Khuyết cười nói: "Nếu như không có trợ giúp của ngươi, ta hiện tại đã chết. Chúng ta cũng không cần lẫn nhau thổi phồng, linh y bọn hắn có thể sống sót là vận mệnh của bọn hắn. Hai chúng ta chỉ là vừa lúc xuất hiện ở nên xuất hiện địa phương." Tống Khuyết trung pin là bởi vì chính mình một câu mới mạo hiểm đi tới thánh địa. Đường Nhàn xưa nay sẽ không chiếm trước công lao của người nào. "Ta vốn phải là chết. Nói thực ra, chúng ta cũng không tin mình có thể sống sót, mở to mắt nhìn thấy ánh nắng thời điểm, ta coi là đây là tại sau khi chết quốc gia." Đạo lý đi lên nói, ngươi hẳn là sẽ chết hai lần, có thể hai lần ngươi cũng sống tiếp được. Hai lần? Tống Khuyết không hiểu. "Đúng vậy, lần đầu tiên là chết bởi khu mỏ quặng 7 ngày quy tắc, tại Tịch Vũ giáng lâm thời điểm, ngươi liền phải chết. Làm tự mình thể nghiệm qua người, ta vững tin thế giới này người không có một cái nào có thể giống như ta chịu đựng lấy 7 ngày quy tắc." Tống Khuyết cảm thấy kinh ngạc, cho nên quy tắc này đến cùng là chuyện gì xảy ra? "Tự nhiên là thật, nhưng đối không phải thiên phú người vô hiệu. Nói cách khác, nếu như đây là duy nhất đáp án, như vậy ngươi sống sót nguyên nhân liền rất rõ ràng." Đường Nhàn bình tĩnh nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết trầm mặc. Cuộc chiến đấu kia hắn là rõ ràng nhất, mình đích thật là thiêu đốt sở hữu thiên phú. Hồi lâu sau, Tống Khuyết mới chậm rãi hồi ức nói: "Ta cùng động huyệt giao sinh vật như vậy, thực lực sai biệt quá cách xa. Lúc ấy cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì thắng qua nó, hoặc là nói là nhìn thấy một cái đủ để cho ta nhắm mắt tương lai, ta năng lực thiên phú, thiên bình chi nhãn bắt đầu không ngừng mà làm sâu sắc. Đến cuối cùng, ta cảm giác sở hữu thiên phú đều giống như giải trừ cấm chế nào đó, có khó có thể tưởng tượng chiến lược tăng phúc. Ta đích xác trong chiến đấu biểu hiện ra mạnh hơn động huyệt giao thực lực, tựa như là ta tất cả chiến đấu thiên phú đều bốc cháy lên đồng dạng." Đường Nhàn như có điều suy nghĩ. Căn cứ linh y miêu tả, ngay lúc đó Tống Khuyết toàn thân đều bao bọc ở một đám lửa màu đỏ bên trong. Cái này tự nhiên không phải Tống Khuyết một loại nào đó năng lực. Chiến đấu như vậy tăng phúc không có cách nào duy trì quá lâu, tại cực thịnh về sau chính là cực suy. Ta cảm giác được lực lượng bắt đầu cấp tốc sói mòn. Tại về sau sự tình, Đường huynh ngươi liền biết rõ, mặc dù trận chiến kia đánh cho có qua có lại, nhưng ta xem như đem tiền đồ của mình cược đi lên. Đường Nhàn dẫn Tống Khuyết hướng đường phố chính. Hắn nói: "Xem ra ngươi cũng minh bạch, ngươi bây giờ không còn là thiên phú người, mặc dù chuyện này tại nhân loại thiên phú người trong lịch sử chưa từng phát sinh qua." Trên đường đi không ngừng có người cùng Tống Khuyết chào hỏi, cứ việc chỉ ở địa phương tối tăm nhất chờ đợi 7 ngày. Nhưng ngày hố trời chỗ sâu, Tịch Vũ phủ xuống thời giờ, theo linh y từng tiếng hò hét, tất cả mọi người nhớ kỹ Tống Khuyết gương mặt kia. Lui tới người đều vì Tống Khuyết khôi phục mà vui sướng. Dạng này vui sướng vô cùng đơn thuần, không có bất kỳ cái gì lịnh bợ ý vị. Làm Tống gia công tử, Tống Khuyết từ nhỏ đến lớn đều là được hoan nghênh. Nhưng được hoan nghênh nguyên nhân lại cũng không đồng dạng. Đường Nhàn nói: "Ngươi bây giờ không còn là thiên phú người, tiếc nuối sao?" Hai người bước chân rất chậm, nhìn xem bách phế đại hưng bách xuyên thị thương nghiệp đường phố, Tống Khuyết biểu lộ cảm xúc, nói: "Đường huynh, nhân loại lịch sử diễn biến, một phần trong đó chính là một cái dần dần tiêu trừ chế độ đẳng cấp quá trình. Đổi lại dĩ vãng, ta có lẽ sẽ bởi vì không có thiên phú mà buồn rầu. Có thể đi thánh địa về sau, ta bỗng nhiên ý thức được, loại này đẳng cấp quan niệm đã đến bệnh trạng trình độ. Có lẽ không có thiên phú, với ta mà nói cũng không phải một chuyện xấu, chí ít chúng ta có thể ở chỗ này khởi công xây dựng lên một cái chân chính bình đẳng văn minh." Tống Khuyết một phen phát từ phế phủ. Mặc dù Đường Nhàn cũng vốn là nghĩ Tống Khuyết giúp đỡ quản lý Bách Xuyên thị, nhưng để Tống Khuyết ngoài ý muốn chính là Đường Nhàn lắc đầu. Đường Nhàn nói: "Người sai, thế giới này là đẳng cấp rõ ràng. Nhân loại phát triển văn minh cũng không phải tại tiêu trừ chế độ đẳng cấp, tương phản là tại cải tiến chế độ đẳng cấp." Tống Khuyết ngơ ngẩn. Đẳng cấp chế độ là không có cách nào hủy bỏ, người người bình đẳng không có khả năng thực hiện, thế giới như vậy cũng không tồn tại. Một giây đều chưa từng có. Mỗi người năng lực vốn là khác biệt. Thế giới này nhất khách quan chân thực một điểm, chính là năng lực quyết định giá trị. Cương đại người, vốn là cái này so nhỏ yếu người càng có giá trị, đẳng cấp cũng liền cái này cao hơn. Nếu như cái này một quy tắc bị sửa đổi, thế giới này mới thật sự là muốn xong đời. Chúng ta không phải thần, không muốn cuồng vọng tự đại coi là có thể sáng tạo mới chế độ xã hội.
Nhưng kim tự tháp bên trong chế độ đẳng cấp hoàn toàn chính xác sai, các lãnh chúa tại trật tự người ảnh hưởng dưới, hoàn toàn sai lầm nhân loại năng lực phát triển phương hướng. Tương lai, các ngươi có lẽ có thể cố gắng thông qua, cho đại gia cải biến chính mình đẳng cấp cơ hội xã hội, mà không phải giống kim tự tháp bên trong như vậy tuyệt vọng, từ sinh ra bắt đầu, liền bị định chết. Tống Khuyết kinh ngạc. Đường Nhàn lại dẫn Tống Khuyết đi cái khác quảng trường tản bộ, Tống Khuyết tỉnh lại tin tức cũng dần dần truyền ra. Cảm thụ được những người chung quanh vui sướng, nhìn xem tòa này sinh cơ dần dần tỉnh lại thành thị, Tống Khuyết chậm rãi gật gật đầu, nói: "Đường huynh, ngươi nói đúng, ta không bằng ngươi. Ta quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi chút. Đây chính là vì cái gì ngươi là anh hùng, mà ta chỉ là một cái ăn hàng nguyên nhân." Đường Nhàn cùng Tống Khuyết nhìn nhau cười một tiếng. Trên đường đi Đường Nhàn cũng bàn giao trong một tháng này phát sinh sự tình. Cùng Vu Tiểu Trích khác biệt, Đường Nhàn đối Tống Khuyết càng thêm thẳng thắn. Sở hữu phát sinh sự tình, cùng còn chờ giải quyết sự tình, Đường Nhàn đều tỉ mỉ nói cho Tống Khuyết. Tống Khuyết năng lực quản lý, thậm chí càng phương diện năng lực kỳ thật đều không kém Lê Tiểu Ngu. Đường Nhàn cũng hy vọng Tống Khuyết có thể mau sớm vào tay, đối tỏa thành thị này quen thuộc. Đường Nhàn vững tin Tống Khuyết sẽ không từ chối, Bách Xuyên thị là hắn hiện tại tốt nhất nơi hội tụ. Nhưng hắn cũng biết, cái này trước đó còn có một vấn đề. Tống Khuyết nói: "Ta chỉ ít cái này cùng phụ thân chào từ biệt, đem hết thẻ trong tay sự vật, giao cho ta hai vị tỷ tỷ. Đương nhiên, ta sẽ không tiết lộ Bách Xuyên thị vị trí." Đường Nhàn nói: "Ngươi đã không còn là thiên phú người, ta tin tưởng chuyện này ý vị như thế nào ngươi hẳn là rất rõ ràng, lại trở lại kim tự tháp bên trong, rất nhiều chuyện có lẽ sẽ không như trong tưởng tượng của ngươi thuận lợi như vậy." Đường Nhàn có thể dự cảm đến, Tống Khuyết nếu là trở về kim tự tháp, sợ rằng sẽ gặp được không ít phiền phức. Tống Canh Triều đối Tống Khuyết cũng có được cực lớn kỳ vọng. Dạng này kỳ vọng thất bại, Tống Canh Triều đến cùng sẽ làm ra sự tình gì, cũng chưa biết chừng. Thiên phú biến mất cái này một lời đề, chỉ sợ đủ để gây nên một loại khủng hoảng. Loại chuyện này xưa nay đều chưa từng xảy ra, khó đảm bảo sẽ không có người đối Tống Khuyết lên ác ý. Thì như tiến hóa khu, một người cho thấy thiên thai cấp bộ sinh vật thực lực, loại này không cách nào tưởng tượng sự tình, một khi tiết lộ ra ngoài, Tống Khuyết đại khái sẽ trở thành tiến hóa khu muốn nhất nghiên cứu vật thí nghiệm. Tống Khuyết cũng ý thức được sau khi trở về sẽ có rất nhiều không biết biến số, nhưng hắn không thể không về. Ta không có cách nào thuyết phục chính mình cứ như vậy biến mất, phụ thân cùng hai vị tỷ tỷ đối ta cũng không tệ. Đi không từ giã, quá không tuân thủ hiếu đạo. Đội viên của ta nhóm cũng đều chờ lấy ta, Đường huynh, ta đáp ứng ngươi, thành lũy chuyện bên kia kết về sau, ta nhất định đến Bách Xuyên thị trợ giúp ngươi. Đường Nhàn không có miễn cưỡng. Vạn Thu tòa án tất nhiên là không cam lòng kinh ngạc, mới giao hẹn nghị đến vừa dài ra. Đợi cho Tống Khuyết trở về kim tự tháp, chính mình cũng có thể đi khu mỏ quặng nhìn xem. Tất nhiên Khanh Cửu Ngọc đã tới, đem Bạch Mạn Thanh nhận lấy có lẽ cũng không tệ. Bách Xuyên thị đợi đến điện lực khôi phục về sau, cũng không ít sự tình có thể làm. Mà kim tự tháp bên trong, hơn một tháng quá khứ, thương lộ bên kia, dù tổng thánh thủ quả hẳn là có mới tiến triển. Thăng thêm đã nhất định phải diệt đi tiến hóa khu. Đường Nhàn nhíu mày, phát hiện sự tình thật đúng là thật nhiều, liền nói: "Người đối Bách Xuyên thị tới nói rất trọng yếu, nếu như tại kim tự tháp gặp phải phiền toái, liên hệ Vu Tiểu Chết cùng Lâm Sâm thuận tiện. Bọn hắn có thể tìm tới ta." Chương 60, chữa trị cố sự. Tống Khuyết cùng Đường Nhàn đều là rất hiệu suất người. Tống Khuyết hứa hẹn sẽ trở lại Bách Xuyên thị, giúp đỡ quản lý Bách Xuyên thị. Nhưng trước hết trở lại thứ một thành lũy, cùng người nhà tạm biệt. Đường Nhàn là bởi vì Khanh Cửu Ngọc bị tòa án ám toán chuyện này, bắt đầu lo lắng lên Bạch Mạn Thanh, liền quyết định tiến về khu mỏ quặng đi thăm viếng thăm viếng. Hai người riêng phần mình có hành trình về sau, không có trò chuyện bao lâu, liền bắt đầu chuẩn bị. Tống Khuyết thể lực tuy có chỗ khôi phục, có thể cuối cùng không còn là thiên phú người, Đường Nhàn an bài ạt cắt hộ Tống Khuyết. Mấy trăm năm qua vặn vẹo chế độ, để kim tự tháp bên trong đám người đã tạo thành một chút khó mà cải biến tập tính. Không có thiên phú Tống Khuyết, Đường Nhàn vững tin gặp được rất nhiều phiền phức. Có ạt cắt trong bóng tối giúp đỡ, hắn cũng yên tâm chút. Trước khi đi, để Đường Nhàn có chút ngoài ý muốn chính là Tiểu San San thế mà đưa ra phản đối, thái độ còn rất mãnh liệt. Đại ý là Tống Khuyết thân thể còn có rất nhiều kỳ quái triệu chứng còn chờ quan sát, suy yếu hồi lâu, chí ít còn phải tu dưỡng một hồi. Đường Nhàn cảm thấy thú vị, dù sao mình vị này thịnh đường ngự dụng nữ ý ỉa cũng không có đối với người nào như thế tận tình qua. Tại Tống Khuyết lộ ra cảm kích mà nụ cười ôn nhu về sau, Tiểu San San mặt thường hồng dáng vẻ để Đường Nhàn rốt cục xác định vị này tuổi tác so với mình còn lớn hơn 2 tuổi lớn tuổi nữ bác sĩ, đại khái là Tư Xuân. Tống Khuyết cuối cùng vẫn theo ạt cắt cùng rời đi. Đường Nhàn cũng mang tới đường máy bay, chuẩn bị tiến về khu mỏ quặng. Trước khi đi, Khanh Cửu Ngọc muốn một đạo tiến đến. "Đường Nhàn, ta thế nhưng là rất lâu không có nhìn thấy Bạch muội muội, không bằng mang ta lên." Nếu không phải Đường Nhàn ôm Đường Tiểu Cửu, Khanh Cửu Ngọc liền quyết định ôm lấy Đường Nhàn cổ, hào hào khí một chút một bên trừng trong mắt Lê Tiểu Ngu. "Ta cự tuyệt." Đường Nhàn nói. "Vì cái gì? Ta không so tiểu Bạch thú vị sao?" Đường Nhàn nói. "Căn cứ vào ngươi đủ loại biểu hiện, ta có lý do cho rằng ngươi chỉ là tại cho ta thêm phiền. Động cơ đại khái là khí Bạch Mạn Thanh sẽ càng có ý tứ chút." Khanh Cửu Ngọc cười hết mắt, không có phủ nhận. Mặc dù Lê Tiểu Ngu sức ghen nhưng so sánh Bạch Mạn Thanh lớn, nhưng là không chịu nổi Đường Nhàn cuối cùng sẽ bất công. Mỗi lần đều là Lê Tiểu Ngu thắng, thật không có thú vị chút. Cho nên vẫn là khi dễ Bạch Mạn Thanh có ý tứ. Đường Nhàn không có phản ứng, cùng Lê Tiểu Ngu giao phó vài câu, liền không còn lưu thêm, cùng đường trước phi cơ hướng Tam Nguyệt Trạch. Thiên Khuyết Bình Nguyên. Vạn thú giới gần nhất cũng không thái bình, nương theo lấy rất cường đại sinh vật bị một loại nào đó không biết kinh khủng tồn tại thôn vệ nghe đồn, một chút tử giai đi lên sinh mệnh đều có một loại cảm giác nguy cơ. Mà tòa án cũng hạ đạt triệu tập mệnh lệnh. Thú triều di chuyển cũng càng ngày càng nhiều, tất cả đều là tiến về tòa án mấy chỗ thánh địa. Giống như là sẽ có đại động tác, lại giống là tại phòng bị cái gì. Hoa xà nhất tộc cũng như cũ giống như trước đây, cũng không có bị những này dị thường ảnh hưởng đến. Trước đó nhân loại nơi đó vơ vét tới đồ trang điểm sau khi dùng xong, Bạch Mạn Thanh không có cách nào giống như trước kia tại bên dòng suối luyện tập trang điểm kỹ thuật. Nàng liền thường xuyên tại Thiên Khuyết Bình Nguyên bên dòng suối nhỏ, theo bác mà trông. Nàng là một cái thích an tĩnh người, yêu tha thiết nghệ thuật nam nhân phần lớn tính cách khác nhau, nhưng nữ nhân lại đa số tương tự. Gần nhất Bạch Mạn Thanh cũng nghe đến rất nhiều nghe đồn liên quan tới hồ tộc. Hồ tộc bây giờ chinh chiến tứ phương, đại lượng tam vĩ hồ cùng lục vĩ hồ đều bị điều đi cùng cái khác vạn thú chinh chiến. Ba đuôi cùng sáu đuôi đàn thú cũng không cường đại. Nhưng hồ tộc mới lãnh tụ biểu hiện dũng mãnh phi thường, thay tòa án thu phục rất nhiều thú tộc. Phương Bắc đại lục chiến hỏa thiêu đốt, vạn thú tòa án dã tâm cũng càng ngày càng rõ ràng. Rất nhiều thú loại đều đã không gặp. Thiên Khuyết Bình Nguyên một đời, cũng không có còn lại nhiều ít giống loài. Nghĩ tới những thứ này thời điểm, Bạch Mạn Thanh cuối cùng sẽ khẽ nhíu mày. Nàng vẫn như cũ chán ghét Khanh Cửu Ngọc, nhưng bắt đầu so sánh, Khanh Cửu Ngọc so với vị này hồ tộc mới lãnh tụ, muốn quy củ hơn nhiều. Hiện tại hồ tộc, trong trong ngoài ngoài đều kinh lịch một phen thanh tẩy. Tính công kích của bọn chúng, không giống như là hồ tộc, ngược lại càng giống là lang tộc. Cũng may hồ tộc cùng xà tộc ngưng chiến, chính là tòa án trọng tài. Cũng bởi vậy xà tộc miễn ở phân tranh. Mỗi ngày buổi chiều, Bạch Mạn Thanh tựa như cùng một cái văn nghệ thiếu nữ, cảm thụ được năm tháng tươi đẹp bầu không khí, tại bên dòng suối nghĩ đến một chút có không có. Sau đó tựa như mấy lần trước, cái nào đó ra hỏa mang theo một đầu tự đại long, không ngợi mà tới. Bạch Mạn Thanh lướt qua, phát hiện đầu này long thật càng là càng bành trướng. Đi tới lục thân không nhận bộ pháp, phản phất mình là trời dưới đệ nhất. Đường Nhàn cũng rất tò mò, đường máy bay loại này tư thế đi, đặt ở cổ đại, ra cửa muốn bị ẩu đả 10 lần. Loại này đi đường tư thái hắn là thế nào liền vô sự tự thông học được. Nghĩ đến vẫn là long nguyên huyết thể giải trừ về sau, nó cảm thấy mình tự do, liền càng phát bành trướng. Bất quá đường máy bay cuối cùng vẫn dừng lại cái này thiếu đánh bộ pháp, hắn không thèm để ý cái này đối kỳ quái nam nữ đối thoại, liền tại bên dòng suối nhìn xem nước. Khi thấy trong nước phản chiếu lấy mặt mình lúc, đường máy bay trong nháy mắt lộ ra thưởng thức thần sắc. Bản đại gia dáng dấp thật sự là quá đẹp. Đường Nhàn không để ý tới đầu này bành trướng tiểu năng long, đi tới Bạch Mạn Thanh bên người. Trong ấn tượng, tựa hồ mỗi lần đều có thể ở chỗ này tìm tới ngươi. Bạch Mạn Thanh nhíu mày, nhìn một chút Đường Nhàn, nói: "Khê bên cạnh trong tĩnh có động, thời gian tóm lại là muốn trôi qua, nhìn xem suối nước phòng theo Phật năng đủ nhìn thấy quy tích, ta rất thích." Không đợi Đường Nhàn nói cái gì, Bạch Mạn Thanh còn nói thêm: "Khanh Cửu Ngọc đi chỗ nào?" Đường Nhàn cười khổ. Phía sau đối thoại hắn biết đại khái là hướng phía phương hướng nào đi. "Được ta cứu đi, đi an bài nơi khác." "Nơi khác ra sao chỗ?" "Bách Xuyên thị, nhân loại chỗ ở. Ta nhớ được ngươi đã nói, sẽ trước mời ta. Mà lại chuyện này, ngươi đã nói tuyệt đối sẽ không gạt ta." Đường Nhàn cảm thán Bạch Mạn Thanh thật sự là có một cái trí nhớ tốt. Hoa xà một mạch vốn là hàn hệ sinh vật, Bạch Mạn Thanh lại là một thân trắng thuần. Nàng ngưng lông mày mắt lạnh nhìn Đường Nhàn thời điểm, Đường Nhàn cảm giác thu ý đều dày đặc mấy phần. Thật sự là hắn lại một lần bù câu Bạch Mạn Thanh, trong lúc nhất thời cũng không biết cái này làm gì ngôn ngữ. Nghĩ nghĩ, Đường Nhàn liền lấy ra vài cuốn sách đến, đây đều là tình trang có âm thanh sách báo, tại trong tiệm sách xem như bán chạy thư tịch. Mang đọc chậm, cũng mang các quốc gia ngôn ngữ văn tự. Đây đối với Bạch Mạn Thanh thông minh như vậy tiểu bạch xà tới nói, cũng là học tập ngôn ngữ nhân loại tài liệu tốt. Đường Nhàn cũng sớm biết Bạch Mạn Thanh đại khái sẽ hỏi lên Khanh Cửu Ngọc. Dù sao chuyện này tại Vạn Thú tòa án đã truyền ra, cho nên đã sớm chuẩn bị, mang theo không ít sách vở. Bạch Mạn Thanh nhìn xem những này sách, tâm tình tốt một chút. Tựa như Khanh Cửu Ngọc thích Cửu Diệp Song Tướng Lan cùng sáng lấp lánh đồ trang sức, Bạch Mạn Thanh thì thích những cái kia có thể đánh động nhân tâm cố sự. Bất quá căn cứ vào Đường Nhàn cho lúc trước cố sự đều so sánh ngược, mặc dù cũng rất tốt, nhưng nàng vẫn là nói: "Đúng rồi, những này trong chuyện xưa có hay không vui sướng một điểm, ta ngẫm lại, nhân loại lời nói tới nói chính là chữa trị. Ta không thích loại kia vì tạo nên bi kịch không khí, mà cưỡng ép chết mất thú vị hạch tâm nhân vật." Đường Nhàn làm bộ chăm chú suy tư một chút. Kỳ thật căn cứ toàn cục thống kê, càng là văn thanh bệnh nghiêm trọng người, càng thích bi tình cố sự. Bạch Mạn Thanh yêu cầu này ngược lại để Đường Nhàn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn từ sách xếp bên trong bắt đầu đảo hai quyển rất chữa trị sách, chăm chú đáp lại nói: "Hoàn toàn chính xác, mặc dù Lô Tấn Tiên Sinh cho rằng bi kịch chính là đem mỹ hảo đồ vật ngã nát cho người ta nhìn, nhưng chân chính bi kịch, nội hạch xa so với cái này còn rộng rãi hơn, để thú vị nhân vật chết mất mà mang tới bi kịch cũng chung quy là tầm thường." Nói như vậy, Đường Nhàn rốt cục lấy ra hai quyển sách. Một quyển là Lưới Giao Xưởng Lão Bản, Giang Nam, Long Tộc, một quyển là George Martin A Song of Sir and Fizer. Đây là hai quyển rất thú vị cố sự, sung sướng, ấm áp, chữa trị, một cái là Đông Phương Huyễn Tưởng, văn phong tinh tế tỉ mỉ tinh xảo, cặp thanh xuân thiếu niên hăng hái. Một cái là Tây Phương Kỳ Huyễn, văn tự đại khí bằng bạc, có lưu chuyển tiền cổ sử thi nội hạch. Trong sách nhân vật đều rất kiện toàn sống đến cuối cùng. Rất thích hợp ngươi. Bạch Mạn Thanh nhìn xem Đường Nhàn chăm chú lời nói, thần tình nghiêm túc, cao hứng trở lại, nói: "Cảm ơn ngươi, ta lại nhìn." "Không khách khí, nhưng tốt cố sự muốn lưu đến cuối cùng, căn cứ vào lần này ta tới tìm ngươi còn có chút sự tình khác, cho nên như thế ấm áp cố sự trước không nên gấp gáp nhìn." Đường Nhàn trong lòng tự nhủ chính mình cũng không phải là cái gì ma quỷ, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hai cái này cố sự là rất chữa trị. Đương nhiên, là đứng tại Tống Khuyết người đeo mặt nạ cách góc độ đến xem. Bạch Mạn Thanh gật gật đầu, nói: "Cho nên ngươi lần này tới tìm ta, đến cùng là bởi vì cái gì sự tình?" "Ta đáp ứng ngươi, dẫn ngươi đi thế giới nhân loại đi dạo, mặc dù cũng đáp ứng trước dẫn ngươi đi." Bạch Mạn Thanh nhàn nhạt mỉm cười, nói: "Đường Nhàn, ta cũng không trách ngươi. Ta chỉ là so sánh hâm mộ Khanh Cửu Ngọc. Nàng bị khu trục, cái này cũng không đáng giá hâm mộ." Đường Nhàn cười khổ: "Mặc dù ta chán ghét nàng, nhưng nàng lãnh đạo hồ tộc, chí ít sẽ không làm loạn, sẽ không bốn phía cùng chủng tộc khác tuyên chiến. Mà lại, nàng có thể bị ngươi cứu, cũng rất may mắn." Bạch Mạn Thanh khẽ lắc đầu, nói: "Chí ít ngươi cứu được nàng, cùng nàng có qua một đoạn không bình thản kinh lịch. Nếu như xảy ra chuyện chính là ngươi, ta cũng sẽ cứu ngươi. Mặc dù hai người các ngươi không hợp, nhưng đều là bằng hữu của ta. Ta cho rằng chuyện này không có cái gì quá đáng giá cảm khái. Nhưng ta cuối cùng không có giống như nàng, cùng ngươi có đồng sinh cộng tử kinh lịch." Bạch Mạn Thanh cũng rất bướng bỉnh. Đường Nhan Tiếu Dung dần dần thu lại, hắn nhìn xem Bạch Mạn Thanh, mấy giây thời gian sau hắn nói: "Mỹ hảo trong chuyện xưa, giữa người và người tình cảm, tựa hồ cũng là dựa vào đồng sinh cộng tử đến gắn bó. Tựa hồ tại trong tiểu thuyết, không có cùng một chỗ giết qua người, cùng một chỗ bị người giết, đều không được xưng hữu nghị. Nhưng sinh hoạt không phải như vậy." Đường Nhàn bỗng nhiên lại đem cái này hai quyển sách thu hồi lại, nói: "Có lẽ ta hẳn là để cử ngươi nhìn một chút so sánh thường ngày hướng cố sự, ngươi liền sẽ rõ ràng, giữa người và người tình cảm, quý ở lâu dài làm bạn cùng lẫn nhau cùng tồn tại." Bạch Mạn Thanh sửng sốt, lập tức nàng kịp phản ứng, nghĩ đến chính mình lại bị Đường Nhàn lừa. Kia hai quyển sách đại khái không phải cái gì ấm áp chữa trị cố sự. Nàng rất ít gặp đến Đường Nhàn nghiêm túc như vậy chăm chú dáng vẻ. "Nếu như có thể, ta hy vọng ta cùng các bằng hữu của ta sẽ không kinh lịch bất luận cái gì sinh ly từ biệt, cũng sẽ không có bất luận cái gì khó liệu sinh tử kinh lịch." Bạch Mạn Thanh cái hiểu cái không, nói: "Bởi vì không nỡ." "Đúng vậy, bởi vì không nỡ." Đường Nhàn nói: "David E. A. Lệ Ản tại sinh mệnh danh sách, não bộ kể gì với bạn? Thảo luận qua, con người khi còn sống, muốn chết đi 3 lần. Lần thứ nhất, làm nhịp tim đình chỉ, hô hấp tan biến, hắn tại sinh vật học bên trên bị tuyên cáo tử vong. Lần thứ hai, mọi người mặc áo đen dự họp hắn tang lễ, tại trong cái xã hội này không còn tồn tại. Mà lần thứ ba tử vong, là trên thế giới này cái cuối cùng nhớ kỹ hắn người cũng quên đi hắn, liền coi như chân chính chết đi. Toàn bộ vũ trụ đều sẽ không lại cùng hắn có quan hệ." Giống như cũng có chút đạo lý. Bạch Mạn Thanh gật gật đầu. Đường Nhàn lắc đầu nói: "Câu nói này quá xem thường tử vong. Tử vong chính là tử vong, cái gọi là thứ hai thứ ba chỉ là một loại văn nghệ thuyết pháp, đây là một loại tất nhiên kết quả, biến mất vật thể liền sẽ bị lãng quên. Tử vong bản thân chính là cái này thế gian tối cường ngạnh cũng sạch sẽ nhất xóa đi phương thức, không tồn tại lần thứ hai. Nếu như chết rồi, làm hết thể cố gắng liền cũng không có. Cho nên đừng chờ mong có cái gì đồng sinh cộng tử, cùng chờ mong cái này, không đúng hạn đối đãi ta vô địch thiên hạ, đang chàng liền có thể giúp ngươi giải quyết khốn cảnh. Tốt, vậy chúc ngươi sớm ngày vô địch thiên hạ." Bạch Mạn Thanh bỗng nhiên lại nở nụ cười, lại nhẹ nói: "Nhìn ngươi nghiêm túc như thế dáng vẻ, có phải hay không đang nói, ta sinh mệnh đối với ngươi mà nói coi như trọng yếu. Đây chính là Đường Nhàn cảm thấy nam nhân so nữ nhân tốt nguyên nhân. Cho dù là Lê Tiểu Ngu, tư duy cũng đều sẽ có rõ ràng quá cảm tính thời điểm. Đổi thành Bạch Mạn Thanh thì càng không kỳ quái." Hết lần này tới lần khác Đường Nhàn không thích trả lời vấn đề như vậy, cứ việc nội tâm tán đồng. "Nghĩ nghĩ," Đường Nhàn nói: "Cho nên ngươi có đi hay không? Thế giới nhân loại sao?" "Đúng vậy, bất quá không phải Bách Xuyên Thị, mà là Kim Tự Tháp. Với ta mà nói đều như thế, đều là chưa từng đi địa phương, ta đều muốn đi. Nhưng đều nghe ngươi an bài đi." Bạch Mạn Thanh dừng một chút, nói: "Ta đi thu thập một chút, ngươi chờ ta một chút." "Đúng, cái này hai quyển sách cho ta." Đường Nhàn trong lòng tự đủ là chính ngươi muốn nhìn, liền cho Bạch Mạn Thanh. Hắn thích làm việc không kéo dài người. Bạch Mạn Thanh chuẩn bị cũng rất cấp tốc. Không bao lâu liền đem xà tộc bên trong một vài sự vụ nói rõ ràng. Xà tộc sinh vật đối Bạch Mạn Thanh rất tôn kính. Đường Nhàn nhìn ra được, Bạch Mạn Thanh mặc dù là nhân tính tử thanh lãnh, nhưng cũng là cái tính tình bên trong người. Ở trong tộc sự vụ xử lý bên trên, Bạch Mạn Thanh cũng là sấm rền gió cuốn, cũng không có văn nghệ nữ thanh niên một chút làm việc vâng vâng dạ dạ ma bệnh. Xà tộc có thể đem hồ tộc đánh bại, cùng Bạch Mạn Thanh ngược lại cũng có chút quan hệ. Đường Nhàn tiến về 39 thành lũy, chủ yếu là đi tìm thương lộ hỏi thăm dụ tổng thánh thụ tình huống. Dựa theo chu kỳ đến xem, dù tổng thánh thụ nếu như lần nữa kết quả, cũng đã mọc ra. Mang lên Bạch Mạn Thanh, một mặt là thực tiễn lời hứa, một phương diện khác thì là có chút bận tâm nàng. Loại cảm giác này có rất ít qua, Đường Nhàn lần này tới đến khu mỏ quặng, liền luôn cảm thấy bị một loại nào đó sinh vật hùng mạnh để mắt tới. Dĩ vãng đều là hắn chủ động săn bắt người khác, lần này, hắn cảm giác có một loại nào đó sinh vật cường đại muốn tới săn bắt chính mình. Đường Nhàn ngược lại cũng không phải có bao nhiêu lo lắng, chỉ là Bạch Mạn Thanh năng lực chiến đấu còn tại Khanh Cựu Ngọc phía dưới, hắn không phải một cái sai lầm giống nhau sẽ phạm hai lần người. Từ Tam Nguyệt Trạch chạy đến Thiên Khuyết Bình Nguyên trên đường, Đường Nhàn liền gặp được mấy đợt thú triều di chuyển. Khu mỏ quặng sinh vật hoạt động quy luật hắn là rất rõ ràng, cũng bởi vậy vững tin đây là một loại khác thường. Khu mỏ quặng sắp phát sinh một chút sự kiện lớn, có lẽ cùng mình có quan hệ. Đường Nhàn không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên, mang lên Bạch Mạn Thanh cùng đường máy bay, đi đến 39 thành lũy. Hắn biến thành Don Quixote, Bạch Mạn Thanh cùng đường máy bay thì thành thị nữ của hắn cùng thị vệ. Chương 61, thương lộ thế tử. 39 thành lũy. Lần đầu tiên tới nhân loại sinh tồn địa điểm Bạch Mạn Thanh tại tầng thứ 2 thương nghiệp quảng trường gặp được rất nhiều chuyện thú vị vật. Một chút chưa từng thấy qua trang sức, một chút chưa từng thấy qua phục sức. Cho dù tính tình thanh lãnh, nàng cũng cảm giác được vui sướng cùng mới lạ. Cũng liền không truy cứu nữa Đường Nhàn nói nhân gian hung hiểm luận. Hiển nhiên trước đó nói qua, từ Hạo Kiếp cấp nhân loại trong tay đoạt lấy mấy quyển không xuất bản nữa sách, cũng là lập. Nhưng nữ nhân chính là như vậy, nàng cao hứng lúc, cho dù biết rõ ngươi lừa nàng, cũng có thể thiên hạ đại xá. Trái lại, cũng có thể trực tiếp tuyên cáo tử hình. Đường Nhàn là may mắn. Kim tự tháp trước mắt mà nói, tầng thứ 2 mặc dù diện tích bên trên so ra kém Bách Xuyên thị, nhưng cửa hàng rất nhiều, phi thường náo nhiệt. Đường Nhàn việc đầu tiên chính là mang theo Bạch Mạn Thanh đi thương trường đồ trang điểm quầy chuyên doanh. Không riêng gì muốn cho Bạch Mạn Thanh mua, còn phải cho Lê Tiểu Ngu, Khanh Cửu Ngọc, Tiểu San San, Đông Nhiễm, bao quát Đường Tắc Dã, Linh Ý cái tuổi này hải tử mua. Tại có Bách Xuyên thị bây giờ, Đường Nhàn nhìn kim tự tháp thuận mắt rất nhiều. Thì tương đương với nhìn một tòa siêu cấp lớn kho hàng. Nhất là tại lấy mỏ vì tài phú kim tự tháp bên trong, Đường Nhàn khó mà nói mình rốt cuộc có bao nhiêu có tiền, nhưng ít ra dạo chơi thương trường, đem thích đồ vật bỏ vào mua sắm chiếc xe, không cần nhìn giá cả. Có nghiên cứu cho thấy, tại từ nghèo khó dần dần biến thành giàu có trong quá trình, tiêu phí mang tới khoái hoạt, so đạt tới nội tâm kỳ vọng giàu có lúc, càng cường liệt hơn. Đường Nhàn chính là dạng này. Mà Bạch Mạn Thanh ra ngoài ấn tượng đầu tiên, cũng cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì những vật phẩm này bị Đường Nhàn nói rất đắt. Tỷ như giá trị liên thành rửa mặt sữa, thiên kim khó cầu bạch xa chuyện. Những này lời nói dối mặc dù đã bị vật trần, nhưng Bạch Mạn Thanh vẫn là mang theo một chút tư duy theo quán tính, cho rằng những thứ kia đều rất đáng tiền. Đường Nhàn cũng phát hiện, mặc kệ là xinh đẹp nữ nhân, vẫn là thanh lãnh nữ nhân, tặng lễ đều là vạn năng tăng lên hảo cảm phương pháp. Bạch Mạn Thanh đối Đường Nhàn độ thiện cảm lại về tới cảm mến đánh giá. Hướng dẫn mua cũng thích nhất Đường Nhàn dạng này khách nhân. Mặc dù hắn ra vẻ đòn quỵt xuất là một vị quẻ chân lão thân sĩ, nhưng cái này bức hóa trang xem xét chính là quý tộc. Năm 60 tuổi tuổi đã cao, còn mang theo chừng 20 nữ hải tử dạo phố mua sắm. Chuyện như vậy hướng dẫn mua nhóm cũng khẳng định rất nhiều. Chỉ là chưa từng thấy qua Bạch Mạn Thanh xinh đẹp như vậy. Bạch Mạn Thanh hiện ra cường đại tiêu phí trình độ. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ trang điểm, quần áo, còn có các loại thư tịch CD, Bạch Mạn Thanh cảm thấy thế giới nhân loại thật tốt đẹp. Cứ việc nàng không có ý thức được, những này mỹ hảo đều là dùng tiền tích tụ ra tới. Cũng may Đường Nhàn thật rất có tiền. So sánh với Bạch Mạn Thanh, Đường máy bay liền rất tốt bỏ qua. Mặc dù thương trường phụ trách người phục vụ viên, cũng không biết vì cái gì vị này tướng mạo anh tuấn xuất khí, người lại cao lớn tráng kiện đại nam nhân sẽ ở đồ chơi trong vùng đi dạo. Mua sắm về sau, Đường Nhàn liền cho Bạch Mạn Thanh cùng Đường máy bay an bài chỗ ở. Cái này một rắn một long nhìn nhau hai ghét, Đường Nhàn liền an bài hai gian phòng. Tại đem đây hết thảy thủ tục làm tốt về sau, Đoan Quỷ Sột Lao tiên sinh mới chậm rãi đi đến tầng thứ tư, bởi vì Bạch Mạn Thanh khăng khăng muốn đi theo, Đường Nhàn cũng không có cự tuyệt. Dù tổng thánh thụ quả có thể mang đến tiến hóa, trước đó chỉ có một viên, Đường Nhàn không dám tùy tiện dùng xong. Nhưng chuyện này hắn một mực nghĩ tới, bây giờ qua hơn một tháng, Đường Nhàn muốn nhìn một chút sự tình tiến triển. Tại tầng cấp lối vào, Đường Nhàn nhìn xem cửa thông đạo áp phích, nhíu mày. 39 tầng làm trước mắt một cái duy nhất mở ra tầng thứ 8 thành lũy, cũng là duy nhất có lấy thẩm phán kỵ sĩ chế tạo phương pháp thành lũy. Lê Vạn Nghiệp tự nhiên sẽ ý nghĩ cách chế tạo đại lượng thẩm phán kỵ sĩ. Chỉ là Đường Nhàn không có nghĩ tới là, ở chỗ này lại có thể nhìn thấy như thế một tấm quảng cáo. Tựa như là thế kỷ 20 trung kỳ nước Mỹ chiêu binh quảng cáo đồng dạng. Khoa trương áp phích miêu tả lấy thẩm phán kỵ sĩ ngoại hình. Tại trải qua nghệ thuật phong cách xử lý về sau, thẩm phán kỵ sĩ hoàn toàn chính xác có một loại cơ giáp mỹ cảm. Tựa như hơn 1000 năm trước các nam nhân thích gần đàm đồng dạng. Các cô nương luôn luôn không hiểu, coi là chỉ có tiểu hài tử mới có thể thích những cái kia đồ chơi. Nhưng cơ giáp vĩnh viễn là nam nhân lãng mạn một trong, cho dù đến 30 tuổi 40 tuổi, cũng không ít người sưu tập gần đàm. Thanh đồng áo giáp nhóm thân thẩm phán kỵ sĩ, liền có một loại mềm hóa cơ giáp cảm giác. Trên cốt sở tơ còn viết cùng A một hàng chữ. Thiên phú quyết định vận mệnh của chúng ta, nhưng vận mệnh thật không thể sửa đổi sao? Gia nhập chúng ta đi, trở thành thẩm phán kỵ sĩ, cải biến vận mệnh của mình. Ngươi sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, cao hơn vinh dự, cũng đưa thân tại cao tầng. Đường Nhàn không có đứng ở chỗ này quá lâu, hắn vai trò vị này lao thân sĩ hiển nhiên cũng không phải là một người hiếu kỳ lòng tham nặng người. Hắn chỉ là yên lặng tiến về tầng thứ tư, trong đầu hồi tưởng đến tinh hạc một chút tin tức. Trật tự người là thông qua sinh mệnh chế tạo ra cơ giới thể. Nếu như tinh hạc nói không giả, vậy cái này câu nói cơ hồ đã biểu lộ thẩm phán kỵ sĩ chế tác tài liệu. Tống Khuyết trước đó cũng dò xét qua, hiển nhiên cũng là đem đại lượng thẩm phán kỵ sĩ sinh ra cùng tầng dưới chốt nhân viên mất tích hai chuyện này nghĩ đến cùng một chỗ. Đường Nhàn cầm nắm đấm. Tất cả hảo tâm tình đều khi nhìn đến áp phích sau biến mất. Đây là sao mà ác liệt lời nói dối. Đại lượng tra bắt tầng dưới chốt nhân viên chế tạo thẩm phán kỵ sĩ quá trình, để rất nhiều người đều có chú ý tới. Càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu điều tra những người này đi nơi nào. Vì đem những phiền toái này giải quyết hết, thế là Lê Vạn Nghiệp nghĩ đến một cái độc hơn phương pháp. Dù sao không có ai biết thẩm phán kỵ sĩ là thế nào chế tạo. Dù sao cũng không người nào biết những cái kia thẩm phán kỵ sĩ, đến cùng là máy móc vẫn là sinh mệnh. Cho nên Lê Vạn Nghiệp vậy mà trực tiếp đem chiêu mộ thẩm phán kỵ sĩ công khai hóa. Tựa như là tại chiêu mộ quân chính quy đồng dạng. Cải biến tầng dưới chốt vận mệnh, thu hoạch được xưa nay không từng có vinh dự, có được lực lượng cường đại. Cỡ nào để cho người ta chờ mong. Ai có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc? Có thể những người này căn bản không biết, trở thành thẩm phán kỵ sĩ đại giới, chính là từ bỏ làm sinh mệnh độc lập cùng tự do, triệt để biến thành máy móc. Tâm tình của ngươi bỗng nhiên thay đổi không được bình thường. Xảy ra chuyện gì? Bạch Mạn Thanh nói. Thấy được một chút khó mà tin được sự tình, giải thích không rõ ràng. Đường Nhan khẽ lắc đầu. Ta nhớ được trong sách nói qua, bạo lực có thể giải quyết hết thể vấn đề. Bạch Mạn Thanh nói. Đúng vậy, nhưng là sử dụng bạo lực, còn cần thời cơ thích hợp cùng lý do. Nghe rất phiền phức. Đường Nhan gật gật đầu, cái này xác thực rất phiền phức. Chuyện nghiêm trọng trình độ cũng viễn siêu hắn tưởng tượng. Thế giới này đáng sợ nhất không phải tà ác, mà là những cái kia cũng không biết rõ như thế nào tà ác lại làm lấy tà ác sự tình người. Lê Vạn Nghiệp đã từng cự tuyệt tiến hóa khu yêu cầu, nói rõ có đạo đức ranh giới cuối cùng. Nhưng bây giờ Lê Vạn Nghiệp có hay không còn có thể ý thức được? Hắn ngay tại bệnh một cái hắn tưởng rằng chính nghĩa, hoặc là vì nhân loại tương lai, kỳ thực tuyệt đối tà ác lời nói dối. Tầng thứ tư rất nhanh tới. Đường Nhan cảm xúc cũng lập tức điều chỉnh xong. Bệnh quốc gia không chỉ thánh địa thành lũy một chỗ. Lê Vạn Nghiệp tội danh đã không cách nào rửa sạch sẽ. Tương lai có lẽ sẽ có một ngày, Lê Tiểu Ngu cùng Lê Vạn Nghiệp đi tại mặt đối lập. Chuyện không cách nào tránh khỏi Đường Nhàn không đi xoắn xuýt, chỉ là hy vọng Lê Tranh cùng Lê Tiểu Niên tuyệt đối không nên tham dự vào. Lê Tiểu Ngu đã đem tương lai toàn bộ cho Bách Xuyên Thị, nhưng cái này không có nghĩa là quá khứ của nàng liền muốn vì vậy mà bắt đầu hư. Hắn lắc đầu, thất ra những này đáng ghét suy nghĩ. Hoa Khoa Viện vẫn là trước sau như một, nơi này vẫn như cũng là một đám sinh vật học thuật cùng sở nghiên cứu. Lấy Đoan Quỷ xuất thân phận tiến vào Hoa Khoa Viện bái phòng thương lộ cũng không khó. Đường Nhàn một đường thông hành, đi tới thương lộ phòng thí nghiệm cổng. Cổng đánh dấu tự nhiên đã bị lui xuống, cũng như dĩ vãng đồng dạng dán lên mới đánh dấu. Bất quá để Đường Nhàn ngoại ý muốn chính là, mới đánh dấu cũng không phải là thương lộ thiếp thẳng nam ngôn luận, mà là những người khác thiếp. Nơi đây phòng thí nghiệm chủ nhân đã tìm được thích hợp tế bào trứng nhà cung cấp. Đường Nhàn lần thứ nhất cảm thấy có chút ngộng. Hắn cảm thấy có chút thú vị, nhớ tới lần trước chính mình lưu đánh dấu, kỳ thật có chút quá phận. Nhưng giống như thật bởi vậy phát sinh khó lường sự tình. Đường Nhàn đẩy ra phòng thí nghiệm cửa, cửa cũng không có khóa, chỉ là khép. Mang theo Bạch Mạn Thanh cùng nhau đến gần phòng thí nghiệm về sau, Đường Nhàn liền phát hiện Bạch Mạn Thanh thần sắc có chút mất tự nhiên. Trong phòng thí nghiệm bộ truyền đến hai người đối thoại. "Cần ta nhắc nhở ngươi một chút không, làm thê tử của ngươi, ta có cần phải nói cho ngươi, ngươi bây giờ đại não ở vào siêu phụ tải trạng thái, ngươi đã liên tục 31 giờ không có ngủ. Đầu óc của ngươi hệ thống tín hiệu thứ nhất cùng hệ thống tín hiệu thứ hai tại dạng này trạng thái, cho dù tiến hành thấp nhất tính toán công suất duy trì, cũng đều sẽ làm sâu sắc ngươi chết vội tỷ lệ. Cái này rõ ràng trái với chúng ta trước hôn nhân hiệp ước quy định. Ngươi nói chuyện là một cái nữ hài tử, hẳn là rất trẻ trung, thậm chí so thương lộ còn nhỏ một điểm, chỉ nói là giọng điệu, cũng là có chút giống chính mình." Đường Nhàn nghĩ như vậy thời điểm, cảm giác có điểm lạ, bởi vì chính mình liền rất thích dùng học thuật giọng điệu phân tích vấn đề. Không được, vấn đề này nhất định phải nhanh giải quyết, là môi dùng phạm vi vấn đề, vẫn là thổ chất bên trong tẩy rửa thành phần quá nặng. Lại hoặc là, đây là thương lộ thanh âm, mang theo có chút thống khổ cùng nghi hoặc. Thương lộ cũng là rất bình thường. Thường xuyên là một loại điên dại tư thái đang làm học thuật. Đường Nhàn nhẹ nhàng khoát tay một cái, ra hiệu Bạch Mạn Thanh không muốn phát ra âm thanh. Bạch Mạn Thanh gật gật đầu, ánh mắt của nàng cũng có chút cổ quái, lộ ra không quan tâm. Đường Nhàn gặp qua cái biểu tình này, chính mình tại phòng bếp thái thịt thời điểm, thỉnh thoảng quay đầu liền có thể nhìn thấy Đường Tiểu Cửu lộ ra vẻ mặt như vậy. Hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì hơi thở bên trong hương vị hẳn là cũng không có hấp dẫn thực vật. Có lẽ ngươi cần làm một phần tương đối bình thường, lại cùng không quan hệ hành vi, dạng này có thể khiến cho ngươi nền thần kinh tiết sinh động, như vậy ngươi chăn lá, cũng chính là hoạt động thần kinh cao cấp bộ vị ngược lại có thể càng chuyên chú vào ngươi ngay tại giải quyết nan đề. Nữ hài tử thanh âm lại truyền tới. Đường Nhàn sững sờ, cảm thấy nữ hài tử này thật thú vị. Nàng nói rất đúng, trên thực tế chính mình liền thường xuyên dạng này. Đây cũng chính là vì cái gì có đôi khi đang tản bộ, uống trà, hoặc là nói ngắm phong cảnh thời điểm, mọi người ngược lại sẽ so chuyên chú suy nghĩ thời điểm càng thêm cấu tứ chảy ra. Thương Lộ nói, vậy ta hiện tại phải làm gì? Cân nhắc đến thân thể của ngươi bởi vì siêu phụ tải công việc mà dẫn đến nhiều loại bài tiết dịch tỷ lệ mất cân bằng, bởi vậy ta đề nghị ngươi bây giờ đi ngủ bên trên một giấc, sau khi tỉnh lại bổ sung đồ ăn. Nữ hài tử thuận tiện còn bổ sung một câu, yên tâm, ở giữa ta sẽ thay ngươi chiếu khán ngươi thực vật, cũng quan sát thực vật biến hóa số liệu, mặc dù ta không phải thực vật học khoa mà là nao khoa, nhưng chỉ vẹn vẹn là nhớ kỹ thực vật sinh trưởng biến hóa, với ta mà nói cũng không khó. Từ đầu tới đuôi, nữ hải tử ngữ khí đều rất bình ổn. Đường Nhàn mừng tỉnh đại ngộ, cho nên nói không phải thương lộ tìm không thấy bạn gái, mà là học bá cần đồng dạng học bá loại hình. Bất quá có một loại cảm giác cổ quái, giống như là thương lộ tìm một cái phiên bản nữ chính mình. Hắn nhịn không được cười lên, lúc này mới đi vào nội thất nói, xem ra trong một tháng này, nhân sinh của ngươi phát sinh một việc lớn. Thương Lộ giật mình, lập tức quay người lộ ra nét mừng, nói: "Nhan ca, ngươi đã đến, quá tốt rồi. Ta vừa vặn có chút vấn đề không hiểu, muốn hỏi ngươi." Đường Nhan ánh mắt rơi vào Thương Lộ sau lưng trên người cô gái. Nhìn so Thương Lộ gần 2-3 tuổi, bất quá trước người ngực bài biểu thị cái này mang theo thật dày kính mắt tiểu cô nương đã lấy được mấy cái lĩnh vực tiến sĩ thân phận. Trong kim tự tháp cũng đồng dạng có rất nhiều học vị bên trên thân phận, khảo hạch chế độ thậm chí so cổ đại càng nghiêm ngặt. Cho nên Đường Nhan vững tin chính là, trước mắt nữ hài tử này, có lẽ so Thương Lộ càng thêm thông minh. Thậm chí đơn thuần luận trí thông minh, cùng mình đều cực kỳ tiếp cận. Đây chỉ là một loại cảm giác, tựa như là đồng loại nhìn thấy đồng loại đặc hữu một loại từ trường. Rất xin lỗi ta vừa mới nghe được các ngươi đối thoại, ta tin tưởng hai vị đã kết hôn, thuận tiện nói một câu, trên ngón vô danh chiếc nhẫn rất xinh đẹp. Cho nên Thương Lộ, ta tin tưởng thê tử của ngươi có thể vì ta giải đáp nghi hoặc, ngươi nên đi nghỉ ngơi.
Thương Lộ kinh ngạc nói.
Vì cái gì? Các ngươi không phải ký hiệp ước sao?
Nói đến, đây thật là một cái thú vị ý nghĩ, kết hôn còn ký hợp đồng, đây là ai ý tưởng?
Đường Nhàn vươn tay, nói.
Ta là Thương Lộ bằng hữu, ta gọi Đường Nhàn.
Ta gọi Trung Tú Tú.
Ta là Thương Lộ thê tử.
Trung Tú Tú lập tức nói bổ sung.
Ta cho rằng bất cứ chuyện gì thậm chí bất kỳ quan hệ gì đều có thể định ra một phần hiệp ước. Cái này có thể hữu hiệu để cao chúng ta công việc cùng sinh hoạt hiệu suất. Đồng thời hiệu suất cực kỳ cao suất giải quyết cưới sau tranh chấp.
Đường Nhàn bỗng nhiên rất hiếu kỳ một vấn đề.
Cho nên các ngươi là thế nào kết hôn?
Thương Lộ nhất thời đỏ mặt bắt đầu, tức giận nói.
Không biết tên hôn đả nào tại ta trên cửa giáng cái.
Lời còn chưa nói hết, nhìn xem Trung Tú Tú trong bình tĩnh mang một ít ánh mắt nghi hoặc, Thương Lộ trong nháy mắt ngậm miệng.
94% nhân loại sẽ ở 70 ngày tả hữu mới có thể sinh đối trước mắt hôn phối đối tượng sinh ra chán ngấy cảm xúc. Cho nên tại tân hôn kỳ, cũng chính là chỉ hôn lễ nghi thức hoàn thành sau trong 2 tháng bởi vậy trước lúc này, chúng ta không thể toát ra đối hôn phối đối tượng bất mãn.
Tuyển từ kết hôn hiệp ước thứ 21 đầu thứ 3 tiểu tiết.
Đường Nhàn đơn giản muốn vỗ tay.
Trung Tú Tú còn nói thêm, nhưng nhìn thấy bằng hữu muốn khoa trương biểu đạt sự thực là linh trưởng loại động vật có khỏe mạnh lại hợp lý cảm xúc, cho nên lần này cũng chỉ là miệng cảnh cáo.
Thương Lộ không có chút nào tì khí gật gật đầu.
Lập tức Trung Tú Tú lại nhìn phía Đường Nhàn, nói:
"Kết hôn chuyện này là bởi vì ta tiên sinh trên cửa dán yêu cầu, ta cho là ta tiên sinh có cực cao công việc hiệu suất, cho nên ta thỏa mãn hắn dán tại trên cửa yêu cầu. Về sau hắn vui đến phát khóc, ta liền hướng hắn đưa ra kết hôn thỉnh cầu."
Đường Nhàn có thể tưởng tượng, Thương Lộ cũng không phải là vui đến phát khóc, mà là một mặt kinh hoàng. Lê Hoa Đái Vũ nhìn xem một cái đáng yêu nữ hài tử, dùng bình tĩnh, mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn hắn.
Đường Nhàn vỗ vỗ Thương Lộ bả vai nói: "Ta tin tưởng ngươi cùng Trung Tú Tú gen nhất định có thể tạo ra vĩ đại nhất nhân loại đại não."
Thương Lộ muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn.
Đường Nhàn nhìn xem Thương Lộ, càng phát ra có chút muốn cười.
Tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện chính mình có thê tử là một loại gì thể nghiệm.
Đường Nhàn mặc dù không có nhìn thấy quá trình kia, nhưng nếu như là trong biên chế hồ tốt nhất tốt viết một phần dạng này thiết mời, hắn đã có thể não bổ ra.
Cứ việc đám dân mạng không kém kia mấy vạn kỳ đi ở tiền, nhưng xét thấy trong vòng người quen quá nhiều, lợi ích dây dưa quá nặng, thêm nữa tình hình trong nước không cho phép, Đường Nhàn cảm thấy không cần thiết tiếp tục não bổ. Nhưng hắn không thể không nói, liền xem như chính mình cùng Lê Tiểu Ngu cũng tuyệt đối không làm được loại chuyện này.
Cái này gọi Trung Tú Tú nữ hải tử thật sự là xứng đáng tên của nàng.
Nhất là sau đó, trong một tháng liền khiến cho Thương Lộ kết hôn, cái này kinh người hiệu suất làm việc, để Đường Nhàn đối Trung Tú Tú càng là lau mắt mà nhìn.
Rốt cục chính mình không phải cái kia nhất không bình thường người.
"Tốt, Thương Lộ ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta tin tưởng thê tử ngươi có thể càng có hiệu suất giải quyết nghi ngờ của ta."
Thương Lộ không có miễn cưỡng, thật sự là hắn đã là 10 phần mỏi mệt.
Tại Trung Tú Tú kế hoạch dưới, vì đề cao công việc hiệu suất, Thương Lộ ở trong phòng thí nghiệm bỏ trống ra nhất không thường dùng một góc tới làm phòng ngủ. Đi ngủ trước đó, hắn dặn dò một ít chuyện, đại khái chính là Đường Nhàn có biết được hết thẻ quyền hạn.
Đợi cho Thương Lộ rời đi về sau, Trung Tú Tú lại dùng loại kia ngữ tốc cực nhanh lại không tình cảm chút nào chập trùng ngữ liệu nói:
"Đây là một kiện đáng lưu ý chính là, ta tiên sinh vậy mà đối một cái nam nhân cho phòng thí nghiệm sở hữu quyền sử dụng cùng toàn bộ thực vật nghiên cứu quyền được biết. Loại này quyền hạn cho dù đối chính ta đều không phải là 100% mở ra."
Trung Tú Tú mang theo Đường Nhàn đi tới dụ tổng thánh thụ trong phòng thí nghiệm.
Vừa đi, nàng vừa nói:
"Căn cứ tình huống này, ta hẳn là đề cao hắn có đồng chí khuynh hướng khả năng.
Ngươi cảm thấy thế nào?"
Đường Nhàn không muốn nói chuyện.
Một ít tình huống dưới, Lê Tiểu Ngu cũng có loại này ma bệnh. Nhưng Lê Tiểu Ngu cũng có cảm tính thời điểm, mặc dù phần lớn loại thời điểm này đều bị Đường Nhàn phân loại làm não tàn thời khắc. Nhưng so sánh một chút, Đường Nhàn phát hiện vẫn là Lê Tiểu Ngu đáng yêu chút.
Không, là đáng yêu rất nhiều.
Trung Tú Tú đơn giản như cái người máy, Thương Lộ thật sự là quá đáng thương.
Đường Nhàn cho là mình lúc trước gián nhãn biết hành vi, thật sự là có thiếu cân nhắc.
Cùng lần trước đến khác biệt, Thương Lộ phòng thí nghiệm có biến hóa không nhỏ.
Đây là mở rộng phòng thí nghiệm, là Trung Tú Tú đi vào Hoa Khoa viện sau thuyết phục viện trưởng cung cấp.
Đánh rất một mặt tường vách tường, đem hai cái phòng thí nghiệm kết nối bắt đầu.
Xem như để cao Thương Lộ đãi ngộ.
Nguyên nhân chủ yếu nhất là Thương Lộ muốn nếm thử Đường Nhàn trước đó nói qua, đem dụ tổng thánh thụ bồi dưỡng phạm vi bên lớn, có lẽ liền có thể thu hoạch càng lớn dụ tổng thánh thụ.
Đây là Đường Nhàn đoán mò, chỉ là căn cứ vào khu mỏ quặng dụ tổng thánh thụ rễ cây to lớn làm ra phán đoán.
Nhưng hắn đoán đúng.
Ta tiên sinh là một cái rất thú vị người. Hắn có rất nhiều cao quý phẩm chất, tỉ như hắn làm một chuyện thích biết rõ nguyên nhân.
Tại phát hiện dù tổng thánh thụ mầm non lại có đụng đáy phản ứng về sau, hắn liền muốn biết rõ ràng nguyên lý.
Nhưng vì sao dù tổng thánh thụ tại càng lớn hoàn cảnh bên trong liền có thể dáng dấp càng lớn, mà tại tiểu hoàn cảnh bên trong, rễ cây cũng không có bày biện ra bị áp xúc trạng thái, hắn thực sự không thể nào hiểu được.
Những ngày này vấn đề này cũng là khốn nhiều hắn phiền phức một trong.
Đường Nhàn tiên sinh, ta mặc dù cảm thấy ngươi tới một mức độ nào đó đáng giá ta cảnh giác, tỉ như ta tiên sinh luôn luôn nhắc lên ngươi tán dương ngươi. Nhưng cái này cũng mặt bên nói rõ ngươi tại thực vật lĩnh vực có không tầm thường kiến giải.
Trung Tú Tú nhìn xem Đường Nhàn.
Đối với viên này dụ tổng thánh thụ, ngươi có ý kiến gì không?
Không có cái nhìn, ta đối hoàn cảnh đối cây cối ảnh hưởng cũng không thèm để ý, ta quan tâm hơn chính là dụ tổng thánh thụ quả.
Thì ra là thế, hoàn toàn chính xác đây là thứ càng có giá trị, lẽ ra đạt được càng nhiều chú ý, nhưng đây cũng là bối rối ta tiên sinh cái thứ hai nan đề.
Ta nghĩ ngươi biết đến hắn đắc ý nhất lĩnh vực chính là thực vật nhân bản. Nhưng dù tổng thánh thụ hắn không cách nào nhân bản, chỉ có thể mặc cho mẫu thể tự do sinh trưởng. Vì giải quyết dù tổng thánh thụ không thể nhân bản vấn đề, mấy ngày nay hắn vắt hết óc, bất quá không có bất kỳ cái gì hữu hiệu thành quả. Đường Nhan chú ý tới Bạch Mạn Thanh nhìn chằm chằm dù tổng thánh thụ quả, thần sắc càng phát ra mất tự nhiên. Đây là kiệt lực tại khắc chế thần sắc. Trung Tú Tú cũng chú ý tới điểm này, nàng nhìn xem Bạch Mạn Thanh, nói: "Bằng hữu của ngươi không phải nhân loại sao?" Đường Nhan khẽ nhíu mày, nói: "Vì sao nói như vậy?" Tại hiển vi hoàn cảnh dưới, ta phát hiện rất nhiều cơ thể sẽ bản năng muốn tới gần dụ tổng thánh thụ quả. Bọn chúng nguyên bản hiện ra bất quy tắc vận động, chỉ khi nào tới gần viên kia quả, tựa như là cảm nhận được từ lực bình thường. Loại này lực trường ta xác nhận không tồn tại, mà thú vị là, nhân loại tế bào sẽ không nhận hấp dẫn. Cho nên ta phỏng đoán, bằng hữu của ngươi hoặc là đối quả có đặc biệt dở hơi, hoặc là nàng không phải nhân loại. Bạch Mạn Thanh cuối cùng coi như thanh tỉnh, nàng kinh ngạc nhìn xem Trung Tú Tú. Hoàn toàn chính xác, viên kia dụ tổng thánh thụ quả đối nàng có cực kỳ nồng đậm hấp dẫn. Loại này hấp dẫn thậm chí đang quấy rầy suy nghĩ của nàng. Bạch Mạn Thanh lắc đầu, không muốn cho Đường Nhàn gây phiền toái, nói: "Ta chỉ là nhìn thấy quả, liền rất thích, ta gọi Bạch Mạn Thanh, là đòn quỷ thuật tiên sinh thị nữ." Trung Tú Tú cũng không có hoài nghi, dù sao nàng cũng xử lý não nghiên cứu, biết rõ rất nhiều người đều có dở hơi. Đường Nhàn cũng không muốn mang theo phần cái đề tài này bên trên dừng lại lâu, liền nói: "Dù tổng thánh thụ quả huyền bí tạm thời là không cách nào giải khai, nó tại khu mỏ quặng được xưng là tiến hóa quả, vô số sinh vật cam nguyện bị thực vật thúc đẩy nguyên nhân, chính là muốn ăn vào nó quả. Nhưng vì sao một viên nho nhỏ quả có thể mang đến tiến hóa? Những này không phải hiện hữu khoa học có thể lập tức giải thích, chúng ta đầu tiên đến có thông qua cái này con đường tiến hóa đối tượng nghiên cứu, mới có thể đánh giá ra tiến hóa cùng tiến hóa ở giữa khác nhau, tiến tới tìm ra nguyên nhân. Không phải ở đây vấn đề bên trên làm nhiều suy nghĩ, chỉ là lãng phí thời gian." Trung Tú Tú gật gật đầu, nói: "Có đạo lý. Dù tổng thánh thụ quả hết thể có bao nhiêu cái? Trước mắt tiến độ, một tháng có thể kết xuất 2 viên. Trước mắt hàng tồn có 4 quả. Ta muốn dẫn đi 2 viên. Không có vấn đề. Ta tin tưởng ta tiên sinh sẽ không để ý hắn tiềm ẩn cùng giới ước mơ đối tượng, lấy đi mấy quả có thể tiếp tục sản xuất quả." Đường Nhàn đã hiểu. Mặc dù Trung Tú Tú ngữ điệu không có biến hóa, nhưng đây cũng là đang ghen. Hắn cười nói: "Ngươi phải biết, mọi người thường thường yêu nhất chính là mình thê tử, nhưng ở một chút tương quan xã giao trường hợp bên trong, bọn hắn sẽ biểu hiện ra thê tử cũng không như bằng hữu trọng yếu bộ dáng, chỉ là đây đều là giả. Nam nhân đến cuối cùng đều là phải hướng lao bà của mình cúi đầu. Tối thiểu thương lộ là như thế này." Đường Nhàn xác nhận. Trung Tú Tú là một cái không có bất luận cái gì xã giao thưởng thức thuần lý tính tư duy người. Trung Tú Tú ngẩng đầu, tự hỏi Đường Nhàn lời nói, sau đó nói: "Được rồi, ta sẽ nhớ kỹ những lời này, đem nó đổi mới đến ta xã giao hành vi sách hướng dẫn bên trong." Đường Nhàn cũng không kỳ quái vì cái gì người này thế mà lại còn cho mình liệt một phần xã giao hành vi sách hướng dẫn. Đem dù tổng thánh thụ quả thu vào đạo cụ túi về sau, Đường Nhàn mang theo Bạch Mạn Thanh rời đi phòng thí nghiệm. "Ta muốn ăn hết viên kia quả." "Bây giờ còn chưa được." "Vì cái gì? Viên này quả rất chân quý sao?" Đường Nhàn lắc đầu nói: "Ta bỗng nhiên có chút hoài nghi dụ tổng thánh thụ dụ ý, viên này quả có lẽ cũng không có ta tưởng tượng thần kỳ như vậy." "Có ý tứ gì?" "Tiến hóa là một quá trình gian nan. Ta kỳ thật một mực đang nghĩ, dụ tổng thánh thụ thật sự có thể mà sống vật mang đến tiến hóa sao? Thực vật sinh sôi kỳ thật rất thú vị, tựa như hội hoa xuân hấp dẫn ong mật, bồ công anh sẽ bốn phía phiêu tán, cho nên viên này quả liệu sẽ mang đến một chút tình huống nguy hiểm, ta cũng không rõ ràng, không nếu như để cho ta đi tiến hóa khu làm một chút thí nghiệm. Nếu quả như thật có thể mang đến tiến hóa, ta sẽ không keo kiệt. Nhưng ngươi nhất định phải nhẫn lại. Mặc kệ là hiện thực vẫn là thần thoại, vụ trộm trái cấm đều muốn nỗ lực nghiêm trọng đại giới." Đường Nhàn thần sắc rất chân thành, Bạch Mạn Thanh gật gật đầu, mặc dù kia cô muốn thôn vệ quả dục vọng rất mãnh liệt, nhưng Đường Nhàn lời nói đối với nàng mà nói là cao hơn ưu tiên cấp yêu cầu. Tại đem quả bỏ vào đạo cụ túi về sau, loại kia lực hấp dẫn cũng không có. Bạch Mạn Thanh ổn định lại tâm thần, nói: "Sau đó phải đi nơi nào?" "Dùng cơm, hao tổn xong thời gian 10 tiếng, lúc buổi tối, chúng ta đi Tân Thủ thôn nhìn xem." "Tân Thủ thôn?" "Chính là ta trước kia đảo quán địa phương. Nơi đó bị thẩm phán kỵ sĩ bảo hộ lấy, ta muốn nhìn xem thẩm phán kỵ sĩ đến cùng là thế nào chế tác. Có thể gỡ ra sinh mệnh sức khôi phục thẩm phán kỵ sĩ, mình liệu có thể đối sinh ra kháng tính. Đây là một cái nếm thử bắt đầu có nhất định tính nguy hiểm sự tình." Kêu lên đường máy bay cùng Bạch Mạn Thanh chính là một cái bảo hộ thủ đoạn. Đường Nhàn về tới tầng thứ 2. Phòng ăn tại bây giờ kỳ thật có rất ít người đi, phần lớn phòng ăn đều là biến tướng quán bar. Đương nhiên, mọi người vẫn là lại ở chỗ này tổ chức đủ loại yến hội. Tiệc cưới, học lên yến loại hình. Học lên là chỉ giống kha giã hoặc là thương lộ dạng này, cho dù thiên phú không cao, cũng có thể tại cao tầng vào nghề. Cùng so sánh, học thuật khu thiên phú sùng bái hiện tượng không thế nào nghiêm trọng. Tỷ như thương lộ liền cũng không phải là một cái thiên phú rất cao thiên tuyển giả, nhưng hắn đối học thuật cùng nhiệt, tại hoa khoa viện cũng có một chỗ đứng. Đường Nhàn mang theo Bạch Mạn Thanh đi tới tầng thứ 2 một gian phòng trà. Điểm hai chén hồng trà, một chút hoa quả. Tại thương lộ cùng vợ hắn trước mặt cũng là không cần làm sao ngụy trang, nhưng ở cái khác trường hợp, Đường Nhàn vẫn như cũ đóng vai lấy đòn quỷ suất. Bạch Mạn Thanh nói: "So ra nhân loại quả nhiên là rất biết đem đơn giản một chút sự tình làm rất có nghi thức cảm giác. Nghi thức cảm giác bắt nguồn từ các loại quy tắc, có quy tắc thế giới sẽ càng thêm có thú, mọi người thích đánh vỡ quy tắc lúc khoái hoạt, nhưng nếu như không có quy tắc lại có cảm giác rất vô vị." Bạch Mạn Thanh như có điều suy nghĩ. Đường Nhàn nói chuyện, đã thấy đến một người quen. Khương Minh. Hắn chính mang theo thê tử của hắn ở chỗ này dùng cơm. Bên cạnh còn có trước đó nhìn thấy xét duyệt quan Bạch Linh. Cái kia 3 năm trước đây bị Đường Nhàn trợ giúp qua nữ cấp trên. Đương nhiên bây giờ riêng phần mình đã không có liên hệ. Ba người cùng một chỗ hiển nhiên là đang trò chuyện một chút công sự. Tại Đường Nhàn dò xét Khương Minh thời điểm, Khương Minh cũng chú ý tới Đường Nhàn. Kết quả là thuận Khương Minh ánh mắt, Bạch Linh cũng nhìn lại. Bọn hắn đại khái là đợi lát nữa lại muốn xét duyệt cộng tác viên. Đây là thành lũy cho tầng dưới chốt nhân dân phúc lợi, đối với biểu hiện tốt đẹp cộng tác viên, có tấn thăng tiến về tầng thứ 2 tư cách. Đây cũng là tầng thứ 2 vì sao lại có nhiều như vậy nhân viên phục vụ nguyên nhân. Đường Nhàn đối Khương Minh lễ phép cười cười, sau đó hãy náy thu hồi ánh mắt. Tựa như là một cái thân sĩ thấy được phi lễ chớ nhìn chẳng cảnh. Khương Minh có chút kỳ quái, nhưng cuối cùng cũng chỉ là gật đầu thăm hỏi. Hắn không có nhận ra Đường Nhàn, Bạch Linh cũng liền càng không có khả năng nhận ra Đường Nhàn. Bạch Mạn Thanh tò mò nhìn Đường Nhàn, nói: "Cử động của ngươi không thế nào giống ngươi. Ngươi đều sẽ hoài cựu, ta cũng không phải Trung Tú Tú." Đường Nhàn chợt phát hiện chính mình rốt cục có thể tìm ra một cái lấy ra làm quái thai nêu ví dụ đối tượng. Ca ngợi thương lộ. "Hoài cựu a, kia liền càng không giống ngươi. Làm ta lớn lên địa phương, mặc dù ta không cho rằng hoài cựu đối ta có chỗ tốt gì, nhưng ta việc cần phải làm ở buổi tối mới có thể làm, hiện tại cùng một cái mỹ lệ nữ nhân cùng một chỗ thưởng thức trà, phi thường phù hợp ta đóng vai người hành vi tác phong." Đường Nhàn dừng một chút, còn nói thêm: "Cái này thành lũy không lâu sau đó liền sẽ phát sinh một chút chuyện không tốt. Thì như đâu? Thế giới nhân loại tranh chấp thật đúng là nhiều." Bạch Mạn Thanh nghĩ như vậy. "Ngươi biết tang thi sao?" "Đó là cái gì?" "Một loại tận thế tiểu thuyết khoa huyễn bên trong đồ vật, bọn chúng là do ở nhân loại nhận một ít biến dị ảnh hưởng mà phục sinh hoạt thi thể, như khoa học dược vật, sinh hóa nhân tố, virus lây nhiễm các loại, thông qua gặm nuốt người khác truyền bá virus. Tang thi không có đủ bất luận cái gì nhân loại đặc tính, cứ việc bọn chúng có thân thể của nhân loại. Nhưng chúng nó tại tiểu thuyết khoa huyễn bên trong, hành vi chuẩn tắc thường thường là từ cơ bản nhất sinh tồn dục vọng, ăn đến thúc đẩy, hoặc là nghe lệnh của cái nào đó mẫu thể." Bạch Mạn Thanh không hiểu nhiều, nàng nhìn không ít cố sự, nhưng phần lớn đều là tiểu thuyết tình cảm. Đường Nhàn cũng chỉ là tùy tiện tìm đề tài, nói: "Tang thi bởi vì tại trong ngắn hạn bề ngoài cùng người rất tương tự, cho nên rất nhiều người còn cho rằng bọn chúng là nhân loại. Thậm chí có người chăn nuôi biến thành tang thi thân nhân, cho rằng bọn chúng vẫn là thân nhân của mình." Bạch Mạn Thanh nói: "Cái này cùng ngươi muốn nói thành lũy biến cố có quan hệ sao?" "Không có quan hệ tự nhiên tốt nhất, nhưng hiện tại xem ra, mọi người tin tưởng bọn họ biến thành thẩm phán kỵ sĩ, cũng vẫn như cũng là nhân loại, tin tưởng mình còn có được ý thức. Mà thân nhân của bọn hắn, tựa hồ cũng tiếp nhận điểm này, cứ việc ta tin tưởng những cái kia thẩm phán kỵ sĩ bày ở trước mặt bọn hắn căn bản không nhận ra ai là ai. Không chỉ là tầng cấp thông đạo lối vào, đường hiện tại tầng thứ 2 nơi khác, cũng có thể nhìn thấy một chút cổ vũ không phải thiên phú người biến thành thẩm phán kỵ sĩ quảng cáo tuyên truyền. Loại tà ác này quảng cáo khắp nơi đều là. Tại thông hướng phòng ăn trên đường, Đường Nhàn thậm chí nhìn thấy có chút khu dân nghèo, chuyên môn cung cấp cho tấn thăng con đường đi vào tầng thứ 2 người khu nhà ở bên trong, dán lít nha lít nhít thẩm phán kỵ sĩ chiêu mộ quảng cáo. Nếu như mọi người biết được chân tướng, tòa này thành lũy liền sẽ bộc phát lớn nhất từ trước tới nay một lần náo động. Chương 62, trở lại chốn cũ. Bạch Mạn Thanh nghe được cái hiểu cái không, nói: "Có phải hay không nói những này thẩm phán kỵ sĩ, bản chất chính là tang thi, mà lại là ngươi nói loại thứ hai, bị cái nào đó mâu thể khống chế tang thi?" "Ta cũng chỉ là suy đoán." Đường Nhàn nhớ ký cổ đại có bộ tên là Ma trận điện ảnh. Nhân loại tại thế giới giả tưởng cùng máy móc đối kháng. Nhìn trong thế giới giả lập có rất nhiều đơn vị, nhưng những này đơn vị kỳ thật đều là đến từ chủ thể. Nếu quả thật như Tinh Hạc lời nói, trật tự người là một đám cơ giới thể, như vậy ý chí của bọn nó tất nhiên là thống nhất. Tựa như gờ leo tại máy tính trong trò chơi, đối phó cái nào đó máy tính đơn vị, trong trò chơi có rất nhiều anh hùng, hoặc là chủng tộc. Nhìn bọn chúng thế lực không giống nhau, trận doanh phức tạp khó phân. Nhưng trên thực tế, thế giới này chỉ có hai cái chủng tộc. Gờ leo cũng không phải gờ leo. Đường Nhàn nâng tang thi ví dụ, cũng là nghĩ đến cái nào đó khả năng. Trước kia xạ kích trong trò chơi, có một loại đối kháng thể nghiệm gọi sinh hóa hình thức. Nhân loại ban đầu là một đội, cộng đồng đối mặt máy tính khống chế địch nhân. Mà một khi nhân loại chết đi, liền biến thành máy tính một phương địch nhân. Thế giới này có thể để cho Đường Nhàn sợ hãi sự tình không nhiều. Chỉ là nếu như một trò chơi bên trong, không phải tờ layer có thể thông qua thôn vệ tờ layer đến chế tạo không phải tờ layer. Loại này sợ hãi cùng tai nạn liền sẽ giống quả cầu tuyết, theo thời gian tích lũy, sẽ càng ngày càng đáng sợ. Một bữa cơm ăn xong, Đường Nhàn liền dẫn Bạch Mạn Thanh rời đi. Tiếp lấy lại đi dạo đường phố, để Bạch Mạn Thanh triệt để quen thuộc thế giới nhân loại. Đến kim tự tháp cơ hội sẽ không rất nhiều, Bạch Mạn Thanh cũng nghĩ tận hứng. Chỉ là trên đường đi Đường Nhàn có chút buồn bực. Tầng dưới chốt người càng đến càng nhiều người gia nhập thẩm phán kỵ sĩ, mà những này thanh đồng cơ giới thể, căn bản là không có cách mở miệng, ai cũng không có cách nào vạch trần cái này lời nói dối. Đây chính là vẹn đỏ dạ hồ ma. Từ xưa đến nay, nhân loại một mực không có đình chỉ qua đối người cải tạo thăm dò, thậm chí có thể truy tố đến thời đại thái cổ Tần Thủy Hoàng. Có lẽ còn có so đây càng sớm. Có thể đại giới thường thường rất thê thảm đau đớn. Đến bây giờ, càng là một cái vặn vẹo thời đại. Kim tự tháp thế giới bên trong, có tiến hóa khu đang nghiên cứu nhân loại tiến hóa. Có lãnh chúa đem nhân loại cải tạo vì cơ giới thể. Cho dù là tại khu mỏ gặm, vạn thú tòa án thế lực người, cũng tại làm lấy để vạn thú tiến hóa tà ác thí nghiệm. Trật tự người lợi dụng nhân loại giải tỏa tầng cấp cao hơn, phải chăng cũng là cùng tiến hóa có quan hệ? Đường Nhàn nghĩ như vậy, mặt ủ mày chau, nghĩ đến trong túi rủ tổng thánh thụ quả, giống như cũng là cùng tiến hóa có quan hệ. Không biết thế nào, loại này vốn nên kinh lịch thời gian dài tự nhiên cải tạo quá trình, mấy cái thế giới sinh vật đều nghĩ đến gia tốc hoàn thành. Đường Nhàn lắc đầu. Bạch Mạn Thanh nhìn ở trong mắt, đi tại trên đường cái, nói: "Ngươi hôm nay tâm tình thật không tốt, cho nên ta muốn dẫn lấy mỹ nữ dạo phố, đây là có thể để cho nam nhân tâm tình vui vẻ hành vi." Bạch Mạn Thanh không nói gì, chỉ là hé miệng cười khẽ. Dọc theo con đường này cũng là có không ít người nhìn xem nàng. Kim tự tháp bên trong hoàn toàn chính xác rất khó nhìn thấy Bạch Mạn Thanh xinh đẹp như vậy nữ nhân. Đi theo Đường Nhàn bên người, nhất là cùng với Lao Thân Sĩ Đường Nhàn bên người. Rất nhiều người trẻ tuổi đều mắt bốc tranh đối với Đường Nhàn khinh bị nói, không gì hơn cái này. Hoặc là cảm thán một chút, cô gái này thật hám làm giàu. Hai người dạo phố đến đã khuya mới trở lại nơi ở, nguyên lai tưởng rằng đường máy bay sẽ chờ rất nhàm chán. Nhưng Đường Nhàn quả thực không nghĩ tới, vui cao xếp gỗ thế mà mang cho đường máy bay khó có thể tưởng tượng khoái hoạt. Tại thời gian 10 tiếng hao tổn xong, Đường Nhàn mang theo đường máy bay cùng Khanh Cửu Ngọc đi đến tầng dưới chót. Truyền tống môn tại tầng dưới chót, muốn đi tân thủ thôn, cũng chỉ có thể thông qua truyền tống môn tiến về. Tầng dưới chót bên trong thẩm phán kỵ sĩ áp phích thiếp khắp nơi đều là. Thậm chí ngay cả La Sáu Mắt cửa hàng tạp hóa chiêu bài bên cạnh đều có mấy chương. Đường Nhàn còn đặc địa đi một chuyến xa đoạn đường phố. Nguyên bản ban đêm hẳn là rất náo nhiệt xa đoạn đường phố, lại có vẻ có chút vắng vẻ. Trên đường phố đám người không còn rộn rộn ràng ràng, mà là đi một trận mới có thể nhìn thấy top 5 top 3 người đang thì thầm nói chuyện. Bất quá liền thời gian mấy tháng, Đường Nhàn hoàn toàn chính xác không nghĩ tới tầng dưới chót biến hóa khổng lồ như thế. Đường Nhàn mơ hồ nghĩ tới điều gì, liền đi đến khu mỏ gạo. Mấy chục ngọn to lớn đèn pha tương dạ muộn chiếu giống như ban ngày. Một chút thợ mỏ còn tại khai thác khoáng vật. Đường Nhàn hóa trang tựa như là từ cao tầng đến tầng dưới chót tuần sát quan viên. Trang phục bên trên nhìn liền biết thân phận tôn quý, tăng thêm đường máy bay cùng Bạch Mạn Thanh khí chất xuất chúng, rất nhiều tiểu đội trưởng đều không có tới gần, mặc cho Đường Nhàn tuần sát quan mỏ. Lần nữa về tới chính mình ngày xưa chỗ làm việc, Đường Nhàn đã tìm không thấy mảy may quá khứ cảm giác quen thuộc. Mấy tháng trước, hắn trở thành chính thức làm việc trước đó, cơ bản đều là 6 giờ tối tả hữu liền rời đi khu mỏ quặng. Đại gia tiết tấu cũng đều là như thế, ban đêm khu mỏ quặng tương đối nguy hiểm. Mà bây giờ thì không giống, chỉ ít trước kia khu mỏ quặng chưa từng tại muộn như vậy thời điểm, còn có nhiều như vậy thợ mỏ. Đường Nhàn hơi suy tư, rất nhanh liền minh bạch vấn đề. Đại lượng tầng dưới chốt cộng tác viên trở thành thẩm phán kỵ sĩ. Cái này cũng đưa đến đào quáng nhân viên không đủ. Lê gia thành lũy phải bị gánh vác 8 tầng nguồn năng lượng, tự nhiên khoáng vật tiêu hao cũng liền tương đối lớn. Bởi như vậy, nhân số biến ít, vì không giảm thiểu sản lượng, tự nhiên chỉ có thể gia tăng cộng tác viên giờ công. Trung quy là ở cái địa phương này lưu lại 6 năm, đời người 1/4 chính là ở chỗ này vượt qua. Đường Nhàn không có khả năng không có một chút tình cảm. Hắn muốn tìm được một chút gương mặt quen, cũng thấy một vòng, nhưng cũng không gặp được năm đó cùng một chỗ khoác lác những cái kia lão cộng tác viên. Eden ma đồng sự kiện, để rất nhiều cùng Đường Nhàn có liên quan người, đều hứng chịu tới liên lụy. Có thân phận người có năng lực, phần lớn đều may mắn thoát khỏi. Tỷ như Kha Giá Thương Lộ, đều còn tại lúc đầu cương vị trải qua lúc đầu sinh hoạt. Nhưng rất nhiều không có thân phận người, lại trở thành thẩm phán kỵ sĩ. Bạch Mạn Thanh rất ít nhìn thấy Đường Nhàn cái bộ dáng này. Cũng là nói không nên lời không đúng chỗ nào, chỉ là nhìn xem cái bóng lưng này, cảm thấy Đường Nhàn có chút cô độc. Hắn đi ở trong màn đêm, không nói câu nào, cũng chỉ là đem ánh mắt đảo qua mỗi một cái cộng tác viên mặt. Đường Nhàn cũng không hoài niệm cuộc sống trước kia, cho dù là trước kia một số người, hắn cũng không thế nào hoài niệm. Hoặc là hắn cho là mình sẽ không hoài niệm. Nhưng ít ra những người này đến còn sống. Kệ con mẹ hắn trừ ma bà đậu hủ, đi mụ nội nó đủ bằng tường, ta chỉ cần ngực sữa cùng cái mông. Còn có mỏ. Tốt nhất là mẹ nó tự sắc mỏ. Đường Nhàn phảng phất nghe được một cái thanh âm quen thuộc, nhưng hắn quay đầu đi lúc, cũng không có nhìn thấy người nói chuyện. Đường Nhàn nhớ kỹ câu này lời kịch. Đến từ hắn đã từng làm cộng tác viên lúc một vị lão mỏ bạn. Lúc ấy Đường Nhàn luôn luôn thích trò chuyện một chút đồ ăn, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Cái này lão thợ mỏ mặc dù đối ăn không có hứng thú, nhưng cũng nguyện ý nghe Đường Nhàn nói dóc. Hôm nay hắn gặp được một chút người quen, như Khương Minh Bạch Linh Thương Lộ. Nhưng có một ít người, hắn sẽ không còn được gặp lại. Các ngươi nghe được thanh âm sao? Thanh âm gì? Bạch Mạn Thanh nghi hoặc nhìn Đường Nhàn. Đường Nhàn có chút cô đơn, lắc đầu, tiếp tục hướng bóng đêm chỗ sâu đi đến. Ngoại trừ đào quáng thanh âm, cái gì cũng không có. Sắc mặt của hắn cũng càng phát khó coi, giống như là mang theo mơ hồ phẫn nộ. Đường máy bay, còn nhớ rõ lần kia tại 39 thành lũy tầng thứ 2 lúc cùng ngươi chiến đấu những cái kia cơ giới thể sao? Đường Nhàn bỗng nhiên lại mở miệng hỏi. Bọn hắn đã đi tới tân thủ thôn biên giới. Đường máy bay gật gật đầu, nói: "Đương nhiên nhớ kỹ. Những cái kia đồ chơi đồng dạng tàn bã, ở đâu là bản đại gia đối thủ? Nhưng chúng nó thủ đoạn công kích, quả thật có chút đáng ghét." Đường Nhàn cũng là nghi hoặc Đường máy bay hiểu đồ chơi, cùng hắn chơi dù biệt hòa thuận vui vẻ cao xếp go khác nhau. Bất quá tự đại như Đường máy bay, đều tới cái chuyển hướng câu, nghĩ đến thẩm phán kỵ sĩ cái kia quỷ dị xạ tuyến, đích thật là phiền phức. Đường Nhàn còn nhớ rõ tiểu cửu bị đánh trúng về sau, dùng gần một tháng mới khôi phục. Khu vực an toàn vực biên giới thủ vệ không nhiều, Tống Khuyết tất nhiên có thể thần không biết quỷ không hay đã thủ, Đường máy bay thì càng dễ dàng. Chúng ta đêm nay muốn bắt được một tên thẩm phán kỵ sĩ, dễ như trở bàn tay. Có thể, ngươi cũng sẽ nói thành ngữ. Đường Nhàn gật gật đầu cười nói. Bạch Mạn Thanh cũng cười theo. Đường máy bay đắc ý nói. Ngôn ngữ nhân loại đơn giản như vậy, bản đại gia tiện tay chiếm tới.
Là hạ bút thành văn.
Bạch Mạn Thanh lắc đầu nói. Đường máy bay ho khan hai tiếng. Khíu giác phản hồi để Đường Nhàn từ cực xa khoảng cách cảm giác được thẩm phán kỵ sĩ vị trí. Hắn rất gần cùng Đường máy bay cùng Bạch Mạn Thanh thương định tốt kế hoạch tác chiến. Thiên hai cấp sinh vật cùng hạo kiếp cấp sinh vật muốn đối phó một tên thẩm phán kỵ sĩ, thật sự là quá mức dễ dàng. Cứ việc những này thẩm phán kỵ sĩ ở vào tình trạng báo động, nhưng Đường Nhàn khíu giác có thể bao trùm toàn bộ lục sắc khu vực. Không bao lâu, Đường máy bay liền một tay nhấc lấy thẩm phán kỵ sĩ thân thể, một tay nhấc lấy thẩm phán kỵ sĩ đầu lâu xuất hiện. Bạch Mạn Thanh cũng bắt được một tên thẩm phán kỵ sĩ, thời gian chậm hơn tại Đường máy bay, mà lại tổn hại tương đối nghiêm trọng. Đương nhiên, Đường máy bay mang tới tên này thẩm phán kỵ sĩ cũng không thế nào hoàn chỉnh, chính là một người một rồng một rắn tại lục sắc khu vực đường biên giới tụ hợp. Đường máy bay nói, ta cùng chúng nó giao chiến đã lâu, phát hiện những vật này cơ hồ là bất tử, trừ phi bẻ gãy đầu hoặc là làm gãy xương sống. Bạch Mạn Thanh bổ sung một câu, lập tức đem chính mình trộm tới thẩm phán kỵ sĩ ném xuống đất, đùa cợt lấy Đường máy bay. Đường Nhàn nghe hai người lời nói, tự hỏi, bình thường cơ giới thể tại khu mỏ quặng là không có cách nào vận hành, bởi vì nơi này có ngăn cách đại đa số máy móc đặc thù lực trường. Nhưng dùng sinh vật chế tác cơ giới thể, lại tựa hồ như đột phá điểm này, cái này cũng có thể chính là thẩm phán kỵ sĩ cần sinh vật đến chế tác nguyên nhân. Bạch Mạn Thanh cùng Đường máy bay đều nghe không hiểu, bọn hắn cũng đối này không có hứng thú, chỉ là nhìn xem Đường Nhàn loay hoay. Đường Nhàn lật qua lại thẩm phán kỵ sĩ hải cốt, hắn chú ý tới thẩm phán kỵ sĩ trên người thêm ra đường vân, đều tỏ rõ phối hợp rất nhiều máy móc khoa học kỹ thuật vật dụng, thì như dụng cụ nhìn đêm, cảm ứng nhiệt sinh vật giám sát khí. Cho nên nếu như tại kim tự tháp, những này thẩm phán kỵ sĩ sẽ khó đối phó hơn, nhưng ở nơi này lại không giống. Trên người nó những thiết bị này sẽ mất đi tác dụng. Cũng bởi vậy, Đường máy bay cùng Bạch Mạn Thanh có thể không bị phát giác tiếp cận thẩm phán kỵ sĩ. Đường Nhàn càng phát ra cảm thấy kỳ quái, bởi vì thẩm phán kỵ sĩ trên thân không có bất kỳ cái gì nhân loại huyết nục, nội tạng, nhưng là có một cái mô phỏng xương sống. Đường Nhàn thuận xương sống sờ qua đi, cuối cùng ánh mắt rơi xuống viên kia gãy mất đầu lâu bên trên. Mặc dù hắn không cách nào biết rõ ràng thẩm phán kỵ sĩ trong đầu có cái gì, mặc dù thẩm phán kỵ sĩ hài cốt bên trong cũng không có huyết dịch cùng thân thể, nhưng Đường Nhàn hoàn toàn chính xác gửi được dấu rất sâu, hẳn là chỉ là số ít người thể trên người khí quan. Khâu não tại vỏ đại não phát đạt động vật mà nói, là trọng yếu nhất cảm giác truyền tiếp nhận đứng, nó chỉ chiếm theo một phần rất nhỏ. Thật đáng tiếc, xem ra lần sau đến hỏi thăm một chút bác sĩ thần kinh Trung Tú Tú, có lẽ nàng có thể cung cấp hàng mẫu để cho ta xác nhận khâu não mùi là dạng gì. Cũng thế, ngươi không ăn qua thì người. Đường máy bay kiêu ngạo nói ra phát hiện của mình, lần này cuối cùng không có khanh cựu ngọc chen miệng vào. Đường Nhàn không để ý đến, thẩm phán kỵ sĩ phương pháp luyện chế cực kỳ phức tạp, hắn không quan tâm nguyên lý, thật giống như người cổ đại nếu như tại không có toán học cơ sở tình huống dưới đi học vi phân và tích phân, chẳng khác nào nhìn thiên thư. Trật tự người trong tay còn có so thẩm phán kỵ sĩ phức tạp hơn tinh xảo cơ giới thể, mặc dù có chế tác bản vẽ đều chưa hẳn có thể minh bạch trong đó liên quan đến cao cấp vật lý nguyên lý, nhưng hắn thư muốn tìm đã tìm tới. Thẩm phán kỵ sĩ năng lực cũng chính là kia cổ quái xạ tuyến, có lẽ là thiên phú. Thiên phú? Bạch Mạn Thanh không hiểu. Thiên phú người thiên phú chính là di truyền, không phải thiên phú người bị chế tác thành thẩm phán kỵ sĩ. Tại cải tạo quá trình bên trong có lẽ là thông qua thủ đoạn nào đó cưỡng ép cắm vào một loại kinh khủng năng lực thiên phú, loại năng lực này chuyên môn dùng để đối phó ta. Đường Nhàn lắc đầu, nếu là Tống Khuyết cùng Lê Tiểu Ngu tại liền tốt, hoặc là Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm tại, tối thiểu có thể có người hỗ trợ phân tích. Ngược lại cũng không phải Bạch Mạn Thanh cùng Đường máy bay quá đần, mà là trong này liên quan đến đồ vật, bọn hắn làm vạn thú căn bản không hiểu. Tại sao là nhằm vào ngươi? Bạch Mạn Thanh mặc dù không hiểu, cũng rất cảm thấy hứng thú. Bởi vì ta rất khó chết, mà thẩm phán kỵ sĩ loại năng lực này, vừa lúc là đem ta mạnh nhất cậy vào cho xóa đi. Đường máy bay gật gật đầu. Đã từng bị thẩm phán kỵ sĩ tử vong xạ tuyến đánh trúng qua, hắn biết rõ loại này xạ tuyến đối Đường Nhàn khắc chế. Bởi vì hắn còn cùng Đường Nhàn giao thủ qua, bình thường tới nói Đường Nhàn đã sớm đáng chết 1000 lần. Bị băng truy xuyên qua đều không chết, cái này tự nhiên không phải thương long công kích không mạnh, mà là Đường Nhàn mệnh quá cứng. Nhưng nếu như đem Đường Nhàn sinh mệnh tốc độ khôi phục gỡ ra, tại sắp chết trạng thái dưới, Đường Nhàn cho dù bất tử, thân thể các hạng cơ năng cũng bởi vì không cách nào khôi phục mà hạ xuống điểm đóng băng. Ngươi chính là Eden chi tử, chẳng lẽ không thể phòng ngự ở? Cái này phải xem thẩm phán kỵ sĩ đến cùng là thuộc về cơ giới thể vẫn là sinh mạng thể. Chỉ cần là sinh vật, Đường Nhàn liền có thể sinh ra kháng tính. Nhưng nếu như là không có sinh mệnh máy móc, cái này không có cách nào. Tựa như là nhân loại cũng có thể dùng súng ống đối với mình tạo thành tổn thương. Nếu thật là cái sau, Đường Nhàn đối với Eden nhất tộc bại trận cùng trật tự người cũng không cảm thấy kỳ quái. Kiểm tra loay hoay hồi lâu, Đường Nhàn vững tin nhìn không ra cái khác manh mối, liền không tiếp tục quản, phân phó Đường máy bay đem đây hết thảy tan hủy sạch sẽ. Hắn cũng không phải là một cái tùy ý nguy cơ phát triển người. Thẩm phán kỵ sĩ thành chính mình uy hiếp, đồng thời cũng ẩn ẩn uy hiếp được toàn bộ nhân loại sau này. Chỉ là coi như hắn nói ra, mọi người cũng sẽ không tin tưởng hắn. Ai sẽ nguyện ý từ bỏ loại này nghe lời lại mạnh mẽ, giá thành phẩm lại rẻ tiền cơ giới thể không đi dùng. Chỉ là đối với thẩm phán kỵ sĩ hiểu rõ, vẫn là quá ít một chút. Mà lại muốn để tầng dưới chốt đám người ý thức được cái âm mưu này, hắn còn thiếu một ít lời ngữ quyền. Có thể Tống Khuyết không thiếu, Vu Tiểu Chiết không thiếu. Nghĩ đến chỗ này thời điểm, Đường Nhàn trong lòng có kế hoạch. Tiếp xuống làm gì? Nhìn thấy Đường Nhàn cảm xúc chậm rãi khôi phục, Bạch Mạn Thanh nhẹ giọng hỏi. Đường Nhàn lấy ra rủ tổng thánh thụ quả. Sự tính rất nhiều, bất quá bây giờ để chúng ta tìm một cái con ngồi đến quan trắc một chút, viên này quả đến cùng có cái gì hiệu quả.
Chương 63, tiến hóa quả.